Chương 53, bá đạo mỹ nữ. Thiên tướng hát thời điểm, Nô Tùng cùng Hàn Vô Danh tiến lỗ tỉnh Thái An thành phố khu vực. Vũ Linh Sơn, ở vào Thái An thành phố góc đông bắc, độ cao so với mặt biển hơn 2000m, bởi vì đỉnh núi quanh năm vân vụ lở lở, cho nên còn cứ gọi là tiểu thiên núi. Vũ Linh Sơn là Thái An nổi danh nhất danh lam thắng cảnh, cũng là leo núi kẻ yêu thích tất đi chi địa. Nô Tùng hai người tại Vũ Linh Sơn phụ cận tìm ở giữa khách sạn ở lại về sau, tìm địa phương tùy tiện ăn một chút đồ vật, liền bắt đầu vì ngày mai leo núi làm chuẩn bị. Phụ cận có không ít bán leo núi trang bị cửa hàng, hai người tìm nhà lớn nhất trong điểm, đi vào về sau, Hàn Vô Danh liền để phục vụ viên đến hai bộ đắt nhất leo núi trang bị, một bộ thổ hào bộ dáng. Các loại phục vụ viên đem hai bộ leo núi trang bị đưa đến trước mặt hai người về sau, Nô Tùng cùng Hàn Vô Danh có chút mắt trợn tròn. Bọn họ đều là leo núi tay nghiệp dư, đối cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ trang bị rốt đặc cắn ai, căn bản không biết nên làm sao sử dụng. Nô Tùng tìm dung mạo xinh đẹp phục vụ viên, nhìn xem ngực bài tên phía trên về sau, nói ra, Chính Tuyết mỹ nữ, có thể dạy ta phía dưới những trang bị này dùng như thế nào sao? Phục vụ viên mang theo nghề nghiệp mỉm cười đáp, đương nhiên có thể, hai vị là vừa mới bắt đầu học tập leo núi à, ta có thể cho ngài giới thiệu mỗi trang bị công dụng, bất quá ta vẫn là kiến nghị ngài tiếp nhận một chút chuyên nghiệp lao sư dạy bảo, rốt cuộc leo núi là cái cao phong hiểm vận động, không có đi qua chuyên nghiệp huấn luyện người, ra sự cố tỷ lệ rất lớn, tiệm chúng ta thì có mấy tên kinh nghiệm vô cùng phong phú leo núi huấn luyện viên, muốn hay không báo danh trước học tập phía dưới? Nô Tùng cười cười, nói, huấn luyện viên cũng giống như ngươi là mỹ nữ sao? Phục vụ viên lắc đầu, chúng ta huấn luyện viên đều là nam tính. Vậy ta thì không hứng thú, vẫn là ngươi đến dạy ta dùng như thế nào những trang bị này à, ta thông minh, vừa học liền biết, mà lại thân thể rất tốt, sức chịu đựng cũng mạnh, sẽ dùng những trang bị này, leo núi cái gì đều là chuyện nhỏ. Hàn Vô Danh gặp Nô Tùng vậy mà so với hắn trước một bước bắt chuyện mỹ nữ, chính mình cũng không cam chịu yếu thế, tìm một cái khác mỹ nữ phục vụ viên học tập đang lúc Nô Tùng để phục vụ viên giúp hắn giúp đỡ dây an toàn, thường bị mỹ nữ tiếp thân phục vụ thời điểm, theo đi vào cửa mấy người, cầm đầu là cái người mặc quần bò ngắn quần cùng áo thun, mang theo kính đen tết tóc đuôi ngựa một cái mỹ nữ. Mỹ nữ dáng người 10 phần cân xứng, bởi vì cũng chỉ mặc y phục bó sát người, đem nữ tính đường cong mỹ hoàn toàn triển lộ ra. Mỹ nữ vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn lấy trong tiệm chỗ có nam nhân ánh mắt, chỉ là nhìn đến sau lưng mỹ nữ mấy cái bảo tiêu bộ dáng nam nhân về sau, đưa ánh mắt thu liễm một chút. Mỹ nữ đi vào trước quầy, tháo kính dâm xuống nói, đem các ngươi cái này đắt nhất tốt nhất leo núi trang bị lấy ra ta xem một chút. Phục vụ viên sững sờ, thầm nghĩ hôm nay làm sao đều muốn đắt nhất tốt nhất, thổ hào cũng là nhiều a không có ý tứ, tiệm chúng ta tốt nhất trang bị bị bên kia hai vị tiên sinh mua xuống, nếu như ngài không ngại, ta hiện tại để đồng sự đi hắn cửa hàng triệu hồi tới. Mỹ nữ sau khi nghe xong những mày, nhìn xem Nô Tùng cùng Hàn Vô Danh, đối phục vụ viên nói, không cần, ta không có kiên nhẫn chờ. Nô Tùng gặp mỹ nữ hướng chính mình đi tới, trong lòng một trận mừng rỡ, ưỡn ngực ngang đầu, bày ra một cái tự nhận là đẹp trai nhất tư thế. Uy, ngươi cái này sáo trang chuẩn bị chuyển nhượng cho ta à, ta thêm nhiều ít tiền, đầy đủ ngươi mua hai bộ kém một chút trang bị. Mỹ nữ, ta nghĩ ngươi cũng nhìn ra, ta là leo núi tay nghiệp dư, nếu như không có tốt trang bị, vạn nhất leo núi thời điểm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cái kia bao nhiêu tiền cũng mua không trở lại một cái mạng a. Như thế sợ chết còn đi leo núi làm gì? Ta ra gấp 3 giá tiền, đem trang bị cho ta. Mỹ nữ hơi không kiên nhẫn. Hàn Vô Danh cũng chú ý tới cái này mỹ nữ, hắn đi qua, nói ra, nếu như là hắn đổ vật, ta xem ở ngươi xinh đẹp như vậy phần phía trên, hai tay dâng tặng cũng không quan hệ, thế nhưng là chúng ta thật cần cái này tốt nhất trang bị, cũng là lực bất tòng tâm. Mỹ nữ nhìn xem Hàn Vô Danh, rỗi ra 3 ngón tay, gấp 3, ta ra gấp 3 giá tiền. Hàn Vô Danh cười hì hì nói, mỹ nữ, ca là có tiền. Bất quá, ngươi muốn thì nguyện ý cùng ta ước hẹn lời nói, ta liền đem ta cái này sáo trang chuẩn bị đưa ngươi. Đúng. Hàn Vô Danh vừa dứt lời, thì cảm giác cảm thấy hoa mắt, trên mặt chịu mỹ nữ một bàn tay. Nô Tùng thấy thế ánh mắt sáng lên, hắn nhìn đến mỹ nữ xuất thủ, có thể nhìn ra đây cũng là cái người luyện võ, mà lại công phu không thấp. Không phải vậy lấy Hàn Vô Danh thân thủ, làm sao cũng sẽ không liền thời gian phản ứng đều không có. Hàn Vô Danh bưng bít lấy nóng bỏng đau mặt, cả giận nói, ngươi lại dám đánh ta. Mỹ nữ cười lạnh, dám đối với ta ngôn ngữ khinh bạc, đánh ngươi xem như nhẹ. Sau đó, nàng hướng người đứng phía sau nói ra, cho hắn chút giáo huấn, để hắn nhớ kỹ chớ chọc không nên dây vào người. Mắt thấy mấy người muốn động thủ, Hàn Vô Danh lập tức trốn đến Ngô Tùng sau lưng nói, muốn đánh ta, hỏi trước một chút hắn có đồng ý hay không. Nô Tùng gặp Hàn Vô Danh đem hắn cũng kéo đi vào, tránh đến một bên nói, mỹ nữ, ta không biết hắn, đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, ngươi muốn đánh phải không đều tùy tiện. Nhìn lấy Nô Tùng một bộ các loại xem náo nhiệt bộ dáng, Hàn Vô Danh nói, Nô Tùng, xem như ngươi lợi hại. Nói xong, liền cùng vọt tới đến mấy người đánh tới cùng một chỗ. Các phục vụ viên cũng không dám đi cản, sợ làm bị thương chính mình. Nô Tùng thì là tìm ghế sofa, thư thư phục phục ngồi xuống, nhìn lấy Hàn Vô Danh biểu diễn. Hàn Vô Danh mặc dù háo sắc mà cố, nhưng hắn dù sao cũng là Hàn Liệt Phong nhi tử. Mấy người kia tuy nhiên cũng là người luyện võ, nhưng cái nào là Hàn Vô Danh đối thủ, cũng liền mấy chục giây sự tình, cả đám đều bị Hàn Vô Danh đánh bại. Hàn Vô Danh đắc ý cười cười, đối mỹ nữ nói, thế nào mỹ nữ, không nghĩ tới ca thân thủ tốt như vậy đi. Mỹ nữ nhíu mày, cũng không đáp lời, cất bước tiến lên, nhất quyền thẳng hướng Hàn Vô Danh đánh tới. Hàn Vô Danh trong mắt tăng cao, cũng quýt lui về phía sau một bước, hiểm lại càng hiểm địa tránh thoát một quyền này, tâm lý kinh hãi không thôi, cái này mỹ nữ lại là cao thủ. Sau đó, Hàn Vô Danh tại mỹ nữ luân phiên công kích đến bị đánh liên tục bại lui. Nô Tùng, ngươi lại không ra tay, ngày mai ta thì không có cách nào theo ngươi cùng nhau lên núi. Hàn Vô Danh biết mình không phải mỹ nữ đối thủ, vội vàng hướng Nô Tùng cầu cứu. Nô Tùng vốn không muốn giúp đỡ, hắn còn không có nhìn đầy đủ mỹ nữ đôi chân dài cùng bởi vì động tác mà lên phía dưới phun trào ngực lớn. Bất quá nhìn địa bộ này, nếu như hắn lại không ra tay lời nói, chỉ sợ càng ngày mai Hàn Vô Danh thật thì không có cách nào cùng hắn đi tìm Thất Diệp Linh Thảo. mỹ nữ, không kém bao nhiêu đâu. Ai cũng không thấy rõ Ngô Tùng cái gì thời điểm đi vào mỹ nữ bên người, đồng thời duỗi tay nắm lấy mỹ nữ cổ tay. Mỹ nữ kia một mặt kinh sợ, thầm nghĩ, có thể tại bất chi bất giác tình huống dưới đi vào bên cạnh mình, còn bắt lấy cổ tay của mình, vậy người này cảnh giới nhất định xa hơn mình xa. Có thể nhìn tuổi tác, cái này người so với chính mình còn muốn nhỏ mấy cái tuổi, làm sao có thể mạnh hơn chính mình. Mỹ nữ có chút không nguyện ý tin tưởng, nàng cảm thấy là mình quá mức chuyên chú tiến công, cho nên xem nhẹ động tĩnh xung quanh, mới khiến cho Ngô Tùng thừa cơ bắt lấy nàng chính là cổ tay. Ngươi cũng muốn bị đánh sao? Mỹ nữ tránh thoát Ngô Tùng tay, nổi giận đùng đùng nói ra. Ngô Tùng cười hắc hắc, ngươi như thế xinh đẹp một đại mỹ nữ, làm sao bá đạo như vậy, vốn là có thể cho ngươi đánh 9 phân, hiện tại chỉ có thể đánh 7 phần. Hừ, muốn ăn đòn. Mỹ nữ vặn người một cái cao vị đáng nghiêng, hướng Ngô Tùng sắc mặt đá vào. Ngô Tùng âm thầm lắc đầu, vậy mà dùng loại này không thực dụng chiêu số, nhìn đến cái này mỹ nữ chỉ có cảnh giới, lại không có cái gì kinh nghiệm thực chiến. Hắn hơi hơi lui lại nửa bước, tránh thoát một cước này, nói ra, thiện ý nhắc nhở dưới, động thủ với ta, ngươi sẽ hối hận. Mỹ nữ tự nhiên không biết, cùng Ngô Tùng động thủ một lần nữa hải, không có một cái không bị chiếm tiện nghi. Nàng mắt hạnh trợn lên, lại lần nữa đá ra một chân. Ngô Tùng lại là khéo léo quay người lại, đến mỹ nữ trước mặt. Hai người khoảng cách chi gần, để Ngô Tùng đều cảm giác được mỹ nữ thở ra nhiệt khí. Mỹ nữ đuổi vội vàng lui về phía sau một bước, huy quyền thẳng hướng Ngô Tùng cái mũi đánh tới. Nhưng vẫn như cũng bị Ngô Tùng nhẹ nhõm tránh thoát, đồng thời lần nữa đứng ở nàng phụ cận, nàng thậm chí đều cảm giác được chính mình bộ ngực đã bị cái này thân thể của nam nhân dán sát vào. Vô sỉ. Mỹ nữ xấu hổ giận dữ đan sen, chợt dậm chân, mềm mại quát một tiếng, đối Ngô Tùng triển khai sắc bén công kích. A, bắt cực quyền. Ngô Tùng né tránh mỹ nữ công kích, nhìn ra mỹ nữ dùng công phu là chính tông bắt cực quyền. Mỹ nữ, Phùng Quốc Huy là gì của ngươi? Ngô Tùng đột nhiên hỏi. Mỹ nữ ngừng tay, nói, hắn là cha ta, làm sao, hiện tại biết sợ à, cha ta thế nhưng là lỗ tỉnh đệ nhất cao thủ, nếu như cho hắn biết ngươi khi dễ ta, nhất định đánh gãy hai chân của ngươi. Ngô Tùng suy nghĩ một chút Phùng Quốc Huy cái kia không coi ai ra gì dáng vẻ, cũng liền minh bạch vì cái gì trước mắt cái này mỹ nữ bá đạo như vậy, thật sự là có cha tất có nữ. Bất quá Phùng Quốc Huy vậy mà dưỡng cái như thế tươi ngon mọng nước nữ nhi, như thế để Ngô Tùng có chút không tưởng tượng nổi. Cha ngươi thụ thương, đoán chừng không còn khí lực đến đánh gãy chân của ta đi. Làm sao ngươi biết? Có phải hay không là ngươi đả thương cha ta? Mỹ nữ nói xong, lại cảm thấy căn bản không có khả năng, ba nàng thế nhưng là minh đạo cao thủ, làm sao có thể bị một cái xem ra tuổi tác so với chính mình còn nhỏ người đả thương? Đả thương cha ngươi người không phải ta, bất quá, cái kia người đã bị ta đánh bại. Nói năng bậy bạ, nói như vậy, ngươi so với ta bậy bạ còn lợi hại hơn. Mỹ nữ tự nhiên không tin Ngô Tùng. Ngô Tùng gật gật đầu, lời này không giả, ta xác thực so ngươi ba lợi hại một chút. Nói khoác mà không biết ngượng. Mỹ nữ cảm thấy Ngô Tùng là đang nhạo báng nàng, lại là nhất quyền đập tới. Ngô Tùng không muốn cùng cái này mỹ nữ dây dưa tiếp, duỗi tay nắm lấy mỹ nữ cổ tay, sau đó lại bắt lấy mỹ nữ công tới một cái tay khác, nói, hôm nay ta còn có việc, không có thời gian theo ngươi chơi, ngươi có tại cái này dạy vò khốn khổ thời gian, đã sớm có thể tới hắn trong tiệm mua được trang bị. Ngươi, ngươi buông ra ta. Mỹ nữ bị Ngô Tùng chế trụ, dùng lực cố néo người muốn tránh thoát, có thể Ngô Tùng tay dường như kìm sắt đồng dạng, không có cách nào buông lỏng. Mỹ nữ cắn răng một cái, đột nhiên nâng lên đầu gối hướng Ngô Tùng của quý đỉnh đi qua. Ngô Tùng hai chân vừa dùng lực, kẹp lấy mỹ nữ chân. Tuy nhiên ngăn cách quần, nhưng Ngô Tùng y nguyên có thể cảm giác được mỹ nữ cái kia trần trụi bên ngoài cặp đùi đẹp là như vậy bóng loáng có giãn. Sau đó Ngô Tùng đống nhiên hướng phía trước một tiếp cận, cơ hồ áp vào mỹ nữ trên thân, nói ra, nếu như ngươi lại tiếp tục, vậy ta sẽ làm quá đáng hơn sự tình. Mỹ nữ cảm giác được chính mình chân bị kẹp chặt, ở ngực cũng bị dính sát, nhất thời tức đến đỏ bừng cả mặt, nhưng nàng rõ ràng, chính mình căn bản không phải đối thủ của người này, ám đạo hảo nữ không ăn thiệt thòi trước mắt, sau đó từ bỏ dãy rủa, nói, tốt, ta đánh không lại ngươi, ngươi buông tay. Ngô Tùng vẫn chưa thỏa mãn địa dùng thân thể tại mỹ nữ trên ngực cọ hai lần về sau, vung hai tay ra. Mỹ nữ xoa xoa bị nắm đau cổ tay, hung hăng chừng Ngô Tùng liếc một chút, ngươi chờ. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 54, giống như có âm mưu. Mỹ nữ chờ một chút. Ngô Tùng đống nhiên gấp đi mấy bước ngăn lại mỹ nữ. Ngươi muốn làm gì? Mỹ nữ không khỏi hướng một bên tránh một chút, sợ Ngô Tùng tên vô lại này lại chiếm chính mình tiện nghi. Ngô Tùng cười hắc hắc, ngươi không phải mới vừa nói muốn ra gấp ba giá cả mua chúng ta trang bị sao? Hiện tại còn giữ lời sao? Mỹ nữ sững sờ dưới, nói, đương nhiên chắc chắn. Tốt, vậy ta đây một bộ trang bị về ngươi, ngươi là tiền mặt vẫn là chuyển khoản. Mỹ nữ im lặng nhìn lấy Ngô Tùng, vừa mới vì cái này song phương ra tay đánh nhau, vừa đánh xong cái này người lại đồng ý chuyển nhượng, thói quen này để mỹ nữ có chút nghĩ không thông. Ta chuyển khoản cho ngươi, bao nhiêu tiền? Ngô Tùng tính toán, nói, cái này sáo trang chuẩn bị hơn 15.000, số lẻ ta thì không tính với ngươi, cho ta chuyển 45.000 là được. Mỹ nữ lưu loát đem tiền chuyển đi qua, để cho thủ hạ đem trang bị cất kỹ, không hiểu nhìn Ngô Tùng liếc một chút về sau, liền đi ra đi. Hàn Vô Danh lại gần, hỏi, ngươi đem trang bị đều cho mỹ nữ kia, ngươi làm sao bây giờ? Ngô Tùng mỉm cười, có tiền không kiếm lời, đạo chơi khó tha thứ, ta dùng cái gì trang bị đều như thế, lại mua một bộ kém chút chính là. Vậy ngươi vừa mới làm sao không đáp ứng, làm hại ta bị nữ nhân đuổi theo đánh. Hàn Vô Danh có chút tức giận. Ngô Tùng vô Hàn Vô Danh bả vai, cười nói, ta cũng không biết ngươi như thế sợ, liền cái mỹ nữ đều đánh không lại a, bất quá ta đến cảm ơn ngươi, muốn không phải ngươi võ công kém như vậy, cũng không tới phiên ta xuất thủ. Hàn Vô Danh bĩu môi, ám đạo Ngô Tùng cái nào kêu lên tay, cái kia thuần túy là vì chiếm tiện nghi thôi. Ta bây giờ mới biết, nguyên lai một cái võ công cao cường lưu manh có nhiều đáng sợ. Hàn Vô Danh cảm khái. Ít tại cái này nói ngồi trầm trọng, nếu như không là ta, ngươi bây giờ sớm đã bị đánh thành đầu heo. Hàn Vô Danh cười xấu hổ cười, nhìn đến ta về sau đến chuyên cần luyện võ công, bất quá, thế giới này thật là đầy đủ nhỏ, mỹ nữ kia lại là Phùng Quốc Huy nữ nhi, không biết Phùng Quốc Huy biết ngươi chiếm nữ nhi của nàng tiện nghi, hội sẽ không cùng ngươi liều mạng giả. Hắn ngày đó chịu Triệu Thiên Hữu một chút, thương tổn không nhẹ, chẳng qua là lúc đó trở ngại mặt mũi chịu được thôi, nếu ta đoán không lầm, hiện tại hắn cần phải còn không xuống giường được, đâu còn có sức lực đến cùng ta liều mạng. Nô Tùng có thể là vô cùng rõ ràng chính mình sư môn võ công lợi hại, Phùng Quốc Huy nếu như kịp thời liệu thương còn tốt chút, nhưng khi đó giáng chống đỡ lấy rời đi, chỉ có thể để thương thế tăng thêm. Hàn Vô Danh nghe Ngô Tùng nhắc lên Triệu Thiên Hữu, liền muốn lên Ngô Tùng hiện tại thế nhưng là đối mặt với một cái hóa cảnh cao thủ báo thủ, hắn nhịn không được hỏi, Triệu Thiên Hữu sư phụ nếu quả thật tìm tới cửa, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể còn sống sót? Theo Hàn Vô Danh, có thể tại một cái hóa cảnh cao thủ thủ hạ cứu mạng, đã coi như là không nổi chiến tích. Ngô Tùng suy nghĩ một chút, nói, ta có 3 phần 5 chắc, giết hắn. Hàn Vô Danh nhíu môi, hiển nhiên không tin, ngươi bây giờ mới là giác tỉnh cảnh giới, cùng hóa cảnh thế nhưng là một trời một vực, ngươi muốn nói có 3 phần 5 chắc chạy trối chết lời nói ta còn tin tưởng. Tính toán, không nói cái này, lại cho ta mua bộ leo núi trang bị, ta nhìn vừa mới giới thiệu bộ kia hơn 7000 cũng không tệ. Hai người tại trong tiệm cùng hai mỹ nữ kia phục vụ viên tay đem tay địa học nửa giờ, mới lưu luyến không rời rời đi. Trở lại khách sạn, hai người hơi chút nghỉ ngơi một lát sau, liền thật sớm thiết đi, dưỡng tốt tinh thần vì ngày mai leo núi làm chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau, hai người ăn hết điểm tâm liền chuẩn bị xuất phát. Làm Hàn Vô Danh nhìn đến Ngô Tùng chỉ lưng túi đeo lưng của hắn, lại không cầm leo núi trang bị lúc, tò mò hỏi, ngươi làm sao không cầm trang bị? Ngô Tùng bình thản đáp, ta từ nhỏ trong núi lớn lên, chỗ đó to to nhỏ nhỏ núi đều bị ta bỏ khắp, cái nào cần phải cái gì trang bị. Ngươi làm sao không nói sớm? Ngươi cũng không có hỏi a? Nô Tùng nhún nhún bả vai. Cái kia hôm qua mua cho ngươi bộ kia trang bị coi như trắng mua. Nô Tùng lắc đầu, không trắng mua à, các loại quay đầu ta đem nó lui, không cho lui mà nói giảm giá bán đi, cũng coi như một món thu nhập. Hàn Vô Danh nhìn lấy Nô Tùng, nói, ngươi rất thiếu tiền sao? Cái kia lúc đó cha ta cho ngươi, ngươi còn không muốn. Ta người này rất có nguyên tắc, sẽ chỉ cầm dùng chính mình vất vả lao động kiếm được tiền. Hàn Vô Danh sau khi nghe xong, âm thầm hướng Ngô Tùng so cái ngón giữa, cái này cái nào là hắn vất vả lao động, căn bản chính là hãm hại lừa gạt nha. Hàn Vô Danh cảm thấy có chút oan, chính mình hoa hơn 10000 cho Ngô Tùng mua trang bị, lại bị chuyển tay gấp 3 giá tiền bán đi. Nếu như Ngô Tùng có thể niệm tình hắn tốt, tiền này hoa cũng đáng. Nhưng bây giờ nghe Ngô Tùng khẩu khí, căn bản cũng không phải là Hàn Vô Danh nghĩ như vậy. Thế nhưng là, ngươi cái kia hai bộ trang bị, hoa đều là tiền của ta a. Ngô Tùng nhìn xem Hàn Vô Danh đúng quần, nói, chỉ là để cho ngươi biết tục dương thảo sự tình, thì không ngừng chút tiền đấy à? Chớ nói chi là tìm tới về sau ta còn muốn tốn tâm tư điều thuốc. Muốn không, ta đem tiền trả lại cho ngươi, chính ngươi đi tìm tục dương thảo. Đừng a, coi như ta vừa mới không hề nói gì. Hai người xe chạy tới Vụ Linh Sơn phía bắc bên dưới vách núi, nơi này đã có mấy đợt người dừng xe xong, đang chuẩn bị bắt đầu leo núi. Xa xa, Hàn Vô Danh liền thấy một người mặc đỏ trắng giao nhau trang phục leo núi bóng người. Hắn vỗ xuống Ngô Tùng bả vai, chỉ phương hướng hỏi, bên kia mỹ nữ kia, có phải hay không hôm qua gặp phải Phùng Quốc Huy nữ nhi a? Ngô Tùng híp mắt trước cẩn thận nhìn một cái, nói ra, không tệ, chính là nàng. Hàn Vô Danh lại nhìn xem, lại ngay cả cái ngay mặt đều thấy không rõ lắm, ngươi làm sao xác định là nàng? Thân thể cao 1m65, bộ ngực 32c, vòng eo 21 tấc, chân dài 1m, tốt như vậy dáng người, ta tự nhiên là đã gặp qua là không quên được, mà lại ta còn biết, ngực của nàng vây thế nhưng là thực sự, một chút cũng không có đệm đổ vật. Hàn Vô Danh sau khi nghe xong mặt mũi tràn đầy sùng kính ánh mắt, so với Ngô Tùng võ công cảnh giới, hắn ngược lại là bội phục hơn Ngô Tùng bực này sắc bén ánh mắt, để hắn cái này bùi hoa cao thủ đều cảm thấy không bằng. Bội phục. Bất quá, làm sao ngươi biết nàng không có đệm đổ vật? Ngô Tùng cười đắc ý, ngươi cho ta hôm qua theo nàng đánh nhau là đánh không sao. Nói xong, Ngô Tùng liền hướng mỹ nữ phương hướng đi qua. Hàn Vô Danh xông lấy Ngô Tùng phía sau lưng giơ ngón tay cái, đột nhiên cảm giác được Ngô Tùng trên người có rất nhiều đáng giá chỗ học tập. Này, mỹ nữ, trùng hợp như vậy a, ngươi cũng tới leo núi? Ngô Tùng đi qua nhiệt tình chào hỏi. Mỹ nữ xem xét là Ngô Tùng, hơi nhíu phía dưới lông mày. Hôm qua nàng đã cùng ba ba của nàng gọi qua điện thoại, Phùng Quốc Huy nghe nàng tự thuật về sau, tự nhiên biết là nữ nhi của hắn gặp phải chính là Ngô Tùng cùng Hàn Vô Danh ở trong điện thoại. Phùng Quốc Huy nhiều lần căn dặn nàng, tuyệt đối không nên chọc tới Ngô Tùng, nếu như khả năng, để Ngô Tùng giúp đỡ chút thì không còn gì tốt hơn, thậm chí hắn còn ám chỉ, để cho nàng cùng Ngô Tùng thân cận hơn một chút. Mỹ nữ đối cái này thừa dịp động thủ thời điểm chiếm chính mình tiện nghi vô lại không có chút nào hảo cảm, tuy nhiên hắn là cái tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng hắn như trước vẫn là vô lại, thậm chí so một số phổ thông vô lại càng thêm cô gặp nguy hiểm tính. Đương nhiên, không đến leo núi, ta hôm qua làm gì hoa gấp 3 tiền mua trang bị của ngươi? Ngô Tùng cười hắc hắc, chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, không biết mỹ nữ xưng hô như thế nào. Phùng Yến Yến. Ta gọi Ngô Tùng, cái này có chút nương gọi Hàn Vô Danh. Ngô Tùng giới thiệu nói. Hàn Vô Danh có chút không vui, Ngô Tùng, ta chỗ nào nương? Ta thế nhưng là hàng thật giá thật chân nam nhân. Ngô Tùng nó ngó Hàn Vô Danh, nói, đánh nhau đánh bất quá người ta một cái nữ hài tử, còn có ngươi cái kia bệnh vặt, chỗ nào có thể nhìn ra ngươi là chân nam nhân. Hàn Vô Danh bị Ngô Tùng một câu nghẹn đến nói không ra lời, khí dương mắt nhìn, đành phải đem chú ý lực tập trung đến Phùng Yến Yến trên thân, quan sát tỉ mỉ về sau, phát hiện Phùng Yến Yến dáng người, quả nhiên cùng Ngô Tùng nói không kém chút nào. Đúng, Phùng sư phụ thương thế thế nào? Ngô Tùng hỏi. Nhắc lên việc này, Phùng Yến Yến trên mặt lập tức mặt buồn rười rượi, cha ta lần này thương tổn không nhẹ, tìm vị đông y thánh thủ cho cái toa thuốc, chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng 1-2 tháng. Ngô Tùng gật gật đầu, cái này cùng hắn suy đoán không có gì khác biệt. Thế nhưng là, cha ta không có nhiều thời gian như vậy, nửa tháng nữa cũng là hắn cùng người ước chiến thời gian. Ta biết cha ta tính cách, thà rằng mang thương mà chiến, cũng sẽ không về sau chỉ hoãn một đoạn thời gian. Nghe vị kia đông y thánh thủ nói, Vũ Linh Sơn có một loại dược thảo tên là Long Huyết Quả, nếu như tìm tới cái này, liền có thể để phụ thân ta tại trong vòng 7 ngày khỏi hẳn, cho nên ta thì dẫn người tới. Nô Tùng không có nghĩ đến cái này, bá đạo mỹ nữ lại còn rất có hiếu tâm, lập tức đối nàng ấn tượng tốt hơn nhiều. Lúc này, Hàn Vô Danh xen vào nói, "Phùng tiểu thư, Phùng sư phụ là vì giúp ta cha mới bị thương, cha ta vì chuyện này cũng có chút băn khoăn, như vậy đi, chúng ta tới giúp ngươi tìm, người nhiều lực lượng lớn." Phùng Yến Yến chính phát sầu làm như thế nào mở miệng để Nô Tùng giúp đỡ, hiện tại có Hàn Vô Danh chủ động xách đi ra, ngược lại là bất nàng lại phí tâm tư, vậy thì cảm ơn Hàn thiếu gia. Hàn Vô Danh khoát khoát tay, việc rất nhỏ, khả năng giúp đỡ mỹ nữ một tay, chúng ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Phùng Yến Yến mỉm cười, sau đó liền móc điện thoại di động, để Nô Tùng cùng Hàn Vô Danh nhìn xem vị kia Đông Y Thánh thủ vẽ Long Huyết Quả sơ đồ phát thảo. Nô Tùng tự nhiên biết Long Huyết Quả, không chỉ có là thánh dược chữa thương, càng có thể xách cao tu vi. Chỉ là phục dụng lúc, nhất định phải dựa vào hắn mấy vị thuốc, nếu như trực tiếp nuốt, chỉ sợ chẳng những không được chữa thương hiệu quả, ngược lại sẽ làm thương thế tăng thêm, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên cái này Phùng Quốc Huy không coi ai ra gì, nhưng dù sao cũng là Hàn Liệt Phong bằng hữu, cũng là Hàn Liệt Phong cùng Triệu Thiên Hữu nhất chiến lúc từng góp sức, cho nên Ngô Tùng dự định giúp hắn một chút, tránh khỏi đến thời điểm trắng trắng đưa tính mạng. "Phùng tiểu thư, ngươi nói cái vị kia Đông Y Thánh thủ, có không có nói cho các ngươi biết làm sao phục dụng Long Huyết Quả?" Phùng Yến Yến gật gật đầu, nói qua, hắn nói cái này Long Huyết Quả dược hiệu cực mạnh, mỗi ngày chỉ ăn 10% là được rồi. Ngô Tùng sau khi nghe xong mày nhăn lại đến, thầm nghĩ, thật là một cái lang băng, như thế phương pháp ăn, cùng không ăn không có gì khác biệt. Sau đó hắn lại nghĩ tới một loại khả năng, liền hỏi, các ngươi mời người kia là lai lịch thế nào? Cùng ngươi ba bà quan hệ như thế nào? Phùng Yến Yến không biết Ngô Tùng hỏi như vậy là có ý gì, đáp, hắn là Lỗ Tỉnh phi thường nổi danh Đông Y, bất quá ta bảy bà cùng hắn cũng liền gặp qua vài lần, không tính là giao tình sâu đậm. Ngô Tùng nghe lấy càng phát giác có chút kỳ quặc, theo lý thuyết, như thế một cái Đông Y cao thủ, nếu như biết Long Huyết Quả vị trí cụ thể, đã sớm hội kìm nén không được đến ngắt lấy. Nhưng hắn lại chỉ ở vì Phùng Quốc Huy trị thương thời điểm mới nói ra đến, cái này có chút không phù hợp lẽ thường. Hoặc là, còn có một loại khả năng, tựa như Ngô Tùng vừa mới đoán, đây là có người cố ý an bài, thậm chí Ngô Tùng phỏng đoán, liên phục dùng phương pháp, cũng là có người nói cho vị kia Đông Y thánh thủ. Ngô Tùng theo trong chuyện này, người ra chút âm như vị đạo. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 55, tìm thuốc. Ngô Tùng vốn muốn nhắc nhở phía dưới Phùng Yến Yến, nhưng hắn nghĩ lại, có lẽ đây chỉ là chính mình suy đoán, mà cái Đông Y thánh thủ cũng là thật không biết Long Huyết Quả chính xác phục dụng phương pháp. Nhưng là vì lý do an toàn, Ngô Tùng nói ra, "Phùng tiểu thư, nếu như tìm tới Long Huyết Quả lời nói, ta cho ngươi cái toa thuốc, nhớ lấy, nhất định phải làm cho Phùng sư phụ dựa theo ta nói phương pháp phục dụng, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng." Phùng Yến Yến có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Ngươi sẽ còn cho toa thuốc?" Tại nàng trong ấn tượng, cho toa thuốc đều là dịa mép một thanh lao Đông Y, có thể Ngô Tùng còn trẻ như vậy, làm sao có thể tại Đông Y phía trên có cái gì thành tựu. Hàn Vô Danh xen vào nói, "Cha ta cũng là ăn Ngô Tùng thuốc, hiện tại đã tốt một nửa." Phùng Yến Yến nghe cha của hắn nói qua ngày đó tình huống, nàng biết Hàn Liệt Phong bị thương, có thể so sánh cha của hắn còn nghiêm trọng hơn. Bây giờ nghe Hàn Vô Danh nói đã tốt một nửa, không khỏi đối Ngô Tùng lau mắt mà nhìn. Bất quá tuy nhiên sự thật như thế, nhưng Phùng Yến Yến vẫn là không dám tin tưởng, Ngô Tùng 20 tuổi niên kỷ, không chỉ có tại võ đạo phía trên vượt xa những cái được gọi là thiên tài, càng tại ý đạo phía trên cũng có thành tựu không nhỏ. Cái này đã không chỉ là dùng thiên mới có thể hình dung, quả thực chính là thiên tài bên trong biến thái. "Tốt, ta ghi nhớ." Phùng Yến Yến trùng điệp gật đầu, đột nhiên cảm giác được trước mắt cái này so với chính mình còn nhỏ Ngô Tùng, hình tượng đống nhiên cao lớn. Lúc này, Phùng Yến Yến chợt thấy Ngô Tùng cùng Hàn Vô Danh chỉ đem một bộ trang bị, không khỏi hiếu kỳ hỏi, "Ngô Tùng, một hồi ngươi không lên núi sao? Ngươi làm sao không mang theo trang bị?" Nhắc lên cái này, Hàn Vô Danh tiến lên trước nói ra, "Chúng ta Ngô cao thủ nói, hắn không dùng trang bị cũng có thể bỏ." Phùng Yến Yến sau khi nghe xong hơi kinh ngạc, bất quá nghĩ đến Ngô Tùng cái kia kinh khủng thân thủ, đoán chừng bỏ cái vách núi cũng không tính là gì việc khó. "Chờ một chút, hắn không dùng căn bản không cần trang bị, cái kia hôm qua vì cái gì đi mua, còn đáp ứng ấn gấp 3 giá cả chuyện cho mình?" Vấn đề này Phùng Yến Yến không hỏi, nàng cảm thấy giống Ngô Tùng cao thủ như vậy, tổng không đến mức kém cái kia mấy chục ngàn khối tiền đi. "Đúng, Phùng tiểu thư, ta nhìn ngươi mang mấy người tới, trang bị có đủ hay không? Ta còn có một bộ trong xe, giá gốc 10.000, hiện tại cho ngươi đánh cái 12%, 8.800 cho ngươi thế nào?" Hàn Vô Danh nhìn lấy Ngô Tùng bộ kia gian thương sắc mặt, thật nghĩ giả vờ không biết hắn. Bộ kia trang bị rõ ràng là hoa 7.000 khối tiền, Ngô Tùng lại nói là 10.000, như thế kiếm lời hát tâm tiền, chẳng lẽ hắn thì không sợ gặp báo ứng sao? Phùng Yến Yến trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, nói, "Bọn họ trên người bây giờ đều có chút thương tổn, lên không núi." Hàn Vô Danh có chút lúng túng cười cười, hôm qua hắn xuất thủ quả thật có chút nặng. "Phùng tiểu thư, hôm nay không phải có ta cùng Ngô Tùng có đây không? Yên tâm, chúng ta nhất định giúp ngươi tìm tới Long Huyết Quả." Lúc này, một thanh âm theo mọi người sau lưng truyền tới, "Yến Yến, ngươi đến Long Huyết Quả cũng cho không nói với ta một tiếng, loại sự tình này giao cho ta là được, làm gì còn phiền phức ngoại nhân. Ngươi cũng biết, ta thế nhưng là leo núi cao thủ a." Ngô Tùng cùng Hàn Vô Danh nhìn lại, nói chuyện chính là cái 27-28 tuổi nam nhân, tuy nhiên tướng mạo anh tuấn, nhưng khí chất lại cho người ta một loại coi trời bằng vùng cảm giác. Hắn đi theo phía sau 5-6 người, từng cái hình thể bưu hãn, ánh mắt sắc bén. "Ngụy Tường, chuyện của ta không cần ngươi quản, về sau đừng có lại theo ta." Phùng Yến Yến trong mắt đều là thần sắc chán ghét, cái này Ngụy Tường một mực đối nàng dây dưa không nghỉ, muốn không phải nhìn tại bọn họ bậc cha chú tư giao rất tốt phần phía trên, nàng sớm liền trở mặt. Ngụy Tường dùng tham lam ánh mắt liếc nhìn phía dưới Phùng Yến Yến vóc người bốc lửa kia, nói: "Yến Yến, đừng nói như vậy, chúng ta làm sao cũng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, tổng so những người ngoài kia thân cận, lại nói, ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, khó tránh khỏi sẽ bị một chút đồ háo sắc để mắt tới, nhiều nguy hiểm à." Nói xong, quay đầu nhìn xem Lô Tùng cùng Hàn Vô Danh, âm thanh lạnh lùng nói: "Các ngươi hai cái là ai, tiếp cận nhà ta Yến Yến có ý đồ gì? Ta khuyên các ngươi khác có ý đồ gì, không phải vậy có các ngươi tốt nhìn. Ngụy Tường, đối ta bằng hữu chút tôn trọng, bọn họ là tới giúp ta. Giúp ngươi? Ta xem bọn hắn là coi trọng ngươi, Yến Yến, ngươi nhìn hai cái này, một người dáng dấp không phân rõ nam nữ, một cái tặc mi thử nhãn, khẳng định không có lòng tốt, ngươi vẫn là cách bọn họ xa một chút đi." "Không phân rõ nam nữ? Vậy khẳng định là tại nói Hàn Vô Danh, cái kia tặc mi thử nhãn, há không phải là đang nói chính mình?" Nô Tùng có thể tiếp nhận không đánh giá như vậy, "Uy, ngươi nói người nào tặc mi thử nhãn? Nói ngươi đâu? Nhìn ngươi cái kia một bộ sắc mị mị bộ dáng, vừa nhìn liền biết không có hảo ý." Ngụy Tường chỉ Ngô Tùng, một bộ di khí chỉ điểm bá đạo bộ dáng. Ngô Tùng trong mắt hơi híp, khoe miệng nhẹ khinh thường, "Có đúng không? Vậy cũng dù sao cũng so ngươi mắt gấu mèo mạnh." Vừa dứt lời, Ngô Tùng nhanh giống như lưu tinh xông lấy Ngụy Tường ánh mắt đánh ra nhất quyền, Ngụy Tường lập tức biến thành quốc bả mắt. "Ngươi, ngươi lại dám đánh ta?" Ngụy Tường luôn luôn cao cao tại thượng, đâu chịu nổi dạng này khí, "Cho ta đánh, đem tiểu tử này cho phế." Dừng tay. Phùng Yến Yến bỗng nhiên che ở Ngô Tùng phía trước, quát bảo ngưng lại muốn xông lên mấy người. Nàng ngược lại không phải là lo lắng Ngô Tùng an toàn, mà chính là lo lắng Ngụy Tường chọc tới Ngô Tùng, liên lụy đến Ngụy gia. Tuy nhiên cái này Ngụy Tường làm người ta sinh chán ghét, nhưng Ngụy Tường phụ mẫu đối nàng coi như không tệ, xông lấy điểm ấy, nàng cũng không muốn sự tình hôm nay gây tối bụi. Ngụy Tường che mắt, gặp Phùng Yến Yến vậy mà che chở nam nhân khác, để hắn tâm lý cực độ phẫn nộ. "Yến Yến, ngươi làm sao giúp người ngoài, ngươi tránh ra, ta hôm nay nhất định phải phế hắn không thể." Phùng Yến Yến lại không hề động một chút nào, "Ngụy Tường, vừa mới ta liền nói, bọn họ là bằng hữu của ta, nếu như ngươi là như thế đối đãi bằng hữu của ta, vậy sau này liền rốt cuộc đừng đến gặp ta." Ngụy Tường nghe Phùng Yến Yến nói quyết tuyệt như vậy, do dự xuống nói: "Tốt, ta không chấp nhận với loại này người." Tuy nhiên miệng phía trên nói như vậy, Ngụy Tường vẫn là dùng ác độc ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô Tùng, hắn cảm giác Phùng Yến Yến cùng Ngô Tùng quan hệ khẳng định không là bằng hữu đơn giản như vậy, cái này khiến hắn càng là tức giận. "Ngô Tùng, nể tình ta, việc này coi như đi." Ngô Tùng nhún nhún vai, để hắn quản tốt cái miệng đó là được, không phải vậy hắn một cái khắc mắt ta còn muốn đánh. Ngụy Tường sau khi nghe xong còn muốn báo nổi, bất quá ngay sau đó lại nhịn xuống, ám đạo các loại có cơ hội, nhất định phải làm cho Ngô Tùng biết gây kết cục của hắn. Sau đó Phùng Yến Yến cùng Nô Tùng cùng Hàn Vô Danh liền chuẩn bị bắt đầu lên núi, Ngụy Tường cũng phân phó hắn người chuẩn bị sẵn sàng đến chân núi, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng đều tụ tập tại Nô Tùng trên thân. Bọn họ đều muốn nhìn một chút, Nô Tùng là làm sao không mượn bất luận cái gì leo núi trang bị, bỏ lên trên cái này dốc đứng vách núi. Ngụy Tường thì là có chút khinh thường, cảm thấy Nô Tùng chính là vì tại Phùng Yến Yến trước mặt biểu hiện một chút, cố ý trang bức mà thôi. Hắn thậm chí hy vọng, một hồi Nô Tùng có thể thất thủ ngã chết. Có thể một màn kế tiếp, để tất cả mọi người kinh ngạc địa đứng ở tại chỗ. Chỉ thấy Nô Tùng giống như một cái linh hoạt viên hầu giống như, dùng cả tay chân, mấy cái giây thì leo đến hơn 10 mét độ cao. Nô Tùng túi đầu nhìn nhìn người phía dưới, hiếu kỳ hỏi: "Các ngươi nhìn ta làm gì, mau lên đây à?" Nói xong, tiếp tục leo lên phía trên, quả nhiên là như giẫm trên đất bằng đồng dạng. Mọi người si ngốc nhìn lấy cái kia dần dần thu nhỏ bóng người, sau đó mới bắt đầu chậm rãi hướng lên trèo. Ngụy Tường không nghĩ tới Nô Tùng không phải tại trang bức, mà là thật như bức, hắn tiếng hừ lạnh: "Hội treo tường có gì tài ba, cùng cái giống như con khỉ." Hàn Vô Danh gặp Ngụy Tường cái kia vụng về bộ dáng, bị mọi người vung ra sau cùng, cười nói: "Dù sao cũng so có ít người giống như ấu xén tốt nhiều." Các loại Ngô Tùng leo tới hơn 100 mét độ cao lúc, liền dừng lại. Hàn Vô Danh bằng hữu phát ảnh chụp, không sai biệt lắm cũng là tại độ cao này đập. Ngô Tùng hai bên nhìn sang, quyết định ngang di động bắt đầu tìm kiếm. Ngô Tùng tại độ cao này trải thảm địa tìm một lần, chưa tìm tới vài quặng so sánh dược liệu hy hữu bên ngoài, cũng không có nhìn thấy thất diệp linh thảo cùng tục dương thảo. Sau đó hắn đi lên trèo vài mét, tiếp tục trải thảm cẩn thận tìm tòi. Qua có một hồi, rơi vào Ngô Tùng phía sau mấy người cũng bò lên, không quá nửa đường có mấy cái thể lực chống đỡ hết nổi, đã theo nhanh hàng dây thừng tuột xuống. Ngô Tùng nhìn một chút, Hàn Vô Danh là tại phương hướng của mình tới. Mà Phùng Yến Yến cùng Ngụy Tường thì là cùng một chỗ, bên cạnh hai người đều có một tên Ngụy Tường thủ hạ ở một bên che chở. "Nô Tùng, tìm được chưa?" Hàn Vô Danh vừa mới tới, lại hỏi. Nô Tùng lắc đầu, chỉ cái phương hướng, hai người tách ra tiếp tục tìm kiếm. Bất quá làm cho người thất vọng là, trọn vẹn tìm gần 2 giờ, lại không thu hoạch được gì. Đang lúc Nô Tùng chuẩn bị xuống núi nghỉ ngơi một chút lúc, hắn trong lúc vô tình thoáng nhìn cách đó không xa có gốc thất diệp linh thảo, nhất thời trong lòng cũng hỉ, hắn bỏ qua đi, cẩn thận từng ly từng tí hái xuống cất kỹ. Tại phụ cận lại tìm đến hai gốc về sau, Nô Tùng nghe đến Hàn Vô Danh thanh âm hưng phấn. "Nô Tùng, mau tới, có phải hay không là tục dương thảo?" Nô Tùng đi qua sau, quả nhiên nhìn thấy một gốc tục dương thảo, hắn hướng Hàn Vô Danh gật gật đầu, "Không tệ, đây chính là tục dương thảo." Hàn Vô Danh nghe xong đại hỉ, thân thủ liền muốn lấy xuống, lại bị Nô Tùng ngăn lại. "Ngừng, ta đến ngắt lấy, ngươi cái kia hái pháp hội đem tục dương thảo làm hư." Nô Tùng cẩn thận theo rễ cây một chút xíu đem tục dương thảo theo khe đá bên trong rút ra cất kỹ về sau, hai người lại tại phụ cận tìm được một gốc tục dương thảo. "Tốt, đầy đủ, chúng ta đi xuống đi. Nghỉ ngơi một chút, buổi chiều lại đến." Hai người sau khi xuống núi, Nô Tùng đem dược tài để vào sớm chuẩn bị tốt lưu giữ chữ trong dương. Không bao lâu sau, Phùng Yến Yến cùng Ngụy Tường cũng xuống nghỉ ngơi, qua nét mặt của Phùng Yến Yến phía trên cũng có thể thấy được, nàng là không thu hoạch được gì. Phùng Yến Yến hướng Nô Tùng bên này liếc mắt một cái, sau đó đi qua, hỏi: "Nô tiên sinh, các ngươi có thu hoạch gì sao?" Nô Tùng đáp: "Chúng ta cũng không tìm được long huyết quả." Phùng Yến Yến lại nói: "Ta là hỏi, các ngươi tìm tới muốn tìm đồ vật sao? Ta biết Nô tiên sinh lần này tới Vụ Linh Sơn, khẳng định là muốn tìm cái gì, nếu ta đoán không lầm, các ngươi cần phải tìm tới đi." Nô Tùng cảm thấy cũng không có gì có thể giấu giếm, liền nói ra: "Hoàn toàn chính xác, chúng ta đã tìm được, bất quá làm sao ngươi biết?" Phùng Yến Yến chỉ trong xe hớn hở ra mặt Hàn Vô Danh, nói: "Nếu như không tìm được, Hàn thiếu gia không sẽ như vậy cao hứng." Hàn Vô Danh chính tưởng tượng thấy chờ hắn sớm để lộ ma bệnh trị tốt về sau, làm như thế nào cùng các mỹ nữ tốt tốt đại chiến mấy trận, cảm giác được có ánh mắt nhìn mình chằm chằm, nhìn lại, hỏi Nô Tùng nói: "Các ngươi nhìn ta làm gì?" Nô Tùng nói: "Không có việc gì, chỉ là nơi này có cái kẻ ngu, chúng ta nhịn không được thì nhìn nhiều vài lần." Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 56, độc xạ. Phùng Yến Yến rất là hâm mộ Nô Tùng cùng Hàn Vô Danh nhanh như vậy tìm đến bọn họ nghĩ tìm đồ vật, nàng do dự dưới, hỏi: "Buổi chiều có thể giúp ta tìm long huyết quả sao? Ta nghĩ các ngươi vận khí tốt như vậy, nhất định cũng có thể thuận lợi tìm tới." Nô Tùng nhìn lấy đã không giống hôm qua bá đạo như vậy Phùng Yến Yến, nói ra: "Vừa mới ta đã lưu ý, bất quá không có phát hiện long huyết quả, một hồi đi lên ta tìm tiếp đi." Phùng Yến Yến gật gật đầu: "Nô tiên sinh, mặc kệ tìm được hay không, ta đều biết cảm tạ ngươi." Nô Tùng vốn định trêu chọc Phùng Yến Yến vài câu, bất quá nghĩ đến Phùng Yến Yến một lòng vì phụ thân tìm thuốc, liền không có tâm tư như vậy. Lúc chiều, mấy người lại lần nữa leo lên đi, có thể chỉnh một chút một cái buổi chiều, đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Rơi vào đường cùng, Phùng Yến Yến đành phải thất vọng trở lại khách sạn, đương nhiên, Ngụy Tưởng cũng theo sát sau. Nô Tùng cùng Hàn Vô Danh lại là tâm tình không tệ, mang theo tìm tới Thất Diệp Linh Thảo cùng Tục Dương Thảo trở lại chỗ ở mới vừa vào phòng, Hàn Vô Danh thì không kịp chờ đợi hỏi: "Cái này Tục Dương Thảo cần muốn làm sao phục dụng?" Nô Tùng đáp: "Không cần phải gấp, ngày mai buổi sáng lại đến núi tìm một lần, vô luận có thu hoạch hay không, buổi chiều thì trở về Yến Thành, các loại hồi Yến Thành về sau ta sẽ đem thuốc phối tốt." Hàn Vô Danh gật gật đầu, nghĩ đến bấy nhiêu chính mình thật lâu chứng bệnh lập tức liền có thể chữa trị, tâm lý kích động không thôi. Sáng sớm hôm sau, hai người liền lần nữa đi vào dưới núi, Nô Tùng ngẩng đầu nhìn lên, Phùng Yến Yến đã leo tới chừng 200 thước độ cao. Nô Tùng âm thầm gật đầu, cái này Phùng Yến Yến tuy nhiên bá đạo chút, nhưng là cái hiếu thuận nữ nhi, xông lấy điểm ấy, Nô Tùng quyết định tốn nhiều chút tâm tư giúp đỡ nàng. Bất quá khi hắn nhìn đến cách đó không xa, có mấy cái Ngụy Tưởng thủ hạ chính hắn cùng Hàn Vô Danh nhìn quanh lúc, Nô Tùng nhíu mày, đối Hàn Vô Danh nói: "Ngươi đừng lên núi, lưu tại nơi này trông coi, ta sợ có người đối với chúng ta thuốc có ý đồ." Hàn Vô Danh nghe xong lời này, lập tức đề cao cảnh giác, dược thảo này thế nhưng là quan hệ đến hắn hưng phúc, ai dám có ý đồ với nó, hắn thì với ai liều mạng. "Yên tâm đi, thuốc tại người tại." Nô Tùng gật gật đầu, sau đó liền bắt đầu đi lên leo núi. Không bao lâu sau, hắn thì leo tới Phùng Yến Yến độ cao. Phùng Yến Yến gặp Nô Tùng cũng tới đến, chào hỏi sau liền tiếp tục tìm kiếm đại khái qua có một cái khi còn bé, Phùng Yến Yến bỗng nhiên kinh hỉ nói: "Ta tìm tới." Nô Tùng sau khi nghe thấy, liền hướng Phùng Yến Yến phương hướng bỏ qua đi. Ngụy Tường cũng tại Phùng Yến Yến bên người, gặp Phùng Yến Yến tìm tới long huyết quả, cũng tiến tới. Phùng Yến Yến cẩn thận cùng trong tay long huyết quả sơ đồ phát thảo so sánh dưới, xác nhận là long huyết quả không sai, thân thủ liền muốn ngắt lấy. Lúc này, một đầu dài khoảng 2 thước màu xanh biết tiểu xà, phun lấy cái lưỡi đột nhiên theo long huyết quả phía sau khe đá bên trong leo ra, cắn một cái đến Phùng Yến Yến trên cổ. Phùng Yến Yến kinh hãi rít lên một tiếng, thân thể bản năng hướng bên cạnh tránh đi. Nhưng bây giờ là tại trên vách đá dựng đứng, Phùng Yến Yến cái này trốn một chút, lại đem kẹt tại khe đá bên trong nham đinh tránh thoát, thân thể của nàng không tự chủ được hướng xuống rơi xuống. Bất quá Phùng Yến Yến rốt cuộc thân thủ nhanh nhẹn, thời khắc khẩn cấp nàng quả thực là dùng chân tại trên tảng đá điểm một chút, thân thể hướng về bên trái Ngụy Tường mà đi, sau đó nàng bắt lấy Ngụy Tường dưới thân an toàn dây thừng, biến nguy thành an. Vừa mới thở phào Phùng Yến Yến, còn chưa kịp may mắn, bỗng nhiên cảm giác thân thể lại là hướng xuống một rơi. Nguyên lai là Ngụy Tường làm bảo hộ điểm, treo chống không hai người trọng lượng cùng Phùng Yến Yến hạ xuống lực lượng, bảo hộ điểm vậy mà được mang đi ra. Ngụy Tường dọa đến giật mình, an toàn dây thừng thế nhưng là cùng an toàn của hắn mang yếm cùng một chỗ, không có bảo hộ điểm treo chống, hiện tại Phùng Yến Yến, các loại tại toàn bộ thân thể trọng lượng đều treo ở trên người hắn. Ngụy Tường hai tay chăm chú vịn vách đá, cảm giác giống như có tử thần tại đem hắn kéo xuống đồng dạng. "Yến Yến, mau buông tay, ngươi sẽ đem ta dẫn đi." Ngụy Tường mặt mũi tràn đầy máu đất, quát to lên. Có thể Phùng Yến Yến làm sao buông tay, buông lòng tay, cái kia chính là muốn rớt xuống 100m vách núi, chỉ chết không có sống. Phùng Yến Yến muốn tìm chút nham thạch nô lên mượn lực, đáng tiếc nàng bị rắn cắn đến về sau, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, nếm thử hai lần đều thất bại. Lúc này, Ngụy Tường đột nhiên móc ra tùy thân dao găm, muốn cắt đứt an toàn dây thừng, đồng thời đối Phùng Yến Yến nói ra: "Yến Yến, ngươi đừng trách ta, ta còn không muốn chết." Phùng Yến Yến ánh mắt bên trong đều là tuyệt vọng thần sắc, nàng biết, nếu như Ngụy Tường chịu cứu nàng, chỉ muốn kiên trì một chút, hắn phụ cận dưới tay hoặc là Ngô Tùng liền sẽ chạy tới, có thể cái này luôn luôn tự xưng yêu nàng Ngụy Tường, liền điểm ấy mạo hiểm cũng không dám gánh, cái này khiến nàng lại là phẫn nộ, vừa thấy thất vọng. Nàng tuy nhiên chán ghét Ngụy Tường, nhưng dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mà lại song phương phụ mẫu đều có lòng ý tác hợp hai người bọn hắn, Phùng Yến Yến đã từng đối hắn cha mẹ biểu qua hình dáng, nếu như Ngụy Tường có thể thu liễm tính tình, nàng cũng sẽ nghiêm túc cân nhắc. Nhưng bây giờ Ngụy Tường sợ tác sở vi, để Phùng Yến Yến tâm triệt để lạnh. Phùng Yến Yến là cái muốn mạnh người, nàng sẽ không chờ đến Ngụy Tường cắt đứt an toàn dây thừng, nàng tuy nhiên không có cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được, đành phải hai mắt nhắm lại, buông tay ra. Tại hạ xuống trong nháy mắt, Phùng Yến Yến cảm giác thân thể của mình bị một cái có lực cánh tay ôm lấy, sau đó hai người lại hạ xuống 2-3 mét, cuối cùng ngừng lại rơi thế. Phùng Yến Yến tưởng rằng Ngụy Tùng lương tâm phát hiện cứu nàng, có thể nàng mở hai mắt ra, nhìn đến lại là gần trong gang tấc Nô Tùng mặt. Nô Tùng một tay nắm lấy trên vách đá dựng đứng một cái nô lên, hai chân tìm tới điểm chống đỡ, ôm lấy Phùng Yến Yến nói: "Ngươi cái kia giảm béo, nhìn lấy thẳng thon thả, làm sao nặng như vậy? Phùng Yến Yến không nghĩ tới Ngô Tùng ở thời điểm này còn có tâm tư nói đùa, càng không có nghĩ tới Ngô Tùng cái này bèo nước gặp nhau, quen biết không hai ngày nữa người, vậy mà bất quá nguy hiểm tính mạng tới cứu nàng, ngươi làm sao? Làm sao như thế không muốn mạng tới cứu ngươi sao? Ngô Tùng thay Phùng Yến Yến hỏi ra nàng muốn hỏi vấn đề, sau đó tiếp tục nói ra, ta người này luôn luôn thương hương tiếc ngọc, làm sao lại trơ mắt nhìn lấy người mỹ nữ như vậy chết? Sau đó, Ngô Tùng nhìn xem cách đó không xa Long Huyết Quả, nói, tìm tới Long Huyết Quả cũng không đến mức kích động nhảy núi à? Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Ta cổ bị gian cắn. Ngô Tùng sau khi nghe xong, nhìn mắt Phùng Yến Yến vết thương, miệng vết thương đã có chút tái đi, hiển nhiên là chúng độc rắn. Hắn từng nghe Tiêu Thiên Thần nói qua, thế gian này có không ít thiên địa linh bảo, nhưng rất nhiều thiên địa linh bảo, đại thành thị có một ít có linh tính động vật thủ hộ. Nhìn đến vừa mới cắn Phùng Yến Yến con rắn kia, cũng là đang thủ hộ cái này Long Huyết Quả. Con rắn kia có độc, lại là cắn lấy trên cổ, nhất định phải lập tức xử lý, không phải vậy đợi không đến đi xuống, ngươi liền sẽ độc phát thân vong. Đến, đem đầu nhấc một chút. Nói xong, Ngô Tùng trực tiếp dùng miệng bắt đầu giúp Phùng Yến Yến đem độc hút ra tới. Cổ là nữ nhân mẫn cảm nhất vị trí một trong, mặc dù bây giờ có chút tê liệt, nhưng Phùng Yến Yến vẫn là có loại cảm giác khác thường, nàng chưa từng có cùng nam nhân như thế thân mật qua, chỉ cảm thấy thân thể giống như càng ngày càng mềm, không biết là độc rắn nguyên nhân, hay là bởi vì Ngô Tùng thân lấy cổ của nàng. Ngụy Tường hai người thủ hạ lúc này cũng bỏ qua đến, bọn họ nghĩ đi cứu Ngô Tùng cùng Phùng Yến Yến, lại nghe được Ngụy Tường hô, ta bảo hộ điểm thoát ra, nhanh tới cứu ta. Hai người thủ hạ tự nhiên là nghe Ngụy Tường mệnh lệnh, liền chuyển phương hướng Ngụy Tường bỏ qua đi. Các loại hai người thủ hạ giúp Ngụy Tường một lần nữa làm tốt bảo hộ điểm, Ngụy Tường mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn xuống dưới, lại nhìn đến Ngô Tùng chính ôm Phùng Yến Yến eo, thân lấy Phùng Yến Yến cổ, mà Phùng Yến Yến thì là nhắm hai mắt, một bộ thẳng thụ dụng bộ dáng. Đôi cậu nam nữ này, quả nhiên quan hệ không tầm thường. Ngụy Tường có loại bị Ngô Tùng đội nón xanh cảm giác. Hắn đi xuống vài cái, đi vào Ngô Tùng bên người, nói ra, ngươi cái này hỗn đản, nhanh buông ra Yến Yến. Ngô Tùng nôn ra máu độc, nhìn cũng chưa từng nhìn Ngụy Tường liếc một chút, nói ra, lan đi. Không thấy được ta cho nàng hút máu độc sao? Ngụy Tường sững sờ, cái này mới nhìn đến Phùng Yến Yến trên cổ có cái vết thương. Hắn vốn muốn thay thế Ngô Tùng vì Phùng Yến Yến hút độc, cũng tốt đền bù vừa mới chính mình đối Phùng Yến Yến tuyệt tình, có thể nghĩ đến nếu như vậy, chính hắn có khả năng trúng độc bỏ mình, liền từ bỏ ý nghĩ này. Chỉ là nhìn lấy Phùng Yến Yến cái kia trắng như tuyết cái cổ bị Ngô Tùng thân lấy, trong mắt dường như có thể toát ra lửa tới. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, chờ chút núi, nhất định muốn Ngô Tùng nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Ngô Tùng lại hút mấy cái, thẳng đến hút ra huyết dịch là màu đỏ về sau, mới dừng lại. Các ngươi mang nàng đi xuống, chờ ta cầm Long Huyết Quả, lại thay nàng rõ ràng còn thừa độc tố. Ngô Tùng đem Phùng Yến Yến giao cho Ngụy Tường một cái thủ hạ, sau đó chuyển hướng Long Huyết Quả phương hướng leo lên mà đi. Ngô Tùng, cẩn thận con độc xà kia. Phùng Yến Yến nhắc nhở. Ngô Tùng gật gật đầu, sau đó leo đến Long Huyết Quả chỗ, nhìn đến đầu kia màu xanh biết tiểu xà. Người xuất sinh này, thật không biết thương hương tiếc ngọc, làm sao không cắn cái kia hỗn đản? Nói xong, Ngô Tùng xuất thủ như điện, nắm tiểu đầu rắn, dùng lực hất lên, tiểu xà đụng vào trên tảng đá, đụng cái thịt nát xương tan. Sau đó, Ngô Tùng cẩn thận từng ly từng tí lấy xuống hai cái đỏ như máu Long Huyết Quả, lại đi bốn phía nhìn xem. Ngô Tùng biết, đồng dạng có độc xà ẩn hiện địa phương, phụ cận nhất định có thể giải độc dược thảo, đây là thiên nhiên tương sinh tương khắc quy luật. Rất nhanh, Ngô Tùng tìm có thể giải độc dược tài, hắn hái vài quọng, liền bắt đầu xuống núi. Yến Yến, thật xin lỗi, vừa mới ta là quá sợ hãi mới làm như vậy. Chân núi, Ngụy Tường càng không ngừng cho Phùng Yến Yến xin lỗi. Có thể Phùng Yến Yến căn bản không để ý hắn, mà chính là ngẩng đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ngô Tùng. Các loại Ngô Tùng xuống tới về sau, Phùng Yến Yến lo lắng hỏi, Ngô Tùng, ngươi không sao chứ? Ngô Tùng cười hắc hắc, ta luôn luôn phúc lớn mạng lớn, tại sao có thể có sự tình? Nói xong, hắn đem thuốc giải độc thảo ngậm trong miệng nhai vài cái về sau, thoa lên Phùng Yến Yến miệng vết thương, sau đó tiếp nhận Phùng Yến Yến dưới tay đưa tới vải thừa, vì Phùng Yến Yến băng bó một chút. Trên người ngươi còn có thừa độc, hiện tại nhất định phải ngay lập tức đi bệnh viện. Ngụy Tường sau khi nghe xong, nói ra, Yến Yến, ta hiện tại đưa ngươi đi bệnh viện. Nói xong, hắn liền muốn đem Phùng Yến Yến ôm. Lan đi. Phùng Yến Yến lạnh giọng nói câu, sau đó đối Ngô Tùng nói, Ngô Tùng, ngươi ôm ta đi xe của ngươi bên trong. Nói xong, duỗi ra hai cái cánh tay, ôm Ngô Tùng cổ. Ngô Tùng khẽ vươn tay, đem Phùng Yến Yến ôm, hướng Hàn Vô Danh xe đi qua. Ngụy Tường nhìn lấy bóng lưng của hai người, hận đến thẳng cắn răng, chúng ta đi. Hàn Vô Danh một mực tại trong xe che chở cái hòm thuốc, nhìn đến Ngô Tùng ôm lấy Phùng Yến Yến đi tới, xuống xe hỏi, hai người các ngươi nhanh như vậy thì cấu kết lại à? Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 57, nhiều thân cận một chút. Ngô Tùng không có phản ứng Hàn Vô Danh trêu chọc, đem Phùng Yến Yến phóng tới chỗ ngồi phía sau, nói ra, nàng bị rắn độc cắn, nhanh đi bệnh viện. Hàn Vô Danh sau khi nghe xong nói, nguyên lai là anh hùng cứu mỹ a. Nói xong vội vàng trở lại trong xe, phát động xe hơi hướng bệnh viện phụ cận tiến đến. Trên xe, Phùng Yến Yến ánh mắt một mực không có rời đi Ngô Tùng, hỏi, Ngô Tùng, ngươi lúc đó thì không nghĩ tới, ngươi như thế nhảy qua tới cứu ta, có khả năng sẽ cùng ta cùng chết sao? Ngô Tùng cười hắc hắc, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu à, hoàng tuyển trên đường lại ngươi mỹ nữ như vậy làm bạn, cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch. Phùng Yến Yến còn không cho là mình có lớn như vậy mị lực, để Ngô Tùng cao thủ như vậy không tiếc tánh mạng tới cứu nàng. Ta vậy mới không tin ngươi sẽ như vậy nghĩ, ngươi còn trẻ như vậy có vì, bên người nhất định có không ít mỹ nữ đi. Hàn Vô Danh nói tiếp, nô đại anh hùng bên người, nhưng có 3-4 cái mỹ nữ vây quanh hắn chuyển, còn có cái mỹ nữ đã cùng hắn ngủ cùng chỗ. Bất quá ta giống như ngươi, vẫn còn độc thân chó một cái. Phùng Yến Yến nghe đến Ngô Tùng bên người vậy mà có nhiều mỹ nữ như vậy, không có tới tâm lý một trận thất lạc, nói ra, vạn nhất vừa mới ngươi trượt chân, cái kia mỹ nữ của ngươi nhóm nhưng là thương tâm. Ta vẫn là Sử Nam đây, làm sao lại trượt chân? Phùng Yến Yến nhất thời không nghĩ ra đến, Sử Nam cùng trượt chân có quan hệ gì, sau đó nàng mới nghĩ đến, trượt chân còn có tầng ý tứ, là chỉ những cái kia xử lý đặc thủ phục vụ người. Có điều nàng càng để ý là Ngô Tùng câu nói đầu tiên, nàng không nghĩ tới, Ngô Tùng lại còn là cái Sử Nam. Ngô Tùng, ta thiếu ngươi một cái mạng, ta Phùng Yến Yến là cái tri ân đồ báo người, ta sẽ nhớ kỹ ngươi nhân tình này. Ngô Tùng có chút thất vọng nói ra, chỉ là nhớ kỹ a, không đến điểm thực tế sao? Thực tế? A, đúng, chờ ta trở về, nhất định sẽ làm cho cha ta cho ngươi đưa lên một phần hậu lễ. Phùng Yến Yến nghĩ đến Ngô Tùng hôm qua lấy gấp 3 giá cả bán cho mình một bộ leo núi trang bị, hôm nay lại hướng mình chào hàng một bộ khác trang bị, muốn đến là thằng ái tài. Hàn Vô Danh xen vào nói, Phùng tiểu thư, Ngô Tùng chỗ nói thực tế, chỉ chính là ngươi. A, ta. Phùng Yến Yến bỗng nhiên nghĩ đến phim truyền hình hoặc trong tiểu thuyết, anh hùng cứu mỹ, mỹ nữ lấy thân thể tương tự máu chó tinh tiết. Nói vậy, giống như ta vậy thuần khiết người, tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Hàn Vô Danh, ngươi đây là tại làm được ta. Ngô Tùng nghĩa chính ngôn từ chỉ trích lên Hàn Vô Danh tới. Phùng Yến Yến ngày đó cùng Ngô Tùng động thủ lúc, bị Ngô Tùng chiếm chút tiện nghi, để cho nàng coi là Ngô Tùng cũng là cái vô lại lưu manh, nhưng bây giờ xem xét, Ngô Tùng cũng không phải là nàng tưởng tượng như thế không chịu nổi. Ngô Tùng chỉ trích hết Hàn Vô Danh, nhìn lấy Phùng Yến Yến lộ ra một bộ chờ đợi thần sắc, nói: "Đương nhiên, nếu như Phùng tiểu thư mãnh liệt yêu cầu, ta cũng liền miễn vì khó khăn đáp ứng à, rốt cuộc giúp ngươi đạt thành báo ân tâm nguyện, cũng là một kiện việc thiện nha, ta người này chính là như vậy, quá thiệt lương." Vừa mới đem Ngô Tùng đặt tới một cái quân tử độ cao Phùng Yến Yến, bị Ngô Tùng một lời nói kém chút không có té xỉu. Cảm thấy cái này cùng vừa mới bốc lên nguy hiểm tính mạng cứu nàng, vì nàng hút ra độc dịch người kia, căn bản cũng không phải là cùng là một người. Nếu như đổi lại người khác nói như vậy, Phùng Yến Yến đã sớm một bàn tay đập đi qua, nhưng bây giờ đối mặt Ngô Tùng trêu chọc, nàng chẳng những không có mảy may sinh khí, ngược lại có loại thẹn thùng cảm giác. Ngô Tùng gặp Phùng Yến Yến không nói chuyện, liền cười cười nói, "Ta đùa giỡn, đừng coi là thật." "Đúng, long huyết quả ta hái hai cái, đợi đến bệnh viện cho ngươi giải hết độc, ta thì giao cho ngươi." Đang khi nói chuyện, Hàn Vô Danh đã đem xe chạy đến bệnh viện. Thầy thuốc vì Phùng Yến Yến kiểm tra về sau, tiêm vào kháng độc rắn huyết thanh, xem như thoát khỏi nguy hiểm. Ngô Tùng đem hai cái long huyết quả giao cho Phùng Yến Yến về sau, tìm đến giấy bút, kỹ càng viết xuống long huyết quả phục dụng phương pháp, đưa cho Phùng Yến Yến về sau, liền chuẩn bị rời đi. "Ngô tiên sinh xin dừng bước." "Thế nào, còn không nỡ ta đi à?" Ngô Tùng quay đầu nói đùa. "Ngô tiên sinh, nếu như ngươi có thời gian, có thể hay không cùng ta về nhà một chuyến?" "A, nhanh như vậy mang về nhà gặp gia trưởng, không tốt lắm đâu, chúng ta còn chưa đủ giải a." Phùng Yến Yến đỏ mặt lên, nói, "Ý của ta là, ta sợ có cái gì sai lầm, muốn mời ngươi vì cha ta thân thủ chế dược." Lại nói, "Ngươi cứu mệnh của ta, nếu như không tốt tốt cảm tạ một chút, cha ta sẽ nói ta không biết lễ nghĩa." "Cái này, Phùng tiểu thư, chúng ta còn có chuyện, muốn cùng hồi Yến Thành." Ngô Tùng được đến thất diệp linh hảo, tự nhiên muốn mau sớm phục dụng. "Nhà ta ngay tại hồi Yến Thành trên đường, muốn không, Ngô tiên sinh tiện đường đi qua một chuyến, chậm trễ không bao nhiêu thời gian." Ngô Tùng gặp Phùng Yến Yến một mặt chờ đợi dáng vẻ, cẩn thận nghĩ dưới, nhân tiện nói, "Tốt ta, vậy ta thì đi xem một chút Phùng sư phụ." Phùng Yến Yến sau khi nghe xong trong lòng một trận mừng rỡ, "Vậy chúng ta bây giờ thì lên đường đi, theo vụ Linh Sơn đến nhà ta, cũng liền 2 giờ đường xe." Vì tiết kiệm thời gian, Phùng Yến Yến để cho thủ hạ hồi khách sạn thu thập hành lý, mà nàng thì cùng Ngô Tùng cùng Hàn Vô Danh một chiếc xe trước tiên rời đi. Trên xe, Phùng Yến Yến cho ba ba của nàng gọi điện thoại, nói cho hắn biết long huyết quả đã tìm được, nàng đang cùng Ngô Tùng cùng Hàn Vô Danh hướng nhà đi vào trong. Sau 2 giờ, ba người đã đứng tại Phùng gia trước biệt thự. Phùng Yến Yến mang theo hai người một đường đi đến Phùng Quốc Huy gian phòng, đối nằm ở trên giường Phùng Quốc Huy nói, "Bậy bạ, Ngô tiên sinh tới." Ngô Tùng nhìn xem Phùng Quốc Huy, không khỏi nhíu mày, Phùng Quốc Huy hiện tại sắc mặt tái đi, hai mắt vô thần, nằm ở trên giường cùng người sắp chết đồng dạng. "Ngô tiên sinh, mau mời ngồi." Nói hai câu, lại gây nên Phùng Quốc Huy một trận ho khan. Ngô Tùng ngồi đến Phùng Quốc Huy bên giường, nói, "Phùng sư phụ, ta cho ngươi bắt chút mạch." Ngô tiên sinh cũng hiểu y thuật. Phùng Quốc Huy có chút giật mình. "Hiểu sơ một số." Các loại Ngô Tùng cho Phùng Quốc Huy số hết mạch, chân mày nhíu càng chặt, "Phùng sư phụ, ta nhìn ngươi dược phương." Rất nhanh, thì có người đưa tới dược phương, Ngô Tùng nhìn liếc một chút, đồng thời không có phát hiện cái gì chỗ không ổn, nhưng làm hắn nhìn đến gian phòng ban công trồng trọt thực vật lúc, nói, "Không muốn lại ăn loại thuốc này, may mắn ta tới kịp thời, nếu như chậm thêm 2 ngày, cho dù có long huyết quả, cũng chỉ có thể bảo trụ mệnh của ngươi, lại lưu không được ngươi cái này một thân công phu." "Làm sao? Phương thuốc này có cái gì không đúng sao?" Dược phương bản thân đồng thời không có có gì không ổn chỗ, có điều, Ngô Tùng chỉ trên ban công thực vật nói, "Nếu như phối hợp ngươi nuôi La Kỳ hoa hương hoa, vậy liền cùng độc dược không sai biệt lắm." "Làm sao có thể? Ta 2 ngày này sau khi dùng thuốc, đều sẽ cảm giác đến có thể giảm bớt không ít thống khổ." Ngô Tùng mỉm cười, "Ngươi phục bộ kia thuốc, tăng thêm La Kỳ hoa hương hoa, hiệu quả cũng là tê liệt thần kinh của ngươi, đúng là có thể đạt tới giảm bớt thống khổ công hiệu, nhưng ngươi trung khu thần kinh cũng sẽ nhận tổn thương. Dùng không bao lâu, rất có thể trung thân tê liệt." Phùng Quốc Huy có chút không dám tin tưởng, hắn nói ra, "Mở cho ta đơn thuốc là Lỗ Tỉnh nổi danh nhất đông y thánh thủ, ta cùng hắn không oán không cừu, hắn hẳn là sẽ không muốn hại ta đi. Ta đây cũng không rõ ràng, có lẽ hắn thật không biết hắn đơn thuốc cùng La Kỳ hoa hương hoa hội sinh ra mới hiệu quả, thì cùng hắn nói cho ngươi long huyết quả phục dụng phương pháp một dạng, hắn cũng có khả năng không rõ ràng, dựa theo hắn chỗ nói phương pháp phục dụng, đối ngươi trăm hại mà không một lợi." Phùng Quốc Huy cau mày trầm mặt dưới, sau đó nói, "Ngô tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, ngươi ta bất quá chỉ có duyên gặp mặt một lần, có thể mở cho ta đơn thuốc đông y thánh thủ, cùng ta cũng coi như có chút giao tình. Ta cũng không phải là hoài nghi Ngô tiên sinh hảo ý, chỉ là có chút không dám tin tưởng." Nô Tùng sau khi nghe xong mỉm cười, tin hay không tại ngươi, vậy ta sẽ không quấy rầy. Nói xong, quay người thì đi ra ngoài. Nô tiên sinh chờ một chút. Phùng Yến Yến vội vàng đem Nô Tùng ngăn lại, sau đó đối Phùng Quốc Huy nói, vậy bạn, Nô tiên sinh là một mảnh hảo tâm, ngươi làm sao cũng không tin đây. Phùng Quốc Huy nhíu mày, Nô tiên sinh, còn mời chớ để ý ta lời mới vừa nói, ta người này cũng là nhanh mồm nhanh miệng, tâm lý nghĩ sao nói vậy. Nô Tùng cười nhạt một tiếng, đồng thời không có đáp lời, mang theo Hàn Vô Danh ra khỏi phòng. Phùng Yến Yến cũng theo đuổi theo ra đến, đối Nô Tùng nói, Nô tiên sinh thật là có lỗi với, cha ta chính là cái này bộ dáng, làm chuyện gì đều chú ý cẩn thận quá mức. Nô Tùng nói, lời nói ta đã nói đến, có làm hay không chính là của các ngươi sự tình. Phùng tiểu thư, chúng ta trước cáo tử. Nói xong, liền cùng Hàn Vô Danh lên xe, hướng Yến Thành tiến đến. Phùng Yến Yến về đến phòng, hỏi Phùng Quốc Huy nói, vậy bạn, ngươi làm sao như thế cùng Nô tiên sinh nói chuyện? Phùng Quốc Huy nói, Yến Yến, cái này Nô Tùng công phu xác thực không tầm thường, nhưng nếu như nói y thuật của hắn có nhiều tinh xảo, bậy bạ thì không thể tin được. Huống chi, ta tại Yến Thành lúc cùng hắn có chút không thoải mái, ta sợ lòng hắn hoài oán phẫn, nhờ vào đó trả thù. Có thể ta nghe Hàn gia thiếu gia nói, Hàn gia gia chủ thương tổn, cũng là Ngô Tùng trị tốt, có thể thấy được hắn ý thuật tinh xảo. Mà lại, tại vụ Linh Sơn phía trên ta bị rắn độc cắn đến, cũng là hắn cứu chữa. Mà lại, muốn không phải hắn tại ta rớt xuống vách núi lúc, bước lên nguy hiểm tính mạng cứu ta, ta đã sớm mất mạng trở về. Thật, ngươi vừa mới tại sao không nói? Phùng Quốc Huy không nghĩ tới, vụ Linh Sơn phía trên phát sinh nhiều chuyện như vậy. Vừa mới cái nào cho ta thời gian nói a, muốn không ta đi đem Ngô tiên sinh đuổi trở về. Phùng Quốc Huy lắc lắc đầu nói, tính toán vẫn là ta cùng người đánh xong trận kia luận võ, lại đi Yến Thành một chuyến đến nhà nói lời cảm tạ đi. Sau đó, Phùng Quốc Huy còn nói thêm, không nghĩ tới Ngô Tùng tuổi còn trẻ, tại võ đạo phía trên thiên phú đã đầy đủ kinh người, vậy mà tại y đạo phía trên cũng hơn người một bậc, ta tin tưởng tiếp qua mấy năm, hắn nhất định sẽ trở thành Long Hoa Phong Vân nhân vật. Nói xong, hắn nhìn xem Phùng Yến Yến nói, Yến Yến, hắn chịu không để ý tánh mạng cứu ngươi, khẳng định là đối ngươi có hảo cảm. Nếu có cơ hội, nhiều cùng Ngô Tùng thân cận một chút, Ngụy gia tiểu tử kia cũng đừng cân nhắc. Nhắc lên Ngụy Tường, Phùng Yến Yến sắc mặt lập tức lạnh xuống đến, bậy bạ, đừng đề cập cái kia hỗn đản. Các loại Phùng Yến Yến đem sự tình giảng một lần về sau, Phùng Quốc Huy tức giận đến kịch liệt ho khan, sau đó cả giận nói, tiểu tử ngu ngốc này, lão Ngụy làm sao lại dạy dỗ như thế cái tham sống sợ chết vì tư lợi nhi tử đến. Bậy bạ, đừng nói cái kia hỗn đản, nhanh đến uống thuốc thời gian, thuốc kia còn ăn sao? Nô Tùng không phải nói dược phương đồng thời không có vấn đề gì sao? Ngươi khiến người ta đem trong phòng tất cả thực vật đều rời ra ngoài, ta tiếp tục uống thuốc. Còn có, Long huyết quả cũng dựa theo Nô Tùng cho phương pháp của ngươi đến chế dược. Phùng Yến Yến sau khi nghe xong, tiện tay đi an bài. Sau đó, Phùng Quốc Huy lại đem quản gia kêu đến, nói, lão Hoàng, ngươi phái người tra một chút Tào Bằng Phi tại cho ta trị thương trước sau đều cùng cái gì người liên lạc qua, ta muốn biết, hắn là không có ý làm, vẫn là có ý muốn hại ta. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 58, luyện dược. Vừa ra Phùng gia, Hàn Vô Danh liền nói, cái này Phùng Quốc Huy thật sự là không biết tốt xấu, chúng ta hảo tâm tới cứu hắn, hắn vậy mà không tin. Nô Tùng lại không để bụng, hắn ngược lại là có thể hiểu được Phùng Quốc Huy ý nghĩ, thế đạo này nhân tâm khó lường, cẩn thận một chút đồng thời không tính là gì sai lầm. Nên nói đã nói, lựa chọn thế nào cũng là chuyện của hắn. Đúng, ta đáp ứng Tiến Tiến muốn cho nàng mang lễ vật trở về, người am hiểu loại sự tình này, ta cái kia mua chút gì tốt. Cái này đơn giản, nữ nhân thích nhất cũng là phát sáng đồ vật, đợi đến Yến Thành, ta dẫn ngươi đi mua. Nô Tùng gật gật đầu, thúc giục nói, vậy liền lái nhanh một chút, nhanh chóng hồi Yến Thành. Có ngay. Hàn Vô Danh đạp cần ga, xe giống như bay hướng cao tốc giao lộ mà đi. Nhưng tại cách cao tốc giao lộ mấy trăm mét địa phương lúc, Hàn Vô Danh bỗng nhiên thắng gấp dừng lại. Chính đang nhắm mắt dưỡng thần Nô Tùng mở mắt ra, nhìn thấy trước xe một cỗ Land Rover ngăn lại đường đi, sau đó theo chết vừa đi tới một đám người. Nô Tùng cười cười, nói, nhìn đến có người không muốn chúng ta thuận lợi hồi Yến Thành a. Hàn Vô Danh nhìn lấy Ngụy Tường dẫn một đám người hướng bên này đi tới, nói, tại vụ Linh Sơn ta thì muốn dạy dỗ tiểu tử này, hiện tại đã tìm tới cửa, vừa vặn hoạt động phía dưới gân cốt. Nô Tùng gật gật đầu, vậy liền giao cho ngươi, lưu loát điểm, đừng chậm trễ thời gian. Nói xong, Nô Tùng tiếp tục nhắm mắt lại. Hắn tin tưởng lấy Hàn Vô Danh thực lực, đối phó những thứ này người vẫn là dư sức có thừa. Sau đó, Nô Tùng liền nghe đến kêu thảm liên miên âm thanh, có thể chờ một lát về sau, Nô Tùng cảm thấy chiến đấu nên kết thúc, Hàn Vô Danh lại chậm chạp không có trở lại trong xe. Hắn mở mắt liếc một chút, Hàn Vô Danh chính cùng một cái hơn 40 tuổi nam nhân đánh khó phân thắng bại. Nói là khó phân thắng bại, có chút không chuẩn xác, bởi vì Hàn Vô Danh hoàn toàn là bị nam nhân kia đè lên đánh, hai người căn vốn không là cùng một đẳng cấp. Nô Tùng biết nam nhân này khẳng định là Ngụy Tường mời đến áp trận cao thủ, hắn xuống xe đi qua, nói, "Tiểu Hàn, đánh không lại cũng đừng gượng chống lấy, làm sao không cứ gọi ta giúp đỡ?" Hàn Vô Danh giả thoáng một chiêu thối lui đến Nô Tùng bên người, bưng bít lấy chịu nhất trưởng ở ngực nói, "Ta chỉ là có chút khinh phục, làm sao ta mỗi lần cùng người đánh nhau đều gặp được chút cao thủ, bất quá đã ngươi đến, ta vừa vặn nghỉ một lát." Hàn Vô Danh hướng nam nhân kia so cái ngón giữa về sau, dựa vào trên đầu xe nghỉ ngơi. Ngụy Tường gặp Ngô Tùng xuống tới, hai cái mắt phun ra tức giận tia lửa, đối nam nhân kia thì thầm vài câu về sau, hướng Ngô Tùng nói ra, "Tiểu tử, vị này chính là Lỗ Tỉnh võ đạo giới xếp hạng thứ 10 cao thủ, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ chống lại a, lưu lại ngươi ôm Trầm Yến Yến cái cánh tay kia, không phải vậy đừng nghĩ ra Lỗ Tỉnh khu vực." Ngô Tùng khinh thường cười phía dưới, "Ngụy Tường, ngươi tìm xếp hạng thứ 10 thì muốn ngăn cản ta, cũng quá coi thường ta đi, liền xem như xếp hạng thứ nhất Phùng Quốc Huy, ta muốn ra Lỗ Tỉnh, hắn cũng ngăn không được ta." Nam nhân kia sau khi nghe xong ánh mắt phát lạnh, nói ra, tiểu tử tuổi còn trẻ, miệng khí cũng không nhỏ. Nếu như ngươi có thể tiếp ta ba chiêu, ta liền không lại cả ngươi. Vừa mới giao huấn tiểu tử kia, ta chỉ là dùng ba phần lực mà thôi.
Ồ, thật sao? Vậy ta cũng dùng 3 phần lực, nhìn ngươi có thể hay không chống nổi 3 lần hợp. Nô Tùng hướng người kia vạch vạch ngón tay đầu. Người kia giận quát một tiếng, muốn chết. Sau đó thân hình mãnh liệt bắn mà động, giống con nhào về phía thức ăn mãnh hổ giống như hướng Nô Tùng đánh tới. Nô Tùng thấy thế, không trốn không né, cũng anh ra nhất quyền. Bịch một tiếng vang thật lớn về sau, người kia liền lùi lại 4-5 bước, trong mắt đều là vẻ kinh hãi, xem xét lại Nô Tùng, lại là không hề động một chút nào, trên mặt một bộ dáng thoải mái. Ta nói qua, ngươi tốt nhất đem hết toàn lực. Ta không muốn làm trễ nải thời gian, trong nhà còn có mỹ nữ chờ lấy ta đây. Người kia không ngờ tới Ngô Tùng vậy mà như thế cường hãn, Ngụy Tường chỉ nói cho hắn, Ngô Tùng có thể không mượn bất luận cái gì công cụ, ở trên vách núi như dẫm trên đất bằng leo lên. Hắn cũng không có đem cái này để ở trong lòng, rốt cuộc một số chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện người, chỉ cần thể lực có thể, cũng có thể làm đến điểm ấy. Nhưng bây giờ Ngô Tùng biểu hiện ra thực lực, so với hắn cái này giáp tỉnh đỉnh phong cũng không thua bao nhiêu. Vừa mới một quyền kia, hắn dùng 5 phần lực, hiển nhiên căn bản chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Người kia gấp như mày, âm thầm nắm chặt quyền đầu, quyết định nghiêm túc. Tiểu tử, ngươi thực lực không tệ, có thể nghĩ tại Lô tỉnh khu vực phía trên Dương Oai, còn chưa đủ tư cách. Nói xong, người kia dùng so vừa mới nhanh gấp đôi tốc độ lần nữa tiến lên. Nô Tùng gặp người kia sắc bén thế công, gật đầu nói, cái này còn như cái bộ dáng. Sau đó, hắn thân thể theo hành động, cùng người kia chiến tại một chỗ. Hai người đối sách sau 3 chiêu, Nô Tùng không muốn tiếp tục ham chiến, sử xuất Thiên Diệp trưởng bên trong một chiêu mạnh nhất, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, ngừng lại một chút phía sau người nọ, một trưởng vỗ phía dưới. Người kia lập tức giống như là diều bị đứt dây một dạng, bay ra ngoài 5-6 mét, sau đó ném tới Hàn Vô Danh trước mặt. Hàn Vô Danh túi đầu nhìn xem miệng phun máu tươi người kia, cười lạnh một tiếng, ngươi dám ngăn trở Ngô Tùng trở về hưởng thụ ôn nhu hương, thật sự là không biết sống chết à, mới vừa rồi là ngươi đánh ta nhất trưởng sao, ta hiện tại trả lại cho ngươi. Ngô Tùng không có để ý Hàn Vô Danh ở bên kia đánh chó mù đường, hắn đi đến Ngụy Tường bên người, nói ra, mới vừa rồi là ngươi nói muốn lưu lại ta một cái cánh tay sao? Hiện tại cánh tay của ta ở chỗ này, ta chính là dùng cánh tay này ôm Phùng Yến Yến, có bản lãnh, ngươi cứ việc cầm đi. Ngụy Tường đã bị hù mặt như màu đất, hắn không nghĩ tới Ngô Tùng đã vậy còn quá mạnh. Ngô Tùng, ta nhận thua, ngươi đi đi, ta không ngăn cả ngươi. Sớm nói như vậy chẳng phải xong, chậm trễ ta nhiều thời gian như vậy, bất quá, bây giờ nói hơi trễ. Vừa dứt lời, Ngô Tùng thân thủ tại Ngụy Tường trên bờ vai bóp, chỉ nghe rắc một tiếng, Ngụy Tường xương vai bị bóp nát. Không đợi Ngụy Tường kêu thành tiếng, Ngô Tùng lại bóp nát hắn một bên khác bả vai. Ngụy Tường phát ra một trận kêu thảm như heo bị làm thịt, sau đó rất may mắn ngất đi, không dùng tiếp nhận loại thống khổ này. Ngô Tùng nhìn mắt bốn phía bị Hàn Vô Danh đánh ngã những cái kia Ngụy Tường thủ hạ, nói, đem chủ tử các ngươi lấy đi, đừng cản đường ta. Mặt đất mấy người đứng lên, giống tránh ôn thần đồng dạng, vòng quanh Ngô Tùng đi đến Ngụy Tường bên người. Đem Ngụy Tường nhấc sau khi lên xe, mở xe rời đi. Nô Tùng đi đến Hàn Vô Danh cái kia, vỗ Hàn Vô Danh bả vai, nói, đừng đánh, lãng phí thời gian. Để cho ta lại đá hai chân, loại đau này đánh cao thủ cảm giác quá thoải mái. Nô Tùng sau khi nghe xong nhếch môi, nói, không sai biệt lắm được, người ta dù sao cũng là lỗ tỉnh thứ 10, bị ngươi như thế ngược, nói ra đi cái nào còn có mặt mũi gặp người. Đến, ta vỗ một cái video, ngươi lại đánh vài cái lưu cái kỷ niệm, quay đầu chuyển trên internet đi. Người kia sau khi nghe xong khí hai mắt một phen, cùng Ngụy Tường một dạng, ngất đi. Nô Tùng oán giận nói, làm sao như thế không phối hợp, tính toán, không đỡ. Hai người chơi chán, trở lại trong xe liền tiếp tục hướng Yến Thành phương hướng mà đi đại khái chừng 3 giờ chiều, bọn họ đã tiến vào Yến khu thành thị. Bất quá bọn hắn chưa có về nhà, mà chính là trực tiếp đi đồ trang sức cửa hàng, sau đó lại đến Yến Thành lớn nhất nhà thuốc, ở nơi đó mua sắm một số một hồi chế dược liệu cần thiết, sau cùng mới trở lại Hàn gia. Hàn Liệt Phong hơi kinh ngạc hai người đã vậy còn quá nhanh thì có thể trở về, khi biết được Tục Dương Thảo đã tìm được lúc, trong lòng cũng là 10 phần mừng rỡ. Nô Tùng vừa ngồi xuống, thì hỏi Hàn Liệt Phong, lão Hàn, nhà ngươi có hiểu trung y sao? Trần Đức Trung đáp, Nô tiên sinh, ta hiểu một số, bất quá không quá tinh thông. Nô Tùng gật gật đầu, biết chút cơ sở là được. Sau đó, Nô Tùng đem Tục Dương Thảo chế biến cùng phục dụng phương pháp nói cho Trần Đức Trung. Hàn Vô Danh gặp Nô Tùng cũng không có tự thân vì hắn chế dược, có chút thất vọng, hắn theo Trần Đức Trung, mang theo Tục Dương Thảo cùng một số dược tài đi ra ngoài, dự định toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm chế dược quá trình. Nô Tùng các loại hai người rời đi, hướng Hàn Liệt Phong lại yêu cầu một ít gì đó, đồng thời để hắn an bài ở giữa an tĩnh gian phòng, dặn dò không muốn bất luận kẻ nào quấy rầy hắn. Hàn Liệt Phong không biết Nô Tùng muốn làm gì, nhưng hắn rõ ràng luôn luôn cả lơ phất phơ Ngô Tùng, vậy mà trịnh trọng nghiêm túc như thế, vậy khẳng định là chuyện trọng yếu phi thường. Hàn Liệt Phong các loại Ngô Tùng tiến gian phòng về sau, tự mình ngồi đến một bên trông coi. Ngô Tùng khóa trái ở môn, trong cái hòm thuốc lấy ra thất diệp linh thảo cùng một số phụ dược, đem những này thuốc xử lý một chút về sau, ấn thứ tự theo thứ tự phóng tới cối thuốc bên trong đập nát, tính đưa trên bàn. Sau đó Ngô Tùng hai tay trùng điệp, cần đặt ở cối thuốc phía trên, nhắm mắt lại âm thầm vận lên chân khí. Loại này sử dụng chân khí bản thân chế dược phương pháp, là Tiêu Thiên Thần theo vừa ẩn thế lão đạo chỗ đó học, sau đó lại chuyển cho Ngô Tùng ấn lão đạo kia thuyết pháp. Loại phương pháp này là hắn tại một bản không biết tên bí tịch bên trên nhìn đến, hắn khổ sở nghiên cứu mấy chục năm mới tính sờ đến con đường, nếu như có thể học đến đại thành, thậm chí có thể luyện ra truyền thuyết bên trong tiên dược. Nô Tùng theo Tiêu Thiên Thần đây cũng là học đến 2-3 thành, nhưng cái này cũng đầy đủ hắn khinh thường toàn bộ Hoa Hạ y đạo giới. Chỉ là loại phương pháp này vô cùng tiêu hao chân khí, bất quá Nô Tùng vì giải độc cũng là liều, chân khí giống như là không cần tiền giống như liên tục không ngừng truyền đến tối thuốc bên trong. Trọn vẹn qua có 20 phút, đầu đầy mồ hôi cơ hồ mệt là Nô Tùng mới dừng lại. Xoa đem mồ hôi trán trâu, Nô Tùng nhìn về phía tối thuốc. Một khỏa xanh mơn mởn viên thuốc yên tĩnh địa nằm tại cối thuốc trung gian, bốn phía là bị Ngô Tùng dùng chân khí bức ra cả thuốc. Nhìn lấy viên thuốc này, dù là trải qua mưa to gió lớn Ngô Tùng cũng không nhịn được tim đập rộn lên,
thuốc này, thế nhưng là quan hệ đến hắn có thể hay không thoát khỏi ngũ hành độc trà tấn. Nô Tùng cẩn thận từng ly từng tí đem viên thuốc cầm vào tay, làm hít sâu về sau, một miệng đem viên thuốc nuốt vào. Sau đó Nô Tùng ngồi xếp bằng, vận động tăng tốc dược lực trong thân thể hấp thu ước chừng qua sau 10 phút, Nô Tùng đột nhiên mở hai mắt ra, trong lòng một trận cuồng hỉ. Hắn đứng dậy, nắm chặt quyền đầu, cảm giác được trong thân thể có liên tục không ngừng lực lượng. Cảnh giới của ta, khôi phục. Nô Tùng cảm thụ lấy trong thân thể cái kia đã lâu bành trướng lực lượng, chỉ cảm thấy một cỗ hào khí tự nhiên sinh ra, thậm chí cảm thấy đến nuốt hắn thật lâu cảnh giới bình cảnh, có dấu hiệu buông lỏng đối với Ngô Tùng tới nói thế nhưng là niềm vui ngoài ý muốn, hắn vội vàng tập trung ý chí, lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống, nỗ lực có thể xông phá bình cảnh. Trọn vẹn qua thời gian một tiếng, Ngô Tùng mới lại lần nữa mở mắt, trong lòng không còn giống vừa mới kích động như vậy, mà chính là lộ ra một loại vẻ phức tạp. Cảnh giới của hắn rốt cục đột phá. Theo vừa mới khôi phục đến chúng độc trước minh đạo chu kỳ, đến bây giờ minh đạo đỉnh phong, cái này khiến Ngô Tùng thực lực có bay vọt về chất. Nhưng là Ngô Tùng trên người ngũ hành độc lại không có giải hết, cái này khiến Ngô Tùng thất vọng cùng cực. Bất quá sau đó hắn lại nghĩ thông, thất diệp linh thảo mặc dù là hy hữu linh dược, có thể giải bất độc, nhưng ngũ hành độc rốt cuộc không phải phổ thông độc. Nếu như dễ dàng như vậy bị giải, cái kia liền sẽ không được xưng là thập đại kỳ độc một trong. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 59, lễ vật chính là ta. Mặc dù là nghĩ như vậy, có thể Ngô Tùng tâm lý khó tránh khỏi có chút thất lạc, hắn điều chỉnh hạ cảm xúc, liền ra khỏi phòng. Hàn Liệt Phong gặp Ngô Tùng một mặt vẻ mệt mỏi đi ra, liền hỏi: "Ngô Tùng, ngươi không có sao chứ?" Ngô Tùng khoát khoát tay, nói: "Không có gì, chỉ là có chút thất vọng, lao hẳn, tìm chiếc xe tiễn ta về nhà." Hàn Liệt Phong cũng không hỏi nhiều cái gì, trực tiếp an bài nhân thủ đưa Ngô Tùng hồi Lam Thủy Loan. Lúc này trời đã đêm hắc, Ngô Tùng đi vào cửa nhà, móc ra chìa khóa mở cửa vào nhà, nhưng không thấy tại Trung Thiến ở nhà. Hắn trở lại gian phòng của mình, cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt, luyện dược tiêu hao hắn không ít chân khí, mà giải độc thất bại, với hắn mà nói cũng là sự đả kích không nhỏ, tuy nhiên hắn có thể nghĩ rất thoáng. Nhưng rốt cuộc đã từng ôm có hy vọng, bây giờ hy vọng sụp đổ, khó tránh khỏi tâm tình có chút xa xút. Không bao lâu sau, Nô Tùng liền nặng nề địa thiết đi. Cái này một giấc, hắn thẳng ngủ đến khoảng 10 giờ đêm, mơ mơ màng màng xuống giường, liền hướng nhà vệ sinh đi đến. Vừa mở cửa, hắn liền nhìn đến một bộ xinh đẹp không gì sánh được hình ảnh, chỉ gặp một cái thân thể trần truồng mỹ nữ đứng tại vòi hoa sen dưới, ngửa đầu cọ rửa lấy cái kia hoạt bát thân thể. Trong hơi nước mông lung, cái này mỹ nữ thân thể giống như mỡ đông bạch ngọc đồng dạng, trắng như tuyết non mềm. Bởi vì mỹ nữ là đưa lưng về phía hắn, cho nên Ngô Tùng có thể rõ ràng mà nhìn đến mỹ nữ cái kia chân bóng phía sau lưng cùng không đủ một nắm eo thon, cùng cái kia to thẳng bờ ngông. Sau đó, mỹ nữ bỗng nhiên áp sát phía dưới rướn nhẹp đen nhánh tóc dài, xoay người đến, chính diện đối mặt với Ngô Tùng. Ngô Tùng vốn muốn chạy trốn, có thể nhìn đến mỹ nữ là nhắm mắt lại, nhịn không được tiếp tục thưởng thức. Vòi hoa sen phun ra nước, xối tại nàng tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên, giọt nước theo thật dài ngông cái cổ chảy xuống theo cao giáo cân xứng xinh đẹp cặp giò, rơi xuống thon dài trên chân ngọc. Thật sự là một bức tuyệt mỹ tiên nữ tắm rửa đồ a. Mỹ nữ phủi nhẹ trên mặt giọt nước, mở hai mắt ra, nhìn đến Ngô Tùng đang đứng tại gần trong gang tấc địa phương, nhịn không được hét lên một tiếng, hai tay giao nhau che ở trước ngực, hỏi: "Ngô Tùng, ngươi trở về lúc nào?" Ngô Tùng đem khỏe miệng ngụm nước hút một chút, cười láo linh nói: "Sớm liền trở lại, một mực tại trong phòng ngủ." Lúc này, lại một tên mỹ nữ xông tới: "Trung Thiến, làm sao rồi?" Ngô Tùng nhìn lại, chỉ thấy Trình Vô Song chỉ mặc tiếp thân nội y đi vào nhà vệ sinh, trước ngực cái kia to lớn hai ngọn núi, bởi vì vừa mới chạy còn vẫn run rẩy, rất là mê người. "Trình đội trưởng, ngươi cũng tại a?" Trình Vô Song thấy là Ngô Tùng, vội vàng lại về đến phòng đi mặc quần áo. Nô Tùng quay đầu tiếp tục nhìn qua Trung Thiến, nói: "Thiên Thiến, hai ngày này có nhớ ta không a?" Trung Thiến cái nào còn có tâm tư cùng Nô Tùng trêu chọc, thân thủ cần đẩy Nô Tùng nói: "Ngươi nhanh đi ra ngoài, không thấy được ta đang tắm sao?" Nô Tùng lưu luyến không rời địa theo nhà vệ sinh đi ra, trong miệng nói lẩm bẩm, đều nhìn qua nhiều lần, còn thẹn thùng cái gì? Các loại Nô Tùng đi đến phòng khách, Trung Thiến đã quấn cái khăn tắm đi tới, Trình Vô Song cũng bộ y phục đi vào phòng khách. Nô Tùng nhìn lấy hai nữ ánh mắt không tốt, hướng trên ghế salon một nằm, nói: "Muốn trà đạp ta cứ tới a, ta tuyệt đối sẽ không chống cự." Trung Thiến đi đến Ngô Tùng bên người, đập Ngô Tùng chân một chút nói: "Đừng làm bộ dạng này, ngươi làm sao trở về cũng không nói một tiếng." Trình Vô Song cũng phụ hòa nói: "Đúng đấy, lặng lẽ im ắng liền trở lại, làm hại chúng ta đều bị ngươi nhìn hết, ngươi không phải là cố ý à?" Ngô Tùng ngồi dậy, cải chính: "Trình đội trưởng, Thiến Thiến ta là nhìn hết, có thể ngươi còn mặc quần áo đâu?" "A, khách quan uổng ta à?" Trung Thiến lại không phải lần đầu tiên bị ngươi nhìn, nhưng ta là kém chút bị ngươi nhìn hết. Trình Vô Song có chút không cam lòng. Ngô Tùng suy nghĩ một chút, cười nói: "Lần trước mặc càng ít, ta không giống nhau cũng nhìn qua." Trình Vô Song nhớ tới lần kia nàng trong phòng thay quần áo bị Ngô Tùng nhìn đến sự tình, không khỏi có chút xấu hổ, làm bộ liền muốn hướng Ngô Tùng báo nổi, lại bị Trung Thiến ngăn lại. "Tốt Vô Song, Ngô Tùng cũng không phải cố ý, chớ cùng hắn tính toán." Không giống nhau Trình Vô Song phản bác, Trung Thiến tiếp tục đối Ngô Tùng nói: "Ngươi làm sao trở về nhanh như vậy, ta coi là làm sao cũng phải 4-5 ngày." Trình Vô Song tức giận nói: "Ta xem là ra ngoài liệp diễm trọng phiền phức, mới tranh thủ thời gian chạy về tới đi." Ngô Tùng bày làm ra một bộ ủy khuất bộ dáng, nói: "Thật sự là oan uổng, ta đi Vụ Linh Sơn leo núi, gặp phải độc xà, còn kém chút ngã chết, muốn không phải mệnh ta lớn, các ngươi thì không gặp được ta." Vừa nghĩ tới kém chút rời đi cái này thế giới xinh đẹp, ta đều nghĩ mà sợ không được. Nói xong, Nô Tùng đống nhiên chui vào Trung Thiến trong ngực, mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Thiến Thiến, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi." Trung Thiến bị Nô Tùng vuốt ve có chút chân tay luống cuống, nàng vô vô Nô Tùng phía sau lưng, an ủi: "Đây không phải thật tốt trở về nhà, về sau cũng phải cẩn thận chút." nhưng làm nàng cảm giác được Ngô Tùng đầu tại nàng ở ngực không ngừng vặn vẹo mãi có lúc, mới biết được lại bị Ngô Tùng chiếm tiện nghi, tại là đẩy ra Ngô Tùng, nói, thật sự là thói quen không thay đổi. Ngô Tùng bị nhìn thấu thủ đoạn, ngượng ngùng cười cười. "Đúng, ngươi không phải nói cho ta mang lễ vật sao? Lễ vật đâu?" Trung Thiến còn nhớ rõ Ngô Tùng trước khi đi cho lời hứa của nàng. Ngô Tùng bỗng nhiên đỏ mặt lên, nói, "Lễ vật đã chuẩn bị tốt, ta đi qua nghĩ sâu tính kỹ, quyết định đem chính mình trong sạch thân thể tặng cho ngươi, Thiến Thiến, một hồi nhưng muốn đối với ta nhẹ nhàng một chút ta." Nói ta, Ngô Tùng hai mắt nhắm lại, một bộ đảm nhiệm Trung Thiến muốn làm gì thì làm dáng vẻ. Trình Vô Song sau khi nghe xong khinh thường nói, quên cứ việc nói thẳng, còn chỉnh những thứ này hư. Không có việc gì, quên thì quên đi. Tuy nhiên miệng phía trên nói như vậy, nhưng Trung Thiến trong lòng vẫn là có chút thất vọng. Ngô Tùng thở dài, ủy khuất nói, ta đều định đem ta quý báu nhất trinh tiết đưa cái ngươi, ngươi còn không lĩnh tỉnh, thật là khiến người ta thương tâm. Nói xong, hắn về đến phòng, lấy ra một cái tinh xảo hộp quà nói, ta người này luôn luôn nói lời giữ lời, đáp ứng ngươi sự tình sao có thể quên. Trung Thiến gặp Ngô Tùng thật cho nàng mang lễ vật, tâm lý nổi lên một trận ngọt ngào cảm giác, tiếp nhận hộp quà mở ra, bên trong là một đầu bạch kim dây chuyền vàng mặt dây chuyền. Thính ngươi còn có lương tâm. Trung Thiến cầm lấy mặt dây chuyền yêu thích không buông tay, nhìn Ngô Tùng ánh mắt cũng tràn ngập lưu tình. Chính Vô Song gặp Ngô Tùng vì Trung Thiến đeo lên dây chuyền, tâm lý có cố cảm giác kỳ quái, nói ra, thật chịu không được các ngươi thanh tú ân ái, ta trở về phòng ngủ. Đúng, buổi tối nói nhỏ chút âm, các ngươi cái này tiểu biệt thắng tân hôn, cũng đừng dày vò quá lợi hại. Ngô Tùng cười nói, yên tâm, gian phòng kia cách âm rất tốt. Sau đó đôi Trung Thiến nói, Thiến Thiến, cái kia, chúng ta bắt đầu đi. Trung Thiến đẩy ra muốn ôm nàng Ngô Tùng, tránh đến một bên nói, đừng nghĩ chuyện tốt, ngươi vẫn là tắm một cái ngủ đi. Nói xong, liền trở về gian phòng của mình. Ngày hôm sau, Ngô Tùng ba người cùng một chỗ đến học viện. Vừa tới bộ phận bảo an, còn chưa ngồi nóng đít Ngô Tùng, liền bị viện trưởng kêu lên. Ngô Tùng đi vào viện trưởng văn phòng, phát hiện văn phòng bên trong đã ngồi đấy mấy người, Hàn Vô Danh cũng ở bên trong. Các loại Ngô Tùng ngồi đến Hàn Vô Danh bên người, Trần viện trưởng nói, ta bảo các ngươi tới, nói là phía dưới nghỉ hè các học sinh đi thể nghiệm sinh hoạt sự tình, đây là học viện chúng ta nhiều năm truyền thống, mọi người đối năm nay hoạt động có đề nghị gì? Sau khi nghe xong Trần viện trưởng lời nói, mọi người châu đầu ghé tai bắt đầu thảo luận. Ngô Tùng không biết học viện truyền thống, đành phải hỏi thăm Hàn Vô Danh. Nguyên lai, học viện vì đề cao các học sinh tổng hợp tố chất, mỗi năm nghỉ hè đều sẽ chọn lựa một số các phương diện đều rất học sinh ưu tú, tiến hành một lần thể nghiệm sinh hoạt. Mỗi năm thể nghiệm sinh hoạt, thời gian dài ngắn cùng địa điểm lựa chọn cũng không giống nhau. Hiện tại viện trưởng triệu tập khai hội những thứ này người, cũng là lần này thể nghiệm sinh hoạt theo đội lao sư. Ngô Tùng nghe xong trong lòng lập tức vui vẻ nở hoa, dạng này đã không cần bỏ ra tiền của mình, còn có thể theo một đoàn mỹ nữ học sinh nhóm cùng ăn cùng ở chi phí chung du lịch, quả thực là thiên đường giống như đãi ngộ. Ai chỉ là làm Ngô Tùng tiếc nuối là Hàn Vô Danh cũng ở nơi đây. Nếu như chỉ có hắn một người nam nhân, đó mới gọi trong trăm khóm hoa một chút lục, thật sự thành bánh trái thơm ngon. Trung Thiến cũng không có mặt hội nghị, điều này đại biểu lấy Trung Thiến không biết tham gia lần này thể nghiệm sinh hoạt, điều này cũng làm cho Ngô Tùng có chút thất vọng. Bất quá nghĩ đến sẽ có mấy chục tên mỹ nữ, Ngô Tùng căn cứ chân trời nơi nào không có cỏ thơm ý nghĩ, cũng liền không như vậy thất vọng. Thảo luận một lát sau, bên trong một vị mang theo kính mắt, tướng mạo vũ mị lao sư nói, viện trưởng, ta nhận vì lần này thể nghiệm sinh hoạt, có thể đi vùng núi bên trong để các học sinh sinh sống một đoạn thời gian. Đã làm cho các học sinh nhìn đến vùng núi nhân dân sinh hoạt không dễ, lại có thể làm cho các nàng mỗi ngày bò leo núi đoán luyện thân thể. Một cái khác lao sư lại cầm ý kiến phản đối, đi vùng núi lời nói, ta sợ các học sinh cá nhân an toàn không chiếm được bảo hộ, ta nhìn vẫn là y theo trước đó thông lệ, để các học sinh tại phụ cận nông thôn làm chút việc nhà nông cái gì, lại an toàn, lại có thể đạt tới thể nghiệm sinh hoạt mục đích. Trong phòng mấy cái lao sư làm hai phái, có chống đỡ đi trên núi, có chống đỡ ổn thỏa chút đi phụ cận nông thôn. Ngô Tùng cùng Hàn Vô Danh lại là không đếm xỉa đến, căn bản không có tham dự thảo luận. Hai người xì xào bàn tán, Hàn Vô Danh hỏi, Ngô Tùng, ta uống thuốc về sau còn muốn cấm dục bao lâu à? Ngô Tùng tự nhiên rõ ràng Hàn Vô Danh ý nghĩ, hắn muốn lần này trong hoạt động cùng cái nào đó hoặc là một ít cái nữ lao sư phát sinh chút gì. Yên tâm, chậm trễ không ngươi đi ướp pháo, bắt đầu từ ngày mai ngươi cũng không cần cấm dục. Hàn Vô Danh sau khi nghe xong đại hỉ, ánh mắt lưu luyến trong phòng mấy tên nữ lao sư trên thân. Không thể không nói, Yến Thành nữ tử học viện thông báo tuyển dụng tới lao sư, mỗi cái đều coi là mỹ nữ, mà lại hoàn phi yến xấu, mỗi người mỗi vẻ. Hàn Vô Danh đã bắt đầu cân nhắc cái tiếp theo lão sư nào bắt đầu hạ tay. Hàn lão sư, Ngô Tùng, hai người các ngươi thảo luận ra ý kiến gì sao? Trần viện trưởng đột nhiên hỏi. Trần viện trưởng, ta vừa tới học viện không bao lâu, ta liền nghe mọi người quyết định sau cùng à, vừa nghe Hàn lão sư nói hắn có chút ý nghĩ, muốn không để Hàn lão sư nói một chút. Hàn Vô Danh chính đắm chìm trong chính mình ướp pháo hành trình, gặp Ngô Tùng đem vấn đề vứt cho hắn, vội ho một tiếng nói, ta cảm thấy, nếu là muốn thể nghiệm sinh hoạt, vậy chúng ta liền muốn đi địa phương gian khổ nhất, chỉ có dạng này mới có thể để cho các học sinh càng thêm chân quý các nàng hiện tại ưu việt sinh hoạt. Đến mức vấn đề an toàn, ta muốn có Ngô Tùng dạng này giàu có trách nhiệm cảm giác bảo an tại, các học sinh nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 60, trước giờ xuất phát. Ngô Tùng không nghĩ tới Hàn Vô Danh lại đem chính mình kéo đi vào, liền nói ra, Trần viện trưởng, ta rốt cuộc vừa mới tiến học viện không lâu, các phương diện kinh nghiệm đều không đủ. Muốn không, để Trình đội trưởng cũng tham gia, ta muốn có nàng tại, khẳng định sẽ cam đoan các học sinh hoàn hảo không chút tổn hại hoàn thành lần này thể nghiệm sinh hoạt. Trần viện trưởng nói, vốn là dự định để Trình đội trưởng đi, có điều nàng nghỉ hè có an bài khác, liền từ bỏ lần này thể nghiệm sinh hoạt. Sau đó, Trần viện trưởng trầm mặc biết nói, ta nghĩ kỹ, lần này liền đi vùng núi, thời gian là nửa tháng. Đinh lão sư, nếu là ngươi nói lên đề nghị này, vậy ngươi tới làm hoạt động lần này người phụ trách, buổi chiều đem hoạt động kế hoạch cùng nhật trình giao cho ta. Đinh lão sư sau khi nghe xong trong mắt tránh ra thần sắc kích động, đứng lên nói, "Trần viện trưởng yên tâm, ta nhất định đem hoạt động lần này làm thành học viện có ý nghĩa nhất một lần thể nghiệm sinh hoạt." Trần viện trưởng gật gật đầu, nói, "Hắn lão sư nhất định muốn phục tùng Đinh lão sư an bài, để hoạt động lần này có thể viên mãn thành công."
"Tốt, không có việc gì, các ngươi đi xuống cấp từ bắt đầu chuẩn bị, tan họp."
"Ngô Tùng, ngươi lưu lại, ta có lời theo ngươi nói." Trần viện trưởng mà nói để mấy vị lão sư đều nhìn Ngô Tùng liếc một chút, bọn họ đã sớm nghe nói cái này mới tới bảo an giống như cùng Trần viện trưởng có quan hệ gì, hiện tại xem ra, cái này truyền ngôn cũng không giả. Các loại chúng lão sư rời đi về sau, Ngô Tùng ngồi đến Trần trước mặt viện trưởng hỏi, "Viện trưởng, có dặn dò gì à?"
"Ngô Tùng, ta không biết ngươi lần trước là làm sao đem đặc sự cục người đổi đi, bất quá ta nhắc nhở ngươi, đặc sự cục người đều không đơn giản, hoạt động lần này về sau, ngươi tốt nhất đi kinh đô một chuyến, đem sự tình kết."
Ngô Tùng sau khi nghe xong mỉm cười, "Viện trưởng yên tâm, ta cùng đặc sự cục người nói tốt, muốn tìm ta tìm hiểu tình hình, thì để bọn hắn cao tầng tới, ta sẽ không tự chui đầu vào lưới."
Trần viện trưởng nhíu mày, nói, "Hôm qua, đặc sự cục trưởng gọi điện thoại cho ta, nói nếu như ngươi không đi kinh đô tìm hắn, vậy hắn qua một thời gian ngắn liền sẽ đến Yến Thành tìm ngươi. Ta không muốn nhìn thấy cái này người, cho nên ngươi tốt nhất vẫn là đi kinh đô một chuyến."
"Không muốn gặp."
Ngô Tùng vòng xuống con ngươi, nhỏ giọng hỏi, "Viện trưởng, cái kia đặc sự cục trưởng, có phải hay không là ngươi tình nhân cũ a?"
Trần viện trưởng sau khi nghe xong bỗng nhiên ba một cái gõ gõ Ngô Tùng chán, đầy miệng nói bậy.
"Nên đánh."
Ngô Tùng bị đánh sững sờ, hắn hiện tại thế nhưng là đến Minh đạo đỉnh phong cảnh giới, vậy mà không có thấy rõ Trần viện trưởng là làm sao xuất thủ, cái này Trần viện trưởng chẳng lẽ là hóa cảnh hay sao? Sau đó Ngô Tùng lại nghĩ tới đã là hóa cảnh Sở Vân Hạo, thầm nghĩ, nếu như Sở Vân Hạo tới vì hắn đồ đệ báo thù, vậy mình nhất định muốn vạn phần cẩn thận.
"Trần viện trưởng, mình người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngài có phải hay không đã đến hóa cảnh?"
"Không nên hỏi đừng hỏi.
Chờ ngươi trở về, nhớ đến đi kinh đô đặc sự cục một chuyến."
Ngô Tùng nhíu mày, nói, "Không dối gạt ngài nói, ta gần nhất gây cái hóa cảnh cao thủ, chính phát sầu đối phó thế nào hắn trả thù đây."
Trần viện trưởng nghe xong, ánh mắt lộ ra lo lắng thần sắc, "Ngô Tùng, ngươi chán sống sao, cũng dám gây hóa cảnh cao thủ?"
"Ta cũng không muốn à, bất quá, cái kia hóa cảnh đã từng muốn hại ta sư phụ, ta cũng không thể mặc kệ không hỏi."
"Cái gì? Cái kia sư phụ ngươi hắn thế nào?"
Trần viện trưởng đột nhiên đứng lên, luôn luôn bình tĩnh không lay động trên mặt tràn đầy lo nghĩ thân sắc.
"Đó là rất nhiều năm chuyện trước kia, sư phụ ta võ công cái thế, đương nhiên sẽ không có chuyện gì."
"À, viện trưởng, ngươi thật giống như cùng quan tâm sư phụ ta à, chẳng lẽ ngươi cùng sư phụ ta cũng là tình nhân cũ?"
Lại chịu một cái Trần viện trưởng náo nhảy, Ngô Tùng ôm đầu đoán giận nói, "Hỏi một chút cũng không được à.
Tuổi con nhỏ, nghe ngóng nhiều như vậy làm cái gì?"
Trần viện trưởng gian dạy một câu, sau đó nhíu mày, trầm mặc phía dưới tiếp tục đối Ngô Tùng nói ra, "Ta đưa ngươi dạng đồ vật, vạn nhất gặp phải cái kia muốn hại ngươi sư phụ hóa cảnh cao thủ, chí ít có thể bảo vệ ngươi một mạng."
Nói xong, Trần viện trưởng theo trong ngăn kéo móc ra một cái hộp, đưa cho Ngô Tùng về sau, liền để Ngô Tùng rời đi.
Ngô Tùng lòng tràn đầy vui vẻ đi ra viện trưởng văn phòng, hiện tại hắn đến Minh đạo đỉnh phong cảnh giới, theo Lâm Dương cái kia mượn tới cái bí mật vũ khí, lại có Trần viện trưởng tặng bảo mệnh thần khí, cái này khiến hắn đối phó Sở Vân Hạo có nhiều hai phần nắm chắc. Trở lại bộ phận bảo an về sau, Ngô Tùng bị Trình Vô Song gọi vào văn phòng bên trong.
"Ngô Tùng, lần này cùng đội ra ngoài thể nghiệm sinh hoạt, ngươi có phải hay không vui vẻ trong lòng?"
"Nào có, ta chẳng qua là cảm thấy trên vai trọng trách vô cùng nặng, muốn bảo vệ nhiều như vậy học sinh, ta có chút lực bất tòng tâm a, vốn là ta kiến nghị viện trưởng để ngươi cũng cùng theo một lúc đi, thế nhưng là viện trưởng nói ngươi có việc đi không. Nếu như Trình đội trưởng có thể đi theo, vậy ta thì an tâm nhiều."
"An tâm? Ta xem là an tâm đi tán gái a, Ngô Tùng ta cảnh cáo ngươi, vì trung thiến, ngươi tự trọng một số."
Trình đội trưởng lo ngại, "Ta thuần khiết như thế hướng nội người, căn bản không hiểu được tán gái, lại nói, ta trừ cùng Thiến Thiến cùng ngươi quen thuộc bên ngoài, trong học viện đâu còn biết hắn nữ sinh a."
Ngô Tùng vừa dứt lời, có người gõ cửa tiến đến,
"Ngô Tùng, Hòa Khôi tìm ngươi."
Trình Vô Song cười lạnh một tiếng, "Đây không phải tìm tới cửa sao, còn không mau đi, khác để người ta chờ quá lâu."
Ngô Tùng sau khi nghe xong cười hắc hắc, thấp giọng hỏi, "Trình đội trưởng, ngươi không biết là thích ta đi, tại sao ta cảm giác ngươi đang ghen à?"
"Lan,
trừ phi ta mắt mù hội coi trọng ngươi."
Các loại Ngô Tùng sau khi đi, Trình Vô Song tâm loạn như ma, nàng ngồi đến trên ghế làm việc, trong tay vướt vướt một cây bút, sau đó bỗng nhiên đem bút bẻ gãy, hận hận nói ra, "Ta làm sao lại ưa thích như vậy một cái vô lại, cái này là không thể nào sự tình."
"Nhiên Nhiên, đã lâu không gặp, bộ ngực của ngươi giống như phát dục không sai à, có muốn hay không ta kiểm tra một chút?"
Ngô Tùng vừa thấy được Nhậm Hân Nhiên, ánh mắt thì tụ tập đến Nhậm Hân Nhiên trên bộ ngực, lấy trong mắt của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra Nhậm Hân Nhiên bộ ngực đã có tăng trưởng. Cái này khiến hắn rất có cảm giác thành công, rốt cuộc đây là hắn nỗ lực kết quả.
Nhậm Hân Nhiên không có nhận Ngô Tùng lời nói, mà chính là nói ra, "Ngô Tùng, ta nghe nói ngươi muốn tham gia nghỉ hè thể nghiệm sinh hoạt.
Tin tức thẳng linh thông a, đúng là, hôm nay viện trưởng vừa khai xong hội."
"Thật?
Vậy quá tốt, ta cũng tham gia hoạt động lần này, dạng này ta liền có thể tiếp tục theo ngươi học công phu."
Ngô Tùng vỗ vỗ Nhậm Hân Nhiên đầu, một bộ ông cụ non giọng nói, "Ừm, thật là một cái chăm chỉ hảo hải tử, quay đầu khen thưởng ngươi kẹo quay ăn."
Nhậm Hân Nhiên có chút bất mãn, "Các ngươi đều nói ta là tiểu hải tử, ta đã 19 tuổi, đã sớm thành người."
"Ừm ân, đúng là, Nhiên Nhiên là cái tiểu nữ nhân, đến tìm bạn trai thời điểm.
Nhiên Nhiên như thế xinh đẹp, không biết tương lai tiện nghi cái nào tên tiểu tử thúi."
"Đúng, có nhìn lên sao, thúc thúc đem hắn buộc đến cho ngươi."
"Ta cũng không phải là nữ thổ phỉ, còn muốn buộc tới sao?"
"Ngô Tùng, ta đi về trước lên lớp, đừng quên giữa trưa gặp ở chỗ cũ."
Nhậm Hân Nhiên chỗ nói chỗ cũ, là mỗi ngày Ngô Tùng dạy nàng công phu hổ nhân tạo một bên.
Ngô Tùng nhếch môi, làm sao làm cùng hẹn hò giống như, cả ta đều có chút tiểu kích động.
Lúc tan việc, Ngô Tùng ngồi lấy trung tiến xe về nhà. Hoạt động lần này không có Trung Tiến tham dự, Nô Tùng nhịn không được hỏi nguyên nhân tới.
Ta mỗi năm nghỉ hè đều sẽ về nhà đợi một thời gian ngắn, cho nên mới đi không học viện hoạt động. Trung Tiến giải thích nói.
Nhà. Thiến Tiến nhà là cái gì a?
Kinh đô.
Nghe đến đáp án này, Nô Tùng nhớ tới Trần viện trưởng dặn dò, liền đối với Trung Tiến nói, hoạt động lần này trở về, ta cũng muốn đi kinh đô một chuyến, đến thời điểm đi tìm ngươi a, ngươi mang theo ta dạo chơi chúng ta Long Hoa quốc thủ đô.
Tốt, cái kia đến thời điểm ta thì tại kinh đô.
Chờ ngươi.
Có thể tại kinh đô cùng Nô Tùng gặp mặt, Trung Tiến tâm lý có chút mừng rỡ.
Mấy ngày kế tiếp qua rất bình tĩnh, trong học viện tham gia hoạt động lần này, lão sư cùng học sinh đều tại vì lần này đi xa làm chuẩn bị.
Nô Tùng không có gì cần chuẩn bị, chỉ đem chính mình tùy thân bắt buộc đồ vật thu thập một chút.
Tại trước khi lên đường một đêm phía trên, Nô Tùng tự mình xuống bếp làm đống nhiên phong phú bữa tối, vừa cơm nước xong xuôi, một trận môn tiếng chuông vang lên tới.
Nô Tùng mở cửa xem xét, nguyên lai là Phùng Quốc Huy cùng Phùng Yến Yến.
Các ngươi làm sao tới?
Nô Tùng hơi kinh ngạc.
Phùng Quốc Huy nói, Nô tiên sinh, ta là chuyên đến cảm tạ ngươi.
Nô Tùng đối Phùng Quốc Huy không có cảm tình gì, nếu như chỉ là Phùng Quốc Huy chính mình tới, Nô Tùng mấy câu cũng đem hắn đuổi đi.
Có thể Phùng Yến Yến cũng theo tới, Nô Tùng liền để cho hai người vào nhà.
Phùng Quốc Huy cùng Phùng Yến Yến nhìn đến tại thu thập bàn ăn chung tiến lúc, cũng không khỏi sức sở.
Phùng Quốc Huy không nghĩ tới Nô Tùng đã có bạn gái, mà lại mọc ra muốn so chính mình nữ nhi xinh đẹp nhiều, nhất thời có chút thất vọng.
Mà Phùng Yến Yến thì là nhìn kỹ phía dưới Trung Tiến, so sánh phía dưới, chính mình trừ chân dài chút bên ngoài, hắn vậy mà cũng không sánh nổi cùng Nô Tùng ở cùng một chỗ cái này mỹ nữ.
Trung Tiến chưa từng thấy Phùng cha con, bất quá nữ nhân trời sinh mẫn cảm, để cho nàng cảm giác được cái kia mỹ nữ chân dài ánh mắt có chút phức tạp.
Nô Tùng, hai vị này là?
Hả? Vị này là đại danh đỉnh đỉnh lỗ tỉnh đệ nhất cao thủ Phùng Quốc Huy Phùng sư phụ, đó là nữ nhi của hắn, Phùng Yến Yến, chúng ta tại Vũ Linh Sơn nhận biết.
Các ngươi tốt, ta gọi Trung Tiến, là Ngô Tùng thuê chung đồng bọn.
Trung Tiến lễ phép mỉm cười.
Phùng Quốc Huy nghe đến thuê chung đồng bọn bốn chữ, tâm lý hơi chút an tâm điểm, tuy nhiên Ngô Tùng cùng cái này mỹ nữ ở cùng một chỗ, nhìn đến còn không có xác định bạn bè trai gái quan tâm, cái kia nữ nhi của hắn thì có cơ hội.
Trung tiểu thư ngươi tốt, ta lần này đến là vì cảm tạ Ngô Tùng đối với chúng ta cha và con gái ân cứu mạng.
Ân cứu mạng?
Trung Tiến có chút buồn bực, ta cho tới bây giờ không có nghe Ngô Tùng nhắc qua a.
Ngô Tùng cười ha ha, ta người này luôn luôn làm xong chuyện tốt thì quên, lại nói cũng không phải cái đại sự gì, tiện tay mà thôi mà thôi.
Phùng Quốc Huy nói, Nô tiên sinh có thể đừng nói như vậy, tại Vũ Linh Sơn nếu như không có ngươi, Tiên Yến đã sớm rớt xuống vách núi ngã chết.
Nếu như không là ngươi đề nghị, ta tiếp tục phục thuốc, chỉ sợ hiện tại không chết cũng là tàn phế, Nô tiên sinh đối với chúng ta cha và con gái, có thể nói là có lại tạo tri ân.
Rớt xuống vách núi.
Nô Tùng, đây là có chuyện gì?
Trung Thiên thế nhưng là nhớ đến Nô Tùng đã từng nói, hắn kém chút chết tại Vũ Linh Sơn vách núi chỗ, hiện tại xem ra, nguyên lai là vì cứu cái này mỹ nữ chân dài.
Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ.
Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới.
Chương 61, tắm một cái ngủ đi.
Ê, cũng là Phùng Yến Yến vì phụ thân hắn hái thuốc lúc không cẩn thận rơi xuống, ta thuận tay đem nàng cứu.
Phùng gia cha và con gái đột nhiên tới chơi, để Ngô Tùng có chút trở tay không kịp, hắn vốn không muốn đem Vũ Linh Sơn cùng Phùng Yến Yến quen biết sự tình nói cho Trung Thiến, bất quá bây giờ cũng không thể không nói.
Phùng Yến Yến xen vào nói, muốn không phải Ngô Tùng, ta sớm đã chết ở Vũ Linh Sơn, hơn nữa lúc ấy ta cổ bị rắn độc cắn một cái, nếu như không có Ngô Tùng kịp thời giúp ta hút độc, ta chỉ sợ cũng sống không tới hiện tại.
Trung Thiến sau khi nghe xong, quả nhiên thấy Phùng Yến Yến cái kia trắng loãng trên cổ có hai cái vết thương nhỏ. Nghĩ đến Ngô Tùng đã từng thân đến cái chỗ kia, Trung Thiến cũng cảm giác được tâm lý hế ẩm, nhìn Ngô Tùng ánh mắt cũng có chút không tốt.
Ngô Tùng không nghĩ tới Phùng Yến Yến đem việc này cũng nói ra, thật sự là hết chuyện để nói.
Lúc đó tình huống nguy cấp, mạng người quan trọng, ta cũng chẳng còn cách nào khác.
Trung Thiến lanh tĩnh một chút, nàng cũng là cực kỳ thông minh người, tự nhiên có thể nhìn ra, cái này Phùng gia cha và con gái là hướng về phía Ngô Tùng mà đến. Mà lại hiển nhiên, cái này Phùng Yến Yến nhìn Ngô Tùng ánh mắt đều có chút không giống.
Trung Thiến cảm giác được nguy cơ, phản phất là chính mình lớn nhất chân ái đồ vật muốn bị cướp đi một dạng.
Nàng mỉm cười, nói, Nô Tùng chính là cái này bộ dáng, lòng nhiệt tình, ta muốn làm lúc hắn cũng không phải cố ý mạo phạm Phùng tiểu thư.
Sau đó nàng thân mật vỗ xuống Nô Tùng, nói, còn không cho khách nhân ngồi xuống, trong nhà khó được đến cái khách nhân, ta đi cho châm trà.
Nô Tùng nhìn lấy Trung Thiến một bộ nữ chủ nhân bộ dáng, không khỏi có chút buồn bực.
Phùng gia cha và con gái cũng nhìn nhau, theo Trung Thiến trong giọng nói đến xem, Trung Thiến cùng Nô Tùng quan hệ, khẳng định không đơn giản là thuê chung đồng bọn đám ba người. Sau khi ngồi xuống, Phùng Quốc Huy tiếp tục nói, Nô tiên sinh, ngày đó ngươi sau khi đi, ta thì phái người cha mở cho ta dược phương tảo băng phi, quả nhiên cha được chút mờ ám. Hắn tại cho ta trị thương trước, thẻ ngân hàng bên trong không hiểu nhiều 2 triệu. Về sau mới tra được, nguyên lai là cùng ta hẹn xong tỷ võ người kia, biết được ta thụ thương tin tức, mua chuộc tảo bằng phi nghĩ muốn hại ta.
Nô tiên sinh, nếu như không là ngươi hỏa nhãn kim tinh, chỉ sợ ta hiện tại đã thành phế nhân một cái.
Cái này cùng Nô Tùng suy đoán sự thật không sai biệt lắm, lúc đó hắn đã cảm thấy sự kiện này có chút kỳ quặc, vốn muốn nói cho Phùng Quốc Huy, bất quá gặp Phùng Quốc Huy đối với hắn đồng thời không tín nhiệm, cũng không có sách đi ra.
Phùng Yến Yến tiếp lấy lời nói gốc dạng, nói, cha ta một mực vì lúc đó thái độ đối với ngươi hối hận, cái này không vừa xử lý xong sự tình thì chạy tới đến nhà xin lỗi.
Nói xin lỗi thì nghiêm trọng, ta cũng không có làm cái gì.
Phùng Quốc Huy từ trong ngực móc ra một thẻ ngân hàng, đưa tới Ngô Tùng trước mặt, nói, trong thẻ này có 2 triệu, Nô tiên sinh cũng đừng ngại ít, coi như ta bày tỏ lòng biết ơn đi.
Ngô Tùng không khách khí chút nào nhận lấy đến, 2 triệu đổi lấy Phùng gia cha và con gái hai cái mạng, theo Ngô Tùng, Phùng gia cha và con gái vẫn là thơm lấy.
Gặp Ngô Tùng đem thẻ dưới tay, Phùng Quốc Huy tiếp tục nói, còn có chuyện, ta muốn mời Ngô tiên sinh giúp một chút.
Ta nữ nhi này từ nhỏ đã ưa thích múa thương chơi gậy, bất quá ta sẽ chỉ bắt cực quyền loại này cương mãnh công phu, thực sự không thích hợp một cái nữ hài tử luyện.
Ta muốn mời Ngô tiên sinh có thời gian rảnh, có thể chỉ điểm một chút tiến yến.
Ngô Tùng sau khi nghe xong cau mày một cái, nói: "Sư phụ ta từng bàn giao qua, không có hắn cho phép, là không thể đem sư môn công phu truyền đi, Phùng sư phụ, việc này ta bất lực."
Ngô Tùng gặp Phùng Quốc Huy còn muốn nói gì nữa, vội vàng giành nói: "Ta đi xem một chút làm sao, nước trà còn chưa tới."
Đi vào nhà bếp, Ngô Tùng gặp Trung Thiến ngay tại ngây người, liền đi tới nói: "Thiến Thiến, nghĩ gì thế?"
"Không có gì, Ngô Tùng, tại sao ta cảm giác kia là cái gì Lô tỉnh đệ nhất cao thủ giống như là đến cầu thân, ngươi đối với người ta cha và con gái đều có ân cứu mạng, hắn đem nữ nhi tặng cho ngươi, cũng hợp tình hợp lý."
"Thiến Thiến ngươi đừng nói giỡn, bọn họ chỉ là đến cảm tạ ta mà thôi.
Nếu như cứu mạng của các nàng, Phùng Quốc Huy liền phải đem nữ nhi của hắn gả cho ta, vậy ta đã cứu ngươi, có phải hay không là ngươi cũng phải gả cho ta ạ?"
"Quỷ mới hội gả ngươi, ngươi đem trà bưng đi qua, ta trở về phòng."
Nô Tùng bưng nước trà đi vào phòng khách, sau khi ngồi xuống hỏi: "Đúng, cái kia Ngụy Tường thế nào?"
"Cái tiểu tử thúi kia, thời khắc nguy nan vậy mà không để ý đến yến, ta sẽ không để cho dạng này người lại đạp vào ta cửa nhà nửa bước. Ta vốn muốn đi Ngụy gia nói một chút, có thể nghe nói Ngụy Tường hai cái cánh tay bị người đánh gãy, cũng liền không có sẽ đi qua. Cũng không biết là ai thay ta giáo huấn Ngụy Tường, thật cái kia thật tốt cảm ơn hắn."
Nô Tùng sờ mũi một cái, thầm nghĩ, người kia không phải liền là ở trước mặt ngươi nha.
Ác nhân tự có ác báo, hắn cũng là trừng phạt đúng tội.
Ba người lại cho chuyện biết, Phùng gia cha và con gái liền đứng dậy cáo tử.
"Phùng tiên sinh, Phùng tiểu thư, cái này liền đi a."
Lúc này Trung Thiến từ trong phòng đi ra. Ba người nhìn thấy Trung Thiến dáng vẻ, không khỏi đều sững sờ một chút. Vừa mới Trung Thiến mặc chính là rộng rãi đồ mặc ở nhà, bây giờ lại là đổi thân thể thu eo liền áo váy ngắn, đem cái kia eo thon thân thể phát họa địa mười phần hoàn mỹ, mà lại rõ ràng là trang điểm nhạt, so với vừa mới sáng rực rỡ xinh đẹp rất nhiều. Vốn là so Phùng Yến Yến xinh đẹp nàng, lúc này càng là đem Phùng Yến Yến so đi xuống đưa đi Phùng gia cha và con gái, Nô Tùng buồn bực hỏi: "Thiến Thiến, ngươi đổi cái này áo liền quần làm gì, muốn ra cửa sao?"
"Ta vui lòng, ai cần ngươi lo, đứng, trên bàn ăn bát đũa ngươi đừng quên thu thập."
Nói xong, Trung Thiến quay người trở về phòng.
Nô Tùng biết mình đang giấu giếm cứu Phùng Yến Yến việc này bên trên có chút đối lý, liền ngoan ngoãn thu thập bát đũa, trở lại trong phòng kiểm tra ngày hôm sau muốn dẫn hành lý. Chính làm hắn chuẩn bị lúc ngủ, cửa phòng đông nhiên bị đẩy ra, Trung Thiến mặc đồ ngủ đi tới.
Nô Tùng nhìn lấy thanh tú người Trung Thiến đi vào gian phòng của mình, không khỏi có chút kích động, nói ra: "Thiến Thiến, có phải hay không không nỡ ta à, muốn không, hôm nay chúng ta cùng một chỗ ngủ."
Trung Thiến vừa định phát biểu, nhãn châu xoay động, cười ngọt ngào lên, kiếp mắt hướng Nô Tùng chậm rãi đi qua.
Nô Tùng nhìn lấy Trung Thiến một bộ muốn lên diễn đẩy ngược tiết mục dáng vẻ, tâm lý lại là chờ mong, lại là khẩn trương. Hắn nuốt vài ngụm nước miếng nói: "Thiến Thiến, ngươi thật nghĩ kỹ."
Trung Thiến hướng Ngô Tùng Vũ cười quyến rũ nói: "Ngươi không phải nói muốn đem ngươi trở thành làm lễ vật đưa cho ta sao? Hiện tại ta đến thu lễ."
"Thu lễ? Đây chẳng phải là mang ý nghĩa muốn cùng chính mình vòng vòng xoa xoa sao?"
Ngô Tùng sau khi nghe xong nhịp tim đập đỗng nhiên ra tốc lên, nhìn lấy sáng rực rỡ rung động lòng người Trung Thiến, tâm lý 10.000 con sói hoang bắt đầu tru lên. Hắn lưu loát địa đem y phục cởi một cái, nằm dài trên giường nói: "Tới đi, ta chuẩn bị tốt."
Trung Thiến không phải lần đầu tiên nhìn đến Ngô Tùng thân thể, cho nên cũng không có gì có thể thẹn thùng, nàng đi đến Ngô Tùng phụ cận, duỗi tay vướt ve phía trên Ngô Tùng ở ngực.
Ngô Tùng chỉ cảm thấy một mực non mềm tay nhỏ tại trên người mình chân đến đi vòng quanh, có chút nữa, lại có chút dễ chịu, có thể ngay sau đó hắn a một tiếng hét thảm lên.
"Thiến Thiến, ngươi làm gì vào ta, chẳng lẽ
ngươi đưa thích ngược đãi cái này luận điệu, bất quá ta sợ đau à, mình vẫn là ấn bình thường quá trình đi thôi."
"Ngô Tùng, ngươi có phải hay không rất ưa thích Phùng Yến Yến đôi chân dài?"
Trung Thiến đột nhiên hỏi.
Ngô Tùng cảm giác được có cái gì không đúng sức lực, Trung Thiến cái nào là đến thu lễ, rõ ràng là tìm hắn mà tính sổ sách. Hắn đem đầu dao động cùng chống lúc lắc giống như, nói: "Làm sao có thể, Phùng Yến Yến sao có thể cùng đẹp như tiên nữ Thiến Thiến so a?
Vậy làm sao ánh mắt của ngươi luôn luôn hướng Phùng Yến Yến trên đùi nhìn?"
"Ê, cái này, ta là tại so sánh, đi qua ta so sánh về sau, phát hiện Phùng Yến Yến tuy nhiên chân dài, nhưng là vô luận đường nét vẫn là da thịt, đều cùng bắp đùi của ngươi kém rất nhiều."
"Bất lắm mồm, nhìn ngươi cái kia sắc mị mị bộ dáng, thật không thể coi Phùng Yến Yến là chẳng ăn.
Lần này ra ngoài thể nghiệm sinh hoạt, có nhiều mỹ nữ như vậy buổi tiếp, ngươi còn không phải trái ôm phải ấp a?"
Nô Tùng sau khi nghe xong lập tức phản bác: "Thiến Thiến, ngươi oan uổng ta thuần khiết như thế một lòng người, làm sao lại muốn lấy trái ôm phải ấp đây?"
"Thiến Thiến, ngươi muốn là lo lắng, đánh không buổi tối hôm nay không ngủ, ngươi đem ta ép sạch sẽ, dạng này ngươi cứ yên tâm đi."
"Phi, ai muốn ép không ngươi, ngươi thích cùng ai đi, ta mới lười nhắc quản.
Trên núi con muỗi nhiều, đây là khu muỗi, nhớ đến mang lên."
Nói xong, Trung Thiến ném cho Nô Tùng một dạng đồ vật, xoay người rời đi.
Nô Tùng tâm lý một hồi cảm động, xuống giường từ phía sau lưng ôm lấy Trung Thiến, mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Thiến Thiến, ngươi đối với ta quá tốt, ta quyết định hôm nay thì tình tận nhân vong, cũng phải thật tốt hầu hạ ngươi."
Nô Tùng một bên nói, hai cánh tay liền bắt đầu phía trên rời, hướng Trung Thiến bộ ngực mò đi qua.
Lúc này Trung Thiến chỉ mặc thật mỏng váy ngủ, mà Nô Tùng thì là trần truồng sạch sẽ lấy. Trung Thiến có thể rõ ràng cảm giác được Nô Tùng trên người nhiệt độ cùng có lực nhịp tim, còn cái kia đè vào chính mình khe mông ở giữa to cứng rắn đồ vật.
"Ngươi nhanh buông ra ta."
Trung Thiến có chút sợ, vừa mới nàng chỉ là muốn nho nhỏ giáo huấn Nô Tùng, cũng không có muốn theo Nô Tùng phát sinh cái gì, nhưng bây giờ Nô Tùng ôm thật chặt nàng, để cho nàng lại là khẩn trương, lại là sợ hãi, sợ Nô Tùng nhất thời cầm giữ không được, thật đem nàng thế nào.
Nô Tùng ôm Trung Thiến mềm mại kiểu nộn thân thể, đâu còn bỏ được buông tay, hai tay chuẩn xác địa nắm chặt Trung Thiến trước ngực đầy đặn, nhẹ nhàng vò vài cái.
Trung Thiến chỉ cảm thấy một cỗ điện lưu cấp tốc lui khắp toàn thân, thân thể cũng có chút như nôn ra, nao tử trống rỗng, thậm chí ngay cả chống cự đều quên.
Thậm chí, nàng còn có chút chờ mong Nô Tùng có thể càng thêm làm càn địa chiếm tiện nghi của nàng.
Nô Tùng gặp Trung Thiến cũng không có ngăn cản động tác của hắn, liền càng thêm lớn gan đem tay hướng Trung Thiến trong quần áo rồi.
"Đừng, mấy ngày nay không tiện."
Trung Thiến bắt được Nô Tùng tay, âm thanh như mỗi kêu giống như nói ra. Nô Tùng buông hai tay ra, giống như là xương đánh cả tím một dạng ngồi đến trên giường, túi cái đầu, nói, "Làm sao như thế không khéo, thật sự là trời không tốt ta." Trung Thiến nhìn mắt Nô Tùng cái kia giận đứng địa phương, nghĩ đến một loại khác giúp Nô Tùng tiết hỏa phương thức, có điều nàng trùng quy là cái người chưa từng trải sự tình nữ hải, cũng không làm được chuyện như vậy, liền nói ra, "Cái này gọi ác nhân có ác báo, ai để ngươi bình thường luôn luôn dính nữ hải tử tiện nghi, ngươi tự mình giải quyết đi." Nói xong, Trung Thiến trốn giống như rời đi Nô Tùng gian phòng, nằm chết dí trên giường mình, dùng chăn lông che kín đầu, thầm mắng mình làm sao như thế, vậy mà nghĩ đến dùng loại kia phương pháp vì Nô Tùng giải quyết. Nô Tùng lại là túi đầu nhìn lấy tiểu đệ đệ của mình, cười khổ nói, "Con ngẩng đầu làm gì, người đều đi, tắm một cái ngủ đi." Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 62, phá miếu xuân quang. Sáng sớm hôm sau, Nô Tùng sau khi rời giường, đã không thấy Trung Thiến bóng người, chỉ trên bàn nhìn đến một tờ giấy, viết thuận buồm xuôi gió bốn cái xinh đẹp chữ. Nô Tùng đem tờ giấy cất kỹ, liền cầm lấy hành lý hướng học viện mà đi. Nhìn lấy đứng ở cửa hơn 20 tên sức sống thanh xuân nữ hải, oanh oanh yến yến địa đang trò chuyện thiên, Nô Tùng cảm giác đến ánh mắt của mình đều không đủ làm, thật sự là mỗi người một vẻ, cái đỉnh, cái xinh đẹp. Lần này tham gia hoạt động hết thảy có 26 tên học sinh, từ 5 tên lão sư dẫn đội. Lĩnh đội là ngày đó đưa ra đến trên núi thể nghiệm sinh hoạt đinh lão sư, Hàn Vô Danh là sinh hoạt lão sư, cho nên hắn đảm nhiệm phó lĩnh đội chức vụ. Nô Tùng phụ trách tất cả mọi người vấn đề an toàn, còn có một tên dáng người bốc lửa giáo viên thể dục phụ trách hiệp trợ công tác. Còn lại một tên thì là một cái bộ dáng đáng yêu trường học bác sĩ. Lĩnh đội nhìn thấy Nô Tùng, vẫy tay nói, "Nô Tùng, còn kém ngươi, mau tới đây, chuẩn bị lên xe." Nô Tùng cũng không muốn đến như vậy muộn, hôm qua hắn bị Trung Thiến làm tình cảnh như vậy, buổi tối làm rất thật không gì sánh được Ngọc Xuân, trong ngộng cùng Trung Thiến thỏa thích triền miên, thẳng đến buổi sáng nhanh lúc 8 giờ mới tỉnh lại. Sau khi lên xe, Nô Tùng gặp Hàn Vô Danh cùng cái kia lĩnh đội Đinh lão sư ngồi cùng một chỗ, liền hướng xe hàng sau đi đến. "Nô Tùng, ta cho ngươi chiếm tốt tòa, ngươi ngồi ở đây." Nhậm Hân Nhiên vỗ vỗ bên người chỗ ngồi, nàng là lần đầu tiên tham gia dạng này hoạt động, hơn nữa còn là cùng Nô Tùng cùng một chỗ, trên mặt đều là thần sắc hưng phấn. Ngồi đến Nhậm Hân Nhiên bên người, Nô Tùng điều chỉnh tư thế thoải mái, nhìn thấy Nhậm Hân Nhiên một bộ muốn dã ngoại đi chơi trong tiết thanh minh du mà mặc, nhịn không được nói, "Nhiên Nhiên, chúng ta là đi gian khổ địa phương thể nghiệm sinh hoạt, cũng không phải là du lịch, cái này lối ăn mặc này có phải hay không rất thích hợp à?" "Ta biết, cho nên ta mang hai cái dương y phục, các loại tới chỗ thì thay đổi quần áo thể thao." Nô Tùng nhếch môi, ám đạo chính mình tất cả gia sản cũng tiếp cận không đủ hai cái dương á. Lúc này, xe đã chuyển động, Đinh lão sư cầm lấy trên xe mịt rộ phồn, nói ra, "Các vị đồng học, lần này mục đích của chúng ta là Lục Châu thành phố Thiên Long Sơn đào ra linh thôn. Đại khái cần 5 tiếng đường xe liền có thể đến Thiên Long Sơn, mọi người hiện tại có thể nghỉ ngơi một chút, một hồi đến khu phục vụ, ta sẽ nhắc nhở mọi người." Vừa nghe đến muốn ngồi 5 tiếng xe, Nô Tùng liền ngáp một cái, đầu dựa vào phía sau một chút, chuẩn bị bổ cái hồi cảm giác lung lung. Nhậm Hân Nhiên thì là đeo ống nghe lên, nghe lấy âm nhạc nhìn qua phong cảnh ngoài cửa sổ. Qua đại khái có một giờ, Nô Tùng mở mắt ra, cảm giác trên bờ vai có chút nặng nề, nghiêng đầu nhìn một cái, nguyên lai là Nhậm Hân Nhiên dựa vào trên bả vai hắn ngủ. Nô Tùng lần thứ nhất gặp Nhậm Hân Nhiên ngủ bộ dáng, là như vậy điểm tĩnh mỹ lệ, giống con nhu thuận con mèo nhỏ giống như. Nô Tùng nhất thời lòng sinh yêu thương chi ý, giúp Nhậm Hân Nhiên đi một lọn tóc gáp sát đến sau tai. Nhậm Hân Nhiên vặn vẹo hạ thân, sau đó ôm lấy Nô Tùng cánh tay, cơ hồ là úp sấp Nô Tùng trong ngực, ngủ tiếp đi. Cảm thụ lấy trên cánh tay truyền đến xốp mềm cảm giác, Nô Tùng túi đầu xem xét, theo Nhậm Hân Nhiên chỗ cổ áo, có thể rõ ràng mà nhìn đến cái kia trắng non bộ ngực, còn có một đường danh thật sâu khe. Nô Tùng hơi kinh ngạc, hắn là gặp qua Nhậm Hân Nhiên bộ ngực, không có lớn như vậy, coi như hắn vì Nhậm Hân Nhiên châm cứu ngực lớn qua, cái này cũng không có bao lâu thời gian, hiệu quả sẽ không như thế rõ ràng. Bất quá ngay sau đó hắn nghĩ tới, khẳng định là nội ý nguyên nhân. Nhìn lấy cái này mê người phong cảnh, Nô Tùng nhịn không được có chút thay lòng đổi dạng, hắn liệm xuống tâm thần, nhắm mắt lại. Chờ xe ngừng đến khu phục vụ lúc, Nhậm Hân Nhiên mới tỉnh lại, phát hiện mình lại là tại Nô Tùng trong ngực, ôm lấy Nô Tùng cánh tay ngủ, Nhậm Hân Nhiên trên mặt lập tức bay lên hai đóa ửng đỏ. Nô Tùng hỏi, "Ngươi tỉnh rồi?" "Ừm." Nhậm Hân Nhiên áp sát túi đầu phát. "Xuống xe hoạt động xuống đi, còn có hơn 3 giờ mới có thể đến." Đi qua đường hai lần trước tại khu phục vụ nghỉ ngơi về sau, rốt cục đến Thiên Long Sơn dưới chân. Chúng người xuống xe, nhìn qua liên miên bất tuyệt núi xanh, hô hấp lấy không khí thanh tân, cảm giác sảng khoái tinh thần, một đường mệt nhọc nhất thời quét sạch sành sanh. Đinh lão sư chỉ huy mọi người cầm xuống hành lý về sau, nói ra, "Hiện tại, chúng ta xuất phát đi Đào Gia Lĩnh, bởi vì Đào Gia Lĩnh chỗ vắng vẻ, còn không có thông xe, cho nên chúng ta cần phải đi bộ đi qua, lật qua hai cái đỉnh núi, liền có thể nhìn đến Đào Gia Lĩnh." Mọi người theo Đinh lão sư chỉ phương hướng, không khỏi kêu khổ lên, phải biết cần đi đường núi lời nói, các nàng mới sẽ không mang nhiều như vậy hành lý tới. Ta trước đó không có thông báo mọi người, chính là vì để mọi người có thể có cái rèn luyện cơ hội, hiện tại mỗi người cầm tốt hành lý của mình, chuẩn bị xuất phát. Ta cùng Hàn lão sư ở phía trước dẫn đường, Nô Tùng, ngươi đi phía sau cùng, để phòng có người tụt lại phía sau. An bài tốt về sau, mọi người xếp thành hai đội bắt đầu hướng đường núi phía trên hành động. Nô Tùng nhìn Nhậm Hân Nhiên đang theo dõi nàng hai cái kéo cái dương nhíu mày, vỗ xuống Nhậm Hân Nhiên bả vai nói, "Ta thay ngươi cầm một cái, về sau đi ra ngoài cũng đừng mang nhiều như vậy hành lý." Nhậm Hân Nhiên sau khi nghe xong nở nụ cười xinh đẹp, biết. Mấy chục người đội ngũ hành tẩu tại đường núi phía trên, Nô Tùng nhìn lấy phía trước từng cái cặp đùi đẹp, cùng có chút mặc váy ngắn học sinh thỉnh thoảng lộ ra dưới váy phong cảnh, đối Đinh lão sư an bài hắn đi đến sau cùng quyết định này vô cùng cảm kích. Trên núi phong cảnh tú lệ, không khí trong lành, lúc mới bắt đầu, mọi người vừa nói vừa cười ngược lại cũng không cảm thấy mệt mỏi, có thể mang theo hành lý đi 2 giờ đường núi, những thứ này bình thường trong nhà kiểu sinh quán dưỡng các đại tiểu thư bắt đầu kêu khổ lên. Hết lần này tới lần khác trong đội ngũ thì 2 nam nhân, coi như để bọn hắn giúp đỡ cầm hành lý, cũng chia gánh không bao nhiêu. Hàn Vô Danh đi tại đội ngũ trước nhất đầu, hắn ân cần đều hiến cho lĩnh đội Đinh lão sư cùng cái kia dáng người bốc lửa giáo viên thể dục, trên thân lưng cong 2 nữ hành lý, cùng 2 nữ thỉnh thoảng lại trêu chọc vài câu, ngược lại là nhẹ nhõm khoái hoạt. Mà tại trong đội ngũ cái thứ 2 nam nhân, Nô Tùng, hai cánh tay đều kéo lấy Nhậm Hân Nhiên hai cái kéo cái dương, cũng không có biện pháp giúp người khác phân gánh cái gì. Chúng nữ sinh có chút kỳ quái, luôn luôn cao ngạo Nhậm Hân Nhiên, làm sao cùng một cái bảo an đi gần như vậy, lại nói, cái kia bảo an không phải cùng Trung lão sư tốt hơn sao? Hiện tại làm sao liền Hoa Khôi đối với hắn cũng nhìn với con mắt khác, như hình với bóng. Cái này để những nữ hải tử này rất là hiếu kỳ, vụ trộm thảo luận, có phải hay không cái này bảo an có chỗ gì hơn người, hoặc là có cái gì cường đại bối cảnh, cho nên học viện hai đại mỹ nữ đều cùng hắn rất thân cận. Các loại trời đêm tối thời điểm, đội ngũ đã bỏ qua tòa thứ nhất núi, lĩnh đội Đinh lão sư gặp tất cả mọi người tình trạng kiệt sức, liền tuyên bố nghỉ ngơi một chút. Nô Tùng nhìn chút trời hư không, đi đến lĩnh đội cái kia đạo, Đinh lão sư, ta nhìn buổi tối khả năng đổ mưa, chúng ta vẫn là tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ lên đường à? Lại nói, buổi tối đi đường núi lời nói cũng không an toàn. Đinh lão sư gật gật đầu, ta hai ngày trước liền đến qua một chuyến thăm dò đường, càng đi về phía trước mấy cây số có cái phá miếu, một hồi chúng ta đến đó nghỉ ngơi, sáng mai lại xuất phát. Mọi người nghỉ ngơi có sau 10 phút, lại lần nữa đứng dậy xuất phát, vừa đi không bao lâu, trên trời đã là mây đen dày đặc, tiếng sấm cuộn cuộn. Nhanh đổ mưa, mọi người tăng thêm tốc độ. Đinh lão sư nói một tiếng. Mắt thấy là phải đến phá miếu thời điểm, mưa đã ào ào xuống tới. Tất cả mọi người mang theo đồ che mưa, nhưng mưa mang theo gió thổi, vẫn là không ít người bị xối quần áo ướt. Các loại tiến phá miếu, Nô Tùng ánh mắt thì sáng lên. Vốn là đám nữ hải tử mặc thì mỏng manh, bị nước mưa ướt nhẹp về sau, y phục quả thực cùng trong suốt một dạng dính sát thân thể, áo lót bên trong đều có thể thấy rõ ràng. Nô Tùng nhìn lấy hơn 20 người, bị tràng diện này thật sâu hấp dẫn lấy. Nhậm Hân Nhiên gặp Nô Tùng cái kia hai mắt sáng lên dáng vẻ, nhíu nhíu mày, đối Nô Tùng nói, đừng nhìn, cẩn thận trong mắt rơi xuống. Lúc này, Hàn Vô Danh đi tới, đối Nô Tùng nói, chúng ta trước tránh một chút, các nàng muốn thay quần áo. Căn này phá miếu có trước sau 2 gian phòng, trước mặt là đại sảnh, đằng sau là chỗ ở, ở giữa là cái viện tử bên trái là điều hành lang, liên tiếp đại sảnh cùng sau phòng, phía bên phải thì là 2 gian phòng nhỏ, là nhà bếp cùng nhà vệ sinh. Nô Tùng cùng Hàn Vô Danh xuyên qua hành lang, đi đều sau phòng, hai người nhìn nhau, tâm hữu linh tê cười. Nô Tùng, ta vừa nhìn qua, chúng ta chỉ cần theo chỗ đó leo đi lên, liền có thể nhìn đến đại sảnh. Cái kia còn thất thần làm gì, không đi nữa các nàng nhưng là thay quần áo xong. Bỏ phía trên loại phòng này, đối Nô Tùng cùng Hàn Vô Danh tới nói quả thực là trò trẻ con, hai người lưu loát địa leo đi lên, ngồi xổm ở miệng thông gió chỗ hướng trong đại sảnh nhìn quanh. Trong đại sảnh đã có mấy cái cởi sạch y phục, ngay tại trà sát người, trắng bóng thân thể lắc hai người mắt bốc lục quang, thẳng nuốt nước miếng. Riêng là cái kia dáng người bốc lửa giáo viên thể dục, dáng người tuyệt đối là nhất lưu. Bởi vì thời gian dài rèn luyện duyên cớ, cái mông của nàng tương đương về cao, Nô Tùng thầm nghĩ, cái này muốn là nằm lì ở trên giường chồng mông lên, thật là nhiều mê người a. Sau đó lại có mấy cái tên học sinh cũng cởi quần áo, lấy ra khăn mặt trà lau thân thể, Nô Tùng nhìn lấy hơn 10 tên trần truồng lộ thể mỹ nữ, đang sát bộ ngực thời điểm, cái kia trước ngực vừa sóng, chỉ cảm thấy cái mũi nóng lên, một đạo mũi máu chảy ra. Nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là cái kia đáng yêu trường học bác sĩ, tuy nhiên nàng cái đầu không cao, nhưng bộ ngực phát dục phi thường tốt, phối hợp nàng cái kia mặt em bé, quả thực là tiêu chuẩn. Hai người ngay tại chuyên chú thưởng thức thời điểm, chợt nghe Nhậm Hân Nhiên hô Nô Tùng thanh âm. Nô Tùng dọa đến giật mình, nhìn lại, chỉ thấy Nhậm Hân Nhiên đang ngục quang bất thiện ngẩng đầu nhìn lấy bọn hắn. Hai người có chút xấu hổ, nhảy xuống, Nô Tùng nhãn châu xoay động, truy phía dưới Hàn Vô Danh nói, Hàn lão sư, không nghĩ tới ngươi lại là loại này người, cũng dám nhìn trộm, may mắn bị ta phát hiện kịp thời ngăn lại. Hàn Vô Danh chừng Nô Tùng liếc một chút, muốn nói điều gì thời điểm, lại bị Nô Tùng đánh gãy. Thật tốt, ta biết ngươi cũng không phải cố ý, việc này coi như chưa từng xảy ra, Nhiên Nhiên, chúng ta cách lưu manh này xa một chút. Nói xong mang theo Nhậm Hân Nhiên thì hướng vừa đi. Nhiên Nhiên, tìm ta có chuyện gì sao? Nô Tùng nhìn vẻ mặt băng xương Nhậm Hân Nhiên, có chút tâm hỏng. Trước tiên đem ngươi máu mũi xoa. Ồ, ta có chảy máu mũi sao? Xem ra cần phải uống nhiều nước, có chút phát hỏa. Nhậm Hân Nhiên trắng Nô Tùng một dạng, cũng lời đâm thủng hắn hoang ngôn, nói, Đinh lão sư để ngươi cùng Hàn lão sư quét dọn một chút sau phòng, buổi tối chúng ta ngủ chỗ đó. Nô Tùng theo tiếng, kêu lên còn tại tức giận bất bình Hàn Vô Danh, đi đến sau phòng bắt đầu quét dọn lên. Mau đến xem, đây là cái gì? Vừa quét dọn một hồi, Hàn Vô Danh bỗng nhiên quát lên. Nô Tùng đi qua, ngồi xuống nhìn kỹ, sắc mặt nghiêm túc mà nói, đây là người xương đùi. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 63, lời thật lòng đại mạo hiểm. Xương người. Hàn Vô Danh cả kinh lui về sau 2 bước, nơi này tại sao có thể có xương người? Ta làm sao biết? Có lẽ là bị động vật lôi vào a. Nô Tùng ngồi xuống nhìn kỹ một chút cái kia cục xương, nói ra, đây là một cái nữ nhân xương đùi, nhìn cốt linh, không sai biệt lắm hơn 20 tuổi. Cái này cũng có thể nhìn ra. Đương nhiên, ta này đôi mắt trừ có thể nhìn nữ nhân ra, liền bên trong cũng giải rõ rõ ràng ràng. Nô Tùng đi theo Tiêu Thiên Thần học y thời điểm, cũng không có ít cùng thi thể cùng người xương liên hệ. Nơi này, không phải là cái gì giết người hiện trường a, muốn hay không báo động? Hàn Vô Danh có chút bận tâm lên. Yên tâm, liền xem như giết người hiện trường, đó cũng là 2-3 năm trước, tiểu Hàn, việc này trước khác lộ ra, bớt các nàng sợ hãi. Chúng ta lại tìm một cái, nhìn xem phụ kiện còn có hay không xương cốt, thu thập lên ném ra. Hai người chia ra tìm một chút, lại tìm đến mấy cái xương, Nô Tùng thu thập lên, ngăn cách tường viện, ném tới phá miếu bên ngoài rừng cỏ bên trong. Sau phòng là trong ngoài hai gian phòng, bên ngoài là cái lớn giường chung, đầy đủ mười mấy người ngủ. Nô Tùng cùng Hàn Vô Danh đem mặt đất cũng quét dọn một lần, một hồi trải phía trên học sinh nhóm mang thô sơn nệm liền có thể trực tiếp ngủ. Hai người một bên thu thập, một bên nói chuyện phiếm. Nô Tùng theo Hàn Vô Danh trong miệng biết được, lĩnh đội Đinh lão sư tên là Đinh Tư Kỳ, 30 tuổi ra mặt, là cái quả phụ, 2 năm trước lão công chết bởi tai nạn xe cộ. Cái kia dáng người bốc lửa giáo viên thể dục là Trịnh An An, vừa tốt nghiệp không có 2 năm, vẫn còn độc thân. Đến mức cái kia trường học bác sĩ thì là gọi La Lệ, theo nàng tướng mạo rất là chuẩn xác. Thu thập thỏa đáng về sau, hai người đi đến đại sảnh, mọi người đã bắt đầu ăn đồ ăn. Nhậm Hân Nhiên cầm lấy chút thức ăn đưa đến Ngô Tùng trước mặt, nói: "Đây coi như là ngươi giúp ta cầm hành lý khen thưởng, nhanh ăn đi." Ngô Tùng chính phát sầu chính mình không có mang thức ăn, hiện tại có Nhậm Hân Nhiên đưa ra, lập tức mở ra bao trang bắt đầu ăn. Trên núi ban đêm nhiệt độ rất thấp, lại thêm bên ngoài một mực đổ mưa, Ngô Tùng cùng Hàn Vô Danh mang ra trong đại sảnh hai tấm phá bàn cùng mấy cái đem cái ghế, phát lên lửa trại. Ngô Tùng nhìn lấy Hàn Vô Danh bên người vây quanh một đám mỹ nữ vừa nói vừa cười, tâm lý một trận ước ao ghen tị, còn tốt có Nhậm Hân Nhiên ở bên cạnh hắn ngồi đấy, mới hơi chút thăng bằng một chút. Nhậm Hân Nhiên hai tay ôm đầu gối, cái cằm phóng tới trên đầu gối, nhìn qua lửa trại mọi người. Hồng hồng hỏa diễm, chiếu Nhậm Hân Nhiên sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, trông rất đẹp mắt. "Nhiên Nhiên, nghĩ gì thế?" Ngô Tùng hỏi. "Không có gì, thì là có chút mệt mỏi." Nhậm Hân Nhiên quay đầu nhìn xem Ngô Tùng, tâm lý bỗng nhiên có loại cảm giác nói không ra lời. Trong miếu đổ nát, bên cạnh đống lửa, bên người có cái nhìn như vô lại, lại là cái tuyệt đỉnh cao thủ ân nhân cứu mạng, Nhậm Hân Nhiên luôn cảm thấy có loại bừng tỉnh như trong mộng cảm giác. "Ngô Tùng, ngươi có cảm giác hay không đến, hiện tại tràng cảnh rất đẹp, rất lãng mạn." Ngô Tùng nhếch môi, thầm nghĩ, muốn là ngươi biết sau phòng có người xương lời nói, ngươi cũng không phải là cảm thấy lãng mạn, mà chính là kinh dị. Ngươi ngôn tình tiểu thuyết nhìn nhiều à, ta không nhìn ra chỗ nào lãng mạn, chỉ cảm thấy có chút lãng phí, Hàn Vô Danh cây đuốc sinh quá mạnh, dùng không bao lâu liền không có củi lửa. Nhậm Hân Nhiên trắng Ngô Tùng liếc một chút, thật không có tư tưởng. Ta có thể không hiểu cái gì tư tưởng, ta tỉnh ta ngược lại là rất lành nghề. Giữ lấy lời này của ngươi cho Trung lão sư nói đi đi. Nói xong, Nhậm Hân Nhiên tiếp tục nhìn qua lựa trại mọi người, nghĩ đến những cái kia thiếu nữ tiểu tâm tư. Ngô Tùng thì là đưa ánh mắt tìm đến phía Hàn Vô Danh chỗ đó. Hàn Vô Danh chính nói văng cả nước miếng địa cho một đám mỹ nữ giảng chuyện ma, đem các mỹ nữ dọa đến co do thân thể, thẳng hướng Hàn Vô Danh chỗ đó tiếp cận. "Vô sỉ." Nô Tùng thầm mắng câu, quay đầu nhìn về phía cửa chính. Đương nhiên, Nô Tùng nhìn đến một cái hắc ảnh theo cửa xuyên thẳng qua mà qua, bởi vì tốc độ quá nhanh, mà lại bên ngoài vẫn còn mưa, Nô Tùng cũng không có thấy rõ ràng đó là cái gì đứng dậy. Nô Tùng đi tới cửa bốn phía nhìn sang, cũng không có phát hiện dị thường, liền một lần nữa đi về tới. "Làm sao?" Nhậm Hân Nhiên hỏi. "Không có gì, nhìn xem cảnh mưa." Nhậm Hân Nhiên trầm mặc biết, đột nhiên hỏi, "Nô Tùng, ngươi cùng Trung lão sư thế nào?" "Cái gì thế nào?" "Đúng đấy, quan hệ của các ngươi phát triển đến một bước nào?" "Chúng ta thế nhưng là thuần khiết thuê chung quan hệ, còn có thể phát triển một bước nào? Tiểu hài tử như thế bắt quái làm gì? Các ngươi thật chỉ là thuê chung." "Ta làm sao lại như thế không tin đây?" Nô Tùng đống nhiên thở dài, nói, "Ai, các ngươi chỉ cảm thấy ta cùng Trung lão sư như thế cái mỹ nữ ngủ cùng chỗ, khẳng định là ban công gần nước, nhưng trên thực tế ta lại là một ngày bằng một năm a, ngươi suy nghĩ một chút, ta một cái huyết khí vương cương thuần khiết sử nam, cả ngày cùng cái đại mỹ nữ cùng ở chung một mái nhà, lại cũng chỉ có thể nhìn, loại thống khổ này ngươi là lý giải không thể." Nhậm Hân Nhiên sau khi nghe xong ánh mắt phức tạp nhìn xem Nô Tùng, nói, "Thực, ta có thể hiểu được." "Nô Tùng, ngươi cùng Nhậm Hoa Khôi tại vậy nói gì riêng tư lời nói đây, mau tới đây mọi người làm trò chơi." Đối diện một cái nữ học sinh xông lấy Nô Tùng hô. Hai người đứng dậy đi đến bên người mọi người, Nô Tùng hỏi, "Làm trò chơi gì à, ném khăn tay vẫn là bịt mắt trốn tìm." "Ngươi trò chơi kia đều quá trò trẻ con, chúng ta chơi lời thật lòng đại mạo hiểm." Nô Tùng nghe qua cái này trò chơi, bên thắng có thể hỏi bên thua một vấn đề, bên thua nhất định phải tình hình thực tế trả lời, hoặc là làm một kiện bên thắng yêu cầu sự tình. Đương nhiên, hỏi vấn đề phần lớn là một số cảm tình kinh lịch. Vừa lúc mới bắt đầu, mọi người còn có chút không thả ra, hỏi đều là chút bình thường vấn đề, có thể chơi một hồi về sau, vấn đề tiêu chuẩn cũng bắt đầu lớn. Ván này là Nhậm Hân Nhiên thua, bên thắng là một cái mọc ra răng nanh đáng yêu nữ hải, nàng hỏi, "Nếu như chỉ có thể ở Hàn lão sư cùng Ngô Tùng ở giữa lựa chọn một cái làm bạn trai, ngươi tuyển người nào?" Nhậm Hân Nhiên sau khi nghe xong sững sờ, nếu như đoạn thời gian trước hỏi lời nói, nàng không chút do dự sẽ chọn Hàn Vô Danh. Nhưng bây giờ, hắn nhìn một chút Ngô Tùng, nói, "Ta ai cũng không chọn." "Vậy không được, nhất định phải chọn một cái, không phải vậy ngươi liền muốn bị phạt làm một chuyện." Có đồng học ồn ào lên. "Tốt, ta nhận phạt, muốn làm gì?" Giang Nanh nữ hải suy nghĩ một chút, nói, "Vậy ngươi thì cho ngươi trò chuyện ghi chép người đầu tiên gọi điện thoại, nói ta yêu ngươi." Nhậm Hân Nhiên móc điện thoại di động, mở ra trò chuyện ghi chép xem xét, xếp cái thứ nhất lại là Ngô Tùng. Nàng nhớ tới hai ngày trước giữa trưa có việc, cho Ngô Tùng gọi điện thoại nói giữa trưa không luyện công. Giang Nanh nữ hải nhìn đến Nhậm Hân Nhiên trong điện thoại tên Ngô Tùng, cười nói, "Hiện tại liền điện thoại cũng không cần đánh, ngươi trực tiếp cùng Ngô Tùng nói là được." Mọi người cũng ồn ào, để Nhậm Hân Nhiên nói nhanh một chút. Nhậm Hân Nhiên nhìn mắt Ngô Tùng, túi đầu nhỏ giọng nói câu "ta yêu ngươi". Có thể mọi người lại không buông tha, nói Nhậm Hân Nhiên thanh âm quá nhỏ, nghe không được. Nhậm Hân Nhiên cắn cắn miệng môi, ngẩng đầu nhìn Ngô Tùng ánh mắt, lớn tiếng nói, "Ngô Tùng, ta yêu ngươi." Ngô Tùng sau khi nghe xong tâm lý run lên, lớn như vậy, vẫn là một lần có nữ hải tử nói với hắn ba chữ này, mặc dù là tại trò chơi đúng lúc này, từ sau phòng phương hướng đông nhiên truyền đến rít lên một tiếng. Ngô Tùng trước tiên chạy tới, theo thanh âm đi vào hậu viện trong nhà vệ sinh. "Làm sao?" Ngô Tùng đi vào, lại hỏi đợi ở trong bê đúc cờ, là cái kia dáng người bốc lửa giáo viên thể dục Trịnh An An, tiếng thét chói tai chính là nàng phát ra tới. Nô Tùng mới vừa vào đến, liền thấy Trịnh An An co quắp ngồi dưới đất, quần còn tại đầu gối chỗ, toàn bộ phần eo phía dưới cùng đầu gối trở lên đều là sạch sẽ bóng bẩy, cái kia to thẳng bờ mông cùng giữa hai chân phong cảnh đều rơi vào Nô Tùng trong mắt. Nhà vệ sinh tia sáng có chút tối nhạt, nhưng dạng này càng lộ ra Trịnh An An da thịt là như thế trắng nõn. Trịnh An An cũng không lo được ngượng ngùng, nói ra, con nhện, ta bị con nhện cắn, toàn thân không còn khí lực. Nô Tùng túi người nhìn kỹ, một mực to bằng móng tay đốm hoa con nhện chính ghé vào Trịnh An Na cái mông phía trên. Nô Tùng nhận ra loại con nhện này, nếu như bị nó cắn một cái, độc tố tại trong vòng một canh giờ liền có thể giết chết một cái người. Loại thời điểm này không thể trực tiếp đem con nhện đập chết, nếu như vậy sẽ để cho vết thương càng sâu. Nô Tùng theo bên cạnh kiếm cục đá nhỏ, con ngón đúng ra, chuẩn xác đem con nhện theo Trịnh An An cái mông phía trên bắn ra, cái kia con nhện đụng vào trên vách tường, đụng cái nát nhừ. Nô Tùng không lo được hắn, đem Trịnh An An ngang ôm thì hướng về sau phòng chạy tới. Sau đó cùng người tới gặp Nô Tùng ôm lấy Trịnh An An về phía sau phòng, cũng theo một khối đi vào. Nô Tùng đem Trịnh An An nằm sấp phóng tới giường chung phía trên, sau đó hướng mọi người nói, các ngươi đều ra ngoài, là thầy thuốc lưu lại, ta muốn vì Trịnh lão sư xử lý xuống vết thương. Đinh Tư Kỳ nhíu mày, nói, Nô Tùng, xử lý vết thương có La thầy thuốc là được, Trịnh lão sư thương tổn cái chỗ kia, ngươi không tiện. Nô Tùng quay đầu nhìn về phía La Lệ, hỏi, La thầy thuốc, ngươi hội xử lý nhện độc cắn bị thương sao? La Lệ lắc đầu, nàng tại trường học cũng chính là nhìn cái đau đầu nhức óc tiêu chảy những thứ này bệnh nhẹ, lúc đó xử lý nguy hiểm như vậy độc thương. Đinh lão sư, ta muốn trừ ta coi là, không có người có thể xử lý, muốn không ngươi đến, chỉ cần đem vết thương hoa lớn hơn một chút, sau đó đem máu độc hút ra đến là được. Bất quá, muốn là Trịnh lão sư xảy ra nguy hiểm, việc này ngươi đến phụ trách. Đinh Thư Kỳ nghe đến còn muốn hút được máu, lập tức lùi bước, Nô Tùng, ngươi có kinh nghiệm sao? Muốn không, để La thầy thuốc tới đi, rốt cuộc nàng là thầy thuốc chuyên nghiệp. Nô Tùng nói, ta là so với nàng càng thầy thuốc chuyên nghiệp, các ngươi đều ra ngoài, càng chậm trễ thời gian, Trịnh lão sư càng nguy hiểm. Mọi người thấy tình huống khẩn cấp, liền nghe theo Nô Tùng an bài, lui ra sau phòng. Nô Tùng để La Lệ đánh lấy đèn tin, hắn lấy ra long thứ, tại Trịnh An An cái mông phía trên vết thương nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức thì có máu đen chảy ra. Nô Tùng cất kỹ long thứ về sau, hướng Trịnh An An cái mông phía trên một nắm sấp, liền bắt đầu dùng lực hút độc máu. Bởi vì Trịnh An An quần một mực không có nâng lên, Nô Tùng nằm xuống hút độc máu thời điểm, có thể rõ ràng mà nhìn đến cái kia mê người khe mông trung gian thần bí mang. Nô Tùng thầm nghĩ, vừa mới nhìn lén Trịnh An An thay quần áo thời điểm, còn tưởng tượng lấy Trịnh An An mân mê cái mông là nhiều sao mê người phong cảnh. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể nhìn đến, quả thật rất đẹp, rất căng mềm. Nô Tùng thẳng hút mười mấy miệng về sau, mới đem máu độc hút sạch, hắn xoa phía dưới máu trên khóe miệng, nói ra, "Tốt, máu độc dọn dẹp sạch sẽ, ta đi tìm chút thảo dược cho ngươi đắp lên." Trịnh An An nhẹ khẽ ừ một tiếng, toàn bộ hút độc máu quá trình tuy nhiên rất ngắn, nhưng đối với nàng mà nói, lại là như thế dài dằng dặc. Nàng thế nhưng là chưa bao giờ bị nam nhân nhìn qua thân thể, càng đừng đề cập thân cái mông của nàng. Trịnh An An biết, chính mình cái chỗ kia khẳng định cũng bị Nô Tùng nhìn cái rõ ràng, nghĩ đến điểm này, nàng chỉ cảm thấy trên mặt đỏ nóng lên, đầu cũng không dám ngẩng lên. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 64, muốn không ngươi thử một chút. La Lệ nhìn lấy Nô Tùng, chậm nhưng nói ra, "Nô Tùng, ngươi có phải hay không cũng trúng độc, làm sao chảy máu mũi?" Nô Tùng xoa đem cái mũi, nói, "Yên tâm, ta không trúng độc, chỉ là hai ngày này có chút phát hỏa." Nói xong, liền cầm cái rủ, ra ngoài tìm thảo dược đi. Mọi người thấy Nô Tùng bóng lưng, bỗng nhiên đối với hắn sùng tính lên, một cái không để ý tánh mạng cứu người anh hùng, chung quy câu lên thiếu nữ sùng bái tâm. Trịnh An An ghé vào giường chung phía trên, qua 2-3 phút, mới cảm giác trên người có chút khí lực, nàng muốn xê dịch xuống thân thể đem quần nâng lên, nhưng lại bị La Lệ ngăn cản. "Trịnh lão sư, ngươi chớ lộn xộn, một hồi Nô Tùng còn muốn cho ngươi bỏ thuốc." Nói xong, La Lệ nhìn chằm chằm Trịnh An An cái mông, hâm mộ nói ra, "Trịnh lão sư, ngươi dáng người thật tốt, ta nếu là có ngươi làm sao vểnh lên cái mông liền tốt, nhất định có thể mê đảo một mảng lớn xoay ca." Trịnh An An cùng La Lệ tiếp xúc cũng không nhiều, nàng không có nghĩ đến cái này, nhìn lấy như cái tiểu La Lệ trường học bác sĩ, lại là cái hoa si. Hai người trò chuyện có chừng 10 phút đồng hồ về sau, mới nhìn Nô Tùng cầm lấy chút thảo dược trở về. Nô Tùng đi vào sau phòng, trước móc ra một hạt viên thuốc để Trịnh An An ăn vào, sau đó đem thảo dược phóng tới trong miệng nhấm nuốt vài cái về sau, nôn đến tay, sau đó nhẹ nhàng thoa đến Trịnh An An trên mông miệng vết thương, làm xong những thứ này, hắn mới thở phào. "La Lệ, ngươi giúp Trịnh lão sư băng bó một chút." Nói xong, Nô Tùng liền đi ra sau phòng đến đại sảnh, Đinh Tư Kỳ lo lắng hỏi, "Trịnh lão sư thế nào?" Nàng là hoạt động lần này lĩnh đội, bất kỳ một cái nào đội viên xảy ra vấn đề, nàng đều có không thể trốn tránh trách nhiệm. May mắn cắn địa phương không phải chủ huyết mạch, không phải vậy thì nguy hiểm, hiện tại ta đã hút ra máu độc, cũng thoa thuốc giải độc, nghỉ ngơi một đêm liền tốt. Nhậm Hân Nhiên thì là đi đến Ngô Tùng bên người, trên mặt đều là lo lắng thần sắc, "Ngô Tùng, ngươi không sao chứ? Có thể hay không trúng độc?" "Yên tâm đi, ta đối cái này có kinh nghiệm, không có việc gì." Nghĩ đến đoạn thời gian trước hắn tại Phùng Yến Yến trên cổ hút lần máu độc, lần này là Trịnh An An cái mông, Ngô Tùng thầm nghĩ, lần sau có thể hay không muốn tại mỹ nữ trên người hút độc máu, đây chẳng phải là kích thích hơn. Xảy ra chuyện như vậy, mọi người cũng không tâm tư tiếp tục chơi trò chơi, các cô gái đứng ở đại sảnh, nghĩ đến đây có nhận độc, liên đối cũng không dám ngồi, sợ mình cũng bị cắn một cái. Có mấy cái vốn cũng dự định đi nhà xí, cũng sinh kìm nén. Đinh Tư Kỳ nhíu mày, hỏi, "Nô Tùng, nơi này có thể hay không còn có cái gì mang độc đồ vật, vậy chúng ta làm sao ngủ a?" "Ta lại đi tìm chút thảo dược phóng tới sau phòng bốn góc, có thể đưa đến khu trùng hiệu quả." Nói xong, hắn xông lấy Hàn Vô Danh nói, "Hàn lão sư, ngươi cùng ta cùng đi chứ?" Hai người che dù đi ra đại sảnh, đi ra ngoài có mấy chục mét về sau, Hàn Vô Danh hâm mộ nói ra, "Nô Tùng, Trịnh lão sư cái mông thế nào, có phải hay không rất cực phẩm, như vậy phải lên, co giãn nhất định rất tốt, sớm biết rằng này, ta liền đi hút độc máu. Nô Tùng cười cười, nói, nếu như ngươi có hay không ta thể chất như vậy, đoán chừng hút không mấy ngụm ngươi thì trúng độc. Nô Tùng từ nhỏ bị Tiêu Thiên Thần dùng các loại dược thủy phao qua thân thể, nói hắn là bách độc bất xâm cũng không đủ. Đương nhiên, giống ngũ hành độc dạng này kỳ độc, hắn vẫn là không có sức miễn dịch. Tiểu Hàn, ta cảm thấy việc này có chút kỳ quặc, cắn bị thương Trịnh lão sư loại kia nhận độc, là Phương Nam mới là thủ, hiện tại xuất hiện ở đây, có chút không quá bình thường. Ngươi nói là, có người cố ý thả ra, cái kia hắn mục đích là cái gì? Nếu như là nhìn lên Trịnh lão sư sắc đẹp, cũng không đến mức hạ độc thương tổn tính mạng người đi. Nô Tùng lắc đầu, không rõ ràng, có điều vừa mới chơi trò chơi trước đó, ta liền thấy đại sảnh bên ngoài cái hắc ảnh lui qua, ta vốn cho rằng là động vật gì, cũng không để ý, nhưng mới rồi đi ra hái thuốc, lại nhìn cái bóng đen kia, đáng tiếc mưa quá lớn, đảo mắt thì nhìn không thấy. Hàn Vô Danh sau khi nghe xong biểu lộ cũng ngưng trọng lên, nhìn đến thật là có người để mắt tới chúng ta. Nô Tùng suy nghĩ một chút, hỏi, "Tiểu Hàn, ngươi đối Trịnh An An giải nhiều ý?" Nàng tại học viện luôn luôn rất là điệu thấp, đối với người nào đều không xa không gần, ta vụng trộm điều tra tư liệu của nàng, lý lịch rất là bình thường, không có gì chỗ đặc thù. Nô Tùng, ngươi là hoài nghi, có người đặc biệt nhắm vào Trịnh lão sư. Không bài trừ loại khả năng này, trước khắc cân nhắc những thứ này, ngươi hồi lại sảnh đi trông coi, để phòng có biến. Hàn Vô Danh theo tiếng, liền hồi phá miếu. Nô Tùng tại bốn phía tìm chút dược thảo, cầm sau này trở về, đặt ở phía sau phòng bốn cái nơi hẻo lánh. Trịnh An An đã không có gì đáng ngại, ngồi ở trên giường các loại Nô Tùng bố trí xong về sau, mới đối Nô Tùng nói ra, "Nô Tùng, vừa mới cảm ơn ngươi." Nô Tùng mỉm cười, "Khách khí cái gì, lại nói, ngươi đã cảm ơn ta." Trịnh An An có chút buồn bực hỏi, "Ta cái gì thời điểm cảm ơn ngươi?" Nô Tùng chỉ Trịnh An An cái mông, không nói gì. Trịnh An An đầu tiên là sửng sở, sau đó mới hiểu được Nô Tùng ý tứ, nàng biết mình cái mông là dụ người nhất địa phương, bây giờ không chỉ có bị Nô Tùng nhìn sạch sành sanh, còn nằm sấp ở phía trên hôn nhiều như vậy dưới, mà lại, chính mình cái kia cảm thấy khó xử địa phương, cũng bị Nô Tùng nhìn cái rõ ràng. Cho Nô Tùng dạng này phúc lợi, đương nhiên xem như cảm ơn hắn. "Vừa mới, ngươi có phải hay không cái gì đều nhìn đến? Chỉ đùa với ngươi, vừa mới ta chỉ lo cho ngươi hút độc máu, cái nào lo lắng nhìn hắn. Lại nói, ta người thuần khiết như vậy, làm sao hồi làm xấu xa như vậy sự tình?" Nhìn lấy Nô Tùng một mặt nghiêm nghị bộ dáng, nếu như không là mới vừa cảm giác được Nô Tùng tay tại nàng trên mông 50 cái, Trịnh An An còn thì thực sự tin tưởng Nô Tùng. Bất quá rốt cuộc Nô Tùng là ân nhân cứu mạng của nàng, để hắn mò vài cái, cũng liền không so đo cái gì. Lúc này, La Lệ bưng một chén nước đi tới, "Nô Tùng, may mắn có ngươi tại, bằng không ta thật không biết nên làm cái gì, ta cái này trường học bác sĩ cũng quá không hợp cách." Nô Tùng an ủi, "Khác nghĩ như vậy, vừa mới nếu như không là ngươi ở bên cạnh trông coi, ta cũng không có cách nào yên tâm vì Trịnh lão sư hút độc máu a." Nô Tùng nói thế nhưng là lời nói thật, chính là bởi vì có La Lệ tại, hắn vì chính mình cao hơn thuần khiết hình tượng, mới không có phân tâm đi cẩn thận quan sát Trịnh An An thân thể. Các loại an bài thỏa đáng hết thảy, Đinh Tư Kỳ liền để mọi người đến sau phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Nô Tùng suy nghĩ một chút, nói ra, "Ta vừa ở bên ngoài hái thuốc lúc, phát hiện một ít động vật dấu chân, đoán chừng núi này bên trong hội có chút cỡ lớn động vật, vì mọi người an toàn, ta cùng Hàn lão sư gác đêm đi." Đinh Tư Kỳ gật gật đầu, "Vậy liền vất vả ngươi cùng Hàn lão sư." Các nữ sinh đều về phía sau phòng, mở ra thô sơ nệm, lại đều ngủ không được. Tuy nhiên Ngô Tùng nói đã đặt khu trùng dược thảo, nhưng trong lòng các nàng vẫn còn có chút sợ hãi, lo lắng có cái gì rắn, côn trùng, chuột, kiến leo đến trên người mình cắn một cái. Riêng là bên trong mấy cái tên học sinh, kìm nén cũng không dám lại đi cái kia nhà vệ sinh, có thể lại không thể trong phòng giải quyết. Đi bên ngoài lời nói, lại sợ Ngô Tùng nói đại hình động vật. Mấy người thương lượng một chút, liền cùng Đinh Tư Kỳ nói một chút, Đinh Tư Kỳ hỏi thăm xem ai còn muốn đi nhà vệ sinh, sau đó mang theo những thứ này người đi đến đại sảnh. Tuy nhiên tối nay Ngô Tùng biểu hiện rất giống anh hùng, nhưng nếu như muốn là lựa chọn một người nam nhân bảo hộ các nàng đi nhà xí lời nói, các nàng không có không dị nghị đều tuyển Hàn Vô Danh. Ngô Tùng nhìn lấy Hàn Vô Danh mang theo Đinh Tư Kỳ cùng 7-8 tên học sinh ra đi nhà vệ sinh, nghĩ đến một hồi mấy cái này mỹ nữ liền sẽ cởi quần xếp thành một hàng đi tiểu, bực này hùng vĩ cảnh sát hắn lại vô duyên nhìn đến, không khỏi cảm thấy tiếc nuối và phần. Sau trong phòng, Nhậm Hân Nhiên cũng là lật qua lật lại khó có thể chìm vào giấc ngủ, nàng cũng không sợ hội có đồ vật gì cắn nàng, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, nàng đối Ngô Tùng cơ hồ là mù quáng tín nhiệm, đã Ngô Tùng nói đặt những dược thảo kia liền sẽ không có việc gì, nàng thì tin tưởng không nghi ngờ. Làm nàng mất ngủ chính là, buổi tối lời thật lòng đại mạo hiểm, nàng nói ra Ngô Tùng ta yêu ngươi mấy chữ này lúc, chính nàng cũng không rõ ràng đây rốt cuộc là vì hoàn thành trò chơi, vẫn là chân tình của nàng thổ lộ. Lại nghĩ tới Ngô Tùng vì Trịnh An An hút độc máu, Nhậm Hân Nhiên hận không thể bị con nhện cắn chính là mình. Nàng lật hai cái thân thể, cuối cùng vẫn quyết định đi đại sảnh tìm Ngô Tùng. Tuy nhiên không biết tìm hắn muốn làm gì, nhưng nàng cũng là muốn đi. "Nhiên Nhiên, ngươi tại sao tới đây, không ngủ được sao?" Nhậm Hân Nhiên ngồi đến Ngô Tùng bên người, nói ra, "Ta ngủ không được. Có phải hay không cảm thấy đêm dài đằng đẵng, vô ý giấc ngủ, muốn tìm cái soái ca nói chuyện lý tưởng, tâm sự nhân sinh á, cái nào ngươi xem như tìm đúng người, ta am hiểu nhất làm mỹ nữ tâm linh đạo sư, theo trên tinh thần cho mỹ nữ an ủi." Nhìn lấy Ngô Tùng bộ kia tự luyến bộ dáng, Nhậm Hân Nhiên khinh thường nói, "Ta nhìn ngươi là am hiểu làm mỹ nữ nhục thể đạo sư a, Trịnh lão sư vóc người tốt như vậy, bị ngươi nhìn một cái không sót gì, ngươi có phải hay không rất đắc ý?" "Nhiên Nhiên, ngươi sao có thể nói ta đây, ta thế nhưng là y giả phụ mẫu tâm, chưa từng có một chút tà niệm, ngươi suy nghĩ một chút, lần trước tại túc xá, ta đem ngươi cởi sạch cũng không đúng ngươi làm cái gì à, còn có cho ngươi ngược lớn, cũng không đúng ngươi làm cái gì à." Nhắc lên hai chuyện này, Nhậm Hân Nhiên tâm lý càng là phức tạp, nàng tuy nhiên không chờ mong Ngô Tùng đối nàng làm cái gì, nhưng cái gì cũng không làm, có phải hay không đại biểu cho thân thể của mình đối Ngô Tùng không có chút nào sức hấp dẫn. Nữ nhân chính là như vậy mâu thuẫn, tựa như mặc hở hàng y phục dạ phố, nam nhân nhìn nàng chằm chằm, các nàng sẽ cảm thấy nam nhân là lưu manh sát lang. Không nhìn nàng chằm chằm, lại cảm thấy nam nhân là mắt mù, như thế khêu gợi mỹ nữ cũng không nhìn liếc một chút. Nhậm Hân Nhiên nhìn xem Ngô Tùng giữa hai chân địa phương, nhỏ giọng hỏi, "Ngô Tùng, ngươi có phải hay không? Phương diện kia công năng có vấn đề a?" Ngô Tùng nhất chịu không được người khác nghi vấn hắn phương diện kia năng lực, lập tức nói ra, "Ai nói không được, trước đó tại túc xá ta thế nhưng là bị ngươi nhìn hết, chẳng lẽ ngươi không thấy được ta tiểu đệ đệ hùng phong?" Nghĩ đến lúc đó Ngô Tùng cái kia to lớn địa phương, Nhậm Hân Nhiên vẫn như cũ có chút thẹn thùng, nàng trầm mặc dưới, lại hỏi, "Ta là thấy qua, có điều..." Ngô Tùng gặp Nhậm Hân Nhiên muốn nói lại thôi bộ dáng, biết nàng không phải hoài nghi mình là dương, mà chính là cảm thấy mình là cái sớm để lộ nam. "Nhiên Nhiên, ngươi nếu nói như vậy, vậy ta thì không thể không làm chính mình làm xuống chứng minh, muốn không ngươi đi thử một chút, nhìn ta đến cùng phải hay không cái nam nhân bình thường." Nhậm Hân Nhiên gặp Ngô Tùng làm bộ muốn cởi quần áo, vội vàng nói, "Ta thì tùy tiện hỏi một chút, nhìn em người gốc." Lúc này, ra đi nhà vệ sinh mấy người vội vã địa chạy vào đình tư kỳ hướng Ngô Tùng hô, "Ngô Tùng, nhanh đi hỗ trợ, Hàn lao sư cùng người đánh lên." Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 65, Đào Gia Lĩnh. Ngô Tùng sau khi nghe xong, đuổi vội vàng đứng dậy theo đình tư kỳ đi ra ngoài. Hướng bên ngoài chạy có khoảng 100m thời điểm, liền nhìn đến Hàn Vô Danh chính cùng một người mặc áo đen người đánh vào một chỗ. Người áo đen kia toàn thân cao thấp đều bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra hai con mắt bên ngoài, bởi vì ánh sáng quá kém, vẫn còn mưa, Ngô Tùng liền đối phương là nam hay là nữ đều không phân biệt được. Bất quá Ngô Tùng cũng không có thời gian cẩn thận phân biệt, bởi vì hắn nhìn ra được, Hàn Vô Danh cũng không phải là người áo đen kia đối thủ, sau đó hướng phía trước nhảy lên, thì cùng người áo đen chiến tại một chỗ. Hàn Vô Danh lui ra vòng chiến, miệng lớn địa thở hổn hển, muốn là Ngô Tùng chậm thêm đến một hồi, hắn khẳng định thì thua ở người áo đen dưới tay. Lúc này, phá miếu các học sinh có một ít nghe đến vừa mới đinh tư kỳ tiếng la, cũng theo chạy ra đến. Nhìn đến Ngô Tùng chính cùng một người áo đen đọ sức, hai người quyền qua cước lại dường như đập phim võ hiệp đồng dạng, cả đám đều nhìn ngốc. Ngô Tùng cùng người áo đen qua mấy chiêu, lại không kiểm tra xong lộ số của hắn, sau đó không lưu tay nữa, cũng chính là hai cái đối mặt, Ngô Tùng liền một chân đem người áo đen kia đạp bay ra hơn 10 mét xa, áo đen người thân thể đụng gãy một gốc cánh tay phẩm chất cây nhỏ mới ngã rơi xuống đất. Mọi người tại đây bên trong, trừ Hàn Vô Danh cùng Nhậm Hân Nhiên, người khác đều kinh hô lên, các nàng không thể tin được, Ngô Tùng cái kia nhìn như cũng không thân thể cường tráng, vậy mà lại có lực lượng lớn như vậy. Nhất thời, các nàng xem Ngô Tùng ánh mắt thì có chút không giống, đây chính là điện ảnh bên trong mới có loại kia võ lâm cao thủ, lại thêm vừa mới Ngô Tùng cứu chữa Trịnh An An sự tình, cái này khiến Ngô Tùng tại trong lòng các nàng hình tượng cao lớn hơn. Ngô Tùng đi đến người áo đen phụ cận, gặp người áo đen không nhúc nhích, thân thủ mò xuống hơi thở sau nhíu mày, sau đó hắn lại mò xuống động mạch cổ. Chết. Ngô Tùng có chút không tin, bất quá ngay sau đó nghĩ đến, có thể là chính mình vừa mới đến Minh Đạo đỉnh phong, vừa mới một cước kia không có khống chế tốt cường độ, cho nên mới đem người mặc áo đen này một chân đá chết. Đinh Tư Kỳ nhìn qua Ngô Tùng phương hướng, âm thanh run rẩy nói, "Ngô Tùng, ngươi giết người." Đám nữ hải tử nghe xong chết người, từng cái dọa đến lui về sau hai bước, có mấy cái nhát gan tranh thủ thời gian nghiêng đầu đi, không dám nhìn người áo đen kia thi thể. Ngô Tùng không có phản ứng Đinh Tư Kỳ, mà là tại người áo đen trên thân tìm tòi một lần, lại tìm không đến bất luận cái gì có giá trị manh mối. Hắn đi đến Hàn Vô Danh bên người, hỏi, "Hàn lão sư, vừa mới là chuyện gì xảy ra?" Không đợi Hàn Vô Danh trả lời, liền nghe đến có học sinh kinh hô lên, sắp chết vùng dậy rồi. Ngô Tùng nhìn lại, chỉ thấy người áo đen đã hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất tại trong rừng cây. Đây không phải là sắp chết vùng dậy, chỉ là hắn giả chết thôi. Ngô Tùng biết có loại quy tắc công pháp, có thể để người ta trong thời gian ngắn ở vào trạng thái chết giả, không nghĩ tới hôm nay vậy mà gặp phải. "Ngô Tùng, ngươi không đuổi theo sao?" Hàn Vô Danh hỏi. "Ta sợ là điệu hổ ly sơn, chúng ta trước trở về rồi hay nói." Đám người trở lại phá miếu về sau, Ngô Tùng tiền tiền hậu hậu kiểm tra một lần, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, đối Đinh Tư Kỳ nói, "Đinh lão sư, để các học sinh nghỉ ngơi trước đi, bất quá tốt nhất khác lại đi ra, ta cùng Hàn lão sư tiếp tục các đêm." Đinh Tư Kỳ gật gật đầu, mang theo các học sinh đến sau phòng nghỉ ngơi. Ngô Tùng cùng Hàn Vô Danh thì là đến đại sảnh, trên thân hai người đều bị nước mưa xối thấu, bọn họ thay quần áo khác, ngồi đến bên cạnh đống lửa. Hàn Vô Danh nói ra, "Vừa mới may mắn ngươi tới kịp thời, lại muốn một chút, ta nhưng là nhịn không được." "Tiểu Hàn, ngươi là làm sao phát hiện hắn?" "Các nàng thuận tiện thời điểm, ta nhìn thấy người áo đen kia sau lưng các nàng cách đó không xa nhìn trộm, thì cùng hắn đánh lên, không nghĩ tới người kia công phu rất cao." "Người áo đen này hẳn là ngươi vừa mới hái thuốc lúc gặp phải cái kia à, nguyên lai là cái sắc tình cuồng." Ngô Tùng suy nghĩ một chút, nói, "Nếu như hắn chỉ là cái sắc tình cuồng lời nói, vậy liền không có phiền toái như vậy, ta liền sợ còn có chuyện khác." Sau đó, hắn lại hỏi, "Người áo đen kia tại các học sinh đằng sau nhìn trộm, ngươi làm sao lại nhìn đến? Trừ phi ngươi là ở phía trước nhìn trộm." "Ngô Tùng, ta tuy nhiên phong lưu một chút, nhưng đồng thời không hạ lưu, dình coi sự tình ta nhưng cho tới bây giờ mặc kệ." Ngô Tùng sau khi nghe xong cười một tiếng, chỉ phía trên đại sảnh miệng thông gió, nói, "Đó là ai dám tốt đi một chút tại cái kia nhìn lén đám nữ hải tử thay quần áo." Hàn Vô Danh ngượng ngập cười ngượng nói, "Tốt à, ta thừa nhận, ta là nhìn, bất quá ta cũng là vì an toàn của học sinh cân nhắc." "Ồ, vậy ngươi thẳng thắn về phía sau phòng cùng với các nàng ngủ chung đến, dạng này không an toàn hơn sao? Chỉ cần các nàng không phản đối, ta ngược lại là thẳng vui lòng." Nhìn lấy Hàn Vô Danh cái kia vô sỉ bộ dáng, Ngô Tùng hận không thể đạp cho một chân, hắn lắc lắc đầu nói, "Ta hiện tại bắt đầu hối hận giúp ngươi chữa khỏi cái kia cái tật xấu, dạng này tương đương với gián tiếp hại bao nhiêu nữ hải." "Ngô Tùng, lời nói này nhưng là không đúng, ta xưa nay sẽ không ép buộc bất kỳ một cái nào nữ hải, mỗi cái cùng ta thân cận đều là cam tâm tình nguyện, thậm chí có lúc ta đang nghĩ, thực lớn nhất thua thiệt là ta, thỏa mãn những nữ hải tử kia dục vọng, lại chỉnh độ thân thể của mình, nói thế nào, ta cũng cảm thấy ta đây là hy sinh ta một cái, hạnh phúc ngàn vạn mỹ nữ vĩ đại phụng hiến tinh thần. Nô Tùng liếc mắt Hàn Vô Danh, nói, ta cảm thấy mình đã đầy đủ vô sỉ, có thể theo ngươi so, vẫn là kém xa lắm à.
Hàn Vô Danh cười hắc hắc, mọi người cũng vậy à, Nô Tùng, cái kia Tục Dương thảo công hiệu còn thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, hai ngày trước ta cùng trong nhà người hầu một long chiến song phượng, chơi tương đương kích thích.
Ngừng, không muốn cùng ta như thế một cái thuần khiết sử nam giảng những việc này, ta nghe không?
Ngươi còn sử nam?
Đừng nói cho ta ngươi cùng Trung Thiên cái gì cũng không có phát sinh, còn có ngày ấy, ngươi cùng Nhậm Hân Nhiên đi khách sạn mượn phòng, chẳng lẽ chỉ là nói nhân sinh lý tưởng?
Nô Tùng nhún nhún vai, muốn tin hay không, ta ngủ, sau nửa đêm gọi ta thay ngươi.
Mưa chỉnh một chút tiếp theo đêm, thẳng đến sáng ngày thứ hai mới dừng lại. Một đêm này ngược lại là qua rất là bình tĩnh, các học sinh sau khi rời giường, đơn giản ăn chút điểm tâm, liền tiếp tục lên đường.
Trịnh An An cái mông tụ thương, không có cách nào đi đường, đành phải để Ngô Tùng lưng cõng.
Ngược lại không phải là Ngô Tùng có nhiều thương hương tiếc ngọc, có thể lưng cong dáng người tốt như vậy mỹ nữ, Ngô Tùng đánh đáy lòng là vui lòng đường núi sóc này, Ngô Tùng có thể cảm nhận được phía sau lưng cái kia hai đoàn mềm mại đồ vật, không ngừng tại ma sát thân thể của mình.
Mà lại Trịnh An Na mặc chính là điều quần bò ngắn, Ngô Tùng hai tay nâng Trịnh An An bắt đùi, đẩy tay chân nhắn mềm mại cảm giác, để hắn yêu thích không buông tay, thỉnh thoảng tìm một cơ hội vụng trộm sờ lên mấy cái.
Trịnh An An không biết Ngô Tùng động tác đến cùng là vô tình hay là cố ý, nàng cũng không tiện nói cái gì, rốt cuộc Ngô Tùng là ân nhân cứu mạng của nàng, mà lại hiện tại còn phải dựa vào Ngô Tùng lưng cõng nàng đi đường.
Trong lúc đó Hàn Vô Danh ngược lại là nhiệt tâm hai lần yêu cầu cùng Ngô Tùng thay ca, đều bị Ngô Tùng cự tuyệt.
Mà Nhậm Hân Nhiên thì là nhìn lấy Ngô Tùng lưng cõng Trịnh An An, tâm lý rất là khó chịu, một đường đều không sao cả nói chuyện với Ngô Tùng.
Ngược lại là không ít nữ học sinh, bởi vì chuyện ngày hôm qua, đối Ngô Tùng rất nhiều hảo cảm, thỉnh thoảng lại sẽ có người tới trò chuyện vài câu, riêng là cái kia trường học bác sĩ La Lệ, quả thực đối Ngô Tùng sùng bái không được, trước sau theo Ngô Tùng, hỏi lung tung này kia, hận không thể đem Ngô Tùng theo quần yếm sự tình đều hỏi ra.
Trên đường nghỉ ngơi hai lần, đến giữa trưa lúc 11 giờ, một đoàn người rốt cục đi vào mục đích. Đào gia lĩnh tọa lạc tại giữa sườn núi, có gần 200 gia đình, y nguyên bên cạnh nước, phong cảnh tú lệ không gì sánh được, phản phất là thế ngoại đảo nguyên đồng dạng.
Nhưng làm các học sinh phát hiện, Đào gia lĩnh cũng không phải là không có thông xe về sau, đều không hiểu nhìn về phía Đinh Tư Kỳ giải thích nói, thực, đi đường núi cũng là hoạt động lần này trọng yếu nhất hoàn, cho nên ta không có nói cho mọi người nơi này đã thông xe.
Còn tốt mọi người đều không có việc gì, không phải vậy ta thì sai lầm lớn.
Nô Tùng nghe Đinh Tư Kỳ lời nói, không khỏi cau mày một cái, thì vì đi đường núi thể nghiệm sinh hoạt, suýt nữa để Trịnh An An mất mạng, còn có cái kia thần bí người áo đen, nếu quả thật xảy ra chuyện gì, Đinh Tư Kỳ lại có thể phụ trách cái gì?
Một đoàn người đi vào cửa thôn, nhìn đến có 5-6 người đứng ở nơi đó, cầm đầu là cái hơn 60 tuổi lão đầu.
Đinh lão sư, hoan nghênh.
Lão đầu gặp Đinh Tư Kỳ dẫn đội đi tới, liền nên đón.
Lão thôn trưởng, cho ngài thêm phiền phức.
Lão thôn trưởng khoát tay một cái nói, không phiền phức, một chút đến nhiều khách như vậy, để cho chúng ta cái này vắng vẻ địa phương cũng náo nhiệt một chút, chỗ ở ta đã an bài tốt, ta mang các ngươi đi qua.
Mọi người đi theo lão thôn trưởng, đi vào vì bọn họ trước đó chuẩn bị xong chỗ ở.
Đây là chúng ta đảo ra lĩnh rộng rãi nhất nhà. Chủ nhân đi ra ngoài làm thuê, đã 2 năm không có trở về, ta chào hỏi hắn, hắn cũng đồng ý các ngươi ở lại. Bên trong ta đã khiến người ta quét sạch sẽ, các ngươi có thể yên tâm ở, chỉ là điều kiện có chút kém, liền đem thì một chút đi.
Đinh Tư Kỳ cười nói, lão thôn trưởng, ngài thật sự là có lòng, những hài tử này trong thành không bị qua khổ gì, đi vào ngài đây chính là thể nghiệm sinh hoạt, ngày mai bắt đầu, thì làm cho các nàng giúp đỡ các ngươi chơi sống, thì làm phiền ngài cho an bài xuống.
Thật tốt, nơi này lao động mạnh đều đi ra ngoài làm thuê, chỉ còn lại có phía dưới già với trẻ, phụ nữ và trẻ em, các ngươi đến cũng coi là giúp đại ân. Vậy ta sẽ không quấy rầy, có gì cần cứ việc tìm ta.
Đưa đi lão thôn trưởng, Nô Tùng đem trong phòng ngoài phòng đều chuyển một lần, nơi này hết thảy có 5 gian phòng ốc, đầy đủ bọn họ cái này chừng 30 người ở. Nô Tùng cùng Hàn Vô Danh ở dựa vào cửa một gian phòng, Đinh Tư Kỳ cùng La Lệ cùng Trịnh An An ở một gian, còn lại các học sinh thì là ở 2 gian lớn nhất nhà.
Mọi người mỗi người thu thập thỏa đáng, ăn cơm trưa nghỉ ngơi chút, chừng 3 giờ chiều, Đinh Tư Kỳ đem tất cả tập hợp ở trong thôn đi loanh quanh, quen thuộc phía dưới hoàn cảnh. Các thôn dân rất ít gặp nhiều như vậy ngoại nhân, cả đám đều đi ra khỏi nhà, tại cửa ra vào nhìn quanh.
Các học sinh thì là có chút hưng phấn, càng không ngừng khắp nơi chụp ảnh.
Mọi người một mực chuyển tới trời đêm tối thời điểm mới trở lại chỗ ở.
Nô Tùng, ngươi phát hiện không có, nơi này khí hậu thật sự không tệ, ta đều phát hiện mấy cái dài đến vô cùng tươi ngon mọng nước cô nương.
Ta cũng phát hiện, bất quá luôn cảm thấy có chút kỳ quái, các nàng xem ánh mắt của chúng ta giống như rất là cảnh giác, chẳng lẽ chúng ta lớn lên giống người xấu sao?
Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển.
Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt.
Chương 66, bán nghệ không bán thân.
Hàn Vô Danh nhìn Ngô Tùng liếc một chút, nói: "Ta đẹp trai như vậy, làm sao lại giống người xấu? Nhất định là nhìn các nàng thời điểm, mắt lộ ra dơ quang, dọa sợ những cô nương kia."
Ngô Tùng vừa muốn phản bác, nghe tới cửa truyền đến Đinh Tư Kỳ thanh âm: "Hàn lão sư, ngủ sao?"
Hàn Vô Danh đứng dậy mở cửa, hỏi: "Đinh lão sư, có chuyện gì sao?"
"Ngày mai các học sinh liền muốn bắt đầu làm việc, ta muốn cho đi lão thôn trưởng cái kia thương lượng một chút, có thể bên ngoài quá hắc, muốn cho ngươi bồi ta đi."
Các loại hai người rời đi một hồi, Nhậm Hân Nhiên cũng đi tới, vào nhà sau hỏi: "Hàn lão sư đâu?"
"Cùng Đinh lão sư ra ngoài, Nhiên Nhiên." Đêm hôm khuya khoắt ngươi không ngủ được tới nơi này làm gì, cô nam quả nữ này, để cho người khác trông thấy nhiều không tốt.
Thôi đi, ngươi lại là như thế phong kiến người sao?
Lương Trịnh lão sư thời điểm làm sao không thấy ngươi phong kiến, một đôi tay vẫn luôn không thành thật.
Nô Tùng không nghĩ tới chính mình tiểu động tác cũng bị Nhậm Hân Nhiên nhìn ở trong mắt, lúng túng cười cười nói, đó là tay ta chua, hoạt động một chút. Nhậm Hân Nhiên khinh thường tiếng hừ lạnh, tiếp tục nói, ta ngủ không được, muốn đi ra ngoài đi một chút, ngươi bồi để ta đi.
Hai người ra khỏi phòng, trong thôn không mục đích gì đi dạo lên, một đường lên Nhậm Hân Nhiên rất là trầm mặc, cùng Ngô Tùng cũng không có nói mấy câu, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Ngô Tùng cũng không nhiều hỏi, chỉ là bồi tiếp Nhậm Hân Nhiên, hai người trong bất chi bất giác liền đi tới đầu thôn rừng cây một bên. Nhìn xem thời gian, Ngô Tùng nói, Nhiên Nhiên, đều 9 giờ, trở về chuẩn bị nghỉ ngơi đi. Nhậm Hân Nhiên cắn cắn miệng môi, muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn không nói ra miệng, liền gật gật đầu. Lúc này, Ngô Tùng bỗng nhiên hướng Nhậm Hân Nhiên làm im lặng thủ thế, thấp giọng nói ra, phía trước trong rừng cây giống như có người. Nhậm Hân Nhiên nghe xong, không khỏi hướng Ngô Tùng tới gần chút, nào có, ta tại sao không thấy được? Ngươi đợi ở chỗ này, ta đi xem một chút. Nhậm Hân Nhiên tự nhiên không dám một mình đợi, đừng, ta một người sợ hãi, chúng ta cùng đi đi. Hai người đi lặng lẽ tiến rừng cây, mới vừa đi vào mười mấy mét, liền thấy một màn nóng bỏng không gì sánh được tràn diện. Chỉ thấy Đinh Tư Kỳ hai tay vịn tại trên cây, quần đã tuột đến đầu gối, mà đứng ở sau lưng nàng, thật là đồng dạng lộ ra hạ thân Hàn Vô Danh. Ngô Tùng thì là say sưa ngon lành địa thưởng thức, chờ bọn hắn đổi tư thế về sau, nhịn không được nói, cái này lợi hại, không nghĩ tới Đinh lão sư tính dẻo dai vẫn rất tốt. Nhậm Hân Nhiên nhịn không được hiếu kỳ, ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Nhìn lấy Ngô Tùng cái kia ánh mắt bốc sáng, Nhậm Hân Nhiên thầm nghĩ, chẳng lẽ Ngô Tùng ưa thích tư thế như vậy, thậm chí còn nghĩ đến, nàng tính dẻo dai cũng không kém, cũng có thể làm được Đinh Tư Kỳ loại trình độ kia. Ngô Tùng gặp Nhậm Hân Nhiên cũng nhìn chằm chằm hai người kia hiện trường trực tiếp, vội vàng lấy tay che con mắt của nàng, nói, tiểu hài tử đừng nhìn cái này, đều học cái xấu. Ngô Tùng không nói còn thôi, sau khi nói xong, Nhậm Hân Nhiên càng là khư phục, đưa tay đem Ngô Tùng tay lấy xuống nói, ngươi so với ta cũng lớn không mấy tuổi, dựa vào cái gì ngươi có thể nhìn ta liền không thể nhìn, ta lại muốn nhìn. Lúc này hai người ngay tại giai đoạn sau cùng, Ngô Tùng cũng không đoái hoài tới quản Nhậm Hân Nhiên, chỉ lo chừng to mắt quan sát thưởng thức. Nhậm Hân Nhiên nhìn không bao lâu, thì cảm thấy mình có chút hô hấp dồn dập, thân thể cũng bắt đầu khô nóng lên, nàng quay đầu nhìn xem Ngô Tùng, đè nén xuống tâm lý cái kia điên cuồng ý nghĩ, tiếp tục xem hai người biểu diễn. Quá, vậy mà chơi như thế dã. Nhậm Hân Nhiên trên mặt nóng lên, cái kia cô tâm lý lửa cũng càng thêm tràn đầy. Ngô Tùng. Ngô Tùng nghe đến Nhậm Hân Nhiên cái kia có chút phát dính thanh âm, quay đầu nhìn lại, nhìn đến Nhậm Hân Nhiên tràn ngập xuân tình hai mắt đang nhìn hắn. Hắn cũng sớm đã bị cái này hỏa nhiệt tràn diện trêu chọc bên trong thiêu, gặp Nhậm Hân Nhiên bộ dáng này, nhịn không được liền tiến tới, muốn tiếp lấy Hàn Vô Danh cùng Đinh Tư Kỳ, lại đến diễn một màn nóng nảy tình tiết. Ngay tại Ngô Tùng một đôi tay sắp sờ đến Nhậm Hân Nhiên bộ ngực lúc, đột nhiên một tiếng mèo hoang gọi tiếng hoảng sợ hai người nhảy một cái. Ngô Tùng gặp Hàn Vô Danh cùng Đinh Tư Kỳ đều hướng bọn họ cái phương hướng này trông lại, vội vàng lôi kéo Nhậm Hân Nhiên lui ra rừng cây nhỏ. Cùng nhau đi tới, hai người đều không nói chuyện, thẳng đến trở lại chỗ ở, Nhậm Hân Nhiên mới lên tiếng, "Ngô Tùng, vừa mới, ngươi có phải hay không muốn đối với ta làm cái gì?" Ngô Tùng sau khi nghe xong giả thành hồ đồ đến, "Cái gì muốn làm cái gì, ta cái gì cũng không nghĩ à, chỉ lo nhìn Hàn lão sư bọn họ hiện trường trực tiếp." Nhậm Hân Nhiên trừng Ngô Tùng liếc một chút, đỏ mặt nói, "Đồ hèn nhát, dám nghĩ không dám thừa nhận." Nói xong, quay đầu liền muốn đi. Có thể do dự dưới, lại quay đầu, cắn cắn miệng môi nói, "Nếu như ngươi thật nghĩ, ta..." Không đợi Nhậm Hân Nhiên nói xong, Hàn Vô Danh cùng Đình Tư Kỳ đi tới, Hàn Vô Danh hỏi, "Ngô Tùng, các ngươi trò chuyện cái gì đâu?" Nhậm Hân Nhiên xem bọn hắn liếc một chút, liền quay người rời đi. "Không có trò chuyện cái gì, Hàn lão sư, Đinh lão sư, các ngươi đi đâu?" Ngô Tùng biết rõ còn cố hỏi. "Hả? Đinh lão sư đi tìm lão thôn trưởng thương lượng ngày mai an bài các học sinh bắt đầu làm việc sự tình, ta theo nàng cùng đi." "Vậy thì thật là vất vả hai vị, đúng, trên núi vệ sinh điều kiện không tốt, cũng đừng loạn ăn đồ ăn, không phải vậy hội tiêu chảy." Ngô Tùng nhìn chằm chằm Đinh Tư Kỳ ấn hồng hồng bờ môi, thầm có chỗ chỉ nói, "Ta sẽ dặn dò các học sinh, thời gian không còn sớm, ta trở về phòng ngủ đi." Đinh Tư Kỳ quay người trở về phòng. Ngô Tùng cùng Hàn Vô Danh cũng trở về phòng. Hai người mỗi người nằm dài trên giường, Hàn Vô Danh dư vị lấy mới vừa rồi cùng Đinh Tư Kỳ cái kia kích tình thời khắc. Mà Ngô Tùng thì là tại phòng đoán Nhậm Hân Nhiên cái kia chưa nói xong lời nói, dựa theo Ngô Tùng suy đoán, Nhậm Hân Nhiên ý tứ hẳn là, nếu có phương diện kia ý tưởng, có thể tìm nàng đi giải quyết. Có thể Ngô Tùng lại có chút không tin cái này suy đoán, hắn không nghĩ ra được Nhậm Hân Nhiên làm như thế lý do. Sáng sớm hôm sau, Đinh Tư Kỳ liền mang theo các học sinh đi vào thôn ủy hội chỗ, chờ lấy lão thôn trưởng cho an bài việc để hoạt động. Lão thôn trưởng cũng biết đám này trong thành hài tử chịu không được khổ, chúng chi còn là một đám nũng nịu tiểu nữ hài. Hắn để các học sinh cho thôn dân trợ thủ làm chút việc nhà nông, đồng thời không có an bài cái gì nặng nề công tác. Một ngày này thì nhẹ nhàng như vậy vượt qua, các học sinh chỉ cảm thấy là mới mẻ, đồng thời không có cảm giác được mệt mỏi. Có thể Ngô Tùng lại cảm giác được những thôn dân này có chút quỷ dị, riêng là nhìn về phía cái kia mấy tên xinh đẹp nhất học sinh ánh mắt, luôn luôn lộ ra một cô nói ra được vị đạo. Ngô Tùng thầm nghĩ, chẳng lẽ những thứ này lưu thủ thôn phụ tịch mịch khó nhịn, đều biến thành bất hợp, cho nên nhìn thấy xinh đẹp nữ hài thì ý nghĩ kỳ quái. Bất quá Ngô Tùng cảm thấy loại ý nghĩ này có chút quá hoang đường. Cũng không thể toàn bộ thôn nữ nhân đều là bách hợp à, lại nói, có hắn đẹp trai như vậy ca tại, đám kia đói khát thôn phụ như thế nào lại chỉ để ý nữ sinh xinh đẹp. Lúc buổi tối, Hàn Vô Danh cùng Đinh Tư Kỳ hai người lại ước hẹn ra ngoài, Ngô Tùng vốn định lại đi xem một chút hiện trường trực tiếp, vừa ra khỏi phòng, lại bị La Lệ ngăn lại. "Ngô Tùng, ngươi đến xem, Trịnh lão sư phát sốt, ta cho nàng phục thuốc hạ sốt, thế nhưng là cái này đều đi qua 2 giờ, thiêu còn không thấy lui, có phải hay không trên thân còn có tàn độc a?" Theo La Lệ đi vào Trịnh An An bên giường, Ngô Tùng sờ sờ Trịnh An An cái trán, quả nhiên nóng lợi hại. "Trịnh lão sư, ta nhìn xem miệng vết thương của ngươi." Trịnh An An gật gật đầu, xoay người nằm lì ở trên giường, có chút xấu hổ đem quần chút bỏ đi. Cái kia vẻ cao trắng non cái mông, lần nữa rơi vào Ngô Tùng trong mắt, Ngô Tùng túi đầu nhìn kỹ phía dưới vết thương,
đương nhiên, ánh mắt cũng không nhịn được tại cái kia giữa hai chân địa phương lưu lên dưới, lần trước tại phá miếu ánh sáng kém, lần này thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Nô Tùng đưa tay tại Trịnh An An vết thương chung quanh nhẹ nhàng ấn vài cái, cảm thán phía dưới kinh người có giãn rồi nói ra, hẳn không có độc tố còn sót lại, chỉ là vết thương cảm nhiễm, là thời thuốc, ngươi để Trịnh lão sư ăn chút thuốc giảm nhiệt, lại dùng nước trong tẩy phía dưới vết thương là được rồi. Trịnh An An gặp Nô Tùng muốn đi, nói ra, Nô Tùng, ta có mấy lời muốn nói với ngươi, là thời thuốc, ngươi có thể trước đi ra ngoài một chút sao? Các loại La Lệ ra ngoài sau, Nô Tùng hỏi, Trịnh lão sư, có lời gì a còn muốn đơn độc cùng ta nói, không phải là bởi vì ta nhìn ngươi thân thể, liền muốn ta phụ trách đi? Dĩ nhiên không phải, Nô Tùng, ta nghe La Lệ nói, hôm qua ngươi một chân đem người áo đen kia đá bay hơn 10 mét xa. Có thể có thực lực như vậy, ngươi hẳn là một cái giác tỉnh cảnh giới cao thủ đi. Cái gì giác tỉnh cảnh giới? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta chỉ là cái bảo an mà thôi, bất quá chỉ là khí lực lớn chút. Nơi này thì hai người chúng ta, ngươi cũng không cần che giấu, không bằng chúng ta thẳng thắn gặp nhau, dạng này có thể tiết kiệm không ít miệng lưỡi. Thẳng thắn gặp nhau. Nô Tùng nhìn mắt Trịnh An An lộ ở bên ngoài cái mông, nói ra, có đạo lý, ngươi đều như thế thẳng thắn, ta cũng phải biểu thị phía dưới thành ý của mình. Nói xong, liền bắt đầu giải đai lưng. Trịnh An An gặp Nô Tùng lầm hội chính mình ý tứ, vội vàng nhấc lên quần nói ra, ai nói với ngươi là loại này thẳng thắn, ta là nói chúng ta nói thật. Dừng một chút, Trịnh An An nói, thực, ta là Giang Nam Trịnh gia người, đến học viện làm giáo viên thể dục, chỉ là ta lịch luyện. Thật có chút người, cũng không muốn ta có thể thuận lợi hoàn thành cái này lịch luyện, thậm chí ngày đó ta bị nhện độc cắn bị thương, cũng có thể là cố ý cho nên ta muốn xin ngươi giúp một chuyện, trong đoạn thời gian này, ngươi thiếp thân bảo hộ an toàn của ta, đương nhiên, làm tạ ơn, ta sẽ cho ngươi một khoản tiền, thế nào? Giang Nam Trịnh gia. Nô Tùng ngược lại là nghe nói qua, đây chính là nắm giữ lấy to lớn tài phú một cái gia tộc, thế lực trải rộng toàn bộ Giang Nam. Bảo hộ ngươi an toàn, vốn chính là ta cái này bảo an trách nhiệm, bất quá, ngươi là muốn nhiều thiếp thân à, đầu tiên nói trước, ta thế nhưng là bán nghệ không bán thân. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 67, cái giường này chen lấn phía dưới. Trịnh An An gặp Ngô Tùng ánh mắt trên người mình tới lui tuần tra, không khỏi co lại hạ thân, nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn để ngươi có thể bảo hộ ta, đối với thân thể của ngươi, ta không có hứng thú. Ngô Tùng ngượng ngùng cười cười, mở cái trò đùa đừng coi là thật, yên tâm đi, ta sẽ tận lực bảo vệ ngươi. Lúc này, tại phá miếu bên ngoài 3-4 cây số địa phương, một đám người chính tụ tập cùng một chỗ, trên mặt đều là vẻ mặt nghiêm túc. Bên trong một cái 25-26 tuổi nam nhân trẻ tuổi, nhìn trên mặt đất một cô thi thể cao mày. Nam nhân trẻ tuổi bên người một cái đầu chọc nam nhân nói, thiếu gia, Vu Long thế nhưng là giác tỉnh cảnh giới, lại bị người một chân đá chết, nhìn đến Trịnh An An bên người có cao thủ đang bảo vệ nàng. Hừ, thật sự là phế vật, liền cái tay trói gà không chặt nữ nhân đều không giải quyết được, đem hắn ném qua một bên, ta nhìn thì buồn nôn. Nam nhân trẻ tuổi có chút chán ghét nhìn mặt đất thi thể liếc một chút. Bọn người đem thi thể khiêng đi về sau, nam nhân trẻ tuổi đối đầu chọc nói, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, tuyệt không thể để Trịnh An An còn sống rời đi đào gia lĩnh. Đầu chọc theo tiếng, quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Nam nhân trẻ tuổi gọi lại đầu chọc, ánh mắt lộ ra dâm tà ánh mắt, tận lực bắt sống, ta cái này biểu tỷ như thế xinh đẹp, trực tiếp giết có chút đáng tiếc. Đầu chọc hơi khẽ cau mày, gật gật đầu, mang theo hai người quay người biến mất tại trong rừng cây đám ba người đi xa, một cái 40 có hơn, trên mặt có vết sẹo nam nhân đi tới, nói ra, Trịnh thiếu gia, ngươi để thủ hạ của ngươi như thế đi chịu chết, thì không đau lòng sao? Nam nhân trẻ tuổi khinh thường cười một tiếng, bất quá là ta Trịnh gia mấy con chó mà thôi. Sau đó, hắn nhìn qua cái kia người kia nói, việc này vẫn là phải dựa vào ngươi, sau khi chuyện thành công, ta liền sẽ hoàn thành lời hứa của ta đối với ngươi. Gã có vết sẹo do đao chém gật đầu, sau đó biến mất tại trong rừng cây, hướng về đảo ra lĩnh phương hướng mà đi. Đông ca, liền Long ca đều đem mệnh ném đến nơi đây, chúng ta có thể làm sao? Đầu chọc thở dài nói, không được cũng phải được, chúng ta có lựa chọn sao? Bất quá, khác bắt sống, ta không muốn để cho Trịnh An An tiểu thư trước khi chết còn bị làm đủ. Đầu chọc rất là bất đắc dĩ, cũng cảm thấy một chút bi ai. Những thứ này con em của đại gia tộc nhìn như phong quang vô hạn, áo cơm không lo, có thể làm tranh giành tài đoạt thế, thật sự là không chỗ không dùng hết sức. Riêng là cái này Trịnh Quang Viễn, vậy mà đối với hắn biểu tỷ sinh ra tà niệm, quả thực không bằng cầm thú. Nếu như không là Trịnh An An năng lực xuất sắc, nàng một cái nữ hài tử, đại khái có thể an an ổn ổn địa trải qua nàng nhà giàu tiểu thư sinh hoạt. Có thể hết lần này tới lần khác Trịnh An An thông minh hơn người, rất được Trịnh gia gia chủ yêu thích, lại thêm nàng là Trịnh gia gia chủ duy nhất thân tôn bối, không có gì bất ngờ xảy ra, Trịnh gia sớm muộn cũng sẽ giao cho Trịnh An An trong tay. Có thể Trịnh An An nhị bá, Trịnh gia hảo, cũng chính là Trịnh gia gia chủ con thứ hai, lại nghĩ đến để hắn mạch này tiếp nhận Trịnh gia. Đoạn thời gian trước, hắn tra được Trịnh An An đi yến thành lịch luyện, liền phái ra con của hắn Trịnh Quang Viễn đến yến thành, tốt tìm cơ hội trừ rơi Trịnh An An đầu chọc cũng là Trịnh gia hảo thủ hạ. Hắn theo Trịnh Quang Viễn đi vào yến thành không lâu sau, thì thăm dò được Trịnh An An muốn theo học sinh đội ngũ đến đảo gia lĩnh thể nghiệm sinh hoạt. Trịnh Quang Viễn đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội như vậy, sau đó mang lấy bọn hắn bám theo một đoạn, thẳng đến nữ tử học viện đội ngũ đi vào phá miếu về sau, mới hạ lệnh nhường cho Long độc thủ. Chỉ là không nghĩ tới Vu Long vậy mà không công mà lui, còn mất mạng đầu chọc cùng Vu Long tuy nhiên không có gì giao tình, nhưng cùng vì Trịnh gia hảo hiệu lực, Vu Long sau khi chết lại rơi đến cái phơi thây hoang dã xuống chẳng, để hắn không khỏi vì chính mình những thứ này người cảm thấy bi ai. Tiểu La, Tiểu Trương, các ngươi nhớ kỹ, nếu như gặp phải cái kia bảo hộ Trịnh An An cao thủ, các ngươi tuyệt đối không nên xuất thủ, ta không nghĩ các ngươi dựng vào tính mạng, có thể trốn bao xa liền chạy bao xa. Đông ca, vậy còn ngươi? Liên Long ca đều không phải là đối thủ của ngươi nọ, ngươi đi không phải cũng là không không chịu chết sao? Đầu chọc cười khổ một tiếng, nói, Trịnh nhị gia đối với ta có ân cứu mạng, nếu như ta thật khó thoát kiếp này, coi như là đem mệnh trả lại Trịnh Nhị gia đi. Đông Ca đầu chọc khoát tay nói, không cần nhiều lời cái gì, đây chỉ là dự tính xấu nhất, nếu như chúng ta thành công, cũng coi như xứng đáng Trịnh gia, từ đó ta thì mai danh nhận tính, không lại hỏi đến Trịnh gia sự. Nô Tùng theo Trịnh An An trong phòng sau khi ra ngoài, ngồi đến trên giường mình đem hai ngày này sự tình hồi tưởng một lần, luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng, hắn có loại dự cảm xấu, cảm thấy lần này đi ra ngoài thể nghiệm sinh hoạt, khẳng định sẽ có chuyện gì phát sinh. Hắn theo trong ba lô lấy ra Trần viện trưởng cho hắn cái hộp kia, bên trong là một kiện mỏng như cánh ve địa nhuyễn giáp. Nô Tùng đã từng dùng long thứ thử qua cái này nhuyễn giáp trình độ bền bỉ, sắc bén long thứ, tại hắn toàn lực đâm ra tình huống dưới, cũng chỉ có thể tại nhuyễn giáp phía trên lưu lại một điểm dấu vết mà thôi. Xuyên qua nhuyễn giáp, Nô Tùng quyết định tại hồi yến thành trước đó, trừ tắm rửa cũng không tiếp tục thời ra. Khoảng 9 giờ đêm thời điểm, Hàn Vô Danh mới cùng Đình Tư Kỳ trở lại chỗ ở các loại Hàn Vô Danh vừa vào nhà, Nô Tùng thì chế nhạo nói, kiềm chế một chút, vừa chưa khỏi bệnh, khác bởi vì túng dục quá độ tái phạm. Hàn Vô Danh cười hắc hắc, ta liền biết không gạt được ngươi, đêm qua cũng là ngươi ở một bên nhìn lén a ta cái này thật vất vả khôi phục hùng phong, trước hết để cho ta khoái hoạt mấy ngày, chờ trở lại yến thành về sau, ta khẳng định không điên cùng như vậy. Nói thật, Đinh lão sư thật là một đối thủ không tệ, cái gì tư thế đều biết, mà lại chơi rất mở, hôm nay chúng ta. Đừng cho ta giảng chi tiết, ngươi là tại cùng ta khoe khoang à, theo ngươi nói điểm chính sự. Về sau mấy ngày nay nói thêm điểm tâm, ta luôn cảm thấy lần này thể nghiệm sinh hoạt sẽ không quá bình. Có cái gì không yên ổn, khác buồn lo vô cớ, ta phải nghỉ ngơi, hôm nay Đinh lão sư kém chút đem ta ép khô, mệt ta eo đều chua. Nhìn lấy nằm dài trên giường không có 2 phút đồng hồ thì đánh tới khò khè Hàn Vô Danh, Nô Tùng bất đắc dĩ lắc đầu, chiếu Hàn Vô Danh loại này cách chơi, đời này là đừng nghĩ tại võ đạo phía trên có cái gì thành tựu, thậm chí ngay cả thân thể cũng sẽ thật sớm sụp đổ mất đến thứ 2 sáng sớm. Nô Tùng lần nữa đi vào Trịnh An An gian phòng, điều tra phía dưới Trịnh An An thương thế về sau, đối La Lệ nói ra, Trịnh lão sư vết thương đã chuyển biến tốt đẹp, sốt đã lui, khôi phục lại cái 1-2 ngày thì cần phải có thể khỏi hẳn. Đúng, ngươi ghi nhớ ta là số điện thoại di động, nếu có tình huống như thế nào kịp thời đánh cho ta. Hai người trao đổi điện thoại dây số, La Lệ còn tăng thêm Nô Tùng mẹ chat. Sau đó Nô Tùng đối Đinh Tư Kỳ nói, Đinh lão sư, chúng ta cái gì thời điểm hồi yến thành? Hoạt động lần này chu kỳ là 15 ngày, chạy tới trên đường thời gian, chúng ta tại đảo gia lĩnh đợi 10 ngày liền có thể hồi yến thành. Nô Tùng gật gật đầu, tại đảo gia lĩnh đã đợi 1 ngày, còn thừa lại 9 ngày thời gian nghe không lâu lắm, nhưng đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Đinh lão sư, mấy ngày nay buổi tối để các học sinh tận lực không muốn ra khỏi cửa. Ta đêm qua ra đi vòng vòng, nơi này địa hình có chút phức tạp, vạn nhất là đường, rất có thể liền sẽ khốn trong núi. Cái này ta đã sớm cùng các học sinh nói qua. Đinh Tư Kỳ nhìn xem thời gian, nói, ta đi hô các học sinh đi ra ăn cơm. Các loại Đinh Tư Kỳ sau khi đi, La Lệ tò mò hỏi, Nô Tùng, Trịnh lão sư bị rắn cắn ngày ấy, ngươi cho nàng ăn là thuốc gì đây à? So giải độc huyết thanh còn muốn hữu hiệu, còn có buổi tối ngươi cầm những cái kia khu trùng dược thảo, hiệu quả cũng phi thường tốt, nếu như có thể để luyện ra làm thành khu trùng dịch, vậy sau này mang theo trong người cũng không tiếp tục sợ con muỗi cắn. Những thứ này a? Nô Tùng sờ mũi một cái, nói, là ta tổ truyền bí phương, không thể nói cho ngươi. Cắt. Quỷ hẹp hỏi. La Lệ hướng Nô Tùng nhăn phía dưới cái mũi, làm cái mặt quỷ, sau đó nhãn châu xoay động, nói, muốn không ngươi thu ta làm học sinh a, ta theo ngươi học y thuật, dạng này liền có thể nói cho những cái kia bí phương đi. La lão sư, ta đây chính là tổ truyền, xưa nay sẽ chỉ truyền cho chúng ta bản gia, trừ phi ngươi cũng biến thành Ngô gia người, nếu không thì không biết dạy ngươi. Biến thành Ngô gia người? La Lệ cau mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ muốn chính mình sửa họ Ngô không thành? Trịnh An An nhìn lấy La Lệ dáng vẻ, nói ra, La lão sư, Nô Tùng có ý tứ là, ngươi gả cho hắn, không phải liền là Ngô gia người sao? Người ta đây là hướng ngươi cầu hôn đây. A, cầu hôn? La Lệ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lập tức xấu hổ màu đỏ bừng, nói, ta phải suy tính một chút. Nói xong, túi đầu đi ra ngoài. Nô Tùng nhìn lấy Trịnh An An dáng vẻ đắc ý, nói ra, Trịnh lão sư, ngươi cái này trò đùa có thể mở lớn à? Có sao? Ta đây chính là giúp ngươi, các ngươi nam nhân không đều ưa thích La lão sư dạng này La lị mỹ nữa sao? Có thể cho Ngô Tùng chế tạo điểm phiền phức, Trịnh An An tâm lý rất là đắc ý, thân thể của nàng đều bị Ngô Tùng nhìn hết, đây cũng là nho nhỏ trả thù một chút. Ngô Tùng sau khi nghe xong trong mắt hơi híp, đột nhiên bày làm ra một bộ ủy khuất bộ dáng nói, "Trịnh lão sư, ngươi đối với ta cũng quá không phụ trách, lúc đó vì cho ngươi hút được máu, mọi người đều biết ta thế nhưng là hôn cái mông của ngươi, các loại hồi yến thành, khẳng định sẽ lưu truyền sôi sùng sục, vậy ta còn làm sao gặp người a? Ta lúc đó liền quyết định, từ nay về sau ta liền là của ngươi người, có thể ngươi bây giờ lại đem ta hướng những nữ nhân khác chỗ đó đẩy, chẳng lẽ ngươi ghét bỏ ta sao?" Trịnh An An nhìn lấy Ngô Tùng dáng vẻ sương sờ phía dưới mới lên tiếng, Nô Tùng, ta trong sạch thân thể bị ngươi nhìn hết, đều không nói gì, ngươi khác chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Đúng vậy à, ta nhìn ngươi thân thể, cũng hôn cái mông của ngươi, muốn là hai chúng ta không cùng một chỗ, vậy sau này ai sẽ muốn chúng ta à? Nô Tùng ngươi. Trịnh An An cảm thấy mình theo không kịp Nô Tùng logic, khoát tay một cái nói, tính toán, không theo ngươi nói những thứ này, mấy ngày nay ngươi khác đi theo học sinh ra ngoài, ở chỗ này bồi ta đoán chừng bọn họ không biết từ bỏ ý đồ. Trịnh lão sư, nếu như ta là những người kia, khẳng định sẽ lựa chọn buổi tối độc thủ, muốn không, buổi tối ta cũng cùng ngươi à? Hai chúng ta đều không hợp, cái giường này có thể chen lấn dưới, muốn không, hiện tại thì thử một chút. Nói xong, Nô Tùng liền ngồi đến Trịnh An An trên giường nằm xuống. Nô Tùng, ngươi nhanh đi xuống, cái này để người ta trông thấy nhiều không tốt. Trịnh An An có chút gấp, dùng lực đẩy Nô Tùng, lại chết sống không đẩy được. Lúc này, Nhậm Hân Nhiên đến hô Nô Tùng ăn cơm, lại nhìn đến hai người chen tại trên một cái giường, kinh hãi đến, Nô Tùng, Trịnh lão sư, các ngươi, mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 68, có thủ tất báo. Nô Tùng là cái có thủ tất báo người, Trịnh An An bày hắn một đạo, hắn đương nhiên lập tức thì còn trở về, thật không nghĩ đến Nhậm Hân Nhiên lại đột nhiên tiến đến. Trịnh An An cũng là xấu hổ giận dữ đan sen, để học sinh nhìn đến chính mình cùng một người nam nhân nằm ở trên giường, cái này muốn chuyển đi, cái kia thanh danh của nàng coi như thật hủy, nàng vừa sốt ruột, một chân đem Ngô Tùng đạp xuống giường. Nô Tùng che bị đạp đến địa phương đứng lên, nói, Nhiên Nhiên, có lúc nhìn đến, chưa hẳn cũng là ngươi phỏng đoán sự thật, thực, vừa mới Trịnh lão sư nói giường của nàng không bằng thẳng, ta là nằm trên đó cảm thụ một chút, tốt cho Trịnh lão sư sửa giường, chỉ thế thôi. Nhậm Hân Nhiên đương nhiên sẽ không tin Ngô Tùng lời nói dối, nàng lạnh mặt nói, cái kia ngươi thật tốt tu, không sửa được cũng đừng ăn cơm. Nói xong, bịch một tiếng đóng cửa lại. Vừa đi ra đi thì đụng phải La Lệ. La lão sư, tại sao không đi ăn cơm? Vừa mới Ngô Tùng hướng ta cầu hôn, trong lòng ta rất loạn, ăn không vô. Nhậm Hân Nhiên sau khi nghe xong, thật có loại cầm lấy đao tử đi tìm Ngô Tùng xúc động, nàng mạnh ngăn chặn tâm lý lửa giận, nói, Ngô Tùng không thích hợp người, vừa ta còn trông thấy hắn cùng Trịnh lão sư nằm cùng một chỗ, hắn cũng là cái hoa tâm vô lại. Nói xong, Nhậm Hân Nhiên thở phì phò về đến phòng, điểm tâm cũng ăn không trôi. Trịnh An An nhìn lấy còn tại nắm eo Ngô Tùng, nói ra, đừng giả bộ, ngươi một cái giác tỉnh cao thủ, bị ta đá một chân có đau như vậy sao? Ngô Tùng quay đầu nhìn Trịnh An An liếc một chút, Trịnh lão sư, ta muốn là rơi phía dưới mầm bệnh gì, ảnh hưởng ta sau này hưởng phúc, ngươi có thể phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Ngươi vẫn là quan tâm phía dưới Nhậm Hân Nhiên đồng học a, ngươi thì không sợ nàng hiểu lầm? Tiểu nha đầu hiểu lầm cái gì, lại nói, coi như bị nàng bắt gian tại giường, cũng không có quan hệ gì với nàng, nàng cũng không phải là ta người nào. Cái gì gọi là bắt gian tại giường, nói khó nghe như vậy. Lời nói thô ý không thô, Trịnh lão sư, ta thế nhưng là vì thiếp thân bảo hộ ngươi, liền trong sạch của mình đều góp đi vào, chờ trở lại Yến Thành, thù lao này nhưng muốn thêm một số. Trong sạch của ngươi? Vậy ta đâu? Trịnh An An sau khi nghe xong càng là sinh khí, Nô Tùng, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, ngươi nhất định phải cùng Nhậm Hân Nhiên giải thích rõ ràng, không phải vậy chuyển đi, ta có thể không để yên cho ngươi. Trịnh lão sư ngươi yên tâm đi, Nhậm Hân Nhiên là tốt đồng học, sẽ không ra đi nói lung tung. Vừa dứt lời, La Lệ bỗng nhiên đi tới, ánh mắt quái dị nhìn một chút Nô Tùng cùng Trịnh An An, nói ra, ta nghe Nhậm Hân Nhiên nói, vừa mới. Các ngươi lên giường. Nô Tùng sau khi nghe xong suýt nữa phun ra một ngụm máu đến, Nhậm Hân Nhiên chỉ là nhìn đến hắn cùng Trịnh An An nằm ở trên giường mà thôi, làm sao truyền đến La Lệ cái này thì biến thành lên giường. La lão sư, không có chuyện, ngươi vừa ra đi cũng có 3-4 phút à, muốn là ta cùng Trịnh lão sư thật làm cái gì, cũng sẽ không như thế nhanh à. La Lệ lệnh ra cái đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy nói rất có lý, ta đoán cũng thế, Nô Tùng ngươi công phu cao như vậy, chắc chắn sẽ không nhanh như vậy. Nô Tùng nghe câu này, cảm thấy đây là hôm nay nghe được nhất nghe tốt một câu, La lão sư, vẫn là ngươi tuệ nhãn biết anh hùng à. Trịnh An An lại là mặt lạnh lấy, đối Nô Tùng nói, Nô Tùng, ngươi tốt nhất nhanh điểm cùng Nhậm Hân Nhiên giải thích xuống, không phải vậy không biết một hồi chuyển thành cái gì phiên bản. Nô Tùng suy nghĩ một chút cũng thế, liền đi ra đi, tìm tới trốn ở trong phòng phụng vụ Nhậm Hân Nhiên. Nhiên Nhiên, tại sao không đi ăn điểm tâm, không ăn điểm tâm thế nhưng lại ảnh hưởng phát dục đó à? Ai cần ngươi lo, ngươi tại sao không đi bồi Trịnh lão sư? Vừa mới thật là hiểu lầm, ta chỉ là muốn. Đừng nói, ta biết ngươi là nhìn Trịnh lão sư dáng người tốt như vậy, muốn chiếm điểm tiện nghi, vậy ngươi cùng La lão sư cầu hôn lại là chuyện gì xảy ra? Ê, Nhiên Nhiên, chân tướng sự tình là như vậy. Nô Tùng đem vừa mới chuyện phát sinh nói một lần về sau, Nhậm Hân Nhiên cau mày suy nghĩ một chút, hỏi, Nô Tùng, ngươi làm sao lại như thế ưa thích đùa giỡn nữ hài tử, liền không thể nghiêm túc một số sao? Nô Tùng thở dài nói, sinh hoạt vốn đã gian nan như vậy, lại không tìm chút việc vui, đợi đến thời điểm chết, nhất định sẽ hối hận. Nhậm Hân Nhiên cũng không biết Nô Tùng trúng độc sự tình, nghe Nô Tùng nói như vậy, chẳng qua là cảm thấy hắn lại là tại nói nhảm. Bất quá Nhậm Hân Nhiên nghĩ lại, có lẽ là bởi vì Nô Tùng chính là huyết khí phương cương tuổi tác, không chỗ phát tiết loại kia dục vọng, mới sẽ như vậy đùa giỡn nữ hài. Sau đó nàng lại nghĩ tới ngày đó tại trong rừng cây nhìn đến hiện trường trực tiếp, không khỏi trên mặt có chút nóng lên, vụng trộm nhìn Nô Tùng liếc một chút, nói bậy nói bạn, không để ý tới ngươi, ta đi ăn cơm. Nô Tùng gặp Nhậm Hân Nhiên chịu đi ăn cơm, chính là nói không lại tức giận, liền cười hắc hắc, nói, Nhiên Nhiên, mấy ngày nay có hay không kiên trì xoa bóp à, ta nhìn ngươi ngực đều không có thay đổi gì, muốn không ta giúp ngươi xoa bóp mấy lần. Nhậm Hân Nhiên mấy ngày nay xác thực không có xoa bóp, nàng mỗi ngày đều cùng các bạn học ăn ở cùng một chỗ, nào có một chỗ cơ hội xoa bóp, nếu như bị người trông thấy, vậy chẳng phải là muốn mắc cỡ chết người. Không nhọc ngài đại giá, ta cũng không muốn để các bạn học hiểu lầm ta theo ngươi có cái gì. Nói xong, liền ra khỏi phòng. Nô Tùng nhìn lấy Nhậm Hân Nhiên cái kia bị quần jean bó sát người chăm chú bao khỏa cặp đùi đẹp, cùng cái kia tròn trịa vểnh cao cái mông, âm thầm cùng Trịnh An An so sánh dưới, cảm thấy vẫn là Nhậm Hân Nhiên cái mông lộ ra thêm vểnh một số. Các loại ăn xong điểm tâm, Nô Tùng chuẩn bị cùng mọi người cùng nhau đi ra thời điểm, lại bị La Lệ gọi lại, nói Trịnh An An cảm thấy không thoải mái, để Nô Tùng lưu lại theo nàng cùng một chỗ nhìn chằm chằm, để phòng Trịnh An An bệnh tình nghiêm trọng. Nô Tùng đương nhiên biết đây là Trịnh An An đang kiếm cớ, để cho hắn lưu lại làm bảo tiêu. Nô Tùng, ngươi thì cùng La lão sư ở chỗ này trông coi à, có ta cùng Đinh lão sư mang học sinh là được. Hàn Vô Danh nói xong, tiến đến Ngô Tùng bên thai lại nhẹ giọng nói ra, một cái đáng yêu la lụy, một cái gợi cảm nữ thần, tốt bao nhiêu câu thông cơ hội, nhất định muốn nắm chắc tốt. Ta mới cũng không như ngươi vậy bẩn thỉu, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, giữa ban ngày đánh giá chiến, thế nhưng là dễ dàng bị người phát hiện. Đám người rời đi về sau, Ngô Tùng muốn đi Trịnh An An trong phòng, lại bị Trịnh An An cự tuyệt ở ngoài cửa, để Ngô Tùng trở về gian phòng của mình đợi. Ngô Tùng cảm thấy dạng này có chút quá thua thiệt, vốn là coi như không thể thưởng thức nữ học sinh nhóm làm việc lúc phong thái, trông coi hai mỹ nữ này lão sư cũng sẽ không tịch mịch, ai biết Trịnh An An thậm chí ngay cả môn đều không cho hắn tiến. Chờ qua có sau 2 giờ, La Lệ bỗng nhiên gõ cửa tìm tới Ngô Tùng, nói là nàng và Trịnh lão sư thực sự nhàm chán, muốn cho Ngô Tùng cùng với các nàng cùng nhau chơi buổi hội bài bộ kẻ. Ngô Tùng tự nhiên là hân nhiên đáp ứng, theo La Lệ liền tiến ra phòng. Sau đó hắn nhìn đến La Lệ thần thần bí bí nhìn qua nhìn ngoài cửa, đem cửa đóng nghiêm nghiêm thật thật, Ngô Tùng không khỏi có chút buồn bực. Nhìn lại một chút La Lệ cái kia vẻ mặt hưng phấn, cùng Trịnh An An một mực nhìn chăm chú ánh mắt của hắn, Ngô Tùng đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Thầm nghĩ cái kia không phải La Lệ bởi vì buổi sáng trêu chọc nàng sự tình, cùng Trịnh An An hai người hồn vốn muốn chỉnh hắn đi. Hắn lui về sau mấy bước, trốn đến góc tường, kinh hoàng nói, các ngươi không phải nói muốn chơi bài sao, ta làm sao nhìn địa bộ này, các ngươi là muốn chơi ta à? Ngô Tùng, ngươi nghĩ gì thế, chúng ta cũng là chơi hội bài bộ kẻ giết thời gian mà thôi. La Lệ theo trong ba lô móc làm ra một bộ bài bộ kẻ, phóng tới trên giường. A, trên giường cùng các ngươi chơi, vậy đây là không tính là bà PA. Ngô Tùng có chút chờ mong, cái giường này như vậy hẹp, muốn là cùng hai cái mỹ nữ cùng một chỗ trên giường chơi, đó nhất định là rất thoải mái sự tình. La Lệ chớp mắt một cái, nói, ừm, ba người chúng ta người chơi, đương nhiên là bà P. Trịnh An An lại là đỏ mặt lên, La thầy thuốc, ngươi biết cái gì là bà P đi liền theo nói bậy. Không phải liền là ba tờ lẽ giờ viết tắt sao, ba người chúng ta người chơi bài, cái này có cái gì không đúng sao. Trịnh An An muốn theo La Lệ giải thích xuống, có thể lại không biết nên nói như thế nào xuất khẩu, sau đó nói ra, La thầy thuốc, về sau đừng có lại trước mặt người khác nói cái gì bà P sự tình. Nô Tùng âm thầm bật cười, giống La Lệ đơn thuần như vậy nữ hải, đoán chừng hiện tại đã là hy hữu động vật đi. Hắn mắt nhìn Trịnh An An, nói, nhìn đến Trịnh lão sư hiểu còn không ít nha. Trịnh An An không muốn phản ứng Ngô Tùng trêu chọc, đối La Lệ nói ra, khác phản ứng Ngô Tùng, hắn tại chiếm tiện nghi của chúng ta, ngươi trước tẩy bài đi. Các loại La Lệ rửa sạch bài, Trịnh An An nhìn Ngô Tùng muốn đi trên giường chen, chỉ một bên băng ghế nói, Ngô Tùng, ngươi ngồi băng ghế. Ngô Tùng có chút không tình nguyện ngồi đến trên ghế đầu, hỏi, chơi cái gì a? Đấu địa chủ ngươi biết sao? La Lệ hỏi. Ngô Tùng gật gật đầu, hiểu sơ một chút. Vậy thì tốt, chúng ta thì chơi đấu địa chủ, bất quá chỉ là chơi lời nói quá đơn điệu, muốn không chúng ta tới điểm tạm tưởng. Nô Tùng cao mày suy nghĩ một chút, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói, như vậy đi, ai thua thì thoát một bộ y phục, thế nào? Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy, chúng ta đánh bạc. Trịnh An An đem La Lệ rửa sạch bài bộ kẹ tắt xuống, sau đó nói xuống tiền đặt cược. Trịnh An An cùng La Lệ đã thương lượng xong, hai người phối hợp, nhất định muốn thắng Nô Tùng cái táng ra bại sản. Nô Tùng nhìn lấy hai người vụng trộm tại nháy mắt, biết đây là nhằm vào hắn làm một cái cục, sau đó hắn đem bài bộ kẹ cầm ở trong tay, một lần nữa tẩy mấy cái nói, tốt, có thể bắt đầu. Đánh bài cảnh giới đại khái có thể chia làm 3 cái cấp bậc, thấp nhất cấp bậc cũng là thuần dựa vào vận khí tốt tới bài thuận, thắng tỷ lệ liền sẽ lớn. Bất quá vận khí loại vật này, không ai nói rõ được, cho nên dựa vào vận khí thắng lời nói, là khó tin cậy nhất một loại phương pháp. Lại cao hơn một cấp cũng là khác dựa vào kỹ thuật cùng kinh nghiệm, thông qua nhìn mặt mà nói chuyện đến phán đoán đối phương mặt bài tốt xấu, đồng thời chính mình muốn giữ vững bình tĩnh, không cho đối thủ nhìn ra sơ hở. Đây là cần muốn kinh nghiệm tích lũy. Có lúc, cho dù là cầm tới một bộ phá bài, chỉ cần ngươi xử lý thỏa đáng, cũng có thể hù dọa đối thủ. Để đối thủ cho là ngươi cầm trong tay chính là vô cùng không tệ mặt bài mà bỏ quyền. Mà tối cao cấp độ thuật thì là dựa vào ký ức lực. Mỗi lần đánh cược trước đó, chia bài đều sẽ đem bài lấy ra đến khiến người ta nghiệm phía dưới bài, mà cao thủ chân chính chỉ là thông qua cái này mấy cái giây, liền có thể ghi nhớ trước mặt không ít bài. Cứ như vậy, liền có thể rõ ràng phát đến trong tay đối phương át chủ bài là cái gì. Chân chính cao thủ ở giữa đánh cược, thực so không phải độ thuật, mà chính là ký ức lực, xem ai cái bài nhiều, người nào liền có thể thắng đến sau cùng. Nhưng là không thể không nói, có lúc vận khí đến, càng cũng ngăn không được, cho dù ngươi hội nhìn mặt mà nói chuyện, cho dù ngươi có thể ghi nhớ bài, nhưng đối phương bài mỗi lần đều tốt là thường, vậy ngươi cũng chỉ có không thể làm gì phần. Ha ha, ta lại thắng, hiện tại mỗi người các ngươi thiếu nợ ta 4000, có thể nhớ rõ ràng. Nô Tùng đắc ý đem sau cùng một chương bài ra, xem một chút La Lệ cùng Trịnh An An nói ra. Hắn đã thắng liền ba thanh, gặp Trịnh An An cùng La Lệ biểu lộ phiền muộn, liền nói ra, Trịnh lão sư, La thầy thuốc, thật không có ý tứ thắng nhiều tiền như vậy, bất quá các ngươi cũng có thể không cho tiền, ta là có thể tiếp nhận thì thường. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 69, ăn cướp thì cướp nàng. Trịnh An An cùng La Lệ không để ý Ngô Tùng trêu chọc, hai người lẫn nhau đều có chút buồn bực, các nàng thừa dịp Ngô Tùng không chú ý địa thời điểm, đã vụng trộm đổi qua mấy cái lá bài, nhưng vẫn như cũ để Ngô Tùng đến cái tam liên thắng, cái này làm cho các nàng trăm bề không được giải. Các nàng làm sao biết, Ngô Tùng mỗi lần tẩy bài thời điểm, liền đem tốt nhất mặt bài lưu cho mình, coi như nhắm mắt lại ra bài, cũng không có không thắng đạo lý. Ngô Tùng, ngươi khẳng định chơi bẩn. La Lệ có chút hoài nghi. Nào có, ta cái này đơn thuần người thiện lương, làm sao lại làm loại chuyện đó, không tin ngươi tìm. Ta có thể một chương bài cũng không có dấu. La Lệ cũng là không khách khí, thật ra tay tìm lên. Nô Tùng thầm nghĩ, cái này La Lệ không phải là thừa cơ chiếm chính mình tiện nghi à, bất quá cái này tiểu non tay sờ đến trên người mình, vẫn là thật thoải mái. Xoát người không có kết quả La Lệ, hướng Trịnh An An lắc đầu, nói, Trịnh lão sư, Nô Tùng thật không có dấu bài. Trịnh An An nhíu mày, Nô Tùng, không nghĩ tới ngươi võ công y thuật đều tốt như vậy, cái này trình độ chơi bài cũng không tệ, tính toán, lại chơi tiếp tục cũng là thua, không chơi. Nô Tùng sau khi nghe xong cười hắc hắc, vậy các ngươi nghĩ kỹ là cho tiền, vẫn là thịt thường a. Nô Tùng, ngươi cảm thấy ta là người thiếu tiền sao? Nô Tùng tự nhiên rõ ràng, Giang Nam Trịnh gia tài đại khí thô, đương nhiên không thiếu tiền. Hắn mỉm cười, ta biết Trịnh lão sư không thiếu tiền, có thể ngươi thiếu nam nhân à? Trịnh An An khinh thường nhìn Nô Tùng liếc một chút, nói, thiếu nam nhân cũng sẽ không tìm ngươi, đem ngươi tài khoản nói cho ta biết, ta hiện tại thì chuyển tiền. Nô Tùng một mực tuân theo quân tử ái tài lấy chi lấy nói lý niệm, đương nhiên sẽ không thu hai cái mỹ nữ tiền. Tính toán, cũng là tùy tiện chơi đùa mà thôi, làm gì nghiêm túc ca. La Lệ nghe xong không dùng bỏ tiền, tâm lý lập tức thở phào, vốn là nàng còn nghĩ đến cùng Trịnh An An bảy Nô Tùng một đạo, không nghĩ tới ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, kém chút để cho mình bồi đi vào mấy ngàn khối tiền. Đúng đúng, làm gì nghiêm túc đây. Nói xong, sợ Nô Tùng đổi ý giống như đem trên giường bài thu thập bên trong lên, sau đó đối Nô Tùng nói ra, Nô Tùng, người võ công tốt như vậy, y thuật cũng tinh xảo, trình độ chơi bài cũng rất am hiểu. Ta cảm giác ngươi thật giống như cái gì cũng biết, ngươi còn có cái gì năng khiếu à, nói cho ta một chút. Nô Tùng sau khi nghe xong đống nhiên một hại xấu hổ, cười hắc hắc, cũng không có khác, chính là ta nơi đó năng khiếu. La Lệ chớp mắt một cái mới phản ứng được Nô Tùng chỗ nói chỗ đó là địa phương nào, trên mặt lập tức bắt đầu nóng, nhưng lại nhịn không được hướng Nô Tùng chỗ đó nhìn hai mắt. Trịnh An An cau mày một cái, thầm nghĩ cái này Nô Tùng mặc dù là cái giác tỉnh cảnh giới cao thủ, có thể tình thế nói chuyện cùng phố phường vô lại cũng giống như nhau, để hắn đến bảo vệ mình, có phải hay không có chút không đáng tin cậy. Bất quá tại đội ngũ này bên trong, cũng liền Ngô Tùng một cao thủ như vậy. Lại nói, đối diện nguy cơ, cũng là đối với nàng lịch luyện, nàng cũng không muốn cầu trợ ở gia tộc lực lượng. Ngô Tùng, ta muốn đi ra ngoài đi một chút, ngươi bồi để ta đi. Trịnh An An nhìn qua ngoài cửa sổ, nàng đã hai ngày không có đi ra ngoài, coi như nàng tính tình bình tĩnh, cũng muốn có thể đi ra xem một chút phong cảnh phía ngoài. Ngô Tùng gật gật đầu, nói, cũng tốt, miệng vết thương của ngươi cơ bản đã khép lại, ra ngoài đi một chút hô hấp điểm không khí mới mẻ, đối ngươi khôi phục có chỗ tốt. Sau đó, hai người ra khỏi phòng, Trịnh An An chỉ đảo ra lĩnh phía sau một chỗ phong cảnh tú lệ địa phương nói, chúng ta đến đó đi. Trịnh An An đi ở phía trước, Nô Tùng theo sát về sau, hai người đều không nói gì. Bất quá Nô Tùng cũng không có nhàn rỗi, một đôi mắt cẩn thận nhìn chằm chằm Trịnh An An cái mông. Trịnh An An cái mông vốn là vền cao, đi đường thời điểm càng là có loại mỹ cảm. Các loại tới chỗ về sau, Trịnh An An quay đầu lại nói, đã xem đủ chưa? Nơi này phong cảnh tốt như vậy, đương nhiên nhìn không đủ a. Nô Tùng cố ý ngắt lời. Trịnh An An nhìn chằm chằm Nô Tùng nhìn vài giây đồng hồ, sau đó lại đưa ánh mắt chuyển hướng nơi xa, hỏi, Nô Tùng, ngươi rốt cuộc là ai? Có thể nói thật với ta sao? Nô Tùng nhíu mày, đáp, vấn đề này hỏi ta có chút rất là kỳ lạ. Ta chỉ là học viện một cái phổ phổ thông thông bảo an mà thôi, còn có thể là ai? Không muốn lại qua loa tắc trách ta, lấy năng lực của ngươi, như thế nào lại đơn giản là cái bảo an? Ngươi đến học viện, chỉ sợ còn có hắn mục đích đi. Ta đã đem ta nội tình đều nói cho ngươi, ngươi chẳng lẽ liền không thể thẳng thắn một số sao? Nô Tùng trầm mặt dưới, nói, chính lão sư, ta vào học viện, quả thật có chút mục đích. Trong học viện nhiều mỹ nữ như vậy, ta muốn người nam nhân nào đều mơ ước đến trong học viện nhậm chức đi. Ngươi nói là, ngươi đến học viện chỉ là vì tán gái? Lời nói này cho người khác có lẽ còn sẽ tin tưởng, có thể ta có thể nhìn ra, ngươi mặc dù có chút háo sắc, có chút vô lại, thích chiếm mỹ nữ tiện nghi, nhưng ta biết, ngươi cùng Hàn Vô Danh khác biệt, ngươi có ngươi phòng tuyến cuối cùng cùng nguyên tắc. Nô Tùng nhếch môi, nói, Trịnh lão sư, ta có thể hiểu thành, ngươi tại khen ta sao? Ta chỉ là nói sự thật, nếu ta đoán không lầm, ngươi đến học viện, có phải là vì tìm người nào, hoặc là đang tra chuyện gì? Bất quá ta đối với mấy cái này đồng thời không có hứng thú, ta chỉ muốn biết, thân phận chân thật của ngươi, ngươi đến cùng là ai? Nô Tùng vừa muốn tiếp tục lừa dối vài câu, chợt thấy một đạo hàn quang hướng Trịnh An An bắn thẳng đến mà đến, hắn bỗng nhiên đem Trịnh An An bổ nhào trên đồng cỏ, sau đó cảnh giác hướng hàn quang đến chỗ nhìn lại. Trịnh An An bị Nô Tùng áp tại dưới thân, cả giận nói, "Nô Tùng, ngươi muốn làm gì? Bọn họ tới." "Bọn họ?" Trịnh An An còn chưa hiểu có ý tứ gì, lại là một đạo hàn quang bắn tới. Nô Tùng ôm lấy Trịnh An An lăn khỏi chỗ, tránh thoát đi. Lúc này, từ nơi không xa trong rừng cây thoát ra một thân ảnh, mấy hơi thở địa thời gian liền tới đến Nô Tùng cùng Trịnh An An trước mặt. Người tới mang theo mặt nạ, chỉ lộ ra hai con mắt bên ngoài. "A cướp!" Đem trên thân thứ đáng giá đều móc ra. Người tới lấy cuống họng giống một câu. Nô Tùng đứng dậy, lộ ra một bộ thần sắc kinh khủng nói, vị đại ca kia, ta thế nhưng là một kẻ nghèo rất mồm tơi, bất quá cái này mỹ nữ có tiền, các ngươi còn là tìm nàng à, thuận tiện còn có thể cướp xác. Trịnh An An cũng đứng người lên, nhìn lấy người kia nói, Trịnh Quang Viễn đây, hắn làm sao không ra. Cái gì Trịnh Quang Viễn, Trịnh Quang Gần, ta không biết, ta là tới ăn cướp. Tới này Thâm Sơn cùng cốc địa phương ăn cướp, các ngươi tìm lấy cớ cũng quá giả à, Lô Cường Đông. Người kia sững sờ, hắn không nghĩ tới Trịnh An An vậy mà trực tiếp kêu đi ra tên của hắn. Lô Cường Đông lấy tấm che mặt xuống, cười khổ nói, Trịnh tiểu thư, ngươi là làm sao nhận ra ta sao? Ta đã sớm biết, ta nhị thúc muốn vì hắn nhi tử tranh đoạt gia chủ quyền thừa kế, tư liệu của hắn ta tự nhiên là như lòng bàn tay, đương nhiên cũng bao quát thủ hạ của hắn. Đầu trọc, am hiểu phi đao, giáp tỉnh trung kỳ cảnh giới, trừ Lô Cường Đông, còn có thể là ai? Không hổ là Trịnh gia một đời trẻ tuổi người thông minh nhất, đã bị Trịnh tiểu thư nhận ra, ta cũng không quanh co lòng vòng. Trịnh tiểu thư, ta là rất bội phục ngươi, bất quá ta đã vì Trịnh nhị gia hiệu lực, phải nghe theo Trịnh nhị gia an bài. Trịnh tiểu thư, xin lỗi, có gì ngôn gì giao phó một cái đi. Trịnh An An nuốt xuống tóc, cười nói, đều nói Lô Cường Đông là cái trọng tình trọng nghĩa hán tử, ngươi cần gì phải trợ giúp ta nhị thúc làm chuyện như vậy, lấy ta nhị thúc phong cách hành sự, nếu như hôm nay ngươi giết ta, vậy hắn nhất định sẽ giết ngươi diệt khẩu. Không bằng về sau vì ta hiệu lực, ta sẽ bảo đảm an toàn của ngươi, tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Trịnh tiểu thư, Trịnh nhị gia đối với ta có ân cứu mạng, lại nói, một phó không tùy tùng hai chủ, ta cũng chỉ có đắc tội. Bên cạnh ngươi không phải có cao thủ sao, hắn làm sao không có ở chỗ này, để hắn đi ra cùng ta nhất chiến. Lô Cường Đông khi lấy được Trịnh An An đi ra ngoài tin tức về sau, liền trước tiên chạy tới, hắn cũng không có mang theo cái kia hai người thủ hạ, mà là để phân phó bọn họ, vô luận hành động lần này hắn thành công hay không, để bọn hắn đều xa xa đào tẩu, không muốn lại tham dự Trịnh gia sự ở đáy lòng hắn, cũng không muốn giết chết Trịnh An An, nhưng lại bức bách tại Trịnh Quang Viễn mệnh lệnh, cho nên hắn mới nghĩ đến, tìm cái kia Trịnh An An bên người cao thủ nhất chiến, nếu như mình chiến tử, cũng coi là xứng đáng Trịnh gia hảo. Trịnh An An chỉ Ngô Tùng cái này Lô Cường Đông trong miệng cao thủ, nói, ngươi nói cao thủ cũng là hắn. Lô Cường Đông nhìn vẻ mặt kinh hoàng Ngô Tùng, cười nói, Trịnh tiểu thư, cái này thời điểm ngài còn có tâm tư nói đùa. Ta không có nói đùa, lần trước người kia cũng là bị hắn một chân đánh bại. Lô Cường Đông làm sao cũng tin tưởng, cái này xem ra yếu đuối đại nam hải, lại là đánh chết Vu Long người. Tiểu tử, ta không muốn thương tổn cùng vô tội, ngươi đi đi. Ngô Tùng nghe xong, như gần đại xá giống như trầm tĩnh lại, nhìn một chút Trịnh An An, sau đó xoay người liền đi. Hắn đi mấy bước về sau, nhìn lại, Trịnh An An liền cũng không quay đầu lại, căn bản không có cản hắn ý tứ, sau đó liền lại đi trở về đi. Đại ca, dù sao ngươi muốn giết cái này mỹ nữ, không bằng trước hết để cho ta thoải mái một chút, không phải vậy đây cũng quá lãng phí. Lô Cường Đông nghe xong, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, nói, tiểu tử, ta hận nhất cũng là ngươi dạng này hủy người trong sạch lưu manh, đã ngươi trở về, vậy cũng chớ đi, lưu lại tánh mạng đi. Nói xong, Lô Cường Đông móc ra một cây dao găm, thân hình nhất động, liền đến Ngô Tùng trước mặt, vung đao liền đâm. Ngô Tùng vội vàng né tránh, nói, đại ca, chúng ta lại thương lượng một chút, muốn không ngươi trước thoải mái một thành, ta đến phát thứ hai thế nào? Trịnh An An có chút nhìn không được Ngô Tùng cái này ra nháo kịch, liền nói ra, Ngô Tùng, ngươi chơi chán không có. Ngô Tùng khe khẽ thở dài nói, Trịnh lão sư ngươi thật không có tư tưởng, tới thì chém chém giết giết nhiều không có ý nghĩa. Trịnh An An im lặng nhìn Ngô Tùng liếc một chút, giữ lấy ngươi tư tưởng à, ta không dành phục bồi, khắc quên ước định của chúng ta, nếu như ngươi như thế tiêu cực đứng nhác, ta nhưng là muốn trừ tiền. Ngô Tùng nghe xong muốn trừ tiền, lập tức nghiêm túc, đưa tay túm lấy Lô Cường Đông đao, đặt ở Lô Cường Đông chỗ cổ. Tốt, đánh xong, dạng này ngươi hài lòng đi. Lô Cường Đông không nghĩ tới Ngô Tùng trong nháy mắt dường như biến cá nhân giống như, vậy mà trong nháy mắt liền có thể chế phục chính mình. Trịnh An An biết Ngô Tùng rất mạnh, nhưng không biết Ngô Tùng hội mạnh đến loại trình độ này, Lô Cường Đông thế nhưng là giác tỉnh trung kỳ cao thủ, vậy mà liền nhẹ nhàng như vậy địa bị Ngô Tùng đánh bại, quả thực để cho nàng kinh ngạc không thôi. Lưu hắn một cái mạng, để hắn đi thôi. Ngô Tùng thu hồi dao găm, nói, ngươi là lão bản, nghe ngươi. Bất quá, vừa mới ta muốn đi, ngươi làm sao cản cũng không ngăn cản, thì không sợ ta thật mặc kệ ngươi sao? Trịnh An An mỉm cười, ta tin tưởng ngươi như thế một cái có tinh thần chính nghĩa, có lòng trách nhiệm bảo an, là không biết bỏ lại ta mặc kệ. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 70, nghĩ muốn cái này nữ nhân. Trịnh lão sư, vẫn là ngươi giải ta. Nô Tùng nói xong, thanh chủy thủ thu hồi, trả lại cho Lô Cường Đông. Trịnh An An nhìn Lô Cường Đông liếc một chút, nói, Lô Cường Đông, nếu như ngươi đầu nhập vào ta, ta có thể bảo vệ ngươi một mạng. Lô Cường Đông nhíu mày, Trịnh tiểu thư, hôm nay ngài thả ta một con đường sống, ta nhớ được ân tình của ngài. Nhưng nhị lão gia từng cứu mạng của ta, ta sẽ không phản bội hắn. Nói xong, hắn đổ chuyện dao găm, đột nhiên hướng bụng mình đâm một cái. Ta một đao kia, xem như không thể hoàn thành nhị lão gia nhiệm vụ, đối ta trừng phạt. Từ nay về sau, ta cùng Trịnh gia cũng đã không còn bất luận cái gì liên quan. Trịnh An An không nghĩ tới Lô Cường Đông đã vậy còn quá trung thần nghĩa sĩ, vội vàng đối Ngô Tùng nói, Ngô Tùng, nhanh cho hắn cầm máu. Ngô Tùng đối cái này Lô Cường Đông cũng tâm sinh ra sự kính trọng, đưa tay tại Lô Cường Đông trên thân điểm mấy chỗ huyệt vị, sau đó hướng Lô Cường Đông trong miệng nhét cái viên thuốc. Ta nói vị đại ca kia, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ngươi có biết hay không? Có bao nhiêu người nghĩ kỹ tốt sống sót, lại không như mong muốn. Sống sót, so cái gì đều trọng yếu. Trong mắt của ta, rất nhiều thứ là so sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Lô Cường Đông cố nén đau đớn đứng dậy, hướng Trịnh An An cúi không người, sau đó liền quay người muốn đi gấp. Lúc này, theo trong rừng cây chậm rãi đi tới một người áo đen, ngựa khí khinh thường nói, một cái tham sống sợ chết phản đồ, vậy mà nói khoác mà không biết ngượng nói có so sinh mệnh còn trọng yếu hơn, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Ngươi là ai? Lô Cường Đông hỏi. Ta là thay ngươi hoàn thành, ngươi không hoàn thành sự tình người. Người áo đen đi tới gần, trên dưới dò xét phía dưới Ngô Tùng, lắc lắc đầu nói, đáng tiếc, tuổi còn trẻ thì đạt tới loại tu vi này, đúng là thiên tài trong thiên tài, thật không bỏ được giết ngươi, không bằng ngươi bái ta làm thầy, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ngô Tùng sau khi nghe xong cười một tiếng, ngươi là cái thá gì, có tư cách gì làm sư phụ ta, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống cái ta đập mấy cái khấu đầu, ta ngược lại là có thể đối ngươi thủ hạ lưu tình. Tiểu tử, đừng tưởng rằng đánh bại cái giác tỉnh cảnh giới phế vật thì cảm thấy mình thiên hạ vô địch, ta muốn giết ngươi, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Ồ, thật sao? Ngô Tùng lông mày nhướng lên, nói, vậy ta ngược lại muốn lĩnh giáo một chút. Người áo đen khinh thường nhìn Ngô Tùng liếc một chút, nói, thử, không có thời gian theo ngươi lãng phí miệng lưỡi, ta muốn bắt cái này nữ nhân, nếu như ngươi dám ngăn trở, vậy ta cũng chỉ phải đưa ngươi gặp Diêm Vương. Ta nói ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy, ta khó được có cơ hội cùng mỹ nữ hẹn hò, ngươi lãng phí nữa thời gian của chúng ta trước đưa ngươi đi Diêm Vương cái kia báo cái đến. Người áo đen lắc đầu, thở dài nói, thật sự là không biết sống chết, vì một nữ nhân, đáng giá đem mệnh dựng vào hạ bãi ta làm thầy lời nói, ta để ngươi hưởng hết thiên hạ sắc đẹp, thế nào? Nô Tùng chuyển động phía dưới con ngươi, hỏi, ngươi nói, thật có thể làm được? Người áo đen mỉm cười, đương nhiên. Vậy ta, nghĩ muốn cái này nữ nhân. Nói xong, Nô Tùng một tay lấy Trịnh An An ôm. Người áo đen sững sờ, lập tức nói, cái này không được, đây là Trịnh thiếu gia muốn người. Ừ, ta điều yêu cầu thứ nhất đều làm không được, đừng nói là lớn như vậy lời nói. Trịnh An An cảm giác được Nô Tùng ôm tay của nàng, tại nàng bên hông có chút không an phận lúc, quay đầu chừng Nô Tùng liếc một chút, nói, Nô Tùng, muốn là ngươi lại cái dạng này, ta một phân tiền cũng sẽ không cho ngươi. Nô Tùng ngượng ngùng buông tay ra, nói, ta thế nhưng là muốn bảo hộ ngươi, bất quá nhìn bộ dáng bây giờ, gia hỏa này là sẽ không đáp ứng để ngươi làm nữ nhân của ta. Nói xong, Nô Tùng liền đi lên phía trước một bước, đem Trịnh An An hộ đến sau lưng, đối áo đen người nói, ngươi cũng nhìn đến, cái này mỹ nữ đối với ta đồng thời không có hảo cảm gì, chúng ta quan hệ chỉ là giao dịch mà thôi, chẳng qua nếu như ta lần này ta có thể hộ nàng chu toàn, không cho phép nàng hội lấy thân báo đáp, ta đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội như vậy. Nhìn đến ngươi là quyết tâm muốn ngăn cản ta. Vậy ta không ngại nói cho ngươi, ta hiện tại là Minh đạo trung kỳ cảnh giới, ngươi cho rằng ngươi sẽ có năng lực phản kháng sao? Minh đạo trung kỳ. Trình An An nghe xong, sắc mặt lập tức biến tái nhợt, nàng tuy nhiên không phải võ đạo bên trong người, nhưng lấy thân phận của nàng, cũng tiếp xúc qua không ít cao thủ, nàng biết rõ, một cái Minh đạo cảnh giới cao thủ đáng sợ đến cỡ nào, huống chi vẫn là cái Minh đạo trung kỳ. Trình An An có loại cảm giác nguy cơ, tuy nhiên Ngô Tùng vừa mới nhẹ nhõm đánh bại giác tỉnh cảnh giới Lô Cường Đông, nhưng nàng suy đoán, Ngô Tùng nhiều lắm là cũng là giác tỉnh định phong cảnh giới. Lấy Ngô Tùng nhân kỷ, đạt tới cảnh giới này đã đúng là hiếm thấy, bất quá Trình An An rõ ràng, giác tỉnh cùng Minh đạo, đây chính là vượt cảnh giới chính lệnh, ba cái giác tỉnh định phong người, cũng không nhất định là một cái Minh đạo cao thủ đối thủ. Chúng chi hiện tại thì Ngô Tùng một người. Trình An An tới gần Ngô Tùng, nhẹ giọng nói ra, "Ngô Tùng, ngươi không phải là đối thủ của hắn, nghĩ biện pháp trốn đi." "Ta trốn, vậy ngươi làm sao?" "Việc này vốn là không liên hệ gì tới ngươi, ngươi không cần thiết trắng trắng đưa lên tánh mạng." Nói xong, Trình An An đi lên phía trước một bước, đối áo đen người nói, "Ta đi với ngươi, bất quá, ngươi đừng vì khó hắn, để hắn đi." Người áo đen cười hắc hắc, "Nha đầu, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có tư cách cùng ta nói điều kiện à?" Lô Cường Đông gặp Trình An An muốn cùng người kia đi, lo lắng hô, "Trình tiểu thư, tuyệt đối không nên cùng hắn đi, Trình thiếu gia hắn muốn giết ngươi." Còn muốn đối ngươi, muốn rối loạn. Trình An An không nghĩ tới nàng cái này biểu đệ đã vậy còn quá biến thái, nàng không sợ chết, nhưng nàng sợ chết trước, chịu đến Trịnh Quang Viễn làm đủ. Tên cầm thú này. Trình An An cùng Nô Tùng đồng thời mang lên. Người áo đen nhíu mày, nhìn về phía Lô Cường Đông nói, thật sự là ồn ào. Nói xong, thân hình thoát một cái liền tới đến Lô Cường Đông trước mặt, giơ lên tay phải hướng về Lô Cường Đông đỉnh đầu liền muốn vỗ xuống. Lô Cường Đông đối mặt Minh đạo cao thủ nhất kích, sớm thì từ bỏ chống lại, hai mắt nhắm lại, chỉ còn chờ cái kia khi chết khắc đến. Có thể cái kia như lôi đình nhất trưởng, lại chậm chạp không có rơi xuống trên đầu của hắn. Lô Cường Đông mở mắt ra xem xét, chỉ thấy Ngô Tùng không biết lúc nào đã đứng ở trước mặt hắn, thay hắn ngăn trở một trường này. Người áo đen cũng là kinh hãi không thôi, vừa mới hắn cùng Ngô Tùng cách Lô Cường Đông khoảng cách không sai biệt lắm, có thể Ngô Tùng vậy mà trong phút chốc thì đi tới nơi này, tốc độ quá nhanh tuyệt đối không kém hắn. Càng làm hắn kinh ngạc chính là, Ngô Tùng vậy mà có thể tiếp được hắn nhất trường. Tuy nhiên hắn cái này trường chỉ dùng ngũ thành lực, nhưng cho dù là giác tỉnh đỉnh phong, cũng sẽ không nhận nhẹ nhàng như vậy. Người áo đen lần nữa vung ra nhất trường, sử xuất tám thành công lực. Ngô Tùng cũng lười tránh né, cứng đối cứng tiếp nhất trường. Bình một tiếng vang thật lớn, dường như tình thiên tạc lôi đồng dạng. Hai người dưới chân bụi đất cũng bị hăng say chấn địa bay múa đầy trời lên. Lô Cường Đông tựa như chỗ tại trung tâm phong bạo một chiếc lá giống như, bị cái này mạnh mẽ khí kình chấn địa trượt ra 4-5 mét có hơn mất đi, cũng chính là hắn có giác tỉnh trung kỳ thực lực, không phải vậy chỉ là kình khí này, cũng đủ để chấn thương nội tạng của hắn, thậm chí trực tiếp sẽ bị đánh chết. Trình An An biết cao thủ ở giữa quyết đấu, lực phá hoại cường đại, nàng gấp lui mấy bước về sau, lo lắng nhìn về phía Ngô Tùng phương hướng. Rất nhanh, bụi đất bị gió núi thổi tan, Ngô Tùng cùng người áo đen bóng người, lần nữa rơi vào Trình An An trước mắt. Trình An An gặp Ngô Tùng bình yên vô sự, nhất thời buông lỏng một hơi, sau đó vừa sợ giật mình không thôi. Ngô Tùng vậy mà cùng Minh đạo trung kỳ cao thủ trực tiếp đối kháng mà lại không rơi vào thế hạ phong, đây chẳng phải là nói Ngô Tùng cũng có được Minh đạo cảnh giới thực lực. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi lại nhìn Ngô Tùng liếc một chút, phản phất tại xác nhận, như thế một cái 20 tuổi Minh đạo cao thủ, có phải là thật hay không thực tồn tại. Người áo đen trong mắt cũng tận là kinh hãi, hắn dám khẳng định, Ngô Tùng nhất định là Minh đạo cảnh giới. Nhưng cái này lại để hắn khó có thể tin. Tại Long Hoa quốc, có thể tại 30 tuổi trước đó đạt đến Minh đạo cảnh giới, đã coi như là thiên tài. Hắn từng nghe nói, Long Hoa quốc trẻ tuổi nhất Minh đạo cảnh giới, là cái nào đó ngành đặc biệt một người, lấy 26 tuổi bước vào Minh đạo, được xưng là thiên tài trong thiên tài. Người áo đen nhìn lấy Ngô Tùng cái kia hơi có vẻ non nớt địa mặt, hỏi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ngô Tùng đập phủi bụi trên người, nói, thế nào, có phải hay không nhìn ta mạnh như vậy, muốn đem con gái của ngươi giới thiệu cho ta à? Bất quá nhìn ngươi bộ dáng này, con gái của ngươi cũng đẹp mắt không đi nơi nào, ngươi cũng đừng nghĩ chuyện tốt. Hừ, xú tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi là Minh đạo cảnh giới, ta thì mại ngươi không gì, coi như ngươi và ta là cùng một cảnh giới, ngươi cũng sẽ không là đối thủ của ta. Người áo đen thân kinh bách chiến, biết rõ chiến đấu kinh nghiệm đối một cao thủ tới nói là trọng yếu đến cỡ nào. Một người chỉ có cảnh giới, không có kinh nghiệm lời nói, rất dễ dàng sẽ bị một cảnh giới bị hắn thấp, kinh nghiệm phong phú người giết chết, đây là võ đạo giới mọi người đều biết đạo lý. Mà Ngô Tùng xem ra còn trẻ như vậy, có lẽ là vừa đột phá đến Minh đạo cảnh giới không lâu, cùng cảnh giới cao thủ đối chiến kinh nghiệm khẳng định ít đến thương cảm. Người áo đen cũng là tính toán bên trong điểm ấy, mới có lòng tin nói ra lời nói mới rồi. Ngô Tùng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta biết, ngươi cảm thấy ta là kinh nghiệm không đủ, bất quá nếu như ta nói cho ngươi, ta đã sớm đạt tới Minh đạo cảnh giới, mà lại còn giết qua một số Minh đạo cao thủ, ngươi tin hay không? Người áo đen tự nhiên không tin, hắn cười lạnh một tiếng, nói khoác mà không biết ngượng, cái kia liền lấy ra thực lực của ngươi, để ta nhìn ngươi đến cùng có mấy phần năng lực. Có thể người áo đen không biết, coi như Ngô Tùng chúng độc sau biến thành giác tỉnh cảnh giới, một dạng có thể bằng vào công pháp và kinh nghiệm đánh giết Minh đạo cảnh giới cao thủ. Húng chi hắn hiện tại không chỉ có khôi phục cảnh giới, còn đột phá đến Minh đạo đỉnh phong, vậy đối phó lên hắn cái này Minh đạo trung kỳ mà nói, cơ hồ là không cần tốn nhiều sức. Ngô Tùng khẽ miệng hơi hơi dương một chút, nói, năng lực của ta là ngươi không tưởng tượng nổi. Vừa dứt lời, Ngô Tùng liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng người áo đen tiến lên. Người áo đen ngưng thần mà đối đãi, chờ lấy Ngô Tùng trong công kích lộ ra sơ hở. Ngô Tùng công liên tiếp hai quyền, đều bị người áo đen ngăn trở, sau đó hắn giơ ra hai cái, thẳng đâm về người áo đen hai mắt. Người áo đen vội vàng lui lại nửa bước tránh thoát đi. Nô Tùng cũng theo tiến lên nửa bước, mượn đệm bộ lực lượng, một chân hướng người áo đen bắp chân quét ra đi qua. Người áo đen nâng lên chân trái, tránh thoát một kích này. Sau đó nhìn đến một đạo bạch quang theo Nô Tùng trong miệng bắn ra, người áo đen giật mình, hắn biết có loại ám khí là từ trong miệng phát ra, khiến người ta khó mà phòng bị, bất quá loại công phu này sớm đã thất truyền, không nghĩ tới hôm nay vậy mà để hắn cho đụng phải. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 71, Nô Tùng bể bộn nhiều việc. Người áo đen mắt thấy cái kia ngân quang hướng chính mình mặt mà đến, nhưng mình bây giờ là một chân mà đứng, mà lại vừa vặn là ở vào lực cũ lấy kiệt, lực mới chưa sinh thời điểm, người áo đen không nghĩ tới Ngô Tùng vậy mà đối phát xạ ám khí nắm bắt thời cơ điệp như thế vi diệu, thầm kêu một tiếng không tốt, dùng lực lệnh ra đầu, có thể ám khí vẫn là đánh trên mặt của hắn. Bất quá để người áo đen kinh ngạc chính là, trên mặt cũng không có chuyển đến nhói nhói, mà là một loại ướt nhẹp cảm giác. Hắn đưa tay sờ một cái, mới biết được Ngô Tùng phun ra cũng không phải là cái gì ám khí, bất quá là từng ngụm nước thôi. Người áo đen chưa từng chịu qua dạng này nhục nhã, lập tức lửa giận ngút trời, chợt quát lên: "Sú tiểu tử, ta muốn đem ngươi tháo thành tám khối." Nô Tùng cười hắc hắc: "Đến a, chả lẽ lại sợ ngươi?" Người áo đen lắc lư song trường, trong cơn giận dữ giống như nổi điên hướng Nô Tùng công kích. Nô Tùng lợi dụng đúng cơ hội, lần nữa chỗ sâu hai ngón hướng người áo đen ánh mắt đâm tới, bị người áo đen tránh đi qua sau. Nô Tùng căn cứ đánh không đến ngươi cũng buồn nôn hơn chết nguyên tắc của ngươi, lại hướng người áo đen nôn hai cái ngụm nước. Người áo đen mặc dù biết đó căn bản không đả thương được hắn mảy may, nhưng cũng không nguyện ý bị nôn đến trên thân, liền thi triển thân pháp trốn tránh. Nô Tùng thừa cơ hội này, đối áo đen người làm cái hướng lên trời đạp, chân phải trực tiếp đạp hướng người áo đen cái cằm. Bị người áo đen tránh thoát về sau, hắn chân trái đột nhiên phát lực, cả người đằng không mà lên, sau đó chân trái hung tợn hướng về người áo đen đụng quần đá đi. Chỉ nghe được bộ một tiếng, người áo đen bị Nô Tùng một cước này đá đến thẳng hướng phía trên bay cao hơn 2 mét. Không đợi người áo đen rơi xuống, Nô Tùng đã lại lần nữa bay lên một chân, đem giữa không trung người áo đen đạp bay ra xa mười mấy mét, đụng vào trên một khối nham thạch, nhất thời đụng vỡ toang, chết không thể chết lại. Trịnh An An trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy đây hết thảy, nàng vốn đã không ôm cái gì hy vọng, đã làm tốt tử vong chuẩn bị, có thể nàng không nghĩ tới, Nô Tùng lại đem một cái minh đạo trung kỳ cao thủ thì bị giết như vậy, đây chẳng phải là chứng minh Nô Tùng chí ít cũng là minh đạo trung kỳ cảnh giới, thậm chí càng cao. Khiến Trịnh An An càng không có nghĩ tới chính là, Nô Tùng dạng này một cái minh đạo cảnh giới cao thủ, lại là dựa vào đấm mắt, nhổ nước miếng, đá háng dạng này không ra gì chiêu số chiến thắng. Cái này cùng Trịnh An An trong tưởng tượng cao thủ quyết đấu, hoàn toàn không giống. Hoặc là nói, chỉ là Nô Tùng cái này cao thủ, cùng người khác không giống nhau đi. "Uy, Trịnh lão sư, còn chờ cái gì nữa đây, có phải hay không bị ta anh dũng đẹp trai rung động?" Trịnh An An nhìn lấy đầy mặt đắc ý Nô Tùng, khóe miệng co quắp động hai lần, thầm nghĩ, nơi nào có cái gì anh dũng đẹp trai, chỉ nhìn thấy vô lại cùng bị uội. "Ách, mau đi xem một chút Lô Cường Đông a, không biết còn sống không vậy." Trịnh An An vừa định chạy tới, lại bị Ngô Tùng kéo lại. "Cẩn thận là khổ nhục kế." Bị Ngô Tùng một nhắc nhở như vậy, Trịnh An An mới một trận hoảng sợ, nếu như mình như thế lô mãng địa chạy tới, Lô Cường Đông dạng này giác tỉnh cao thủ, coi như bản thân bị trọng thương, muốn giết nàng cũng là dễ như trở bàn tay. Thật sâu nhìn Ngô Tùng liếc một chút, Trịnh An An thầm nghĩ, cái này Ngô Tùng xem ra tùy tiện, không nghĩ tới lại là tâm tư tỉ mỉ. Ngô Tùng đi qua, đưa tay mò xuống Lô Cường Đông hơi thở, sau đó lại mò xuống mạch, cau mày, móc ra một hạt viên thuốc nhét vào Lô Cường Đông trong miệng. Sau đó thua chút chân khí đi qua. Lô Cường Đông lúc này mới khoan thai tỉnh lại, hắn mở hai mắt ra, nhìn xem Nô Tùng về sau, hỏi, cái kia cao thủ đâu? Nô Tùng chỉ người áo đen thi thể nói, tại cái kia nằm thẳng đây. Lô Cường Đông liếc mắt một cái, trên mặt đều là vẻ kinh hãi, cái này, hắn là người giết. Nô Tùng nhún nhún vai, không phải ta, chẳng lẽ là Trịnh lão sư hay sao? Vì giết hắn, ta thế nhưng là phí sức chín châu hai hổ, sau cùng chỉ có thể sử dụng sư môn tuyệt kỹ, mới rốt cục đem hắn đánh giết. Trịnh An An đi tới, nghe đến Nô Tùng nói như vậy, chính mình cũng cảm thấy thay Ngô Tùng e lệ, nếu như nổ nước miếng cũng coi như sư môn tuyệt kỹ lời nói, cái kia Ngô Tùng sư phụ nếu như biết rõ, có thể hay không đem Ngô Tùng một trận tốt đánh. Ngươi thế nào, muốn hay không cùng ta hồi đảo ra lĩnh nghỉ ngơi một chút? Lô Cường Đông giang chống đỡ lấy đứng lên, nói, tạ Trịnh tiểu thư hảo ý, ta còn có hai cái huynh đệ, ta gọi điện thoại để cho bọn họ tới tiếp ta là được rồi. Trịnh An An trầm mặt dưới, hỏi, có thể nói cho ta biết, Trịnh Quang Viễn ở nơi nào sao? Đối với cái ý nghĩ này muốn làm nhục biểu ca của nàng, Trịnh An An hận không thể thân thủ giết hắn. Lô Cường Đông lại là cười khổ một tiếng, nói, Trịnh tiểu thư, ta đã phản bội Trịnh nhị gia một lần, không muốn lại có lần thứ hai, lại nói, ta cũng không biết hiện tại Trịnh thiếu gia ở đâu. Trịnh An An gật gật đầu, nàng móc điện thoại di động, vốn định cùng gia chủ thông điện thoại, đem sự tình hôm nay nói cho gia chủ. Có thể nghĩ lại, chính mình còn không có 10 phần chứng cứ, coi như nói cho gia chủ, cũng vô pháp đối Trịnh gia hảo cha con có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Huống chi, nàng lần này ra đến rèn luyện lúc, gia chủ đã phân phó, vô luận gặp phải tình huống như thế nào, đều muốn dựa vào chính nàng, trừ phi gặp phải nguy hiểm tính mạng, không muốn hướng trong nhà xin giúp đỡ. Trịnh An An nhìn xem Lô Tùng, thầm nghĩ, có như thế cái siêu cấp cao thủ làm hộ vệ của mình, cái kia sinh mệnh của mình cần phải có thể được đến bảo hộ. Nô Tùng, người kia thi thể xử lý như thế nào? Trịnh An An chỉ người áo đen nói. Nô Tùng nhíu mày, nơi này cách đảo gia lĩnh cũng không xa, nếu như tùy ý thi thể lưu tại nơi này, khẳng định sẽ bị người phát hiện. Nhưng hắn lại không muốn phí sức đem thi thể chôn, chính tại suy nghĩ thời điểm, Lô Cường Đông nói ra, nếu như hai vị yên tâm, thì giao cho ta xử lý à, chờ ta hai cái huynh đệ tới, ta để bọn hắn đem thi thể tìm một chỗ ném vết núi, coi như bị phát hiện, cũng sẽ cảm thấy là trượt chân ngã xuống sườn núi mà chết. Trịnh An An gật gật đầu, nói, vậy liền vất vả. Nô Tùng cùng Trịnh An An trở lại đảo gia lĩnh thời điểm, vừa vặn gặp làm xong việc hồi tới ăn cơm các học sinh. Các học sinh gặp Ngô Tùng cùng Trịnh An An đi cùng một chỗ, ồn ào nói, "Trịnh lão sư, cùng Ngô Tùng đi đâu hẹn hò à?"
"Nói mò gì, Trịnh lão sư bệnh nặng mới khỏi, ta là theo nàng đi hô hấp điểm không khí mới mẻ mà thôi."
Ngô Tùng nhìn đến trong đám người Nhậm Hân Nhiên cái kia ánh mắt bất thiện, vội vàng giải thích. Trịnh An An cũng không nói gì, chỉ là hướng mọi người cười dưới, sau đó thì về đến phòng nghỉ ngơi đi. Các loại tất cả mọi người tiến viện, Ngô Tùng cùng Hàn Vô Danh cũng trở về phòng, vừa mới vào nhà, Hàn Vô Danh thì vô Ngô Tùng bả vai nói, "Thành thật khai báo, có phải hay không cùng Trịnh lão sư đánh giá chuyến đi, ta đều nhìn ra." Trịnh lão sư nhìn ánh mắt của ngươi đều như trước kia không giống nhau. "Đi đi đi, ngươi cho rằng ta là ngươi à, ưa thích đánh giá chiến, vừa mới muốn không phải mệnh ta lớn, đoán chừng ta cùng Trịnh lão sư đều về không được." Ngô Tùng đem chuyện vừa rồi giản yếu nói một lần. Hàn Vô Danh sau khi nghe xong, chau mày, vuốt cằm nói, "Nguyên lai Trịnh lão sư là giang nam Trịnh gia người, loại này hào môn ân đoán nhất là màu chó, may mà ta bậy bạ không có huynh đệ, ta cũng chỉ có một người tỷ tỷ, không cần lo lắng những chuyện này. Bất quá Trịnh lão sư cái kia biểu ca thật đúng là đầy đủ biến thái, liên biểu muội của chính mình đều không dung tha. Vốn là cực phẩm mỹ nữ cũng là hi hữu động vật, hắn còn muốn chiếm lấy biểu muội của chính mình, loại này không biết xấu hổ cướp đoạt mỹ nữ tư nguyên hành động, quả thực không bằng cầm thú, nếu để cho ta gặp, nhất định đánh hắn cái liệt dương bất lực." Sau đó, Hàn Vô Danh nhìn qua Ngô Tùng tiếp tục nói, "Có điều, lần này ngược lại là cho ngươi sáng tạo anh hùng cứu mỹ cơ hội, ngươi tại phá miếu cứu Trịnh lão sư một mạng, vừa mới lại cứu một lần, còn không mau thừa cơ đem Trịnh lão sư đoạt tới tay, nếu có thể mang thai hài tử, vậy ngươi nhưng chính là Trịnh gia dễ hiền, nửa đời sau liền có thể áo cơm không lo tiêu dao khoái hoạt." Ngô Tùng đập Hàn Vô Danh một chút, nói, "Ngươi cho ta là ăn bám đó à?" Lại nói, "Ta cùng Trịnh lão sư có thể thuần khiết rất, ta cũng không nghĩ tới theo nàng có cái gì." Hàn Vô Danh mỉm cười, "Ngươi dám nói, ngươi cho Trịnh lão sư nhìn cái mông lúc, không có ý nghĩ kia. Trừ phi ngươi không là nam nhân." Lúc này, La Lệ gõ cửa đi tới, nói ra, "Ngô Tùng, Hàn lão sư, đi ra ăn cơm chưa á?" Ngô Tùng ra khỏi phòng, ngồi đến Nhậm Hân Nhiên bên cạnh, Nhậm Hân Nhiên lại là chừng Ngô Tùng liếc một chút, nghiêng đầu qua một bên. "Ngô Tùng, mau ăn a." La Lệ ngồi đến Ngô Tùng bên người, kẹp chút đồ ăn phóng tới Ngô Tùng trong chén. Nhậm Hân Nhiên gặp liền La Lệ đều đối Ngô Tùng xung xoe, tâm lý không thoải mái, thẳng thắn bưng bát cơm tránh đến một bên, nhắm mắt làm ngơ. Ngô Tùng vừa định theo tới, lại nghe được điện thoại di động của mình vang lên, xem xét có điện lại, nguyên lai là Trung Thiến đánh tới. "Ngô Tùng, người bên kia thế nào, cũng không biết gọi điện thoại cho ta." Vừa tiếp thông, trong điện thoại thì truyền đến Trung Thiến oán trách thanh âm. Ngô Tùng gãi gãi đầu, giải thích nói, "Đây không phải trên núi tín hiệu không được rồi, mà lại mấy ngày nay sự tình tương đối nhiều." "Đúng, ngươi tại kinh đô được không? Cái gì thời điểm hồi yến thành a?" "Ta khả năng còn muốn đợi một thời gian ngắn, có chút phiền phức sự tình phải xử lý." "Chuyện phiền toái?" "Chuyện gì a, là có người hay không khi dễ ngươi, nói cho ta biết, ta giúp ngươi hả giận." "Tính toán, việc này ngươi không còn được, ta tự mình giải quyết đi." "Đúng, ngươi trong núi cũng đừng thừa cơ chiếm mỹ nữ khác tiện nghi, không nói nhiều, ta treo a." Ngô Tùng thu hồi điện thoại, nhìn xem cách đó không xa Nhậm Hân Nhiên, lại ngó ngó bên người La Lệ, thầm nghĩ, từ khi chính mình đi vào yến thành, cái này nữ nhân duyên thật sự là tốt lạ thường a, để hắn đều có chút đáp ứng không xuể. Các loại ăn xong cơm trưa, các học sinh đều trở về phòng nghỉ trưa, Ngô Tùng gặp Nhậm Hân Nhiên một mình đi ra viện tử, vội vàng theo tới, nói ra, "Nhân Nhiên, ngươi làm sao một người ra ngoài, quá không an toàn, muốn đi đâu, ta cùng ngươi đi." Nhậm Hân Nhiên tiếng hừ lạnh, nói, "Ngươi bận rộn như vậy, ta cái nào mời được đến ngươi a?" Ngô Tùng cười hắc hắc, "Tại trong những người này, thì hai ta thân nhất, ta bận rộn nữa cũng phải phân xa gần không phải." Nghe được câu này, Nhậm Hân Nhiên tâm tình mới tốt chút, bất quá miệng phía trên lại nói, "Người nào theo ngươi hôn, ta theo ngươi lại không có quan hệ gì." "Ai nói không quan hệ, nói thế nào, ngươi cũng là tài quản ta kêu thúc thúc đó a." "Không đề cập tới con thôi." Nghe xong Ngô Tùng nói lên cái này, Nhậm Hân Nhiên tâm tình thì biến đến càng thêm xa xút, "Ta mới sẽ không cứ gọi thúc thúc của ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không." "Tốt tốt tốt, không gọi thì không gọi nha, có gì có thể nóng nảy. Dù sao ta so ngươi lớn không mấy tuổi, chúng ta coi như là bằng hữu chỗ là được." Nhậm Hân Nhiên trầm mặt dưới, nói, "Ta muốn đi ra ngoài đi một chút, ngươi bồi ta." Ngô Tùng thầm nghĩ, buổi sáng vừa bồi Trịnh An An giải sầu, lúc này sắp Nhậm Hân Nhiên thì nối liền ban. Chính mình quả thực thành bồi mỹ nữ nhà chuyên nghiệp. Theo Nhậm Hân Nhiên đi một khoảng cách, hai người tới ngày đó nhìn Hàn Vô Danh cùng Đinh Tư Kỳ đánh giá chiến cái kia phiến rừng tây. Ngô Tùng nhìn mắt Nhậm Hân Nhiên, hỏi, "Nhân Nhiên, ngươi có phải hay không còn muốn nhìn hiện trường trực tiếp a?" Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 72, vui vẻ đưa tiễn yến. Nhậm Hân Nhiên trừng Ngô Tùng liếc một chút, nói, "Làm ta là ngươi a như vậy ưa thích nhìn trộm, ta mới không hứng thú nhìn hiện trường trực tiếp." Ngô Tùng đống nhiên đỏ mặt lên, "Cái kia ngươi dẫn ta tới nơi này, chẳng lẽ muốn đi theo ta cái hiện trường trực tiếp? Có thể ta còn chưa làm tốt chuẩn bị tư tưởng a." "Trực tiếp ngươi cái quỷ." "Ngô Tùng, ngươi làm chính ngươi là bánh trái thơm ngon à, là cái mỹ nữ đều muốn theo ngươi phát sinh chút gì, ngươi cũng quá tự luyến đi." Ngô Tùng thở dài, nói, "Ta cũng không muốn làm bánh trái thơm ngon, rất mệt mỏi." Nhậm Hân Nhiên còn muốn nói điều gì, bất quá nghĩ lại, Ngô Tùng hiện tại có thể không phải liền là chuẩn bị bị mỹ nữ nhóm hoan nghênh nha. Trong nội tâm nàng đến một chút, Trung Thiến khẳng định tính toán một cái, hai người đều ở cùng một chỗ. Cô nàng Phan Cẩm Liên cũng cùng Ngô Tùng quan hệ không minh bạch giống như cũng rất thân mật. Lần này đi ra thể nghiệm sinh hoạt, Trịnh An An đối Ngô Tùng cũng là nhìn với con mắt khác, còn ra đi hẹn hò giải sầu, còn có trường học bác sĩ La Lệ, nhìn Ngô Tùng ánh mắt thì lộ ra sùng bái thân sắc. Lại thêm chính mình, nghĩ đến chính mình, Nhậm Hân Nhiên có chút mê võng, nàng hiện tại đã xác định, nàng đã đối Ngô Tùng động tâm, nhưng không biết tại sao, ở sâu trong nội tâm luôn luôn mâu thuẫn đối Ngô Tùng loại cảm giác này. Nhậm Hân Nhiên tâm tình phức tạp nhìn Ngô Tùng liếc một chút, nói: "Ta mệt mỏi, trở về đi." Ngô Tùng nghe xong, nhất thời có chút thất vọng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Cái này liền trở về, cái kia không hiện trường trực tiếp, chính ngươi đi trực tiếp đi." Nhậm Hân Nhiên đá Ngô Tùng một chân, quay người đi trở về. Ngô Tùng nhíu môi, đành phải đi theo Nhậm Hân Nhiên đằng sau, nhìn chằm chằm Nhậm Hân Nhiên cái kia vểnh cao cái mông nhìn một đường. Mấy ngày kế tiếp, qua được ngược lại là thái bình. Nhưng Ngô Tùng vẫn như cũ thời khắc để cao lấy cảnh giác, bất quá, trừ cảm thấy thôn dân hoàn toàn như trước đây có chút dị thường bên ngoài, cũng không có gì đặc thù sự tình. Trịnh An An vết thương đã khép lại, mỗi ngày cũng theo mọi người cùng nhau đi làm việc. Nô Tùng tận chức tận trách làm tốt một cái bảo tiêu công tác, cùng Trịnh An An cơ hồ là như hình với bóng. Thời gian trôi qua rất nhanh, tại sắp rời đi đảo ra lĩnh trước một ngày, các thôn dân tại lao thôn trưởng chỉ huy phía dưới bận rộn một buổi chiều, bày mấy cái bàn thực rượu, nhiệt tình muốn vì bọn họ tiễn đưa. Vốn là Đinh Tư Kỳ là không muốn để cho các học sinh uống rượu, bất quá các thôn dân nói, những rượu này đều là bọn họ chính mình nhưỡng rượu đế, số độ so bia còn thấp, không cần lo lắng uống say. Đinh Tư Kỳ nếm một miệng, quả nhiên không có gì mùi rượu, còn có loại cam điểm địa vị đạo, tựa như là uống đồ uống một dạng. Lúc này mới yên lòng để các học sinh uống. Trong bữa tiệc, lão thôn trưởng lấy ra hai bình rượu trắng, đối Ngô Tùng cùng Hàn Vô Danh nói: "Hai vị lão sư, trên núi cũng không có gì tốt hữu, đây là ta chân tàng nhiều năm bà bối, hôm nay cao hứng, ta thì cống hiến ra đến cho hai vị lão sư nếm thử." Nói xong, liền đánh mở một chai, nhất thời một trận mùi thơm ngát phiêu tán mở ra. Hàn Vô Danh rất uống ít rượu trắng, nhưng nghe thấy được mùi rượu, nhịn không được hỏi: "Lão thôn trưởng, đây là cái gì tử a, làm sao thơm như vậy?" Lão thôn trưởng rất là đắc ý mà nói: "Rượu này gọi Túy Tiên hữu, là ta thật vất vả mới lấy được. Hai vị lão sư, hôm nay chúng ta không say không về, về sau có thời gian, nhất định muốn lại đến đảo Gia Lĩnh nhìn xem a." Lão thôn trưởng vì Ngô Tùng cùng Hàn Vô Danh đổ đầy rượu, sau đó nói: "Ta thân thể này dính không rượu, chỉ có thể lấy trà thay rượu, kính hai vị lão sư." Ngô Tùng đem bưng chén rượu lên tiến đến trước mũi người một chút, khẽ nhíu mày, nhìn lão thôn trưởng một cái nói: "Quả nhiên là rượu ngon, lão thôn trưởng, ngài có lòng." Nói xong, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Hàn Vô Danh gặp Ngô Tùng uống thống khoái, cũng hướng lên cái cổ, nâng cốc uống vào. Các loại qua ba lần rượu về sau, trên ghế bầu không khí cũng biến thành nhiệt liệt lên. Không thiếu nữ học sinh bưng chén rượu đến cho Ngô Tùng cùng Hàn Vô Danh mời rượu, hai người bị một đám mỹ nữ vây quanh, bận bịu quên cả trời đất. Hàn Vô Danh không thắng tự lực, uống vài chén về sau, liền nằm sấp trên bàn ngủ dậy tới. Các học sinh liền tập trung mục tiêu rót lên Ngô Tùng, rất nhanh, Ngô Tùng cũng bước Hàn Vô Danh theo gót, say na xuống. Qua đại khái sau 10 phút, trên ghế trừ lao thôn trưởng bên ngoài, người ở chỗ này, bao quát bồi rượu mấy cái thôn phụ đều say bất tỉnh nhân sự. Lao thôn trưởng đẩy đẩy Ngô Tùng cùng Hàn Vô Danh, gặp hai người không có phản ứng gì về sau, nói ra: "Tốt, bọn họ đều say." Vừa dứt lời, mấy cái bồi rượu thôn phụ đống nhiên đứng dậy, không có nửa điểm vẻ say đi đến lao thôn trưởng trước mặt. Bên trong một người nhìn quanh phía dưới bốn phía, nói: "Lao thôn trưởng, chúng ta làm như thế, nếu như bị phát hiện làm sao bây giờ?" Lao thôn thở dài: "Ta cũng là không thể làm gì à, vị kia thần tiên phái sứ giả truyền lời, nếu như chúng ta không làm theo, toàn bộ đào gia lĩnh đều phải tao ương. Hy vọng lần này một lần hiến cho lão thần tiên nhiều như vậy thiếu nữ phần phía trên, hắn có thể buông tha chúng ta đào gia lĩnh, để cho chúng ta an ổn địa sinh hoạt đi. Các người đem nơi này thu thập một chút, ta cho sứ giả gọi điện thoại, để bọn họ đi tới đem người mang đi." Lão thôn trưởng nhìn quanh phía dưới bốn phía, lại thở dài nói: "Ai, bọn nhỏ, đừng trách ta cũng là có chút bất đắc dĩ à." Qua có 5, 6 phút sau, mấy cái chiếc vạn dừng ở cửa viện, từ trên xe bước xuống mười mấy cái thân thể mặc màu đen trang phục nam nhân, sau đó, lại phía dưới đến một người mặc trường bào màu đỏ sầm người. Lão thôn trưởng gấp đi mấy bước đi vào áo bào đỏ trước mặt nam nhân, thật sâu không người chào, nói: "Sứ giả đại nhân, ta đã chiếu phân phó của ngài, cho bọn hắn hạ dược, hiện tại ngài có thể đem bọn họ mang đi." Người kia gật gật đầu, nói: "Làm tốt." Sau đó, liền mang theo mấy người đi vào viện tử. Liên tại bọn hắn chuẩn bị động thủ đem người hướng xe van phía trên nhất thời điểm, chợt nghe có người nói: "Rượu ngon, lại đến một ly." Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Ngô Tùng đứng dậy, duỗi người một cái, sau đó cười như không cười nói ra: "Lão thôn trưởng, ngươi rượu này có thể coi như không tệ, à, có phải hay không mắt của ta hoa, làm sao nhiều người như vậy?" Lão thôn trưởng không nghĩ tới Ngô Tùng còn có thể tỉnh lại, nhịn không được hỏi: "Ngươi làm sao?" Ngô Tùng bưng chén rượu lên, lại uống một ngụm lão thôn trưởng lấy ra tự đạo: không có mê đạo, thật sao? Lão thôn trưởng, ngươi đối với chúng ta như vậy, không sợ giảm vọng sao?" Theo lão thôn trưởng lấy ra tiểu về sau, Ngô Tùng đã nghe ra rượu này có vấn đề, hắn thẳng thắn tương kế tự kế, giả vờ say ngã, nhìn xem lão thôn trưởng cái này trong hồ lô bán đến cùng là cái gì thuốc. Ngô Tùng cơ hồ là bách độc bất xâm, điểm ấy với hắn mà nói, căn bản sẽ không đối với hắn có bất kỳ ảnh hưởng gì. Áo bào đỏ nam nhân nhíu mày, hướng dưới tay nói: "Bắt hắn lại." Mấy tên thủ hạ cấp tốc đem Ngô Tùng vây vào giữa. Ngô Tùng nhẹ nhàng cười một tiếng: "Chỉ bằng mấy cái này thối cá nát tôm liền muốn bắt ta, không khỏi cũng xem thường ta đi." Áo bào đỏ nam nhân tiếng hừ lạnh, trước đó lão thôn trưởng thì nói với hắn, học viện những người này có cái gọi Ngô Tùng công phu rất tốt. Hắn nhìn một chút Ngô Tùng, nói: "Ngô Tùng, ta hiểu rõ chút công phu, nhưng tại bản sứ giả trước mặt, ngươi chút bản lĩnh ấy căn bản không đáng giá nhắc tới, ngươi vẫn là thuốc thủ chịu trói, miễn cho thụ nỗi khổ ra thịt. Liền tên của ta đều biết, nhìn đến ngươi đối với ta vẫn rất giải à, bất quá ta nhìn lấy ngươi cái này dị trang đam mê biến thái tiện tay ngứa, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn địa đầu hàng, miễn cho một hồi ta đánh ngươi cái răng rơi đầy đất." Nói khoác mà không biết ngượng, động thủ, giết hắn. Lão thôn trưởng nghe xong muốn giết người, sắc mặt đại biến, đột nhiên quỳ rạp xuống áo bào đỏ trước mặt nam nhân nói: "Sứ giả đại nhân, ngươi đã nói không biết giết bọn hắn, ta mới đáp ứng giúp ngài làm chuyện này đó à?" "Lan đi." Áo bào đỏ nam nhân vung tay áo, đem lão thôn trưởng phiến đến trên mặt đất. Mấy cái thôn phụ vội vàng đem lão thôn trưởng nâng đỡ, trong mắt đối áo bào đỏ nam nhân đều là vẻ sợ hãi. Mấy cái kia vây quanh Ngô Tùng người cũng bắt đầu động thủ. Bất quá như thế mấy cái lâu la, cái nào là Ngô Tùng đối thủ, mấy cái giây liền bị Ngô Tùng đánh nằm sấp không đứng dậy. Áo bào đỏ nam nhân thấy thế cho mày, ấn hắn phỏng đoán, Ngô Tùng coi như không có bị mê đảo, chí ít hiện tại cũng cần phải là toàn thân vô lực mới đúng. Thế nào thấy cũng không trúng, giống như áo bào đỏ nam nhân không có nghĩ nhiều nữa, lách mình đi vào Ngô Tùng trước mặt, nhất quyền thì hướng Ngô Tùng thái dương huyệt đập tới. Ngô Tùng liền tránh đều chẳng muốn tránh, trực tiếp giơ tay nắm lấy áo bào đỏ nam nhân quyền đầu. Áo bào đỏ nam nhân muốn rút về quyền đầu, có thể quyền đầu lại giống như là bị cố định mở dạng, mặc hắn đem hết khí lực cũng động đậy không mảy may. Ta còn tưởng rằng ngươi mạnh cỡ nào đây, nguyên lai bất quá là cái giác tỉnh sơ kỳ. Nói xong, Ngô Tùng bay lên một chân đạp đến áo bào đỏ nam nhân trên ngực. Áo bào đỏ nam nhân lập tức giống như là bị xe hơi đụng đồng dạng, bay rất ra ngoài xa 5-6 mét, nện đến trên tường sau mới ngã xuống tới đất, nôn mấy ngụm máu về sau, hai mắt khẽ đảo, trực tiếp ngất đi. Lão thôn trưởng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt tình cảnh này, trong lòng hắn, áo bào đỏ nam nhân cái này thần tiên sứ giả, hẳn là không thể chiến thắng mới đúng. Có thể chỉ là vừa đối mặt, liền bị Ngô Tùng đá ngất đi. Ngô Tùng nhìn lấy áo bào đỏ người kia, nói, sớm biết ngươi như thế không chịu đánh, ta liền thiếu đi dùng mấy phần lực. Sau đó, hắn đối nằm dạp trên mặt đất những người kia hỏi, các ngươi là ai? Bắt chúng ta muốn làm gì? Mấy người kia nhìn nhau, ánh mắt bên trong dần hiện ra quyết tuyệt thần sắc. Sau đó thời gian sử dụng dùng lực cắn răng một cái, nhất thời thổ huyết bỏ mình. Ngô Tùng thấy thế, nhíu mày, thầm nghĩ đến tột cùng là dạng gì tổ chức, sẽ có dạng này tử sĩ. Hắn đưa ánh mắt chuyển hướng Lao thôn trưởng, chậm rãi đi qua, nói, Lao thôn trưởng, nói một chút đi, đây là có chuyện gì? Lao thôn trưởng đã sớm dọa đến mặt như màu đất, âm thanh run rẩy nói, Ngô Tùng, ngươi xông đại họa. Ngô Tùng đĩnh đạc ngồi xuống, nói, ta làm sao xông đại họa, chẳng lẽ ta liền nên thúc thủ chịu trói hay sao? Lao thôn trưởng chỉ áo bào đỏ nam nhân, nói, đây chính là thần tiên sứ giả, ngươi đánh hắn, muốn là thần tiên tức giận, ngươi khẳng định là thai kiếp khó thoát ta, không chỉ là ngươi, sợ là chúng ta nơi này hết thảy mọi người đều muốn bị liên lụy. Thần tiên. Ngô Tùng trong mắt hơi híp, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, không bằng ngươi giới thiệu cho ta nhận thức một chút, ta cũng tốt giải phía dưới kiến thức. Lão thôn trưởng sau khi nghe xong gấp địa thẳng dậm chân, Ngô Tùng, vị kia thần tiên thần thông quảng đại, chúng ta những phàm nhân này sao có thể cùng hắn đối nghịch, ngươi thật là yếu hại chết chúng ta Đào Gia Lĩnh. Ngô Tùng cười lạnh một tiếng, nói, lão thôn trưởng, muốn không phải xem ở ngươi vừa mới mở miệng ngăn cản giết ta mức độ, ta liền ngươi cũng đánh. Lại không đem nguyên ủy sự tình nói cho ta biết, có tin ta hay không một mùi lửa thiêu Đào Gia Lĩnh. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 73, ta không phải thần tiên. Lão thôn trưởng nhìn Ngô Tùng không giống như là đùa giỡn bộ dáng, giận dữ nói, ai, chúng ta cũng không muốn làm như vậy, thật là thân bất do kỷ à, một năm trước. Nghe xong lão thôn trưởng tự thuật, Ngô Tùng mới biết được đầu đuôi sự tình. Tại một năm trước, áo bào đỏ nam nhân mang theo thủ hạ đi vào Đào Gia Lĩnh, tự xưng là thần tiên sứ giả, để Đào Gia Lĩnh từ nay về sau mỗi tháng hướng thần tiên giao nạp cung phụng, đồng thời mỗi năm muốn giao một tên mỹ mạo xử nữ. Nếu như không theo, liền sẽ để Đào Gia Lĩnh bị tai họa ngập đầu. Lão thôn trưởng đương nhiên sẽ không đáp ứng, vốn là Đào Gia Lĩnh thì bẩn cùng lạc hậu, muốn là lại đến giao nộp cung phụng, thôn dân kia thời gian thì càng thêm gian nan, càng đừng đề cập còn muốn giao một tên nữ hải, người nào cũng sẽ không nguyện ý đem chính mình hải tử giao ra. Vốn định báo cảnh sát lão thôn trưởng, bị áo bào đỏ nam nhân chế phục, đồng thời uy hiếp thôn dân không cho phép báo động. Áo bào đỏ nam nhân mang theo lão thôn trưởng đi gặp cái gọi là thần tiên. Theo cái kia sau khi trở về, lão thôn trưởng liền để các thôn dân chuẩn bị cung phụng, đồng thời bốc thăm cống hiến thôn bên trong phù hợp yêu cầu thiếu nữ đoạn thời gian trước. Áo bào đỏ nam nhân lại tìm đến lão thôn trưởng, nói chỉ cần hắn phối hợp đem học viện những nữ hải tử này hiến cho thần tiên, liền không còn thu Đào Gia Lĩnh cung phụng, cũng không cần lại cống hiến Đào Gia Lĩnh thiếu nữ. Lão thôn trưởng tại áo bào đỏ nam nhân uy bức lợi dụ dưới mới đáp ứng. Sau đó thì phát sinh buổi tối tình cảnh này. Nô Tùng sau khi nghe xong cau mày một cái, hỏi, ngươi đi gặp, thật là một cái thần tiên? Lão thôn trưởng gật đầu nói, ta tận mắt nhìn đến cái kia thần tiên không chỉ có thể cách không đả thương người, còn có thể đạp nước mà đi, quả nhiên là pháp lực vô biên a. Ngô Tùng hơi hơi tiếp theo cười, sư phụ hắn Tiêu Thiên Thần cũng có thể làm được những thứ này, thế này sao lại là cái gì thần tiên, rõ ràng là cái hóa cảnh cao thủ. Lão thôn trưởng, ngươi bị lừa, người kia căn bản không phải thần tiên, chẳng qua là công phu cao phạm nhân mà thôi. Lão thôn trưởng lắc đầu nói, làm sao có thể, coi như công phu lại cao hơn, cũng không thể hội thần thông như vậy a. Lão thôn trưởng, ngươi nhìn ta có phải hay không người bình thường? Lão thôn trưởng trên dưới dò xét phía dưới Ngô Tùng, nói, ta biết Ngô lão sư có chút công phu, bất quá đúng là người bình thường a. Hắn vừa dứt lời, đông nhiên thấy hoa mắt, Ngô Tùng đã biến mất tại chỗ không thấy. Vậy bây giờ đâu? Ngô Tùng thanh âm đông nhiên theo lão thôn trưởng sau lưng vang lên, dọa đến lão thôn trưởng giật mình, thanh âm đều có chút phát run mà hỏi thăm, ngươi cũng là thần tiên? Mấy cái kia thôn phụ càng là dọa đến quỳ rạp xuống đất, đầu cũng không dám ngẩng lên, sợ Ngô Tùng cái này thần tiên bởi vì chuyện ngày hôm nay tìm các nàng tính sổ sách. Ta dĩ nhiên không phải, đây là một loại cao thâm công phu. Lão thôn trưởng, các ngươi là bị người che đậy, người kia bất quá là giả thần giả quỷ mà thôi. Nghe đến Ngô Tùng nói như vậy, mấy cái quỳ xuống thôn phụ đứng lên, bên trong một tên chạy đến Ngô Tùng bên người, lôi kéo Ngô Tùng góc áo, lần nữa quỳ rạp xuống đất, khóc kể lể, Ngô lão sư, đầu năm nay ta khuê nữ bị cống hiến cho cái kia thần tiên, van cầu ngài đi cứu cứu nàng a, nàng mới 16 tuổi a. Ngô Tùng nghe xong, khó khăn nói, người kia tuy nhiên không phải thần tiên, nhưng so với ta lợi hại hơn, ta đi cũng có khả năng về không được, ta nhìn ngươi vẫn là báo động đi. Cái kia thôn phụ tiếp tục khóc nói, 2 tháng trước ta thì báo qua cảnh, nhưng là đến bây giờ đều không có tin tức, Ngô lão sư, ngài lòng từ bi mau cứu con của ta, ta làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. Nhìn lấy không ngừng hướng chính mình dập đầu thôn phụ, Nô Tùng cũng có chút động dung. Hắn âm thầm suy nghĩ, nếu như cẩn thận lời nói, chỉ cần không kinh động cái tiêu hóa cảnh cao thủ, cứu một người đi ra hẳn là không có vấn đề gì. Tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá ta cũng chỉ có thể là thử nhìn một chút, có thể hay không cứu ra người đến, thì xem vật khí. Thôn phụ gặp Nô Tùng đáp ứng, lại là thiên ân vạn tạ đập mấy cái đầu. Nô Tùng đem thôn phụ dịu dắt đứng lên, sau đó liền hướng cái kia cái áo bào đỏ nam nhân đi qua. Hắn đem áo bào đỏ nam nhân mặt nạ lấy xuống, lộ ra một bộ bỉ ổi cùng cực gương mặt. Sau đó, lại từ áo bào đỏ trên thân nam nhân lấy ra một bộ điện thoại mang theo vân tay mật mã. Nô Tùng cầm lấy áo bào đỏ nam tay của người thử vài cái, liền mở khóa thành công. Lật xem di động, Nô Tùng phát hiện trò chuyện ghi chép cùng điện thoại bản đều là trống không, hiển nhiên là thanh lý qua. Sau đó hắn lại mở ra album ảnh, phát hiện cũng là trống không. Nô Tùng nhíu mày, ấn mở văn kiện quản lý biểu tượng, rốt cục tại cặp văn kiện bên trong phát hiện một số ẩn tàng ảnh chụp cùng video. Nhưng những vật này cũng không có cái gì tin tức có giá trị, đều là chút mỹ nữ ảnh nu cùng một số sắc tình video, thậm chí còn có cái này áo bào đỏ nam nhân cùng nữ nhân hoàn hảo tự chụp. Nô Tùng nhìn xem tấm kia bị ổi mặt, sợ áo bào đỏ nam nhân cũng cùng người khác một dạng uống thuốc độc tự tử, liền đưa tay bóp, đem áo bào đỏ nam nhân hàm răng đều bóp chóc ra về sau, mới đập hai cái huyệt vị, làm tỉnh lại cái kia áo bào đỏ nam nhân. Nếu như không muốn thụ tội, liền trả lời vấn đề của ta. Nô Tùng chuyển đem cái ghế ngồi đến áo bào đỏ nam nhân bên người hỏi áo bào đỏ nam nhân răng đã chóc ra, có chút mồm miệng không do nói, ngươi đừng nghĩ theo miệng ta bên trong đạt được bất cứ tin tức gì. Thật sao? Ta rất bội phục không sợ chết người, nhưng không biết, ngươi có sợ hay không cái này. Nô Tùng móc ra long thứ, đến tại áo bào đỏ nam nhân giữa hai chân. Hắn rõ ràng, một cái thị sắc như mạng người, có lẽ không sợ chết, nhưng tuyệt đối sợ phương diện kia vô năng áo bào đỏ nam nhân chỉ cảm thấy giữa hai đùi một trận ý lạnh, muốn động đậy thân thể, lại liên lụy đến đứt gãy xương ngực, đau hắn thẳng đổ mồ hôi lạnh. Có gan liền giết ta. Áo bào đỏ nam nhân quát, có điều hắn không có hàm răng, kêu đi ra thanh âm có chút buồn cười. Muốn giết ta đã sớm giết, đã ngươi không có ý định nói, vậy sau này cũng đừng nghĩ làm nam nhân. Nô Tùng nói xong, long thứ hướng phía trước đỉnh 2cm áo bào đỏ nam nhân dọa đến giật mình, chặn lại nói, dừng tay. Ta nói, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta nói về sau, ngươi thì thả ta đi. Đương nhiên, ta là giữ uy tín người, chỉ cần ngươi trả lời vấn đề của ta tự nhiên thả ngươi rời đi. Vậy ta bắt đầu hỏi, nếu để cho ta phát hiện ngươi dám nói láo, vậy liền cùng tiểu đệ của ngươi nói bái bai đi. Áo bào đỏ nam nhân muốn cắn răng, lại dẫn tới đau đớn một hồi, lúc này mới muốn lên mình đã không có hàm răng, hắn hung hăng nhìn Ngô Tùng liếc một chút, nói, ngươi muốn biết cái gì? Ngươi tên là gì? Ngô Tùng hỏi. La Hải. Áo bào đỏ nam nhân ngoan ngoãn mà trả lời. Các ngươi cái kia cái gọi là thần tiên, có phải hay không hóa cảnh? Không tệ, đích thật là hóa cảnh. Ngô Tùng nhíu mày, vốn là hắn còn hy vọng lấy cái kia cái gọi là thần tiên, bất quá là làm chút chướng nhãn pháp. Nói như vậy, đi cứu người thì 10 phần chắc chín. Hiện tại xác định đối phương thật là hóa cảnh, Nô Tùng tâm lý trầm xuống, bất quá nghĩ lại, nếu quả như thật cùng cái này hóa cảnh muốn chiến phía trên một trận, vừa vặn để hắn có chút cùng hóa cảnh kinh nghiệm chiến đấu, các loại đối phó Sở Vân Hào thời điểm, có nhiều mấy phần tự tin. Các ngươi có bao nhiêu người, thực lực thế nào? Tổng đàn có hơn 100 người, bao quát ta ở bên trong, giác tỉnh cảnh giới có 10 người, minh đạo cảnh giới có 2 người. Còn có, các ngươi mỗi năm bắt đi nữ hài tử, đều đi nơi nào? Các nàng đều thành giáo chủ của chúng ta nữ nhân. Nghe được câu này, tên kia thôn phụ lại khóc lên, ta đáng thương khuê nữ à, nàng mới 16 tuổi à. Thật sự là cầm thú. Nô Tùng mắng câu, sau đó tiếp tục hỏi, các ngươi tổng đàn ở đâu? Phía đông 30 km bên ngoài, Kỳ Long Sơn phía trên trong một cái sơn động. Nô Tùng gật gật đầu, tốt, ta không có gì có thể hỏi, ngươi có thể đi. Áo bào đỏ nam nhân nhìn Nô Tùng liếc một chút, chịu đựng kịch liệt đau nhức dây rủa lấy đứng lên, hướng viện đi ra ngoài. Vừa sau chưa được hai bước, đột nhiên cảm giác giữa lưng mát lạnh, hắn quay đầu trợn mắt chừng lấy Nô Tùng nói, ngươi đã đáp ứng ta thả ta đi. Nô Tùng rút ra long thứ, nhún nhún vai nói, đúng vậy à, không phải mới vừa thả ngươi đi sao, đáng tiếc ngươi đi quá chậm. Ngươi. Áo bào đỏ nam nhân muốn đưa tay đi bắt Nô Tùng, lại cảm giác được toàn thân vô lực, sau đó phù phù một tiếng ngã xuống, không có khí tức. Nô Tùng quay đầu mắt nhìn lão thôn trưởng, nói ra, lão thôn trưởng, ngươi muốn đi qua bọn họ tổng đàn, sáng mai ngươi dẫn đường cho ta đi. Lão thôn trưởng hoảng sợ đến liên tục khoát tay, nói, lần kia bọn họ là được con mắt của ta mang ta đi, chỗ nào có thể nhận ra đường. Đã dạng này, cái kia sáng mai ta thì chính mình đi qua. Đúng, ngươi cái này cái gì thời điểm mất đi hiệu lực. Lão thôn trưởng lúng túng đáp, sáng mai các nàng liền có thể tỉnh lại. Nô Tùng gật gật đầu, đi đến Hàn Vô Danh bên cạnh, móc ra một cái bình thuốc nhỏ phóng tới Hàn Vô Danh dưới mũi mặt, Hàn Vô Danh hắt cái xì hơi, liền tỉnh lại. Vừa mở mắt, Hàn Vô Danh liền nhìn đến mặt đất nằm thẳng mấy cái bộ thi thể, dọa đến hắn đặt mông ngồi dưới đất, cái này, đây là có chuyện gì? Một hồi sẽ nói cho ngươi biết, trước giúp đỡ đem những thi thể này xử lý sạch. Nô Tùng bắt chuyện Hàn Vô Danh, cùng mấy tên thôn phụ cùng một chỗ đem thi thể vận ra đào ra lĩnh, ném tới bên dưới vách núi. Các loại thu thập thỏa đáng về sau, mấy người lại đem bị mê choáng mọi người mang lên mỗi người gian phòng. Làm xong đây hết thảy, Nô Tùng mới đem sự tình vừa rồi cùng Hàn Vô Danh nói một lần, đồng thời dặn dò hắn đừng nói cho các học sinh. Hàn Vô Danh sau khi nghe xong cho mày, hỏi, Nô Tùng, chính ngươi đi cứu người, có nắm chắc không? Ta cũng không biết, đến thời điểm nhìn tình huống a, ngươi ngày mai cùng mọi người cùng nhau hồi Yến Thành, nếu như người khác hỏi ta, liền nói ta ra đi làm việc, hai ngày nữa thì hồi Yến Thành đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đến sáng sớm hôm sau, mọi người sau khi rời giường liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Các nàng đối với ngày hôm qua trí nhớ đều có chút mơ hồ, chỉ nhớ rõ uống chút rượu, chuyện về sau liền không nhớ ra được. Bất quá không có người sẽ thêm nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy là say rượu mà thôi. Hàn lão sư, Nô Tùng đâu? Nhậm Hân Nhiên sáng sớm không thấy được Ngô Tùng bóng người, liền tìm xong Hàn Vô Danh hỏi tới. Hàn Vô Danh đáp, Ngô Tùng à, hắn nói hắn có việc, không theo chúng ta đi, hai ngày nữa thì hồi Yến Thành. Lúc này, Đinh Tư Kỳ lại gần, nói ra, trùng hợp như vậy. Trịnh Lão sư cũng nói nàng có việc, sáng sớm liền thu thập đi trước, chẳng lẽ bọn họ là ước hẹn? À, Trịnh Lão sư cũng không theo chúng ta cùng một chỗ hồi Yến Thành. Nhậm Hân Nhiên cắn miệng môi dưới, trong đầu triển khai phong phú sức tưởng tượng. Hàn Lão sư, ngươi biết Ngô Tùng muốn đi đâu sao? Hàn Vô Danh lắc đầu, hắn không nói, đừng để ý tới hắn, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc lên xe đi. Ta sớm đi lên nhà vệ sinh thời điểm, nhìn đến Ngô Tùng hướng đông vừa đi. La Lệ bỗng nhiên cắm câu nói. Hàn Vô Danh nghe đau cả đầu, bận điệu đổi chủ đề, thu xếp lấy các học sinh cầm hành lý lên xe. Nhậm Hân Nhiên cau mày trầm mặt dưới, hướng đông một bên nhìn hai mắt sau liền lên xe. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 74, lòng đất cung điện. Đi đường núi, đối với Ngô Tùng cái này từ nhỏ trong núi lớn lên tới nói, thật là như giẫm trên đất bằng, thời gian nửa tiếng, hắn đã đi ra 5-6 km. Làm hắn hành tẩu tại trong một khu rừng rậm rạp lúc, chợt nghe phía trước cách đó không xa có chút động tĩnh, hắn hóp lưng lại như mèo, thả nhẹ tốc độ chậm rãi hướng phía đó tới gần. Chờ hắn nhìn đến động tĩnh nơi phát ra về sau, không khỏi hai con mắt trừng như châu linh đồng dạng, nhìn qua phía trước ngẩn người ra. Tại khoảng cách Ngô Tùng xa 6-7 mét địa phương, chính ngồi xổm một cái tết tóc đuôi ngựa mỹ nữ quần đã chút bỏ đến, lộ ra trắng bóng bắp đùi. Tại mỹ nữ hai chân ở giữa, một đạo dòng suối nhỏ chính uốn lượn mà chảy. Bởi vì mỹ nữ chỉ chính diện đối mặt với Ngô Tùng, cho nên lấy Ngô Tùng cái kia viễn siêu thường nhân thị lực, có thể rõ ràng nhìn đến cái kia dòng nước nơi nguồn cội, lông tóc thưa thớt, phấn nộn lừng lánh, thật sự là đẹp không sao tả xiết. Ngô Tùng thầm nghĩ, đây cũng không phải là ta cố ý nhìn trộm, chỉ là không cẩn thận đụng vào, thì nhìn một chút, xem hết liền đi. Có thể Ngô Tùng cái này liếc một chút, thẳng nhìn đến mỹ nữ thuận tiện xong, lao về sau nâng lên quần. Ngô Tùng cái này mới nhìn rõ mỹ nữ dung mạo, chỉ nhìn một chút, Ngô Tùng liền muốn lên điện ảnh bên trong cái kia kinh điển Đông Phương Bất Bại hình tượng, mỹ lệ bên trong có mang có mấy phần hào sảng tư thế vai hùng, cho người ta một loại lãnh diễm mà lão luyện cảm giác. Mỹ nữ dáng người cũng vô cùng tiêu chuẩn, tuy nhiên không có cái gì đặc biệt nổi bật địa phương, nhưng cân xứng khỏe đẹp cân đối, cùng bình thường những cái kia yếu đuối mỹ nữ khác biệt quá nhiều, có một phong vị khác. Ai? Đang lúc Ngô Tùng thưởng thức địa mê mẩn thời điểm, mỹ nữ bỗng nhiên hướng về Ngô Tùng phương hướng hô một câu. Ngô Tùng tự nhiên không dám đáp ứng, vội vàng lui về sau đi, thật không nghĩ đến cái này mỹ nữ thân pháp cực nhanh, hắn mới lui hai bước, mỹ nữ đã đến trước mặt hắn. Nhìn qua mỹ nữ ánh mắt lạnh như băng, Ngô Tùng cười hắc hắc, ngươi tốt, không nghĩ tới trong vùng núi thẳm này còn có thể nhìn thấy người, thật sự là không dễ dàng a. Mỹ nữ đối xử lạnh nhạt nhìn xem Ngô Tùng, nói: "Ngươi chừng nào thì đến cái này? Vừa tới, thật ta cái gì cũng không thấy." Nói xong Ngô Tùng thì hối hận, đây không phải giấu đầu lòi đuôi nha. Mỹ nữ sắc mặt phát lạnh, trong ánh mắt đều là ngay ngắn nghiêm nghị, âm thanh lạnh lùng nói như vậy, ngươi cái gì đều nhìn đến? Ngô Tùng vội vàng khoát tay, không có, tuyệt đối không có, ta độ cao cận thị, cái gì cũng thấy không rõ. Đã không nhìn rõ bất cứ thứ gì, cái kia còn giữ đôi mắt này làm cái gì, ta giúp ngươi phế bọn họ." Mỹ nữ nói xong, duỗi ra hai ngón tay thì hướng Ngô Tùng đâm đi qua. "Chờ một chút." Nô Tùng gặp mỹ nữ xuất thủ tàn nhẫn, lui về phía sau một bước nói ra, mỹ nữ cũng quá nhẫn tâm à, ta là nhìn đến vài thứ, bất quá ta cũng không phải cố ý, muốn không dạng này, ta cũng tiểu tiện một chút để ngươi xem một chút, dạng này coi như hòa nhau đi. Vô sỉ. Mỹ nữ bay lên một chân thì hướng Nô Tùng bụng nhỏ đã tới. Nô Tùng lăn khỏi chỗ, chật vật tránh một chút mở. Tiểu Tuyết làm sao rồi? Lúc này từ nơi không xa truyền đến thanh âm của một nam nhân. Nô Tùng dương mắt xem xét, hai nam nhân chạy tới hắn cùng mỹ nữ trước mặt. Theo hai người hành tẩu bước chân, Nô Tùng có thể kết luận, hai người này tuyệt đối là xuất thân từ trong bộ đội. Mà lại theo mỹ nữ vừa mới ra tay đến xem, cũng tuyệt đối là người mang võ công. Nô Tùng thầm nghĩ, chẳng lẽ là hôm qua hắn dặn dò lão thôn trưởng báo động, ba người này cũng là đến đây tra án cảnh sát sao? Bất quá suy nghĩ một chút cũng không nên, cái kia tổng đàn thế nhưng là có trên dưới 100 người, cảnh sát không biết chỉ phái ra ba người đi. Mỹ nữ không muốn để cho bọn họ biết mình thuận tiện lúc bị người nhìn lén, chỉ nhàn nhạt hồi câu, không có gì, không dùng các ngươi quản. Bên trong một cái lớn lên cùng cái mặt trắng nhỏ giống như nam nhân nhìn đến mỹ nữ sắc mặt không tốt, đoán được cái gì, hai con mắt dường như phun tựa như lửa chừng lấy Nô Tùng, cả giận nói, "Sú tiểu tử, sống được không kiên nhẫn, cũng dám nhìn trộm." Mỹ nữ sau khi nghe xong có chút xấu hổ, đối nam nhân kia nói, "Phạm Tử Bình, ngươi cái kia con mắt nhìn đến hắn nhìn chúng ta nói, chuyện của ta không cần ngươi quản." Nô Tùng cũng theo phụ hòa nói, "Đúng đấy, ngươi cũng đừng vu oan người, nhìn ta tướng mạo liền biết, ta là thuần khiết mà người thiện lương, làm sao lại làm ra nhìn trộm loại kia trơ chén hành động." Mỹ nữ gặp Nô Tùng một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, thật có một chân đạp chết hắn xúc động, muốn không phải sợ mình bị rình coi sự tình để người ta biết, nàng đã sớm báo nổi. Nàng đi đến Nô Tùng phụ cận, thấp giọng nói ra, "Ta cảnh cáo ngươi, mặc kệ vừa mới ngươi thấy cái gì, nếu như dám đối ngoại lộ ra nửa điểm, ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết." "Mỹ nữ, ta cái gì cũng không thấy được, có thể lộ ra cái gì a?" Nô Tùng ra vẻ hồ đồ. Mỹ nữ hung hăng chừng Nô Tùng liếc một chút, sau đó đối cái kia hai nam nhân nói, "Hắn lật đường, ta mới vừa rồi là cho hắn chỉ đường. Hiện tại không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi thôi, đừng chậm trễ thời gian." Nói xong, mỹ nữ cũng không quay đầu lại nhắm hướng đông vừa đi. Bị mỹ nữ gọi Phạm Tử Bình nam nhân chừng trong mắt nhìn Nô Tùng liếc một chút, chỉ Nô Tùng nói, "Đừng để ta gặp lại ngươi." Nô Tùng đưa mắt nhìn ba người hướng đông mà đi, nhíu mày nghĩ, ba người này không biết cũng là đi cái chỗ kia đi. Hắn chỉ là muốn đi cứu người, không muốn phức tạp, mặc kệ ba người này đến cùng là cái gì thân phận, Nô Tùng cũng không muốn lại đụng gặp bọn họ. Sau đó hắn lượn quanh một chút đường, tiếp tục hướng Kỳ Long Sơn đi đến. Nô Tùng cước chừng nhanh, ước chừng lại đến gần 3 giờ sau, rốt cục đi vào Kỳ Long Sơn phía dưới. Theo cái kia áo bào đỏ nam nhân La Hải Châu nói, bọn họ tổng đàn là tại trong một cái sơn động. Nô Tùng dương mắt xem xét, Kỳ Long Sơn tuy nhiên không lớn, nhưng cây cối phong phú, muốn tìm sơn động còn thật không dễ dàng. Có điều hắn năm đó theo Tiêu Thiên Thần sông sáo du lịch lúc, từng đi qua không ít danh sơn đại xuyên, Tiêu Thiên Thần cũng nói cho hắn qua một số phong thủy tri thức. Nô Tùng theo thế núi cẩn thận nhìn một lần, không định một cái đại khái phương vị về sau, liền hướng nơi đó đi tới. Nhưng tại phiến địa phương đi mấy lần, Nô Tùng cũng không có thấy có cái gì sơn động lối vào. Ngay tại hắn chính buồn bực thời điểm, phát hiện mấy chục mét bên ngoài một chỗ cỏ dại tràn đầy địa phương đi ra hai người tới. Cái kia khoảng hai người nhìn quanh sau đó, liền đi xuống chân núi. Nô Tùng các loại hai người kia đi xa, liền hướng phía đó đi qua, cẩn thận xem xét phía dưới, phát hiện một cái vô cùng bí ẩn cửa động. Thật sự là trời cũng giúp ta, Nô Tùng mừng thầm trong lòng, lách mình vào sơn động. Cái sơn động này chỗ động khẩu đồng thời không rộng lắm, chỉ đủ hai người song song mà vào, nhưng đi vào trong hơn 10 mét về sau, đột nhiên trở nên rộng rãi, mà lại đường cũng biến thành vuông vức, hiển nhiên là đi qua nhân công cải tạo. Nô Tùng tiếp tục đi lên phía trước mấy chục mét, liền thấy một bộ rung động hình ảnh. Hiện ra tại Nô Tùng trước mặt, là một tòa khí thế rộng rãi tầng 4 cung điện thức cổ kiến trúc, chiếm diện tích cực lớn rộng rãi. Tại cổ kiến trúc hai bên, lại có mấy cái tòa tiểu lầu, hiện lên bảo vệ chi thế tọa lạc tại dưới tay. Mặc dù là cổ đại kiến trúc, nhưng bên trong đèn đuốc sáng trưng, hiển nhiên nơi này là mở điện. Nô Tùng thầm tự suy đoán, nơi này hẳn là cổ đại cái nào đó đại nhân vật mộ huyệt, bị cái kia hóa cảnh cao thủ tìm tới về sau, cải tạo thành hắn tổng đàn. Nhìn lấy cái này dưới đất hoàng cung giống như sửa sang, Nô Tùng thầm nghĩ, cái này hóa cảnh cao thủ khẳng định theo cái này mộ bên trong đạt được không ít bảo bối, không phải vậy ở đâu ra nhiều tiền như vậy, xinh xinh đem một cái cổ đại cung điện cải tạo thành sửa sang hào hoa hoàng cung. Nô Tùng theo vách núi hướng cung điện đi đến, hắn lặng lẽ âm thầm vào bên dưới cung điện một tòa nhà trong tiểu lâu, cái này trong tiểu lâu sửa sang, cùng ngoại giới biệt thự không khác nhau chút nào, đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng đầy đủ mọi thứ. Nghe đến lầu 2 có chút động tĩnh, Nô Tùng liền đạp eo mà lên, nhìn đến nóng bỏng một màn. Chỉ thấy tại trên giường rộng lớn, hai cái sạch sẽ bóng bẩy thân thể quấn quýt lấy nhau, làm lấy tối nguyên thủy xúc động. Nữ nhân lớn lên rất là yêu mị, trong miệng càng không ngừng nói một số khó nghe lời nói. Nam nhân là tại thời khắc xuống còn, điên cuồng địa thẳng động lên thân eo xông vào. "Nhanh, nhanh lên nữa, ta cũng muốn tới." Nữ nhân nhắm mắt lại rất là hưởng thụ, có thể bỗng nhiên cảm giác nam nhân út sắp trên người nàng không động đậy được nữa, hoán giận nói, "Thì kém một chút, ngươi liền không thể nhiều nhẫn sẽ." Gặp nam nhân không có đáp lời, nữ nhân vừa mở mắt nhìn, lại nhìn đến Ngô Tùng đang đứng tại trước mắt của nàng. Nữ nhân vừa định thét lên, bị Ngô Tùng một tay bịt miệng. Ngô Tùng móc ra long thứ đội lên nữ nhân trên cổ, nói, "Nếu là dám hô lên tiếng, ta thì cắt đứt cổ của ngươi." Gặp nữ nhân sau khi gật đầu, Ngô Tùng mới buông tay ra, đá một cái bay ra ngoài bị hắn đánh ngất xỉu nam nhân về sau, hỏi, "Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, thành thật trả lời ta." Nữ nhân lộ ra một bộ thần sắc sợ hãi, nhìn qua Ngô Tùng nói, "Ngươi muốn hỏi cái gì? Chỉ cần ngươi không giết ta, ta cái gì đều nói cho ngươi, nếu như ngươi muốn ngủ ta, ta cũng tuyệt không phản kháng." Ngô Tùng dò xét phía dưới cái này trần truồng lộ thể nữ nhân, sắc thực có mấy phần xinh đẹp, nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Nữ nhân gặp Ngô Tùng nhìn mình chằm chằm thân thể nhìn, không có chút nào ngượng ngùng chi ý, ngược lại là lẳng lơ địa vốn néo người, để cho mình biến đến càng thêm gợi cảm. "Không được tự nhiên, ta đối với ngươi không hứng thú, ta hỏi ngươi, dưới núi cống hiến tới nữ hải tử nhốt ở đâu?" "Các nàng tại chủ điện trong hậu cung." Nữ nhân thành thật trả lời. "Mặc xong quần áo, mang ta đi." Ngô Tùng thu hồi long thứ nói. Tại nữ nhân chỉ huy dưới, Ngô Tùng rất thuận lợi địa đi vào chủ điện sau cửa cung, có thể nữ nhân kia lại dừng bước. "Nơi này trừ giáo chủ, là không cho phép chúng ta tiến vào." Ngô Tùng nhìn chung quanh một chút, đối cái kia nữ nhân nói, "Hy vọng ngươi không có gạt ta, không phải vậy ta cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc." Nói xong, nhất trưởng bổ tới nữ nhân trên cổ, nữ nhân hừ đều không hừ một tiếng liền ngã xuống đất ngất đi. Ngô Tùng đem nữ nhân kia kéo tới một cái địa phương bí ẩn nấp kỹ về sau, xoay người tiến hậu cung bên trong. Đào ra linh tên kia thôn phụ nói với hắn, hắn muốn tìm là cái gọi tiểu tinh nữ hải, cũng nhìn qua cái kia nữ hải ảnh chụp, lớn lên thanh tú mỹ lệ. Nhìn lấy hậu cung cái kia mười mấy cái nhà, Ngô Tùng âm thầm cảm thán, cái này hóa cảnh cao thủ ngược lại là sẽ hưởng thụ, ở trong sơn động này qua lên đế vương sinh hoạt. Hắn âm thầm đi vào bên trong một gian, bên trong ở nữ hải lại cũng không là hắn muốn tìm tiểu tĩnh. Sau đó, Ngô Tùng lại tiến mấy cái gian phòng ốc, vẫn như cũ không thấy tiểu tĩnh tung tích, đợi đến căn phòng thứ 6 lúc, Ngô Tùng rốt cục nhìn thấy người hắn muốn tìm. Bất quá bây giờ tiểu tĩnh cùng trên tấm ảnh đã khác nhau rất lớn, trên tấm ảnh tiểu tĩnh mặc lấy một mạc, một trương non nớt khuôn mặt nhỏ ngây ngô mà tú lệ. Mà Ngô Tùng trước mắt, lại là một người mặc thời thượng hàng hiệu, vẽ lấy trang điểm đậm đặc gợi cảm mỹ nữ. Muốn không phải cái này mỹ nữ má trái bên trên có khỏa cùng tiểu tĩnh một dạng nốt ruồi, Ngô Tùng còn thật không dám xác định đây chính là người hắn muốn tìm. Lúc này tiểu tĩnh chính trong phòng khách ăn hoa quả xem TV, không có chút nào cảm giác cha Ngô Tùng đến. "Tiểu tĩnh, là ngươi sao?" Ngô Tùng nhẹ giọng hỏi. Tiểu tĩnh giật mình, quay đầu nhìn về phía Ngô Tùng, "Ngươi là ai?" "Ta là ngươi cứu ngươi người, nhanh theo ta đi, ta mang ngươi hồi đảo gia lĩnh." Ngô Tùng đưa tay liền muốn kéo tiểu tĩnh. Lại không ngờ tới tiểu tĩnh về sau trốn một chút, nói, "Ta mới không trở về cái kia địa phương nghèo, ngươi đi đi, ta không cần đến ngươi cứu." Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 75, tổng đàn. Ngô Tùng khó có thể tin nhìn lấy tiểu tĩnh, nói ra, "Ngươi thì không muốn mụ mụ ngươi sao? Nàng thế nhưng là mỗi ngày ngóng trông ngươi trở về." Tiểu tĩnh trầm mặt dưới, sau đó nói, "Ta muốn nàng, thế nhưng là ta không muốn tiếp qua nghèo thời gian, ở chỗ này cái gì cũng không cần làm, ăn ngon tốt xuyên qua rất tốt, ngươi trở về cùng ta mẹ nói một tiếng, liền nói ta không quay về." Ngô Tùng nhìn xem ăn mặc ngăn nắp tiểu tĩnh, nói ra, "Cảnh sát đã để mắt tới nơi này, loại cuộc sống này ngươi không lâu sau, ta khuyên ngươi vẫn là hồi đảo gia lĩnh đi." "Cảnh sát?" Tiểu tĩnh khinh thường cười cười, "Lão công ta là cái thần tiên một dạng người, đối phó những cảnh sát kia căn bản là một bữa ăn sáng, ngươi đừng nói nhiều, đi nhanh đi, nếu như bị bọn họ phát hiện ngươi liền chết chắc. Nô Tùng bất đắc dĩ cười cười, móc điện thoại di động đối Tiểu Tinh nói, vậy ngươi đối mụ mụ ngươi nói mấy câu à, cũng tốt để cho nàng yên tâm. Tiểu Tinh tiếp quá điện thoại di động, nói ra, nơi này che đậy điện thoại tín hiệu, điện thoại căn bản đánh không đi ra, ta đập cái video đi. Nói xong, nàng mở ra máy chụp hình quay đoạn video, đưa điện thoại di động trả lại Ngô Tùng về sau, còn nói thêm, ngươi chờ chút. Nàng quay người tiến phòng ngủ, đưa cho Ngô Tùng một cái phong thư, nói, trong này có chút tiền, ngươi giúp ta chuyển giao cho ta mụ mụ đi. Ngô Tùng gật gật đầu, lấy tiền sau liền quay người rời đi. Vừa đi ra hậu cung, Ngô Tùng chợt thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Xa xa hắn thì nhìn ra, đó là Nhậm Hân Nhiên. Lúc này Nhậm Hân Nhiên hai tay bị trói, được bị mắt, trong miệng còn bị đậy lại, bị hai người đẩy tiến vào chủ điện cửa lớn. Cái này khiến Ngô Tùng rất là kinh ngạc, Nhậm Hân Nhiên không phải cần phải theo học viện đội ngũ hồi yến thành sao, làm sao lại bắt tới đây? Chẳng lẽ mình sau khi đi, lại có người đi đào ra lĩnh đem học viện thầy trò nhóm bắt đi hay sao? Nếu như là dạng này, cái kia hắn người lại bị nắm ở đâu? Ngô Tùng đầy trong đầu nghi vấn, hắn móc điện thoại di động muốn cho Hàn Vô Danh gọi điện thoại, có thể nhìn đến không tín số đánh dấu về sau, mới nhớ tới vừa mới Tiểu Tĩnh nói qua, nơi này là che đậy điện thoại tín hiệu. Thu điện thoại di động tốt, Ngô Tùng nhìn quanh phía dưới bốn phía, xác định không có người sau liền hóp lưng lại như mèo hướng chủ điện phương hướng mà đi. Chủ điện địa hình phức tạp, gian phòng đông đảo, Ngô Tùng tìm mấy cái, cũng không tìm được Nhậm Hân Nhiên. Trong lòng của hắn lo lắng, cái kia hóa cảnh cao thủ thế nhưng là cái sát ma, hiện tại hắn mỗi chỉ hoãn một phần, Nhậm Hân Nhiên thì nhiều một phần nguy hiểm. Ngô Tùng nhíu mày, thầm nghĩ đến bắt người hỏi một chút, không phải vậy dạng này chẳng có mục đích tìm đi xuống, không biết muốn tìm bao lâu thời gian. Hắn đi đến một gian sửa sang hào hoa trong phòng, nghe đến phòng ngủ có động tĩnh, liền lặng lẽ mò đi qua. Chỉ thấy to lớn mềm trên giường, một cái vóc người xinh đẹp nữ nhân chính cưỡi tại một người nam nhân trên thân, dùng sức trên dưới đung đưa cái kia đầy đặn cái mông, hai người chỗ va chạm phát ra ba ba nhục thể tiếng va đập. Ngô Tùng nhìn lấy tình cảnh này, thầm nghĩ, thật sự là thượng bất chính hạ tắc loạn, cái kia hóa cảnh đầu mục là cái sát ma, thủ hạ của hắn cũng từng cái háo sắc, giữa ban ngày địa thì đụng phải hai đôi khoái hoạt nam nữ. Cái gì người? Nữ nhân kia tuy nhiên chính đang hưởng thụ, nhưng vẫn là cảm giác được có người sau lưng. Ngô Tùng không có nghĩ đến cái này, nữ nhân vẫn rất cơ cảnh, gặp bị phát hiện, cười hắc hắc nói, không có ý tứ, đi nhầm gian phòng, các ngươi tiếp tục. Nữ nhân kia nhìn Ngô Tùng liếc một chút, từ trên giường đi xuống, không cố kỵ chút nào thân thể của mình hoàn toàn bị Ngô Tùng nhìn hết. Ngươi là ai thủ hạ, ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Ê, ta là La Hải La sứ giả thủ hạ, mới từ đào ra lĩnh chấp hành nhiệm vụ trở về. Nữ nhân trên dưới dò xét hội Ngô Tùng, khi thấy Ngô Tùng cái kia nhô thật cao đúng lúc, không khỏi ánh mắt sáng lên, trước đó làm sao không có phát hiện tổng đàn còn có tuấn tú như vậy xoay ca, tới, thật tốt hầu hạ ta, không chừng ta một cao hứng, liền đem ngươi điều đến ta thủ hạ, không dùng ở bên ngoài vất vả. Ngô Tùng nhìn lấy hướng chính mình vạch ngón tay đầu nữ nhân, cái này nữ nhân hơn 30 tuổi, nhưng bảo dưỡng vô cùng tốt, da thịt non mịn bóng loáng, bộ ngực sữa vền cao, mặt mày ngậm xuân, đối nam nhân có lớn lao lực sát thương. Ngô Tùng thầm nghĩ, từ trước đến nay đều là mình đùa giỡn mỹ nữ, hôm nay xem như bị mỹ nữ đùa giỡn một thành. Nếu như là bình thường, có như thế một cái hào phóng mỹ nữ trêu chọc chính mình, Ngô Tùng ngược lại là rất tình nguyện cùng cái này mỹ nữ ra vài câu, bất quá bây giờ hắn cuống cuồng đi cứu Nhậm Hân Nhiên, có thể không tâm tư ở chỗ này chậm trễ thời gian. Ngô Tùng giả vờ bị mỹ nữ câu dẫn dụ hoặc, mang theo sắc mị mị bộ dáng đi đến mỹ nữ trước mặt, sau đó đột nhiên làm khó dễ, đưa tay liền đi bắt mỹ nữ cổ họng, muốn chế phục mỹ nữ. Có thể Ngô Tùng không nghĩ tới, chính mình một chảo này vậy mà thất bại. Mỹ nữ kia phản ứng cực nhanh, thân hình nhanh lùi lại mấy bước thối lui đến bên giường, trên mặt một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì hướng ta xuất thủ?" Ngô Tùng cũng không đáp lời nói, lại lần nữa vặn người đánh tới, vừa mới hắn nhất kích thất bại, theo mỹ nữ kia thân pháp phương diện tốc độ cũng có thể thấy được đến, cái này mỹ nữ là cái minh đạo cảnh giới cao thủ. Bất quá lần này Ngô Tùng không lưu tay nữa, dùng so vừa mới nhanh gần gấp 3 tốc độ, xuất thủ như điện nắm mỹ nữ cổ. Trên giường cái kia nam nhân gặp mỹ nữ bị chế phục, vừa định kêu to, lại bị Ngô Tùng một chân đá ngất đi. Ngươi là minh đạo cảnh giới? Mỹ nữ kinh hãi không thôi, nàng lấy 38 tuổi bước vào minh đạo cảnh giới, đã coi như là thiền tư vô cùng tốt, nhưng trước mắt này cái 20 tuổi nam hải, vậy mà cũng là minh đạo cảnh giới, mà lại thực so với bị nàng cao không chỉ một bậc, cái này khiến nàng cảm thấy mình có phải hay không nhìn lầm, căn bản không thể tin được. Biết liền tốt, ta hỏi ngươi, các ngươi cái này bắt nữ hải tử đều sẽ áp đưa đến đâu bên trong? Ngô Tùng không cùng mỹ nữ nói nhảm, trực tiếp hỏi. Ta đây cũng không rõ ràng, ta không chịu trách nhiệm những chuyện này. Ngô Tùng sau khi nghe xong ánh mắt phát lạnh, móc ra long thứ vung tay quăng ra, long thứ chuẩn xác đâm vào trên giường cái kia té xịu lòng của nam nhân miệng. Không nên ép ta giết người. Mỹ nữ không nghĩ tới Ngô Tùng tiện tay thì giết người, sắc mặt biến có chút tái nhợt, nàng cắn răng nói, ta thật không biết, ngươi giết hắn cũng vô dụng. Ngô Tùng chau mày, sau đó duỗi tay nắm trụ mỹ nữ cái cằm, hướng mỹ nữ trong miệng nhét một hạt viên thuốc. Ngươi cho ta ăn cái gì? Mỹ nữ sắc mặt đều là kinh khủng. Ta phối một loại độc dược, trong vòng 3 canh giờ nếu như không có giải dược, thân thể của ngươi thì sẽ nhanh chóng suy kiệt biến chất, đồng thời, trên thân hội ngứa không gì sánh được, đến thời điểm ngươi hội nhịn không được liều mạng đi gãi, dùng không bao lâu, ngươi da trên người đều sẽ bị gãi nát, đương nhiên, trên mặt cũng giống vậy. Hừ, hù ta, có tin hay không là tùy ngươi. Ngô Tùng buông tay ra, theo trên người nam nhân kia rút ra long thứ, quay đầu đối mỹ nữ tiếp tục nói, cho ngươi hai lựa chọn, một là phối hợp ta, làm theo lời ta bảo, hai là ta hiện tại đánh ngất xỉu ngươi, đi tìm người khác, mặc cho ngươi độc phát. Mỹ nữ cắn răng trầm mặt dưới, nói, ngươi muốn ta làm sao phối hợp? Ngô Tùng sau khi nghe xong mỉm cười, rất đơn giản, ta bằng hữu bị các ngươi người bắt tới đây, ta muốn cho ngươi giúp đỡ mang ta đi cứu nàng, chỉ cần chúng ta an toàn rời đi nơi này, ta tự nhiên sẽ cho ngươi giải dược. Ta sao có thể tin tưởng ngươi, nếu như đến thời điểm ngươi không cho giải dược, ta không giống nhau là một con đường chết. Ngươi không có lựa chọn khác, nếu như ngươi không tin ta, hẳn phải chết không nghi ngờ, tin tưởng lời của ta, còn có sinh lộ. Mỹ nữ lại trầm mặt dưới, nói, tốt, ta dẫn ngươi đi. Nô Tùng gật gật đầu, nói, tốt nhất đừng có đùa cái gì nhiều kiểu. Mệnh của ta đều trong tay ngươi, còn có thể đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. Mỹ nữ tức giận nói câu, sau đó mặc xong quần áo, đi thôi. Nô Tùng đi theo mỹ nữ đằng sau, trên đường người gặp phải mỹ nữ đều cung cung kính kính tiếng la hữu hộ pháp. Nô Tùng thế mới biết, nguyên lai cái này mỹ nữ địa vị cao như vậy đã có hữu hộ pháp, vậy khẳng định sẽ có tà hộ pháp. Nô Tùng nhớ tới cái kia áo bào đỏ nam nhân La Hải nói qua, nơi này hết thảy có hai tên minh đạo cảnh giới cao thủ. Cái này mỹ nữ xem như một cái kia một cái khác, hẳn là tà hộ pháp thì đúng. Mỹ nữ, ngươi cùng tà hộ pháp người nào lợi hại? Nô Tùng hỏi. Ngươi cùng hắn đánh một trận chẳng phải sẽ biết? Nô Tùng nhếch môi, không hỏi thêm nữa, cùng đi theo có 3-4 phút về sau, nhịn không được hỏi, ngươi muốn mang ta đi đâu? Chủ điện ao suối nước nóng. Đi cái kia làm cái gì, để cho ta nhìn ngươi tắm rửa sao? Ta hiện tại không hứng thú, nhanh mang ta đi cứu người, không phải vậy cũng đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Ta đây không phải dẫn ngươi đi nha, mỗi lần từ bên ngoài bắt trở lại nữ hài tử, đều muốn tại suối nước nóng rửa sạch sẽ sau lại đưa cho giáo chủ hưởng dụng. Nô Tùng nghe đến hưởng dụng hai chữ, không khỏi nhướng mày. Lạnh giọng nói ra, nếu như ta bằng hữu chịu đến một chút xíu thương tổn, ta một mùi lửa thiêu các ngươi tổng đàn. Mỹ nữ khinh thường cười một tiếng, vậy liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia, giáo chủ của chúng ta thế nhưng là hóa cảnh. Hóa cảnh thì thế nào, ta muốn thật sợ lời nói, liền sẽ không tới. Đang khi nói chuyện, hai người tới một gian có hai người trấn giữ nhà đá. Hữu hộ pháp, ngài làm sao lúc rảnh rỗi tới nơi này? Bên trong một người nam nhân nhìn lấy mỹ nữ hỏi, tuy nhiên cực lực che giấu, nhưng ánh mắt bên trong vẫn là toát ra một tia tham lam. Ta nghe nói vừa bắt cái cực phẩm tiểu mỹ nữ, thì tới xem một chút, có phải hay không so ta còn mỹ. Một cái nam nhân khác nói, ai có thể có hữu hộ pháp xinh đẹp a? Thính ngươi biết nói chuyện, đem cửa mở ra. Hai người ân cần địa đem mỹ nữ để đi vào, lại đem Ngô Tùng cản ở ngoài cửa, ngươi chờ ở bên ngoài một cái đi, nơi này không để nam nhân tiến. Ngô Tùng cười hắc hắc, nâng lên hai tay hai bên một phần, hai trưởng đồng thời cắt nói cái kia cổ hai người phía trên, hai người kia lập tức cổ bẻ gãy. Sau đó Ngô Tùng không đợi hai người tê liệt ngã xuống, liền bắt lấy cổ áo của bọn hắn kéo vào trong phòng, nhẹ nhàng địa để qua một bên sau đóng cửa lại. Các ngươi đừng động ta. Mới vừa vào phòng, liền nghe đến Nhậm Hân Nhiên thanh âm tức giận, Ngô Tùng căng thẳng trong lòng, mấy cái lui bước đi vào sau tấm bình phong ao suối nước nóng một bên, nhìn đến hai cái thân thể cường tráng nữ nhân, chính cưỡng ép cho Nhậm Hân Nhiên cọ rửa. Ngô Tùng cũng không nói chuyện, dùng đồng dạng thủ pháp đem hai nữ nhân kia chặt choáng về sau, hỏi, Nhiên Nhiên, ngươi làm sao bị bắt tới đây? Nhậm Hân Nhiên nghe đến Ngô Tùng âm thanh quen thuộc kia, có chút khó có thể tin quay đầu, khi xác định đứng tại bên cạnh ao chính là Ngô Tùng lúc, Nhậm Hân Nhiên trong mắt nước mắt chớp động, theo ao suối nước nóng đi ra chết ôm lấy Ngô Tùng, khóc ròng nói, Ngô Tùng, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ tới cứu ta. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 76, tả hộ pháp. Ngô Tùng biết Nhậm Hân Nhiên lần này chịu kinh hãi không xuống được nhỏ, đưa tay vô vô phía sau lưng nàng nói, không có việc gì, đừng sợ, có ta ở đây ai cũng thương tổn không ngươi. Nhậm Hân Nhiên sau khi nghe xong tâm lý ấm áp, trung điệp gật đầu, sau đó nàng đỗng nhiên cảm giác được, bụng của mình bị một cái thô sáp đồ vật chống đỡ một hồi, nàng cái này mới phản ứng được, nàng hiện tại thế nhưng là sạch sẽ bóng bẩy cái gì cũng không có mặc. Ngươi quay lưng lại, ta trước mặc xong quần áo. Nhậm Hân Nhiên theo Ngô Tùng trong ngực trở tới, mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng. Ngô Tùng rất không tình nguyện quay lưng đi, nói, cũng không phải là chưa có xem, hại cái gì xấu hổ a. Các loại Nhậm Hân Nhiên mặc quần áo tử tế, Ngô Tùng xoay người lại, mặc dù không có vừa mới như thế mê người cảnh đẹp, nhưng Nhậm Hân Nhiên vừa mới theo trong hồ sau khi ra ngoài, cũng không có trả lau thân thể, y phục đều áp sát vào trên thân, cái kia hoạt bát tư thái cùng như ẩn như hiện ra thịt, cũng có một phong vị khác. Ngô Tùng, ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Ta vốn chính là muốn tới nơi này, không nghĩ tới trông thấy ngươi bị bắt vào đến, ngươi làm sao không có cùng Hàn lão sư bọn họ hồi Yến Thành? Ta. Ngô Tùng gặp Nhậm Hân Nhiên ấp úng bộ dáng, nhân tiện nói, lại nói đến a, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Nguyên lai ngươi gọi Ngô Tùng. Mỹ nữ hữu hộ pháp đem cái tên này vững vàng nhớ kỹ. Nhậm Hân Nhiên thấy có người, giật mình, vội vàng trốn đến Ngô Tùng sau lưng. Ngươi người cũng cứu, hiện tại có thể cho ta giải dược đi. Không phải mới vừa nói sao, chờ chúng ta an toàn rời đi về sau, giải dược lập tức thì cho ngươi. Ngươi bây giờ thì cho ta, không phải vậy ta lập tức gọi người, ngươi cần phải rõ ràng, tuy nhiên ngươi cảnh giới cao hơn ta, nhưng trong thời gian ngắn ngươi cũng không giết chết ta. Ngô Tùng sau khi nghe xong chau mày, nghĩ một hồi về sau, móc ra một hạt viên thuốc đưa cho mỹ nữ, nói, tốt, giải dược cho ngươi. Mỹ nữ nghe xong mừng rỡ trong lòng, tiếp nhận viên thuốc liền nuốt vào. Vừa nuốt xuống, mỹ nữ bỗng nhiên cảm giác một trận choáng đầu hoa mắt, tay chân vô lực, lắc vài cái buông mình ngồi dưới đất. Ngươi, đây không phải giải dược. Ngô Tùng ngồi xổm người xuống, nhìn lấy mỹ nữ nói, dĩ nhiên không phải, bởi vì ngươi căn bản không có chúng độc, bất quá ngươi nhất định phải giải dược, ta cũng chỉ đành cho ngươi một khỏa. Yên tâm, đây cũng không phải là cái gì độc dược, chỉ là sẽ để cho ngươi nghỉ ngơi một hồi thôi. Mỹ nữ không nghĩ tới bị Ngô Tùng đùa nghịch một thanh, khí sắc mặt trắng bệch, muốn hô người lại phát hiện mình căn bản không có khí lực, sau đó mí mắt chầm xuống, cứ như vậy ngủ mất. Nhiên Nhiên, chúng ta đi mau. Ngô Tùng lôi kéo Nhậm Hân Nhiên, mở cửa liền đi ra ngoài. Vừa đi mấy chục mét về sau, chợt nghe một trận ồn ào âm thanh, từ bên ngoài xông tới mấy chục người. Chẳng lẽ bị phát hiện? Ngô Tùng nhíu mày, não tử nhanh chóng chuyển động, nghĩ đến kế thoát thân. Có thể ngay sau đó hắn phát giác, xông tới những thứ này người cũng không phải là xông lấy hắn cùng Nhậm Hân Nhiên phương hướng tới. Ngô Tùng lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn hướng bốn phía nhìn xem, đối Nhậm Hân Nhiên nói ra, Nhiên Nhiên, chúng ta trước tiên tìm một nơi tránh một chút, chờ bọn hắn ổn định lại đi ra. Nói xong, Nô Tùng liền mang theo Nhậm Hân Nhiên tiến vào bên người trong một căn phòng. Nô Tùng kiểm tra một lần, trong phòng không có mờ ai, liền yên tâm lại, ngồi đến phòng khách trên ghế salon, hỏi, Nhiên Nhiên, ngươi là làm sao bị bắt vào tới? Nhậm Hân Nhiên do dự dưới, nói ra, ta nghe Hàn lão sư nói ngươi muốn đi ra làm việc, thì đổi tới, không nghĩ tới nửa đường bị mấy người cho bắt tới đây. Ngươi truy qua tới làm cái gì? Cái này rừng sâu núi thẳm, ngươi một cái nữ hải tử nhiều nguy hiểm. Lại nói, coi như ngươi tìm tới ta, cũng không giúp đỡ được cái gì a. Nhậm Hân Nhiên nhìn Nô Tùng liếc một chút, sau đó cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói ra, ta nghe Đinh lão sư nói, Trịnh lão sư cũng không theo chúng ta cùng một chỗ hồi Yên Thành, ta còn tưởng rằng các ngươi hai cái có chuyện gì, thì vụng trộm chạy ra ngoài tìm ngươi. Trịnh lão sư cũng không có hồi Yên Thành. Nô Tùng không khỏi có chút bận tâm, vừa mới động tĩnh, không phải là Trịnh An An cũng bị bắt vào tới đi. Nhiên Nhiên, Trịnh lão sư đi đâu ta không biết, ta không có đi cùng với nàng, ta tới nơi này là vì cứu người. Sớm biết ngươi có thể như vậy, ta đi lên liền nên nói cho ngươi một tiếng. Cứu người, ngươi không phải chuyên môn tới cứu ta đó a? Nhậm Hân Nhiên có chút thất vọng nói ra. Nô Tùng đem cái thôn kia phụ cầu hắn giúp đỡ tìm nữ nhi sự tình nói một lần, sau đó lại vừa mới gặp phải Tiểu Tĩnh sự tình nói cho Nhậm Hân Nhiên. May mắn ta phát hiện ngươi, bằng không, ngươi bây giờ cần phải bị bọn họ giáo chủ lộ sạch hưởng dụng đây. Nhậm Hân Nhiên sau khi nghe xong một trận hoảng sợ, hướng Nô Tùng bên người đến một chút hỏi, Nô Tùng, chúng ta có thể chạy đi sao? Nô Tùng vỗ vỗ Nhậm Hân Nhiên đầu, cười nói, có ta ở đây, khẳng định sẽ mang ngươi đi ra. Nhậm Hân Nhiên trùng điệp gật đầu, thầm nghĩ, lần này lại thiếu Nô Tùng một cái nhân tình, thật không biết cái kia trả lại như thế nào. Hai người trong phòng đợi có 10 phút đồng hồ, Nô Tùng nghe bên ngoài không có động tĩnh gì, liền kéo Nhậm Hân Nhiên muốn đi. Có thể vừa đi đến cửa miệng, liền nghe đến một loạt tiếng bước chân hướng về nơi này mà đến. Nếu như là Nô Tùng chính mình, hắn hoàn toàn có thể dựa vào thực lực của mình lao ra, vừa vặn vừa đeo lấy Nhậm Hân Nhiên, hắn thì không thể không cố kỵ một chút. Nhiên Nhiên, có người tới, chúng ta trốn trước. Nói xong, Nô Tùng lôi kéo Nhậm Hân Nhiên trốn đến phòng ngủ trong tủ treo quần áo. Có thể cái này tủ quần áo không gian quá chật, trên đỉnh đầu còn có thả quần áo không nắm, Nô Tùng cùng Nhậm Hân Nhiên hai người không thể không cong người, thân thể gấp dính chặt vào nhau. Càng chết là Nhậm Hân Nhiên là đứng tại Ngô Tùng phía trước, không người lúc, cái mông cũng nết lên tới. Mà Ngô Tùng thì là cơ hồ úp sấp Nhậm Hân Nhiên trên lưng, phía dưới địa phương chăm chú địa đỉnh lấy Nhậm Hân Nhiên cái mông. Dạng này kích thích, để Ngô Tùng cái chỗ kia lại không đứng yên. Nhậm Hân Nhiên cũng cảm giác mình cùng Ngô Tùng tư thế thật sự là quá mức mập mờ, càng là mình cái kia đục nhã địa phương bị một cái thô sáp đồ vật đỉnh lấy, để cho nàng cũng có chút ý loạn tình mê. Lúc này, Nhậm Hân Nhiên trong đầu đều là cùng Ngô Tùng nhận biết đến nay từng ly từng tí, nghĩ đến trước đó đủ loại, Nhậm Hân Nhiên cắn miệng môi dưới, nói, "Ngô Tùng, nếu như ngươi muốn, các loại" có thể nàng lời còn chưa nói hết, liền nghe đến Ngô Tùng hướng nàng nhẹ nhàng suýt một tiếng, sau đó Nhậm Hân Nhiên liền nghe đến cửa phòng mở thanh âm, doa đến nàng tranh thủ thời gian che miệng, sợ lại phát ra thanh âm gì. Ngô Tùng thì là xê dịch xuống thân thể, đem đầu tiến đến cửa tủ quần áo hở ra, nhắm một con mắt hướng ra ngoài nhìn qua, chỉ gặp một cái 60 có hơn, tóc đã hoa râm nam nhân đi tới. Đi theo hắn sau lưng là hai nam nhân mang lấy một cái toàn thân sủi lơ, được khăn trùm đầu nữ nhân. Hai người đem nữ nhân kia đưa vào phòng ngủ phóng tới trên giường về sau, bên trong một người nói, Tả hộ pháp, ngài chậm rãi hưởng dụng. Nói xong, hai người kia liền lui ra ngoài. Nô Tùng nghe xong, thầm kêu không may, vừa mới tùy tiện vào một căn phòng, thì gặp phải hữu hộ pháp. Hiện tại tìm một chỗ tránh một lát ra, vậy mà trốn đến Tả hộ pháp trong phòng. Mà lại, nhìn điệu bộ này, đoán chừng lại muốn xem một lần hiện trường trực tiếp. Nô Tùng âm thầm kêu khổ, muốn là lại như thế kích thích đi xuống, hắn sợ chính mình nhịn không được đem Nhậm Hân Nhiên giải quyết tại chỗ. Rốt cuộc, Nhậm Hân Nhiên hiện tại thế nhưng là bảy cái thật tốt tư thế, còn kém nâng thương mà vào. Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng Nô Tùng vẫn là không nhịn được trừng to mắt, lộ ra cửa tủ treo quần áo may hết sức chăm chú phải xem lấy tình huống bên ngoài. Có thể các loại cái tia Tả hộ pháp đem nữ nhân kia khăn trùm đầu hái xuống lúc, Nô Tùng không khỏi nhíu mày. Cái này nữ nhân hắn trước đó gặp qua, mà lại ấn tượng rất sâu sắc, bởi vì ngay tại trước đây mấy giờ, hắn nhưng là bị cái này nữ nhân xem như cùng nhìn lén đuổi theo đánh. Thế nào lại là nàng? Nô Tùng có chút buồn bực. Tả hộ pháp đem chặt lấy mỹ nữ miệng vải bố kéo xuống đến, sau đó dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm mỹ nữ trên dưới nhìn xem, nói: "Tiểu mỹ nữ chớ khẩn trương, ta rất ôn nhu, nhất định khiến ngươi thật tốt hưởng thụ một chút. Ngươi nếu là dám đụng đến ta một chút, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Mỹ nữ trong mắt có chút kinh hoàng, nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cung phong lưu. Lại nói, không phải có câu nói kia nha, đã vô lực phản kháng, vậy liền nhắm mắt lại thật tốt hưởng thụ đi. Sau đó, theo mỹ nữ một tiếng kinh hô, áo của nàng cùng nội y cùng nhau bị Tả hộ pháp kéo xuống đến, trèo lên thì lộ ra trắng như tuyết trên thân. Cái kia hai ngọn núi tuy nhiên cũng không vĩ ngạn, nhưng lại hết sức vênh cao, bằng phẳng bụng dưới ẩn ẩn còn có thể nhìn đến khỏe đẹp cân đối cơ bụng. Thật xinh đẹp. Tả hộ pháp hai mắt sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm mỹ nữ cái kia dụ người thân thể, sau đó dùng lực kéo một cái, đem mỹ nữ quần cũng kéo xuống tới. Nô Tùng nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, tâm lý đang yên lặng làm lấy lựa chọn, cứu hay là không cứu, vấn đề này để hắn rất là xoắn xuýt. Nhậm Hân Nhiên tuy nhiên nhìn không đến bên ngoài chẳng cảnh, nhưng nghe đến hai người trò chuyện, cũng biết bên ngoài tại diễn ra lấy cái gì tiết mục, nàng quay đầu lại hướng Nô Tùng nháy mắt, để Nô Tùng xuất thủ cứu người. Nô Tùng hướng Nhậm Hân Nhiên khoát khoát tay, ra hiệu chờ một chút. "Tiểu mỹ nữ, quần lót của ngươi thực sự sexy, hiện tại để ta xem một chút, bên trong quần lót có mê người biết bao." Nô Tùng nhìn lấy Tả hộ pháp đưa tay muốn thoát mỹ nữ nội khố, không khỏi trừng to mắt, thầm nghĩ, chờ thêm chút nữa, các loại thoát hết ta nhìn một chút, xem hết thì đi cứu người. Có thể không đợi Tả hộ pháp động thủ, Nô Tùng đống nhiên một cái lảo đảo từ tủ quần áo bên trong lao ra. Người là ai? Tả Hộ Pháp không nghĩ tới phòng ngủ của mình vậy mà cất giấu người, vừa mới hắn một mực đem chú ý lực toàn phóng tới mỹ nữ trên thân, không để ý động tĩnh xung quanh, không phải vậy lấy cảnh giới của hắn, coi như cảm giác không thấy Ngô Tùng khí tức, cũng cần phải có thể nghe đến Nhậm Hân Nhiên tiếng hít thở. Ngô Tùng quay đầu chừng liếc một chút đem chính mình đẩy ra Nhậm Hân Nhiên, có chút lúng túng đối Tả Hộ Pháp nói, không có ý tứ quấy rầy ngươi, ngươi tiếp tục. Ngô Tùng, đến lúc nào rồi ngươi còn có tâm tư nói đùa? Nhậm Hân Nhiên cũng từ tủ quần áo bên trong đi ra đến, chừng Ngô Tùng liếc một chút. Tả Hộ Pháp thấy một lần Nhậm Hân Nhiên, hai cái con ngươi đều bỏ không nhúc nhích được, xinh đẹp như vậy tiểu cô nương ta vẫn là lần đầu gặp, hôm nay thật sự là may mắn, có thể hưởng thụ hai cái mỹ nữ. Nhậm Hân Nhiên lui lại nửa bước, trốn đến Ngô Tùng sau lưng nói, thử. Ta nhìn ngươi hôm nay là đại họa lâm đầu. Tả Hộ Pháp sau khi nghe xong cười ha ha một tiếng, thế nào, ngươi còn trông cậy vào tên tiểu tử thúi này có thể bảo hộ ngươi sao? Có thể hay không bảo hộ ta, ngươi thử một chút thì biết. Tả Hộ Pháp lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Ngô Tùng làm liếc một chút, chỉ là nhìn chằm chằm Nhậm Hân Nhiên, sắc mặt lộ ra dâm tà nụ cười nói, thôi được, vốn định trực tiếp giết tiểu tử này, hiện tại ta đổi chủ ý, ta muốn để hắn nhìn ta là làm sao yêu ngươi, sau đó lại giết hắn, dạng này cần phải kích thích hơn. Ngô Tùng sau khi nghe xong chau mày, nói, ngươi cái lão biến thái, ta vốn định giữ ngươi cái toàn thây, hiện tại ta cũng đổi chủ ý, ta trước tiễn ngươi, sau đó tại tiễn ngươi về Tây Thiên, để ngươi làm quỷ cũng không làm được nam nhân. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 77, quốc gia người. Tả Hộ Pháp sau khi nghe xong cười ha ha một tiếng, lông còn chưa mọc đủ tiểu tử, miệng khí cũng không nhỏ. Ngô Tùng sau khi nghe xong chau mày, nói, ngươi câu nói này có hai điểm sai lầm, một là lông của ta đã dài đủ, hai là ta mỗi ngày đều sớm muộn đánh răng, sau khi ăn xong súc miệng, tại sao có thể có khẩu khí? Tả Hộ Pháp im lặng nhìn xem Ngô Tùng, tiểu tử khác miệng lưỡi chân chu, xem trưởng. Minh đạo cao thủ không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay chính là khí thế dồi dào, Tả Hộ Pháp một trường này ôm theo lực lượng khổng lồ, thẳng hướng Ngô Tùng ở ngực đập tới. Ngô Tùng đẩy ra sau Nhậm Hân Nhiên, để tránh nàng bị lực lượng tác động đến mà làm bị thương. Sau đó Ngô Tùng duỗi ra kiếm chỉ, xông lấy đối phương công tới lòng bàn tay đâm đi qua, mơ hồ trong đó, thậm chí có thể nhìn đến đầu ngón tay của hắn phun ra nửa tấc bạch quang. Tả Hộ Pháp thấy thế trong lòng kinh hãi, hắn biết Ngô Tùng đầu ngón tay quang mang đại biểu cho cái gì, đó là cương khí phóng ra ngoài, hóa cảnh cảnh giới đại biểu. Nếu như bị một chỉ này đâm trúng, bàn tay của hắn đều có bị xuyên thủng khả năng. Cung Bích bên trong Tả Hộ Pháp thu hồi công kích, sau đó giả thoáng một chiêu xoay người bỏ chạy. Hắn biết rõ một cái hóa cảnh cao thủ là đáng sợ cỡ nào, liền xem như năm cái chính mình buộc chung một chỗ, cũng không có phần thắng chút nào, cho nên hắn phản ứng đầu tiên cũng là đảo tẩu, trốn càng nhanh càng tốt. Thời gian một cái nháy mắt, hắn liền chạy tới cửa, nhưng hắn vừa đưa tay muốn mở cửa, lại cảm giác bờ vai của mình bị cương trảo bắt lấy đồng dạng, một trận bức rứt đau đớn. Tả Hộ Pháp biết đây là tại sống chết trước mắt, hắn không có lãng phí thời gian quay đầu, mà chính là tay phải về sau hất lên, một đạo hàn mang theo trong tay bắn ra. Ngô Tùng muốn tách rời khỏi, có thể hắn nghĩ tới mình bây giờ vị trí, nếu như tránh thoát lời nói, cái kia sau lưng không xa Nhậm Hân Nhiên nhất định trốn không thoát cái này ám khí. Ngô Tùng linh cơ nhất động, há mồm khẽ cắn cái kia đạo hàn mang, sau đó nôn đến mặt đất, ầm một tiếng vang dọn, một thanh ngón tay dài ngắn dao găm rớt xuống đất, lóe lấy u lam quang mang. Mà Tả Hộ Pháp vung ra ám khí về sau, thừa dịp phân tán Ngô Tùng chú ý lực cơ hội, chợt xoay người lần nữa hướng Ngô Tùng oanh ra nhất trường. Nhưng làm hắn nhìn đến Ngô Tùng vậy mà miệng tiếp ám khí lúc, trên mặt khó nén vẻ hưng phấn, nhất trường oanh ra bị Ngô Tùng tránh thoát về sau, nói, ta con dao găm này bôi có kịch độc, ngươi cũng dám dùng miệng tiếp, vậy ngươi liền đợi đến độc phát thân vong a, ha ha ha. Ngô Tùng sờ một chút bờ môi, cười hắc hắc, thật không có ý tứ, ngươi cái kia kịch độc giống như đối với ta không có tác dụng gì, có phải hay không là ngươi đó là phi pháp sản phẩm, hoặc là qua bảo đảm chất lượng kỳ. Tả Hộ Pháp biết rõ dao găm phía trên độc tố có bao nhiêu mãnh liệt, có thể thấy được Ngô Tùng không có chút nào dấu hiệu trúng độc, không khỏi có chút buồn bực, có điều hắn cũng không có nghĩ lại, hắn tin tưởng chúng hắn kịch độc, sớm muộn cũng là một cái chết, hắn không do dự nữa, đột nhiên nhất trưởng hướng cửa phòng gỗ tới, muốn phá cửa mà ra. Ngô Tùng tự nhiên không cho hắn cơ hội đào tẩu, lách mình nhoáng một cái, lấy ra long thứ từ dưới lên trên vậy một cái, đem Tả Hộ Pháp cánh tay phải từ đó cắt đứt, sau đó trở tay vạch một cái, trực tiếp cắt vỡ Tả Hộ Pháp cổ họng. Tả Hộ Pháp đầy mắt không tin, chúng hắn độc về sau, Ngô Tùng thực lực vậy mà không có chút nào chịu ảnh hưởng, hắn bưng bít lấy cổ họng, hai cái mắt chết chừng lấy Ngô Tùng, trong miệng ôi ôi địa muốn phát ra âm thanh, lại một chữ cũng nói không nên lời, nôn hai ngụm máu về sau, liền ầm vang ngã xuống đất, run rẩy vài cái không có động tĩnh. Ngô Tùng thu hồi long thứ, quay đầu nhìn xem Nhậm Hân Nhiên, chỉ bờ môi của mình hỏi, Nhiên Nhiên, ta không biến thành lạm sưởng khoe miệng. Nhậm Hân Nhiên chạy mấy bước đến Ngô Tùng phụ cận, nhìn kỹ một chút về sau, lắc đầu, sau đó nói, môi của ngươi không có gì dị thường, hắn địa phương có cái gì không thoải mái sao? Ngươi không phải có thuốc sao? Tranh thủ thời gian ăn một khỏa giải độc a. Ngô Tùng nhún nhún vai, ta lại không trúng độc, ăn cái gì thuốc giải độc? Ta chỉ là sợ vừa mới đón đỡ cái kia ám khí, đem môi của ta chấn sưng, cái kia nhiều ảnh hưởng ta anh tuấn tiêu sái hình tượng. Đương nhiên, nếu như bị mỹ nữ hôn sưng, vậy liền coi là chuyện khác. Nhậm Hân Nhiên chừng Ngô Tùng liếc một chút, nói, đến lúc nào rồi, còn có tâm tư nói đùa, nhanh nghĩ biện pháp chạy đi đi. Các ngươi trò chuyện hết không có. Nằm trên giường mỹ nữ tức giận nói câu. Ngô Tùng quay đầu nhìn lại, ngượng ngùng cười cười nói, hắc hắc, đều quên trên giường còn nằm thẳng một cái, ngươi sao không đứng dậy? Nhậm Hân Nhiên lại là kéo một cái Ngô Tùng, để Ngô Tùng đưa lưng về phía mỹ nữ kia, nói, còn không có nhìn đầy đủ à? Sau đó đối mỹ nữ kia nói, ngươi còn không mặc xong quần áo. Mỹ nữ kia bất đắc dĩ nói ra, ta trúng độc, thân thể động đậy không. Nhậm Hân Nhiên sau khi nghe xong, đi đến bên giường dùng chăn lông che lại mỹ nữ kia trần trụi bên ngoài xuân quang, quay đầu đối Ngô Tùng nói, tốt, ngươi qua đây cho nàng nhìn xem. Ngô Tùng nhìn lấy bị Nhậm Hân Nhiên che đến nghiêm nghiêm thật thật mỹ nữ, không khỏi một trận thất vọng, đi qua kiểm tra một chút, nói, ngươi chỉ là chúng chút nhuyễn cốt tán mà thôi, không có chúng độc. Nói xong, móc ra một cái bình sứ, mở ra miệng tiến đến mỹ nữ dưới mũi. Một trận mùi gay mũi để mỹ nữ đánh liên tục hai nhảy mũi, sau đó nàng cảm giác lực lượng từ từ khôi phục, thân thể cũng có thể nhúc nhích. Nô Tùng thu hồi bình sứ, hỏi, ngươi làm sao bị bắt nơi này? Mỹ nữ kia không có đáp lời, lại là đột nhiên từ trên giường bật lên, hướng về Ngô Tùng cũng là một bạt thai đập đi qua. Ngô Tùng hơi hơi lùi lại né tránh, nói, ngươi làm gì? Có như thế báo ân sao? Báo ân? Ta đánh cũng là ngươi dạng này lưu manh. Mỹ nữ không buông tha, lại lần nữa hướng Ngô Tùng phiến ra nhất trưởng. Ngô Tùng giơ tay nắm lấy mỹ nữ cổ tay, ánh mắt lại nhịn không được tại mỹ nữ trước ngực dừng lại. Cái kia trắng bóng đầy đặn chỗ, chính là bởi vì thân thể vặn vẹo mà đung đưa, lắc Ngô Tùng có chút quá mắt. Ngô Tùng chỉ biết là có say xe say sóng, hiện tại hắn mới biết được, khoảng cách gần như vậy nhìn mỹ nữ ba đào hùng dũng, là hội choáng sữa. Mỹ nữ gặp Ngô Tùng ánh mắt nhìn chằm chằm bộ ngực của mình, cái này mới phản ứng được chính mình trên thân là. Mặt của nàng lập tức đỏ qua mang tai, chạy về trên giường kéo tới chăn lông bao lấy thân thể của mình. Ngô Tùng ngượng ngùng cười một tiếng, nói, còn nói ta là lưu manh, ngươi người để trần hướng ta xông lại, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đối ta dùng sức mạnh đây. Ngươi? Mỹ nữ tức giận đến nói không ra lời. Nhậm Hân Nhiên cũng không hiểu cái này mỹ nữ tại sao muốn đánh Ngô Tùng, có chút tức giận nói ra, hắn vì cứu ngươi kém chút trúng độc, ngươi làm sao lấy oán báo ân? Mỹ nữ lại nói, hắn là cứu ta, nhưng vì cái gì không còn sớm đi ra, không phải phải chờ tới y phục của ta bị thoát về sau, đây không phải rõ ràng muốn chiếm ta tiện nghi sao? Tuy nhiên Ngô Tùng lúc đó là ôm lấy ý nghĩ như vậy, nhưng hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận. Ta muốn thật nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi, làm gì không chờ ngươi bị cởi sạch mới ra ngoài, như thế không phải nhìn càng thêm đầy đủ sao? Mỹ nữ một trận nghẹn lời, trong nội tâm nàng rõ ràng, coi như Ngô Tùng không xuất thủ cứu giúp, nàng cũng không có lý do đi trách tội. Chỉ là thân thể của mình bị nhìn, luôn cảm thấy thiệt thòi lớn, cho nên mới nhịn không được xuất thủ muốn dạy dỗ phía dưới Ngô Tùng. Các loại ra ngoài lại cùng là tính sổ sách. Mỹ nữ ném một câu hung ác lời nói, mở ra tủ quần áo muốn tìm bộ y phục, có thể nghĩ đến đây đều là cái kia lão lưu manh xuyên qua, tâm lý thì một trận đối phó. Khoác trên người cũng là người kia chăn lông, để cho nàng hận không thể lập tức kéo ném xa xa. Mỹ nữ muốn đi ra ngoài tìm kiện nữ tính y phục, có thể nàng hiện tại chỉ khôi phục một ít thể lực, như vậy đi ra ngoài lời nói, đoán chừng vẫn là khó thoát bị bắt vận mệnh. Ngươi có thể giúp ta đi tìm kiện tiểu nữ y phục sao? Mỹ nữ do dự dưới, cuối cùng không thể không cầu trợ ở Ngô Tùng. Ngô Tùng thở dài nói, tốt ta, hiện tại giống ta loại này lấy ơn báo gắn người, thật sự là càng ngày càng ít. Qua 2-3 phút về sau, Ngô Tùng cầm lấy một cái quần cụt cùng một kiện áo thun đi tới, nói, đây là tại phụ cận trong phòng tìm tới, không biết số đo có thích hợp hay không, ngươi thì chịu đựng lấy xuyên đi. Các loại mỹ nữ tiếp nhận y phục, Ngô Tùng rất quân tử chật qua thân thể. Chờ hắn quay đầu lúc, nhưng không khỏi ánh mắt lại ngưng tụ tại mỹ nữ trên thân. Cái này hai bộ y phục, đối với mỹ nữ cái kia có tới 1m7 cái đầu, rõ ràng số đo nhỏ không ít. Váy còn tốt chút, vừa mới đến đầu gối, có thể cái kia áo mặc cũng có chút thật chặt, không chỉ có lộ ra một đoạn bụng dưới, càng là đem cái kia bộ ngực chăm chú địa phát họa ra tới. Càng chết là, trong mỹ nữ thế nhưng là không có mặc nội y, cái kia hai điểm nô lên, lộ ra là rõ ràng như vậy. Mỹ nữ khẽ cắn môi, thầm nghĩ y phục này có phải hay không Ngô Tùng cố ý tìm cỡ nhỏ. Nhậm Hân Nhiên đi đến Ngô Tùng trước mặt, ngăn trở Ngô Tùng ánh mắt, hỏi, đến đón lấy chúng ta làm sao bây giờ, là hiện đang chạy ra đi, vẫn là chờ thêm chút nữa. Ngô Tùng nói, ta vừa đi ra thời điểm, bên ngoài không có người nào, chúng ta trước chạy đi. Đợi một chút. Mỹ nữ kia chợt nhưng nói ra, ta còn có hai người đồng bạn cũng bị bọn họ bắt, ngươi có thể giúp đỡ cứu bọn họ sao? Ngô Tùng nhìn xem mỹ nữ, bĩu môi nói, ngươi cái kia hai người đồng bạn muốn là lời của mỹ nữ, ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút, bất quá hai nam nhân, coi như không đáng để mạo hiểm, ta cũng không muốn đem mệnh lưu tại nơi này. Ngươi liền minh đạo cảnh giới cao thủ đều có thể tùy tiện giết chết, người nơi này ai sẽ là đối thủ của ngươi? Mỹ nữ, ngươi con mắt nào nhìn đến ta là tùy tiện giết chết người kia, vừa mới ta chỉ cần có một chút không cẩn thận, nằm dưới đất nhưng chính là ta. Ngươi không cần khiêm tốn, ta vừa mới đã thấy rõ. Ngươi có thể chỉ nôn cương khí, đây là chỉ có hóa cảnh mới có thể thi triển nội khí phóng ra ngoài, lấy thực lực của ngươi, căn bản không sợ nơi này bất luận kẻ nào. Ngô Tùng nhíu mày, chỉ mình nói, ngươi con mắt nào có thể nhìn ra ta là hóa cảnh, nếu như ta là hóa cảnh lời nói, ta đã sớm nên ngang giết tiền đến, chỗ nào còn cần đến lén lén lút lút như vậy tiến tới cứu người. Không có khả năng, ta không có nhìn lầm, không muốn cứu người coi như, chính ta đi. Mỹ nữ nhận định Ngô Tùng không muốn giúp bận điệu. Ngô Tùng thở dài nói, không nói gạt ngươi, ta vừa mới chiêu kia, chỉ là cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng đi ra cương khí, căn bản không có uy lực gì. Chỉ là vì hù sợ cái này sắc lão đầu. Nếu như hắn không có mắc lửa, coi như ta có thể giết hắn, cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Mà lại, giáo chủ của bọn hắn, thế nhưng là thật sự hóa cảnh, muốn là gặp phải hắn, chúng ta thì chỉ có một con đường chết. Mỹ nữ kia sau khi nghe xong sững sờ, nàng cũng không biết nơi này còn có hóa cảnh cao thủ tòa chấn, nếu như biết, phía trên chắc chắn sẽ không chỉ phái ba người bọn họ đến chấp hành nhiệm vụ. Mỹ nữ do dự dưới, nói, ta cùng đồng bạn của ta, đều là quốc gia người, lần này tới Kỳ Long Sơn, chính là vì trừ rơi cái này giáo phái. Nếu như ngươi giúp đỡ cứu ra đồng bạn của ta, liền xem như ra sức vì nước, nhất định sẽ cái ngươi một cái công lớn. Ngô Tùng dưới chân núi thời điểm thì đoán được ba người này là quốc gia người, có điều hắn có chút buồn bực, làm sao lại phải như thế ba tên phế vật tới, đây không phải chịu chết à? Ta cũng không muốn làm liệt sĩ, ngươi muốn cứu người chính mình đi cứu, chúng ta đi trước. Nói xong, Ngô Tùng lôi kéo Nhậm Hân Nhiên thì đi ra ngoài. Lúc này, môn bỗng nhiên bị mở ra, cái kia xinh đẹp hữu hộ pháp mang theo mười mấy người đứng tại cửa ra vào, trợn mắt chừng lấy Ngô Tùng nói, muốn đi? Cái nào dễ dàng như vậy, làm ta Thiên Sát giáo là khu vui chơi sao? Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 78, giáo chủ hiện thân. Thiên sát giáo. Nô Tùng luôn cảm giác giống như từ nơi nào nghe nói qua cái tên này, bất quá bây giờ hắn nhất thời nhớ không ra thì sao, cũng không có thời gian đi nghĩ lại, nhìn trước mắt Hữu Hộ Pháp, nói, vừa mới nhất thời mềm lòng không giết ngươi, ngươi bây giờ lại đưa tới cửa, đây không phải bức ta không thương hương tiếc ngọc nha. Hữu Hộ Pháp cười ha ha, vừa mới ngươi bày lão nương một đạo, hiện tại còn nói khoác mà không biết ngượng, ta biết ngươi là minh đạo cao thủ, bất quá ngươi cũng cần phải rõ ràng, con kiến nhiều cũng có thể cắn chết con voi. Nhưng nếu như ngươi bây giờ đầu hàng lời nói, ta ngược lại là có thể tha cho ngươi một mạng, ta còn chưa từng có cùng còn trẻ như vậy minh đạo cảnh giới lên qua giường đây. Nô Tùng trên dưới dò xét phía dưới Hữu Hộ Pháp, bĩu môi nói, ngươi cái lao yêu bà còn muốn chiếm hữu ta chính tiết, thật sự là nói chuyện viển vông, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn để cho chúng ta ra ngoài, không phải vậy nằm trên đất lao sắc quỷ, liền là của ngươi xuống chẳng. Hữu Hộ Pháp quay đầu nhìn lại, mới nhìn đến Tả Hộ Pháp thi thể, nàng sắc mặt đại biến, Tả Hộ Pháp thế nhưng là so với nàng cảnh giới còn cao hơn cao thủ, vậy mà bị người giết chết, mà lại cái này người còn lông tóc không tổn hao gì. Nàng thật sâu nhìn Ngô Tùng liếc một chút, biết mình vẫn là đánh giá thấp Ngô Tùng thực lực. Soái ca, nếu như ta xem không lầm, ngươi vẫn là đồng tử chi thân a, bên cạnh ngươi hai cái mỹ nữ đều là chim non, nào hiểu đến để nam nhân khoái hoạt, không bằng đi với ta trên giường, ta để ngươi cảm nhận được nam nhân cực hạn khoái lạc. Ngô Tùng biết Hữu Hộ Pháp là đang trì hoãn thời gian, chờ lấy người khác đến trợ giúp, cho nên đồng thời không có nói thêm cái gì, mà chính là trực tiếp độc thủ, rút ra long thứ liền hướng Hữu Hộ Pháp tiến lên. Hữu Hộ Pháp lại là phi thân tối lui, để sau lưng mười mấy người vây quanh Ngô Tùng, mà nàng thì là hướng về Nhậm Hân Nhiên đi vòng qua. Nô Tùng một cái phi thân theo mọi người đỉnh đầu bay qua, hộ đến Nhậm Hân Nhiên trước mặt, sau đó đối mỹ nữ kia nói, ta đến ứng phó cái này lao yêu bà, ngươi đi đối phó bọn hắn. Mỹ nữ gật gật đầu, mặc dù bây giờ nàng không hoàn toàn khôi phục thực lực, nhưng đối phó với những tiểu lâu la này vẫn là dư xài. Hữu Hộ Pháp gặp Nô Tùng ngăn trở đường đi của nàng, thân hình nhanh lùi lại, muốn tông cửa xông ra. Nô Tùng thầm nghĩ, làm sao huyết sát dạy hộ pháp từng cái nhát như chuột đồng dạng, thấy mình đều muốn trốn. Hắn đương nhiên sẽ không cho Hữu Hộ Pháp cơ hội đào tẩu, nếu để cho nàng đào tẩu, mang đến cái kia hóa cảnh giáo chủ, vậy liền phiền phức lớn. Lúc này hắn cũng không lo được chân khí tiêu hao, trực tiếp thi triển tiêu giao du, lần nữa che ở Hữu Hộ Pháp trước mặt. Hữu Hộ Pháp dường như nhìn thấy quỷ đồng dạng, đối Ngô Tùng cái này thân pháp quỷ mị giật mình, nàng biết mình không trốn thoát được, cắn răng nói, ngươi thả ta, ta liền nói cho ngươi một cái bí mật. Hừ, sắp chết đến nơi, còn muốn đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. Nói xong, cầm lấy long thứ, đưa tay thì hướng Hữu Hộ Pháp đâm đi qua. Hữu Hộ Pháp thân hình lại lui, nói, giáo chủ đem Thiên Sát Cung xây ở chỗ này là vì tìm một chỗ, chỗ đó sẽ vượt qua hóa cảnh công pháp bí tịch. Ngô Tùng nghe xong, lập tức dừng tay, siêu việt hóa cảnh công pháp, vậy nhưng là bảo vật vô giá. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu khoáng thế kỳ tài đều vây ở hóa cảnh không cách nào đột phá, thì liền sư phụ hắn kinh tài tuyệt diễm như vậy nhân vật, Ngô Tùng cũng không dám nói đã đột phá hóa cảnh. Nếu như nơi này thật có loại công pháp kia, vậy mình tìm để dâng cho sư phụ, khẳng định sẽ để sư phụ vượt qua hóa cảnh cánh cửa, đến cảnh giới mới. Lời này của ngươi lừa gạt tiểu hài tử đi thôi. Ngô Tùng nói xong, lại lần nữa hướng Hữu Hộ Pháp công tới, bất quá không có lại hạ sát thủ, mà chính là muốn bắt sống nàng hỏi thăm rõ ràng. Cũng chính là hai ba cái đối mặt, Ngô Tùng liền đem Hữu Hộ Pháp bắt giữ. Đồng thời, mỹ nữ kia cũng đem 10 cái lâu la đều là đánh giết đánh cho tàn phế. Hữu Hộ Pháp bị Ngô Tùng chế trụ, mặt lộ vẻ vẻ cầu khẩn, nói: "Soái ca, ta thật không có lừa ngươi, đoạn thời gian trước chúng ta vừa tìm tới chút manh mối, giáo chủ nghe tin theo hải ngoại chạy đến, chính là vì có thể được đến cái kia bí tịch." Ngô Tùng nhíu mày, hắn mặc dù có lòng được đến bí tịch, nhưng hắn rõ ràng, hiện tại còn không phải lúc. "Đầu mối gì? Ngươi đáp ứng không giết ta, ta liền nói cho ngươi." Ngô Tùng bông ra Hữu Hộ Pháp, nói: "Tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi muốn dám gạt ta, ta có là biện pháp để ngươi sống không bằng chết." Hữu Hộ Pháp xoa xoa bị Ngô Tùng nắm đau bả vai, nói: "Đoạn thời gian trước chúng ta phát hiện một cái địa cung, bên trong nhất định là cái kia tiền bối cao nhân bế quan địa phương, chỉ là chúng ta bây giờ còn chưa tìm tới tiến vào phương pháp." "Địa cung ở đâu?" "Ngay tại chủ điện phía dưới." Ngô Tùng sau khi nghe xong, gật đầu nói: "Được." Nói xong, Ngô Tùng đống nhiên tại Hữu Hộ Pháp trên bụng vỗ một trường, trực tiếp chấn vỡ Hữu Hộ Pháp đan điền. Hữu Hộ Pháp liền nôn mấy ngụm máu, chừng lấy Ngô Tùng nói: "Ngươi đáp ứng không giết ta?" Ngô Tùng nhún nhún vai, nói: "Ta không giết ngươi à, chỉ là phế võ công của ngươi, bất quá người khác muốn giết ngươi, ta nhưng là không xem bảo." Sau đó, hắn nhìn một chút đứng tại Nhậm Hân Nhiên bên người mỹ nữ kia. Mỹ nữ kia hiểu ý, tiến lên mấy bước không chút do dự một trưởng vô đến Hữu Hộ Pháp đỉnh đầu, để cho nàng đi gặp Diêm Vương. "Đi." Ngô Tùng không muốn lại ở chỗ này trì hoãn, kéo Nhậm Hân Nhiên thì đi ra ngoài. Ba người một đường rẽ ra ngoài, ngược lại là không có gặp lại cao thủ gì, mắt thấy cửa động ngay tại trước mắt thời điểm, đột nhiên một trận nổ thật to âm thanh, chấn ba người lỗ tai đều ông ông tác hưởng. Ngô Tùng lách mình đem Nhậm Hân Nhiên ôm vào trong ngực, ngăn cản được nổ tung sinh ra khí lãng. "Nóa, lại có." Ngô Tùng lắp phía dưới trên người đá vụn, chửi một câu. Lại nhìn lối ra, đã bị đá vụn phủ kín ở. "Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta ra không được." Nhậm Hân Nhiên co quắp ngồi dưới đất, nhìn qua cửa động nói ra. "Yên tâm, bọn họ đặt phủ kín lối ra, khẳng định sẽ có lưu đường lui, chúng ta đi tìm một tìm, nhất định có thể đi ra." Ngô Tùng kéo Nhậm Hân Nhiên, theo đường cũ đi trở về. Một đường lên bắt mấy người, lại không có một người biết mặt khác cửa ra vào ở nơi nào. Ngay tại vô kế khả thi thời khắc, Ngô Tùng đột nhiên cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, hắn đem long thứ nắm trong tay, cảnh giác nhìn chung quanh một chút, lại ngay cả cái bóng người cũng không thấy. Nhưng Ngô Tùng tin tưởng cảm giác của mình, nhất định có cái siêu cấp cao thủ liền tại phụ cận, nếu như đoán không sai, hẳn là cái kia hóa cảnh cao thủ không thể nghi ngờ. Ngô Tùng cười khổ một tiếng, thầm nghĩ cuối cùng vẫn là không thể tránh đi qua, hiện tại thật muốn cùng một cái hóa cảnh cao thủ liều mạng. cũng dám tại ta Thiên Sát tổng đàn Dương Oai, vậy liền giữ mệnh lại đi. Theo thanh âm, một cái dáng người khôi ngô nam nhân, ngược lại chắp tay sau lưng, chậm rãi đi tới. Nô Tùng đống nhiên đối mỹ nữ kia nói, mỹ nữ, ta còn không biết tên của ngươi, ta gọi Nô Tùng. Mỹ nữ không biết Nô Tùng cái này thời điểm hỏi nàng tên là dụng ý gì, đáp, ta gọi Hàn Thiên Tuyết. Nô Tùng gật gật đầu, tên rất hay, một hồi muốn là chúng ta chết ở chỗ này, Hoàng Tuyển trên đường cũng tốt làm người bạn. Hàn Thiên Tuyết cũng nhìn ra, tới nam người tuyệt đối không phải cái kia hai cái hộ pháp có thể so sánh cao thủ, hẳn là cái kia hóa cảnh giáo chủ. Theo ta ra sức vì nước vào cái ngày đó lên, thì làm tốt vì nước hy sinh chuẩn bị. Nô Tùng, một hồi ta nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn, các ngươi có thể trốn thì mau trốn đi. Nói xong, liền đi lên phía trước hai bước, đứng ở Nô Tùng cùng Nhậm Hân Nhiên phía trước. Nô Tùng không nghĩ tới thời khắc mấu chốt Hàn Thiên Tuyết vậy mà làm ra quyết định như vậy, hắn đem Hàn Thiên Tuyết hướng đằng sau kéo một phát, nói, ngươi căn bản kéo không ngừng hắn, vẫn là ta tới đi, ngươi mang theo Nhiên Nhiên đi. Hừ, không dùng tranh giành, các ngươi một cái cũng chạy không thoát. Người kia nói xong, thân thể hóa thành một cái bóng mờ, hướng về Nô Tùng mà đi. Nô Tùng đánh tới 12 phần tinh thần, hắn biết, đây cũng là hắn xuất đạo đến nay gặp phải lớn nhất đối thủ mạnh mẽ, một cái sơ sẩy liền có khả năng mệnh tang tại chỗ. Cho nên vừa ra tay, Nô Tùng thì toàn lực ứng phó, cầm ra bản thân áp đáy hòm công phu. Thiên Diệp Trưởng. Nô Tùng nhìn lấy người kia trường pháp, lập tức nhận ra đây chính là hắn sư môn Thiên Diệp Trưởng. Hắn có dám cùng người kia ngạnh bính, dựa vào tốc độ của mình cùng người kia lượn vòng hai cái hiệp về sau vừa lui, hỏi, ngươi là Sở Vân Hảo? Người kia hơi sững sờ, nói, ngươi theo chỗ nào biết ta tên? Nô Tùng biểu lộ nghiêm trọng, nhíu mày nói, sư phụ ta là Tiêu Thiên Thần, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à, nhị sư minh. Sở Vân Hào mặt lộ vẻ kinh hãi, sau đó cười ha ha một tiếng, nhị sư minh, lão giả kia cái gì thời điểm lại thu ngươi như thế cái đồ đệ, bất quá cũng tốt, nhiều năm trước hắn suýt nữa hủy ta, hiện tại ta giết đồ đệ của hắn, cũng tốt tiêu tan mối hận trong lòng ta. Nô Tùng cười lạnh một tiếng, nắm chặt long thứ, nói, Sở Vân Hào, ngươi làm nhiều việc ác, còn ý đồ giết hại sư phụ, ta hôm nay liền muốn thay sư phụ thanh lý môn hộ. Chỉ bằng ngươi? Sở Vân Hào trong mắt sát ý đại thịnh, thân hình lóe lên, lần nữa hướng Nô Tùng một trường vô đi qua. Một trường này ôm theo ngập trời uy thế, trường phong trong hư không hình thành một cái bàn tay khổng lồ, mang theo tiếng oanh minh nhanh chóng mà đến. Nô Tùng tránh cũng không thể tránh, trong mắt hàn mang một bán, trong tay long thứ mau lẹ vô cùng hướng cái kia bàn tay hư ảnh trung gian một chút đâm tới. Vành! Một tiếng vang thật lớn về sau, Nô Tùng liền lùi lại 5-6 bước, mới tháo bỏ xuống cái kia cỗ to lớn trường lực. Sở Vân Hào hơi sững sờ, hiển nhiên không ngờ tới Nô Tùng lại có thể đón lấy hắn một trường này. Riêng là vừa mới Nô Tùng cái kia đâm một cái, sắc bén chuẩn xác đâm đến hắn trường lực ngưng kết điểm, phần này nhãn lực cùng phản ứng, để Sở Vân Hào đối Nô Tùng lau mắt mà nhìn. Ngươi không tệ, ngươi tên phế vật kia Phan Long Phi mạnh hơn, nhìn đến cái kia lão bất tử tại ngươi trên thân phí không ít tâm tư à, bất quá dạng này càng tốt hơn, giết ngươi, ta nghĩ hắn nhất định rất biết rất đau lòng đi. Nô Tùng ho khan một tiếng, nói, Sở Vân Hảo, lúc trước sư phụ đối ngươi cũng là dốc túi dạy dỗ, có thể ngươi lại không chân quý, cuối cùng đi đường nghiêng, không phải vậy hiện tại võ đạo thành tựu, khẳng định không chỉ ở đây, đáng tiếc à. Sở Vân Hảo hừ lạnh nói, tiểu nhóc con, có tư cách gì đối với ta bình phẩm từ đầu đến chân? Coi như không có lão già kia, ta không phải một dạng nhập hóa cảnh, các loại giết ngươi, ta liền đi tìm cái kia lão bất tử, để cho các ngươi sư đổ dưới đất gặp mặt. Nô Tùng khinh thường cười nói, đi tìm sư phụ. Ta nhìn ngươi không có cái can đảm kia à, tuy nhiên ngươi nhập hóa cảnh, nhưng còn không phải như cái chó mất chủ đồng dạng bốn phía tranh né, không phải liền là sợ bị sư phụ tìm tới à? Sư phụ lão nhân gia ông ta cảnh giới những năm này lại có tăng lên, nếu như ngươi gặp phải lão nhân gia ông ta, nhất định là thập tử vô sinh. Thập tử vô sinh? Thật sự là chuyện cười, cái kia lão bất tử tuy nhiên bước vào hóa cảnh nhiều năm, có thể cuối cùng không thể tiến thêm một bước, bây giờ hắn đã hơn 100 tuổi, các loại tiếp qua mười mấy năm, coi như ta không giết hắn, hắn cũng sẽ rơi vào cái chết già xuống chẳng. Nô Tùng sau khi nghe xong chau mày, hắn thế mới biết, vì cái gì sư phụ bốn phía du lịch tìm kiếm đột phá hóa cảnh chi pháp, nguyên lai hắn thời gian còn lại không nhiều. Hóa cảnh cũng khó thoát thời gian mặt sát, ngươi cũng sợ chính mình có ngày đó. Cho nên, ngươi mới ở chỗ này tìm cái kia có thể đột phá hóa cảnh bí tịch, đúng không? Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt.